Chương 01, tỉnh lại sau giấc ngủ đã là vài vạn năm sau. Chương 01, tỉnh lại sau giấc ngủ đã là vài vạn năm sau. Ngọc Thanh Tông, tông môn cấm địa, có một bia đá, có một trường đỉnh có một pho tượng. Bên cạnh thân nằm đất, một chân duỗi thẳng, một cái khác chân hơi cong, đặt ở duỗi thẳng trên đùi, một tay trưởng đặt ở huyệt thái dương chỗ, tay kia đặt ở gió thị huyệt chỗ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, cửa đá mở, bụi đất tung bay, một vòng lưu quang tự đứng ngoài bay vào, một đạo thân ảnh màu trắng rơi xuống đất. Thân ảnh màu trắng là một nữ tử. Nữ tử dáng người cao gầy, tóc đen như sơn, da thịt như tuyết, rất là đẹp mắt. Tay nàng cầm trường kiếm chậm rãi đi hướng trường đỉnh, quỳ ở pho tượng trước, duỗi ra xun xuê ngón tay ngọc, lấy xuống phía trên chiếc nhẫn, đem nó đặt ở pho tượng trước. Ngọc Thanh Tông thứ 108,000 thay mặt tông chủ, Diệp Xanh Ca bái kiến sư tổ. Này tông môn gặp nạn, Xanh Ca cẩn tuân sư mệnh, đem chữ vật giới chỉ lưu tại sư tổ, nhìn sư tổ phù hộ. Đông, đông. Diệp Xanh Ca trùng điệp dập đầu lạy ba cái, cầm kiếm đứng dậy, bắt đầu ở một bên to lớn bia đá khắc chữ. Này bia danh truyền nhận địa, bên trên khắc có 108,000 cái danh tự, đỉnh cao nhất danh tự chói mắt nhất. Kia là khai tông tổ sư danh tự, Cố Thanh Hàn. Diệp Xanh Ca tại tất cả danh tự phía dưới cùng nhất khắc xuống tên của mình, lập tức xuất ra trường kiếm vạch phá ngón tay nhỏ máu đi lên. Ông. Truyền thừa bia tách ra một cỗ thần kỳ ngũ sắc thần quang, đều chui vào Diệp Xanh Ca thể nội. Diệp Xanh Ca khí tức trên thân phóng đại, tu vi vụt vụt đi lên tiêu thăng, thể nội kim đan bắt đầu hóa hình. Phá đan thành anh, nguyên anh sơ kỳ. Lấy nguyên tự anh, nguyên anh trung kỳ. Anh bên trong luyện thần, nguyên anh hậu kỳ. Từ kim đan hậu kỳ đột phá tới nguyên anh hậu kỳ, Diệp Xanh Ca vẹn vẹn mất một khắc đồng hồ, đây cũng là truyền thừa bia bí mật. Trận chiến này không thành công, tiện thành nhân. Diệp Xanh Ca quay đầu nhìn thoáng qua pho tượng, lập tức hóa thành một đạo lưu quang rời đi cấm địa. Giang giác. Diệp Xanh Ca sau khi đi, pho tượng trên người hòn đá rơi xuống, một thiếu niên nằm nghiêng tại trên mặt đất. Hắn nằm nghiêng tư thế cùng pho tượng nằm nghiêng tư thế không quá mức khác biệt. A ha. Hô. Nam nghiêng thiếu niên đánh một cái ngáp, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem trên đất chữ vật giới chỉ, rất là quen thuộc. Đây là đồ đạc của nàng. Cảnh con người mất a. Thiếu niên nhặt lên trên đất chiếc nhẫn, dùng trên người thanh sam xoa xoa trên mặt nhẫn cho bụi. Tỉnh lại sau giấc ngủ lại là năm và năm, quả nhiên là không thú vị a. Đúng vậy, hắn ngủ một giấc chính là dòng dã năm và năm. Hắn tên Lý Trường Sinh, vốn là tổ tinh nằm ngửa kẻ yêu thích. Bởi vì tại tiệm bán đồ cổ mua một bản Thái Ất Thụy Tiên Công, luyện một đêm, tỉnh lại mới phát hiện mình xuyên qua. Hắn xuyên qua đến một người người tu tiên, người người tìm Trường Sinh Đại Đạo Thiên Không Đại Lục. Xuyên qua ngày đó, hắn đã thức tỉnh một loại trong truyền thuyết thể chất, Trường Sinh thể. Trường Sinh thể người, hình người lớn thuốc, máu vì lục, uống máu có thể tăng thọ trăm năm, ăn thịt nhưng duyên thọ ngàn năm. Thức tỉnh vào cái ngày đó, trên trời rơi xuống dị tượng, một gốc thanh liên tại thương khung nở rộ, đại lục chí cường giả đều xuất thế. Ngay trong bọn họ có cổ quốc chi chủ, đại giáo cự đầu, thánh địa đại năng. Bọn hắn tề tụ một chỗ, chỉ vì đem Lý Trường Sinh phân mà ăn chi. Vừa xuyên qua hắn, tay trói gà không chặt, bị giam cầm ở trên mặt bàn chờ đợi tử thần giáng lâm. Nhưng mà, tử thần cũng không có giáng lâm, tới là một tựa thiên tiên nữ tử. Tay nàng cầm tử thanh thần kiếm, chân đạp hào quang đi tới Lý Trường Sinh trước mặt, vì hắn độc chiến vô số cử đầu. Trận chiến kia, thiên băng địa liệt, đại đạo đổ sụp, chỉ vì một thiếu niên. Cuối cùng nữ tử thắng được, mang đi Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh vốn cho rằng nàng muốn ăn hắn, nhưng nàng cũng không có. Nàng thu hắn làm đồ, sáng lập Ngọc Thanh Tông, trở thành Khai Sơn tổ sư, Lý Trường Sinh thì trở thành Khai Sơn đại đệ tử. Sư đồ hai người từ đây vượt qua không biết xấu hổ không có nóng nảy sinh hoạt. Nhưng loại cuộc sống này cũng chỉ là kéo dài một vạn năm. Một vạn năm về sau, Cố Thanh Hàn trên người tu vi ép không được, nàng không thể không phi thăng. Trước khi phi thăng, nàng nói đi đầu một bước, tại tiên giới ổn định theo hầu lại giáng lâm đại lục đón hắn đi tiên giới. Thế là, Lý Trường Sinh ngay tại cấm địa bế quan, chậm đợi nàng trở về tin tức. Thế nhưng là hắn trái 10 vạn năm, phải 10 vạn năm, vẫn không có đợi đến nàng trở về tin tức. Cứ như vậy, Lý Trường Sinh đợi vô tận tuế nguyệt, vẫn không có tin tức của nàng. Hắn đã từng nghĩ tới phi thăng đi tìm nàng, thế nhưng là tu vi của hắn đột phá độ kiếp hậu kỳ vài vạn năm cũng không có dẫn động tiên kiếp. Thế là, hắn hoài nghi là tu luyện Thái Ất Thụy Tiên Công nguyên nhân, quyết định phế bỏ tu vi trùng tu. 5000 năm về sau, hắn tu vi lần nữa đột phá tới độ kiếp hậu kỳ, vẫn không có dẫn tới thiên kiếp. Hắn quyết định lần nữa trùng tu, cầm trong tay ba thước thanh phòng, du tẩu đại lục. 2000 năm về sau, hắn tu vi lần nữa đột phá tới độ kiếp hậu kỳ, thiên kiếp vẫn không có động tĩnh, lần nữa phế bỏ tu vi trùng tu. 500 năm về sau, hắn tu vi lần nữa đột phá tới độ kiếp hậu kỳ, thiên kiếp vẫn không có động tĩnh. Hắn thất vọng, trở lại Ngọc Thanh Tông cấm địa, phế bỏ tu vi, như là một pho tượng đá nằm nghiêng tại trường đỉnh. Cái này một năm liền lại là 5 năm, hắn vốn không nguyện tỉnh lại, là trên đất chiếc nhẫn tỉnh lại hắn. Trên mặt nhẫn có thuộc về nàng nhân quả, cho dù là một kia, cũng có thể đem hắn tỉnh lại. Hả? Lý Trường Sinh bỗng nhiên cho mày, ánh mắt biến vô cùng hung lệ. Lại có thể có người dám đem bàn tay đến Ngọc Thanh Tông, như toan hủy Ngọc Thanh Tông, diệt nàng đạo thống. Hắn Lý Trường Sinh, không đáp ứng. Đây là nàng vật lưu lại, xúc phạm người, giết không tha. Ầm ầm. Ba tên nguyên anh hậu kỳ tại Ngọc Thanh Phong đại chiến, sơn phong sụp đổ, toàn bộ Ngọc Thanh Tông loạn cả một đoàn. Vô số đệ tử chết oan chết uổng, tiếng kêu rên vang vọng đất trời, thân là tông chủ Diệp Xanh Ca lấy một địch ba, sớm đã rơi xuống hạ phong. Diệp Xanh Ca, làm bản tọa đạo lữ, trợ bản tọa song tu là các ngươi Ngọc Thanh Tông duy nhất đường sống. Một thanh niên một kiếm đem Diệp Xanh Ca bước lui, ý đồ lần nữa lấy ngôn ngữ thuyết phục nàng từ bỏ chống lại. Diệp Xanh Ca là Đồng Châu nổi danh mỹ nhân, hắn Lâm Phong thèm nhỏ dãi đã lâu. Nay sư phụ của nàng đã vẫn, Ngọc Thanh không hòa thần, hắn Lâm Phong lại há có thể buông tha cơ hội tốt như vậy. Cho nên xuất động toàn bộ Đoán Thiên Tông tu sĩ tiến đánh Ngọc Thanh Tông, chỉ vì chiếm đoạt Ngọc Thanh, chiếm hữu Diệp Xanh Ca. Xuống dốc Ngọc Thanh Tông, không có tan thần tọa chấn, lại thế nào có thể là Đoán Thiên Tông đối thủ? Giao chiến một ngày liền bị đánh phá hộ tông đại trận, đệ tử tử thương hơn phân nửa. Nếu không phải Diệp Xanh Ca đi cấm địa hấp thu truyền thừa bia lực lượng, Ngọc Thanh Tông liền một ngày đều chống đỡ không nổi đi. Nay, trời muốn diệt Ngọc Thanh, Diệp Xanh Ca cảm thấy rất bất lực, cũng rất tuyệt vọng. Ta Ngọc Thanh Tông chỉ có chiến tử nữ tu, không có quỷ sống nữ tu, có cái gì thủ đoạn xử hết ra. Diệp Xanh Ca ánh mắt quyết tuyệt, trường kiếm trong tay lắc một cái, kiếm khí như trường hà nối liền trời đất. Lâm Phong liếm môi một cái, dùng vô cùng ánh mắt dâm tà nhìn về phía Diệp Xanh Ca hô lớn: "Phụ thân, lưu nàng người sống, ta muốn nàng tại ta dưới hông cầu xin tha thứ." Một sát na, ba người động, Nguyên Anh hậu kỳ thực lực đều bộc phát, khí tức vô cùng kinh khủng. Ba người chăm chú vây quanh Diệp Xanh Ca, thay phiên thi triển thủ đoạn cùng nàng giao chiến, muốn đưa nàng lực lượng hao hết. Trải qua xa luân chiến xuống tới, Diệp Xanh Ca trong đan điền nguyên khí sắp hao hết, nàng không nhìn thấy một tia hy vọng thắng lợi. Khổ tu 300 năm, cũng nên có cái chấm dứt. Diệp Xanh Ca ánh mắt hiện lên một tia kiên định, thể nội nguyên khí bắt đầu bạo động. Nàng muốn tự bạo Nguyên Anh, cho dù chết cũng không thể để thi thể rơi vào Lâm Phong trong tay. Những tặc tử kia đều là biến thái, chơi thi người chưa hẳn không có. Phạm Ngọc Thanh người, giết không tha. Vừa muốn tự bạo Nguyên Anh, Diệp Xanh Ca ngây ngẩn cả người, trong cơ thể nàng nguyên khí thế mà bị giam cầm ở. Một đạo phiêu miểu thanh âm từ hư không truyền ra, một thiếu niên đã xuất hiện tại bên cạnh nàng. Hắn trần trụi hai chân đứng sừng sững hư không, đen nhánh hai con ngươi tràn ngập vô tận tang thương. Hắn là ai? Diệp Xanh Ca hãi nhiên, thiếu niên này lại có thể đưa nàng nguyên khí giam cầm, đây là cái gì thủ đoạn nghịch thiên? Ngươi là ai? Lâm Phong ba người nhìn chằm chằm Lý Trường Sinh, ý đồ từ trên người hắn nhìn ra chút vật gì. Nhưng Lý Trường Sinh khí tức nội liễm, giống như một phàm nhân, không có tiết lộ ra một tia nguyên lực. Người chết, không cần biết quá nhiều. Dứt lời, Lý Trường Sinh duỗi ra ngón tay thon dài, ngón giữa một điểm, cả phiến thiên địa trong nháy mắt bị giam cầm. Không, không, tiền bối. Ba người cảm giác được trên thân truyền đến dị thường, vạn phần hoảng sợ, muốn cầu xin tha thứ. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, thiên địa linh khí lần nữa lưu động, ba cái Nguyên Anh kỳ tu sĩ trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vũ, vẩy xuống hư không. Đợt, sẽ không có người thật cảm thấy nhân vật chính không thể phá không rời đi thiên khung là bởi vì hắn thực lực vấn đề đi. Liên quan tới vấn đề này, ta chỉ muốn nói cùng hắn thân phận có quan hệ. Một chương 02, một quyền dây hóa thần, chương 02, một quyền dây hóa thần. Đoán Tiên Tông ba cái Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ vừa chết, xâm lấn Ngọc Thanh Tông tu sĩ vung ra chân liền hướng tông môn trốn. Lý Trường Sinh nhìn xem những người kia chạy trối chết dáng vẻ, không có chút nào thừa thắng xông lên ý tứ. Tiên bối, trốn đi, thừa dịp hiện tại bọn hắn tông chủ không biết việc này, trốn càng xa càng tốt. Diệp Xanh Ca rất gấp, nuốt một viên chữa thương đan dược sau lúc này chuẩn bị phong cấm tông môn cấm địa bắt đầu đảo vòng hành trình. Bây giờ Ngọc Thanh Tông đệ tử chết thì chết, trốn thì trốn, có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Trốn? Vì sao phải trốn? Tiên bối, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng Đoán Thiên Tông cũng không phải ăn chay, bọn hắn còn có hai cái hóa thần tu sĩ đâu. Đoán Thiên Tông là cái này Đông Huyền Châu bá chủ thế lực, chẳng những có lục đại Nguyên Anh kỳ tu sĩ, còn có hai cái hóa thần lão quái. Có thể nói, chỉ cần nó dậm chân một cái, toàn bộ Đông Châu cũng vì đó run rẩy. Hóa thần kỳ rất lợi hại. Lý Trường Sinh hỏi ngược một câu, một bên Diệp Xanh Ca lập tức không phản bắt được. Nàng tu hành mới hơn 300 năm, cái này Nguyên Anh kỳ vẫn là dựa vào chuyển thừa bia lực lượng có thể đột phá. Hóa thần kỳ thủ đoạn nàng sao có thể lĩnh hội, Lý Trường Sinh thực lực như thế nào nàng cũng là không có chút nào biết. Ngươi nên nghĩ là như thế nào trọng trấn tông môn, về phần cái khác, không cần lo lắng. Nàng lưu lại đạo thống có thể tự hành biến mất tại bên trong dòng sông thời gian, nhưng không thể là người vì đó. Tiền bối. Diệp Xanh Ca vừa muốn nói chuyện, tim đập nhanh cảm giác tự nhiên sinh ra, một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng bao phủ toàn bộ Ngọc Thanh Tông. Ha ha, không nghĩ tới lão phu còn có thể nhặt cái thừa. Một cái lao đầu từ phương xa ngự không mà đến, một mặt hưng phấn nhìn xem Diệp Xanh Ca. Hắn vốn định đến nhặt điểm thi thể, không nghĩ tới thế mà còn có sống, vẫn là một cái nũng nịu mỹ nhân. Âm sát lão quái. Diệp Xanh Ca nhìn người tới, lại nhìn trong tay hắn cầm đồ vật, sắc mặt đại biến. Đông Huyền Châu tà tu cự đầu, hóa thần trung kỳ lão quái vật, âm sát lão quái. Hắc hắc. Tiểu mỹ nhân, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, lão phu còn có thể để ngươi dục tiên dục tử, nếu không. Âm sát lão quái dâm đãng cười một tiếng, trong tay vạn hồn phiên chấn động, âm phong đại thịnh. Hắn thấy Diệp Xanh Ca đã là đến miệng con vịt, về phần bên cạnh thiếu niên hắn không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, cốt linh cũng rất nhỏ. Vấn đề không lớn. Nếu không như thế nào? Nữ tử không nói chuyện, thiếu niên lại nói. Vừa nói, âm sát lão quái vác tại phía sau hai tay bắt đầu ngưng tụ nguyên lực, dưới chân dẫm hắc phong, thời khắc chuẩn bị đi đường. Tiểu tử này ngữ khí có gì đó quái lạ, khí thế có chút dọa người. Nhưng hắn đã chờ một hồi, Lý Trường Sinh vẫn như cũ như thế, trên thân không có một tia nguyên lực ba động. Vậy ngươi liền đi chết. Âm sát lão quái cong tay xoay chuyển, một trường vô ra, âm phong như quỷ ảnh hướng Lý Trường Sinh nhảy lên đi. Tiên đương chi, kém chút liền bị ngươi khí thế kia hù dọa. Kinh khủng âm phong trực tiếp đem Lý Trường Sinh bao trùm, điên cuồng cắn xé thân thể của hắn. Một bên Diệp Xanh Ca tại âm phong quét sạch một khắc này cũng đã ngự không hướng nơi xa bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Âm sát lao quái trong tay vạn hồn phiên tế ra, mấy trăm đạo quỷ ảnh lấy cực nhanh tốc độ hướng Diệp Xanh Ca đuổi theo. Ầm ầm. Diệp Xanh Ca phía sau phát lệnh, vừa muốn bóp pháp ấn chống cự, vừa nghiêng đầu nhìn thấy lại là nổ tung vạn hồn phiên. Trái lại vạn hồn phiên chủ nhân thì bị thiếu niên một quyền xuyên ngực mà qua, máu tươi bắn tung tóe. Đường đường hóa thần đại năng, Đông Huyền Châu chí cường giả, thế mà bị một thiếu niên một quyền xuyên thấu lồng ngực. Thật sự là quá không thú vị, có lẽ đây chính là vô địch yêu thương. Âm sát lao quái lao mắt đạp một cái, trong mắt đều nhanh muốn từ hốc mắt nhảy ra ngoài. Cái này mẹ hắn là nơi nào tới quái vật? Rõ ràng chỉ có 16 tuổi cốt linh, vì sao khủng bố như thế? Hắn rất muốn hỏi, nhưng hắn không thể. Tình huống dưới mắt chạy trốn mới là trọng yếu nhất. Âm sát lao quái tu hành đã có 1200 dư trở, làm việc 10 phần quả quyết, lúc này tự bạo thân thể. Siêu. Huyết nục mạn thiên phi vũ, một đạo giống như trẻ nít cái bóng hóa thành màu đỏ lưu quang hướng chân trời bỏ chạy. Nhục thân bị hủy, chỉ cần Nguyên Anh có thể an toàn đào thoát, hắn y nguyên có thể dựa vào Nguyên Anh thân thể còn sống ở thế, sau đó dùng cái này đúc lại nhục thân. Nhưng mỹ hảo huyễn tưởng đối ứng thường thường là hiện thực tàn khốc. Lý Trường Sinh đưa ngón trỏ ra, hướng Nguyên Anh bỏ chạy địa phương một điểm, một đạo lôi quang bắn ra. Một sát na, Nguyên Anh trực tiếp bị lôi quang xuyên qua, như là tiết khí khí cầu rơi xuống đất. Nhất đại hóa thần đại lão như vậy vẫn lạc. Chạy trốn Diệp Xanh Ca trở về đến Lý Trường Sinh bên người, tràn đầy cảm giác an toàn. Cầm đi. Lý Trường Sinh đem một viên dính đầy huyết nục chữ vật giới chỉ đưa cho Diệp Xanh Ca. Đây chính là âm sát lão quái chữ vật giới chỉ, hắn nục thân bạo tạc về sau, chưa kịp mang đi. A, tiền bối, cái này thật cho ta a. Diệp Xanh Ca có chút nghi hoặc, đây chính là hóa thần kỳ tu sĩ góp nhặt hơn 1000 năm tài phú a. Đại lão chính là đại lão. Con mắt đều không mang theo nháy một chút liền ném cho nàng. Ta gọi Lý Trường Sinh, về sau chính là Ngọc Thanh Tông lão tổ, cái này Ngọc Thanh Tông liền do ta đến thủ hộ. Lời này ra, Diệp Xanh Ca lúc này quỳ xuống đất. Ngọc Thanh Tông thứ 10 vạn 8000 thay mặt tông chủ, Diệp Xanh Ca bái kiến lão tổ. Hảo hảo đuổi, lúc này không ôm chờ đến khi nào. Chỉ là không để cho nàng giải chính là, nàng thế mà từ cái kia đen nhánh hai con ngươi nhìn ra một tia ôn nhu. Đây quả thật là vừa rồi cái kia một quyền đánh nổ hóa thần đại năng đại lão sao? Còn có tiền bối tại sao phải giúp Ngọc Thanh Tông? Sư phụ nàng đi về coi tiên lúc, nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua có cường đại như vậy một vị cố nhân. Sư phụ nói tới bằng hữu, tại Đoán Thiên Tông tiến đánh thời điểm cũng đã bỏ trốn mất dạng, không có hồn vốn khi dễ Ngọc Thanh Tông cũng không tệ rồi. Ngươi chỉ cần hảo hảo phát triển tông môn liền có thể, về phần cái khác liền chớ có hỏi nhiều, nên lúc nói cho ngươi biết sẽ nói cho ngươi biết. Lý Trường Sinh cũng nghĩ nói hắn là Ngọc Thanh Tông đời thứ hai lão tổ, có thể nói ra ngoài nàng sẽ tin sao? Ngọc Thanh Tông khai sơn đến nay đã có 10 vạn 8000 cái tông chủ, cũng không biết qua nhiều ít cái năm tháng. Cho dù là giới này đỉnh tiêm chiến lược độ kiếp kỳ tu sĩ cũng không biết luân hồi bao nhiêu đời. Lão tổ, cái kia Đoán Thiên Tông. Diệp Xanh Ca bị vừa rồi âm sát lão tổ giật mình, kém chút liền đem Đoán Thiên Tông sự tình đem quên đi. Dẫn đường. Năm vạn năm rất dài, này phương thiên địa đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất, Lý Trường Sinh lại sao có thể nhận ra đường? Lão tổ mời tới bên này. Đoán Thiên Tông đổ sát Ngọc Thanh mấy ngàn tên đệ tử, đến mức bây giờ Ngọc Thanh Tông chỉ còn tông chủ một người. Nàng Diệp Xanh Ca không báo thù này, liên uổng là ân sư hơn 300 năm khổ tâm vun trồng. Hai chương 03, Vạn Kiếp Lâm, một kiếm băng trì, chương 03, Vạn Kiếp Lâm, một kiếm băng trì. Đông Huyền Châu có một quận, Lô Ninh quận. Lô Ninh quận có một núi, Cửu Dương Sơn. Cửu Dương Sơn có một tông, Đoán Thiên Tông. Một ngày này, một cái hoa dung nguyệt mạo nữ tử cùng một thiếu niên lần theo kéo dài không dứt cầu thang thẳng lên Cửu Dương đỉnh chót. Cầu thang tận, một tòa nguy nga môn phái sơn môn liền từ trong mây mù lộ ra. Những người này thật chậm a, hiện tại mới chạy tới nơi này. Cầu thang cuối Lý Trường Sinh quay người nhìn thoáng qua phía dưới vội vàng hấp tấp trở lại tông Đoán Thiên Tông đệ tử. Bọn hắn chính là lúc trước đi Ngọc Thanh Tông đánh cướp Đoán Thiên Tông đệ tử, trong đó đa số trúc cơ kỳ tu sĩ. Các ngươi là người phương nào? Hai tên ngủ gà ngủ gật canh cổng đệ tử phát giác được có người giáng lâm, đột nhiên bừng tỉnh, nâng lên cao ngạo đầu lâu hướng hai người tra hỏi. Diệp Xanh Ca không có lên tiếng, có lao tổ tại, nàng tới đây chính là đánh xì dầu. Ngọc Thanh Tông, Lý Trường Sinh. Ngọc Thanh Tông. Thủ sơn môn đường bên trái người giáp gãi đầu một cái, cảm giác cái này tông môn danh tự rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua đồng dạng. Người qua đường ngất tâm tư kỳ náo, trước đó cảm ứng hai người khí tức, một mặt sợ hãi nhìn xem Diệp Xanh Ca. Hắn là trúc cơ kỳ tu sĩ, Diệp Xanh Ca khí tức không có nội liễm, kia kinh khủng lực áp bách so với hắn sư phụ còn mạnh hơn. Cái này mẹ nó Nguyên Anh kỳ đại lão. Tiểu nhân người qua đường ngất, không biết tiền bối đến ta Đoán Thiên Tông cần làm chuyện gì, nhưng cần chúng ta thông báo. Không cần phiền toái như vậy, dù sao đều là phải chết người. Lý Trường Sinh đứng sững ở trước sân môn, trên người thanh sam tại gió núi quét phát xuống ra hào hào tiếng vang. Hắn tay phải lật một cái, nhẹ nhàng hướng phía Đoán Thiên Tông sơn môn vụ nhẹ, hai tên thủ sơn đệ tử trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ầm ầm. Hai tên thủ sơn đệ tử trực tiếp đâm vào sơn môn bên trên, trong nháy mắt hóa thành một đoàn huyết vụ, biến mất ở đây phương thiên địa. To lớn va chạm cũng chạm đến Đoán Thiên Tông hộ tông đại trận, một đạo năng lượng màu xanh lam che đậy trực tiếp đem toàn bộ Đoán Thiên Tông bao lại. Phía dưới còn tại hướng tông môn đuổi người nhất thời xúc động, tản mát ra kia nhỏ yếu thần thức ý đồ điều tra tình huống. Lý Trường Sinh hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, vô cùng kinh khủng thần thức như là như gió bao thuận thăm dò qua tới thần thức khóa chặt chủ nhân. Liên một sát na kia, tràn ra thần thức Đoán Thiên Tông đệ tử linh hồn trực tiếp mất diện, thẳng tắp đổ vào trên cầu thang. Người chết đèn tắt. Những cái kia còn chưa kịp phản ứng đệ tử, chỉ gặp đỉnh núi tách ra hào quang chói sáng. Ầm ầm. Quang mang bạo khởi, kéo dài như trường long cầu thang trực tiếp từ đỉnh núi bị cạo đến chân núi, một cái cầu thang đều không thừa. Người nào dám can đảm ở ta Đoán Thiên Tông trước cửa làm càn? Một đạo tựa như thanh âm như sấm từ Đoán Thiên Tông bên trong truyền ra, một sát na liền vang vọng Đoán Thiên Tông. Đoán Thiên Tông đệ tử nhao nhao dừng lại tu luyện, khống chế lấy pháp khí hướng sơn môn tiến đến. Cái nào trời đánh, chán xấu rồi, thế mà bên trên chúng ta Đoán Thiên Tông khiêu khích. Ngoa tạo, Nguyên Anh kỳ đại lão, chạy mau. Vừa muốn rời núi cửa xem xét tình huống đệ tử phát hiện Diệp Xanh Ca kia Nguyên Anh kỳ tu vi, lúc này khống chế pháp khí quay đầu. Vội cái gì? Chúng đệ tử vừa mới quay đầu liền đụng phải chạy tới trưởng lão gặp bọn họ như thế tham sống sợ chết lúc này nổi giận. Ngoa tạo, Nguyên Anh đại lão. Kết đan kỳ hai tên trưởng lão trực tiếp đẩy ra đệ tử, nhanh chóng hướng trong tông môn bỏ chạy. Chạy trốn lúc vẫn không quên tế ra một đạo phù thông chi toàn tông người, có đại địch bức kích. Bảo phù lên không, trong nháy mắt nổ tung, một cái màu đỏ đồ đằng trên không trung hình thành, toàn bộ Đoán Thiên Tông bắt đầu chuyển động. Thân là hóa thần kỳ tông chủ cùng đại trưởng lão đỉnh chỉ bế quan, cầm lên linh bảo liền hướng sơn môn tiến đến. Dám can đảm khiêu khích Đoán Thiên Tông, muốn chết. Một cái Nguyên Anh kỳ dám xấu ta sơn môn, cho bản tọa chết đi. Hưu. Một thanh trường kiếm phá toái hư không từ Đoán Thiên Tông bên trong bay ra, ngay sau đó chính là hai thân ảnh vọt ra. Nguyên bản quay đầu đi đường các đệ tử nhìn thấy nhà mình tông chủ xuất quan, lúc này thay đổi phương hướng nên địch. Lý Trường Sinh nhìn một chút cấp tốc bắn ra trường kiếm, rũa ra ngón tay thon dài, trong nháy mắt kẹp lấy trường kiếm. Ầm. Linh bảo cấp bậc trường kiếm trực tiếp đứt gãy. Hai tên hóa thần kỳ thấy thế, bước ra sơn môn chân nhanh chóng thu hồi, vội vàng xoay người chạy trốn. Ngoa tạo. Linh bảo cấp kiếm đều bị hai ngón tay bẻ gãy, đánh cái giám a. Cái này Đông Huyền Châu lúc nào ra bực này cường giả? Hai cái hóa thần kỳ bỏ chạy, chúng đệ tử ngộp. Chẳng phải một cái Nguyên Anh nha, chạy cái gì nha? Chơi đâu? Các ngươi hóa thần kỳ đại lão mà đâu? Bình thường kia cao cao tại thượng, không sợ trời, không sợ đất khí thế đâu. Lý Trường Sinh xem bọn hắn kia chạy trối chết dáng vẻ, bước ra một bước, thiên diêu địa động, đại trận phá diện. Đoán Thiên Tông đệ tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn qua kia đạp không mà đi tuấn giật thiếu niên, tựa như cửu thiên tri thượng tiên nhân. Nhưng cái này tiên cũng không phải là bọn hắn hướng tới tiên, sát khí quá nặng đi, những nơi đi qua sinh linh đẫm máu. Chạy chậm Đoán Thiên Tông đệ tử không một không hóa thành huyết vụ theo gió phiêu tán, mùi máu tươi tràn ngập toàn trường. Diệp Xanh Ca tại sau lưng theo sát lấy Lý Trường Sinh, nhìn xem hắn đem Đoán Thiên Tông đệ tử vô tình chém giết, trong lòng rất vui thích. Một giây sau, Diệp Xanh Ca sau lưng dâng lên một đạo năng lượng tường, nguyên bản vui sướng tâm tình không còn sót lại chút gì. Ha ha, thật coi ta Đoán Thiên Tông cái này Đông Huyền Châu thứ nhất tông môn là chỉ là hư danh sao? Vào bản tọa vạn kiếp sát trận, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai tên hóa thần kỳ đi mà quay lại, đứng sừng sững ở ngoài trận hư không, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Không sợ nói cho ngươi, vạn kiếp sát trận chính là cửu phẩm trận pháp, trận lên thì vạn kiếp lâm. Dù là ngươi là kia cao cao tại thượng hợp thể kỳ cũng phải cho bản tọa chết ở trong trận này. Đây chính là hắn từ trong tiên mộ lấy được cơ duyên, cho dù là một cái không chọn vẹn cửu phẩm trận pháp, trong đó uy lực đủ để chấn áp quá huyền ảo vực. Lý Trường Sinh nhìn qua bên ngoài tụ tập lại Đoán Thiên Tông cao tầng, khóe miệng khẽ nhếch. Hai cái hóa thần, năm cái nguyên anh, lại thêm lúc trước giết ba cái nguyên anh, vực này nội tỉnh tông môn lại là Đông Huyền Châu thứ nhất tông môn. Xem ra cái này năm vạn năm, phiến thiên địa này phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngươi trận pháp này quá rất rưởi, vẫn là cái thứ phẩm, không bằng ta giúp ngươi một cái. Lý Trường Sinh một tay bắt ấn, kinh khủng thần thức tràn ra, vạn kiếp sát trận trận văn hiển hóa. Một đạo ngọn lửa màu xanh lam đằng không mà lên, hướng phía kia dấu ở trận pháp tứ cực trận kỳ bay đi. Cái này vạn kiếp sát trận trận kỳ có hai cây đã mài mòn, nhất định phải luyện chế lại một lần mới có thể đem cái này vạn kiếp sát trận uy lực hoàn mỹ bày ra. Thân là Đoán Thiên Tông tông chủ, Lâm Trung Thiên lúc này xuất ra trận bản khởi động trận pháp, dẫn động vạn kiếp. Người này động tác rất quỷ dị, hắn để bảo đảm vạn vô nhất thất, nhất định phải khởi động trận pháp. Trận pháp khởi động, bốn phía thiên địa linh khí bạo động, linh khí bị một vòng xoáy khổng lồ hấp thu. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, cuồn phong gào thét, sấm sét vang dội. Lý Trường Sinh liếc qua trên bầu trời lao nhanh từ điện, nhếch miệng lên, thon dài vung tay lên. Nguyên bản ở trong trận Diệp Xanh Ca trực tiếp bị đưa ra ngoài trận, trận kỳ còn tại luyện chế. Lâm Trung Thiên cùng Cao Liếc nhìn đến một màn quỷ dị này, sắc mặt đại biến. Hắn lại như thế nào làm được? Càng làm bọn hắn hơn kinh ngạc chính là, trận pháp thật được hoàn thiện, uy lực tăng cường mấy lần. Nhưng bọn hắn lại cao hứng không nổi, trong trận thiếu niên động. Trên trời cao lôi kiếp cũng hạ xuống, nương theo mà đến còn có hỏa kiếp, tâm ma kiếp, huyền phong cướp. Đủ loại thiên kiếp hạ xuống, trong trận thiếu niên trực tiếp bị che kín, toàn bộ đại trận thải quang chói mắt. Ầm ầm. Tiếng sấm vang lên không ngừng, cuồng phong gào thét bên tai không dứt, Lý Trường Sinh tùy ý thiên kiếp ở trên người hắn gãi ngứa ngứa. Các ngươi làm ta quá là thất vọng. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, thiếu niên phá kiếp mà ra, cầm kiếm hướng thương khung. Đứng đấy để các ngươi đánh, đều đánh không chết ta. Quả nhiên là một cái phế vật a. Một kiếm chém ra, vạn kiếp băng diệt, thương khung đổ sụp, đại đạo tiếng oanh minh vang lên. Newton khiêu chiến thiên uy người, chết. Trên trời cao truyền ra một đạo phiêu miểu thanh âm, hai đầu to lớn xiển xích mở rộng mà ra, thiên địa vĩ lực đè xuống. Câu nói này lão tử đều nghe mấy vạn là xong. Lý Trường Sinh trường kiếm trong tay lắc một cái, kiếm ảnh hiển hóa, kiếm quang chém ra, trật tự dây chuyền bỡn nát. Vô tận tuế nguyệt bên trong, hắn Lý Trường Sinh quỳ cầu vừa chết. Làm sao nhục thân quá mạnh, giới này không một sinh linh có thể đả thương hắn. Ba chương không bốn, rác rưởi liền nên trở lại trong thùng rác. Chương không bốn, rác rưởi liền nên trở lại trong thùng rác. Lý Trường Sinh vẹn vẹn dùng một kiếm liền chạm diệt và kiếp, tất cả mọi người trừng to mắt nhìn xem một màn này. Cái này mẹ nó còn là người sao? Đông Huyền Châu lúc nào ra như thế một đại nhân vật rồi? Các ngươi muốn diệt ta Ngọc Thanh đạo thống, này tội đáng chu. Sinh lạnh mà vô tình thanh em rơi xuống. Hóa thần kỳ Lâm Trung Thiên cùng Cao Hướng đột nhiên dâng lên sợ hãi, mới tỉnh ngộ muốn chạy trốn lấy mạng. Hai người thi triển thủ đoạn phân biệt hướng hai cái phương hướng bỏ chạy, phía dưới Đoán Thiên Tông đệ tử cũng đang điên cuồng chạy trốn. Diệp Xanh Ca cầm trong tay trường kiếm sau lưng bọn hắn điên cuồng truy kích, đụng phải một cái giết một cái. Không trung Lý Trường Sinh kiếm trong tay hóa thành một đạo tử quang hướng Cao Hướng đuổi theo, bản thân hắn thì vươn tay hướng Lâm Trung Thiên chụp tới. Chỉ một thoáng, kinh khủng đại thủ trực tiếp bóp nát hư không, vượt qua không gian đem Lâm Trung Thiên tóm chặt lấy. Hai tay bắt người thời điểm, chân của hắn cũng không có nhàn rỗi, đối toàn bộ Đoán Thiên Tông chính là đại mạnh. Cái này là mạnh, lưu tại Đoán Thiên Tông bên trong đệ tử không ai sống sót, những cái kia vừa chạy ra giới tuyến cũng nhận tác động đến, tại chỗ rốt cuộc. Mùi máu tươi trùng thiên, Đoán Thiên Tông thây ngang khắp động. Vô số năm qua, đông đảo tu sĩ kính ngưỡng Đông Huyền thứ nhất đại tông môn, Đoán Thiên Tông như vậy diệt vong. Tiền bối, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta cam nguyện vì tiền bối làm trâu làm ngựa. Bị Lý Trường Sinh dùng tay nắm lấy Lâm Trung Thiên thân thể đang không ngừng run rẩy, hạ thân truyền đến một trận mùi nước tiểu khai. Hắn đi tiểu. Một cái sống hơn 1000 năm hóa thần kỳ tu sĩ, tại chỗ liền đi tiểu. Nếu không phải Lý Trường Sinh bắt hắn lại tay là từ nguyên lực ngưng tụ ra, hắn giờ phút này đã chết. Mùi vị kia thật sự là quá tao, gây mũi vô cùng. Không phải ta nói các ngươi a, không có thực lực còn học người khác diệt đạo thống, là rảnh đến nhức cả trứng vẫn là ăn nhiều chết no. Ai, rác rưởi liền nên trở lại thùng rác đi. Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, khổng lồ thần thức bắt đầu xâm nhập Lâm Trung Thiên thể nội, bắt đầu tìm kiếm hắn nguyên anh. Thần thức nhập thể, Lâm Trung Thiên biểu lộ ngây ra như phỗng, con ngươi phóng đại đến cực hạn, dưới thân nước tiểu cũng đã chảy hết. Thật sự là phế vật, một điểm giá trị đều không có. Còn sống cũng là lãng phí linh khí. Lý Trường Sinh quét một lần Lâm Trung Thiên ký ức, đại thủ bắt, nguyên lực cự thủ bắt lấy người trực tiếp bị bóp thành huyết vụ. Bội kiếm của hắn cũng bay về rồi, trên thân kiếm còn xuyên lấy một người, chính là chạy trốn Cao Triều. Cao Hướng chẳng những nhục thân bị xỏ xuyên, liền ngay cả nguyên anh cũng bị xuyên thấu, chết không thể chết lại. Cầm đi, cái này hai cái chữ vật giới chỉ cấm chế đã bị ta xóa đi. Lý Trường Sinh trực tiếp đem hai cái hóa thần tu sĩ chấp nhận ném cho Diệp Sinh Ca, nhanh chóng rơi xuống đất hướng Đoán Thiên Tông bên trong đi đến. Tạ lão tổ. Diệp Sinh Ca tiếp nhận chữ vật giới chỉ, thu hồi trường kiếm, bắt đầu ở Đoán Thiên Tông di chỉ vơ vét tài nguyên. Những người này mặc dù đều đã chết, nhưng là bọn hắn lưu lại chữ vật giới chỉ vẫn là có không ít tài nguyên tu luyện. Mỗi người trên thân mang chiếc nhẫn đều có thể cho Diệp Sinh Ca một kinh hỉ, có tài nguyên trồng chất như núi, có dấu tuyết. Lý Trường Sinh đối với mấy cái này chữ vật giới chỉ không có chút điểm hứng thú, dù là đến Đoán Thiên Tông bảo khố cũng là nhìn cũng không nhìn một chút. Mở cửa sau liền rời đi, lưu lại Diệp Sinh Ca một người ở nơi đó vơ vét. Sau 3 cách giờ, Diệp Sinh Ca đem toàn bộ Đoán Thiên Tông hữu dụng tài nguyên vơ vét hoàn tất, lên đường về Ngọc Thanh Tông. Trên đường còn gặp được một chút tham sống sợ chết Đoán Thiên Tông đệ tử, Lý Trường Sinh không có xuất thủ đánh giết. Những người này quá yếu, giết cùng không giết đều như thế, còn không bằng giữ lại, có lẽ còn có thể cho Ngọc Thanh Tông đệ tử lưu lại lịch luyện cơ hội. Nhưng chính là bởi vì những người này, Ngọc Thanh Tông diệt Đoán Thiên Tông tin tức lấy thế sét đánh không kịp bưng thai truyền khắp toàn bộ Đông Huyền Châu. Tin tức vừa ra, Đông Huyền Châu tu sĩ đều rung động, bọn hắn vốn nên nghe được là Đoán Thiên Tông diệt Ngọc Thanh Tông mới đúng. Kết quả vừa vặn tương phản, trực tiếp cải biến toàn bộ Đông Huyền Châu thế cục. Những cái kia bản bị Đoán Thiên Tông chèn ép tiểu môn tiểu phái cũng bắt đầu sinh động nhưng bọn hắn nắm lấy cơ hội, bắt đầu thu môn đồ khắp nơi, nhưng rất nhanh lại gặp mới nan đề. Ngọc Thanh Tông đột nhiên truyền ra một đầu tin tức. Mở rộng sân môn, thu môn đồ khắp nơi, phàm là người có ý đều có thể thử một lần, nếu không nhập môn người còn có lộ phí điều về. Nguyên bản chỉ có một cái tông chủ Ngọc Thanh Tông lập tức náo nhiệt, vô số người trẻ tuổi bắt đầu chạy tới Ngọc Thanh Tông. Nhưng bọn hắn đến Ngọc Thanh Tông chỉ thấy được Nguyên Anh kỳ Diệp Sinh Ca, cũng không có nhìn thấy trong truyền thuyết thực lực thông thiên Lý Trường Sinh. Chờ Diệp Sinh Ca lần nữa nhìn thấy Lý Trường Sinh thời điểm, đã là 7 ngày sau đó. Lúc đó, nàng đã xử lý xong tông môn việc vặt, tiến vào cấm địa cảm thấy an ủi tổ sư trên trời có linh thiêng. Lý Trường Sinh vừa vặn nằm nghiêng tại trường đình bên trên đi ngủ, bốn phía thiên địa linh khí liên tục không ngừng tụ hợp vào thân thể của hắn. Lão tổ. Nhìn thấy Lý Trường Sinh một khắc này, Diệp Sinh Ca kêu lên sợ hãi. Pho tượng biến thành chân nhân, khó trách nàng cảm giác lão tổ như thế quen mặt. Lão tổ đến cùng sống bao nhiêu năm? Là trong truyền thuyết độ kiếp tu sĩ sao? Diệp Sinh Ca trong lòng rất nhiều nghi vấn, nhưng nàng không dám tùy tiện hỏi thăm. Như ngươi suy nghĩ như vậy, ta chính là pho tượng kia, về phần ta là tu vi gì, ta cũng không biết. Hơn 5 vạn năm trước, hắn nản lòng phách trí, tự phế tu vi, trở lại cái này đã từng cùng nàng sinh hoạt địa phương, mang theo trí nhớ của nàng lâm vào an nghỉ. Nay lần nữa thức tỉnh, hắn cũng không biết mình mạnh bao nhiêu, nhưng hắn giết độ kiếp tu sĩ như là bóp chết con kiến đồng dạng. Cái này tự động tu luyện năng lực chính là Thái Ức Thụy Tiên công tạo thành, hắn một năm ngủ liền bắt đầu tự hành thu nạp linh khí. Người khác đều là thông qua linh căn hấp thu linh khí, toàn thân hắn tế bào đều tại tự động hấp thu, tu vi đột phá cực nhanh. Cái này vào vô số năm trước đây, hắn thật rất thích công pháp này, nhưng bây giờ hắn rất đáng ghét. Phiến thiên địa này đã không có nàng tồn tại, còn sống cũng không có ý gì, hắn muốn chết nhưng không chết được. Trường sinh thể chỗ kinh khủng chính là tu luyện có thành tựu sao nhỏ máu nhưng trùng sinh, hắn làm sao có thể chết đi? Diệp Sinh Ca nhìn xem Lâm và hồi ức Lý Trường Sinh có chút không hiểu, cái này nụ cười ngọt ngào thật là một cái lão tổ mới có sao? Nhưng rất nhanh nàng lại nhìn thấy một cái tràn ngập bi thương biểu lộ, lão tổ đến cùng kinh lịch cái gì? Lão tổ, Sinh Ca lần này đến đây là mời lão tổ rời núi, đúc lại Ngọc Thanh Vinh Quang. Ngay nhiều ngày chưa hiện thân, ngoại giới người đã bắt đầu hoài nghi người tồn tại. Diệp Sinh Ca cúi đầu nói chuyện, nằm nghiêng tại mặt đất thiếu niên không nhúc nhích, cũng không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Lão tổ nhiều năm chưa ra cấm địa, Sinh Ca mang theo chút rượu vì lão tổ giải buồn. Thiếu niên chưa đáp lại, nữ tử cũng mặc kệ, xuất ra một ly rượu liền bắt đầu rót rượu. Mùi rượu và muối, Lý Trường Sinh động. Tiên thuần. Đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy, Lý Trường Sinh trực tiếp đoạt lấy Diệp Sinh Ca cái chén trong tay, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhắm mắt dư vị. Sư phụ nói rất đúng, tiên thuần ngay cả tiên nhân người thấy đều muốn nếm thử. Diệp Sinh Ca nhìn xem nhắm mắt dư vị Lý Trường Sinh, vụng trộm lẩm bẩm một câu, trong lòng bắt đầu gậy bản tính. Chỉ cần lao tổ rời núi, nàng liền có thể đúc lại Ngọc Thanh Vinh Quang. Bốn chương 05, ta còn tưởng rằng nhiều hung ác đâu. Liền cái này a, chương 05, ta còn tưởng rằng nhiều hung ác đâu. Liền cái này a. Tiên thuần, kia là nàng vì hắn nghiên cứu ra được phối phương, bây giờ lại lần nữa tái hiện, hắn làm sao có thể không kích động đâu. Rượu này từ đâu mà đến? Đây là tiên thuần, theo sư phụ nói đây là tốt nhất tiền nhiệm Ngọc Thanh Tông tông chủ hữu ra tới tiên nhưỡng. Hương vị mặc dù kém chút, nhưng tóm lại là cái thứ tốt, ngươi sẽ nhưỡng cái này tiên thuần sao? Lý Trường Sinh uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, đưa tay cầm qua trong lòng bàn tay tiên hồ lô bắt đầu mình rót rượu. Những tiên thuần phương pháp sư phụ sớm đã truyền xuống, nhưng cái này cất rượu vật liệu thu hoạch độ khó cực lớn. Ở trong đó chân long chi nước mắt, lấy nàng bây giờ tu vi đi tìm, đơn giản chính là muốn chết. Chân long tiên là vô tận hải cường đại nhất chủng tộc, cho dù là ấu niên chân long cũng có thể chém giết nguyên anh kỳ. Phối phương ta tìm đến, về sau ngươi liền vì ta cất rượu. Dứt lời, thiếu niên đã uống cạn hồ lô bên trong rượu, đứng dậy đi ra khỏi cấm địa. Vừa ra cấm địa, Ngọc Thanh Tông đệ tử mới thu đều dùng ánh mắt quái dị dò xét hắn. Người này là ai? Vì sao có thể từ tông môn cấm địa đi ra? Rất nhanh, Diệp Sinh Ca cũng từ tông môn trong cấm địa đi ra, đông đảo đệ tử nhao nhao chắp tay hành lễ. Bái kiến tông chủ. lớn mật, gặp lao tổ không hành lễ, các ngươi làm muốn tạo phản sao? Khẽ kêu tiếng vang lên, đám người sửng sốt một chút, bừng tỉnh đại ngộ, trong nháy mắt minh bạch thiếu niên trước mắt này là người phương nào. Bái kiến lao tổ. Chúng đệ tử bịch một tiếng quỳ xuống đất, tại Lý Trường Sinh trước mặt quỳ lạy. Không cần đa lễ. Lý Trường Sinh vung tay lên, ngồi ngay ngắn ở đại điện cái ghế một bên bên trên thân hoàn toàn không có thượng vị giả khí thế. Senka, ngươi là tông chủ, ngươi ngồi lên mặt. Lý Trường Sinh ra chính là lộ mặt, về phần quản lý tông môn loại phiền toái này sự tình, hắn đã sớm chán ghét. Vô tận 5 tháng trước đây, Cố Thanh Hàn chuyển vị cho hắn, hắn liền trở thành Ngọc Thanh Tông đời thứ 2 tông chủ, thế nhưng chỉ là tại vị chừng 100 năm. Hơn 100 năm sau, hắn liền chuyển vị cho sư muội, từ đây tại trong cấm địa bắt đầu dưỡng lao sinh hoạt. Các ngươi đều là gần nhất mới nhập cửa, tại tông môn mà nói chính là. Diệp Sanh Ca ngồi tại chủ vị bắt đầu thao thao bất tuyệt. Lý Trường Sinh ngồi một bên khó được chăm chú nghe nàng giảng Ngọc Thanh Tông về sau phát triển quy hoạch. Đương nhiên, bên ngoài truyền đến một trận thanh âm huyên náo, đánh gãy Diệp Sanh Ca nói chuyện. Diệp Sanh Ca chau mày, muốn ra đại điện cửa xem xét đến tụt cùng là người phương nào như thế cả gan làm loạn, lại dám tại Ngọc Thanh náo sự. Còn chưa chờ nàng đứng dậy, ngoài điện liền truyền đến một trận cười to thanh âm. Ha ha, cái gì Đông Huyền thứ nhất tông môn, chỉ thường thôi. Thanh âm truyền ra, một dâu quay nón đại hán tay cầm hai tên Ngọc Thanh đệ tử, đạp không nhập điện. Cái gì thượng cổ đại phái, cổ lão truyền thừa, ta nhổ vào. Liền các ngươi những này vớ va vớ vẩn cũng có thể diệt Đoán Thiên Tông, theo bản tọa nhìn kia Đoán Thiên Tông cũng là một đám phế vật. Đại hán cực kỳ càn rỡ, hắn thấy, cái này Ngọc Thanh Tông ngoại trừ cái nguyên anh tu sĩ, cái khác đều là rất rưởi. Ngươi chính là ngoại giới truyền Ngọc Thanh Tông lão tổ. Dài ngược lại là rất nhuận, chính là thực lực yếu một chút. Ngươi là người phương nào? Diệp Sanh Ca từ chủ vị đi xuống, nhìn thẳng trước mắt thứ không biết chết sống. Bản tọa Linh Su Tông, Kim Mộ Dịch. Nghe nói Đông Huyền Đại Tông đội chủ chuyên tới để tìm tòi thật giả, không ngờ lại là một đám vớ va vớ vẩn. Kim Mộ Dịch tay một lần phát lực, bị dẫn theo hai tên đệ tử như là đống cắt đồng dạng đánh tới hướng Diệp Sanh Ca. Cô nàng, làm bản tọa lô đỉnh, giao ra Đoán Thiên Tông đoạt được bảo vật liền tha các ngươi một mạng. Nếu không, huyết tẩy các ngươi Ngọc Thanh Tông. Keng. Diệp Sanh Ca trực tiếp rút ra trường kiếm, thân hình lóe lên liền hướng Kim Mộ Dịch đâm tới, không trung lập tức kiếm ảnh trùng điệp. Người này là một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ, nàng dùng để làm bồi luyện đối thủ không thể tốt hơn. Thực lực rất bình thường, lá gan cũng không nhỏ, lại dám chủ động động thủ với bản tọa. Kim Mộc Dịch nguyên lực vận chuyển vừa nói bên cạnh hiện lên đâm tới trường kiếm, ngưng tụ một đạo ấn pháp đánh vào trên trường kiếm. Kinh khủng lực đạo trực tiếp đem Diệp Sanh Ca đánh bay ra ngoài, tùy theo đại thủ liền hướng phía nàng chụp tới. Diệp Sanh Ca một cái lý ngư đã đỉnh, một trường vỗ về sau, nguyên lực ngưng tụ tại trên thân kiếm. Thiên quang chạm. Mấy ngàn đạo kiếm quang hiển hóa, mang theo bài sơn đảo hải chi thế hướng Kim Mộc Dịch chém tới. Kim Mộc Dịch nhìn thấy trận thế này không sợ chút nào. Hắn nhưng là hóa thần tu sĩ, một tay có thể trấn chi. Nguyên lực mãnh liệt bắn, một cái cự đại ấn pháp tại trên không ngưng tụ mà thành, trực tiếp hướng kiếm quang đập tới. Cả hai chạm vào nhau tách ra kinh khủng dư uy, Kim Mộc Dịch thân hình lóe lên liền đã xuất hiện sau lưng Diệp Sanh Ca. Hắn cười đắc ý, hai tay thành chảo, long chảo thủ liền muốn từ phía sau bắt lấy hai tòa thẳng tắp sơn phong. Ầm. Động tác còn chưa đắc thủ, một cái từ nguyên lực ngưng tụ mà thành cự thủ trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Ai? Kim Mộc Dịch thần thức tràn ra, từ đầu đến cuối cũng không thấy là người phương nào ra xuất thủ. Tới giao thủ Diệp Sanh Ca một trận hoảng sợ, mới nếu không phải lão tổ xuất thủ, nàng đã bị người này bắt giữ. Hóa thần tu sĩ thủy chung là hóa thần tu sĩ, không phải dễ dàng như vậy chiến thắng. Lão tổ, Sanh Ca thực lực dưới đáy, làm phiền lão tổ xuất thủ bắt giữ này vậy. Diệp Sanh Ca lúc này hướng Lý Trường Sinh chắp tay. Lão tổ, ngươi không phải Ngọc Thanh Tông lão tổ. Kim Mộc Dịch nghe xong lời này kinh ngạc, nguyên anh tu sĩ không phải lão tổ, vậy hắn chẳng phải là. Hắn không còn dám suy nghĩ nhiều, quay người liền muốn hướng đại điện bên ngoài bỏ chạy, vừa rồi người xuất thủ hắn đều không có cảm ứng được. Người này không thể địch, trốn. Lý Trường Sinh rỗi ra ngón tay thon dài, cách không một điểm, chỉ nửa bước ra đại điện chi môn Kim Mộc Dịch liền không thể động đậy. Không, không. Trên mặt hắn tất cả đều là vẻ hoảng sợ, thân thể đang không ngừng run rẩy, cái này cấm bay chi lực là loại nào thủ đoạn? Hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, muốn tránh thoát trói buộc, nhưng ngoại trừ hô hấp hắn cái gì cũng không làm được, thân thể còn tại rút lui. Một sát na, hắn liền đã xuất hiện tại một thiếu niên trước mặt. Ngươi rất ngông cuồng à, mở miệng ngậm miệng liền vớ va vớ vẩn, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu hung ác đâu. Liền cái này a? Lý Trường Sinh nhẹ nhàng điểm một cái, Kim Mộc Dịch hung hăng nện tại trên mặt đất, mọi người ở đây ngoại trừ Diệp Sanh Ca đều chấn kinh. Thật mạnh. Một ngón tay trấn áp hóa thần. Chức, chức. Bối phận, ta có. Có mắt không trọng, mời ngươi tha. Tha cho ta đi. Đông, đông, đông. Kim Mộc Dịch hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu liều mạng đụng địa, ý đồ để Lý Trường Sinh tha cho hắn một mạng. Sanh Ca, hắn nguyên lực đã bị giam cầm, xử trí như thế nào chính ngươi quyết định đi. Lý Trường Sinh cũng không nhìn hắn cái nào, từ bên cạnh sửng sốt đệ tử cầm trong tay qua nước trà thưởng thức. Bắt đầu khổ cuối cùng cam. Các ngươi Linh Su Tông không phải tại Nam Huyền Châu sao? Cớ gì xâm phạm ta Ngọc Thanh Tông? Tiểu nhân nhất thời hồ đồ, tin vào người khác, đến đây dò đường, có nhiều chỗ mạo phạm, tiểu nhân nguyện làm châu làm ngựa thường chi. Diệp Sanh Ca cầm trong tay trường kiếm tại Kim Mộc Dịch trên mặt vỗ vỗ. Lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén, dễ như trở bàn tay liền đem hắn trên mặt sợi râu cạo sạch sẽ. Thu người nào sai xử? Chúng ta tông chủ, bất quá tiểu nhân đã rời khỏi tông môn, Linh Su Tông chuyện làm đều cùng tiểu nhân không quan hệ. Khi nào lui? Ngay tại vừa mới. Kim Mộc Dịch hỏi gì đáp đấy, hắn thật sợ trước mắt nữ tử này đột nhiên cho hắn một kiếm. Khi đó Bạch Kiếm Tiến, Hồng Kiếm ra coi như thảm rồi. Lưu ngươi một mạng có thể, nhưng bổn tông chủ cũng có một điều kiện. Ta đáp ứng, ta đáp ứng. Kim Mộc Dịch không hề nghĩ ngợi liền liều mạng gật đầu, có thể còn sống sót mới là vương đạo, cái khác đều là giả. Rất tốt, ăn nó đi đi. Diệp Xanh Ca trực tiếp xuất ra một viên màu đỏ đan dược ném cho Kim Mục Dịch. Kim Mục Dịch cầm tới đan dược trực tiếp nuốt vào bụng, sợ Diệp Xanh Ca không hài lòng, lúc này luyện hóa. Đan này tên là Phệ Hồn Đan, chính là ta Ngọc Thanh độc môn luyện chế, bản tông thi pháp ngươi liền sống không bằng chết. Nói chuyện đồng thời, Diệp Xanh Ca trực tiếp bắt ấn. Theo tay nàng ấn biến hóa, Kim Mục Dịch thần hồn cần nức, dường như ngàn vạn con kiến tại gặp ăn. Cô nãi nãi, thả cho ta đi. Kim Mục Dịch hai tay ôm đầu, không đứng ở trên mặt đất la lộn. Từ đó, Ngọc Thanh Tông nhiều một vị trông coi chủ điện đại môn hóa thần tu sĩ. Năm chương 06, lão tổ thật không sợ nhân quả, chương 06, lão tổ thật không sợ nhân quả. Đông Huyền Châu, Ký Ninh quận, Ngọc Thanh Sơn hạ. Tông chủ, Kim Mục Dịch kia cậu thả hán tử lên núi đã có đã nửa ngày, còn chưa trở về, có thể hay không xảy ra chuyện rồi? Hẳn là sẽ không, hắn nói thế nào cũng là hóa thần tu sĩ, tại cái này Đông Huyền Châu không ai có thể lưu được hắn. Lưu Hướng Dương từ bộ đoàn bên trên đứng người lên, đi đến khách sạn bên cửa sổ, nhìn mấy lần bên ngoài đường phố phồn hoa. Hắn là hóa thần tu sĩ không giả, nhưng kia Lâm Trung Thiên không phải cũng là hóa thần tu sĩ, không phải là bị người diệt tông môn. Lão giả cúi đầu hướng nhà mình tông chủ kể ra trong lòng mình ý nghĩ. Lời nói này cũng là, như vậy đi, chúng ta cùng nhau leo núi, nếu là đối phương thật có trong truyền thuyết lão tổ, chúng ta liền lấy liên minh làm lý do bái phỏng. Như lời nói là giả, liền buộc bọn họ hướng chúng ta Linh Xu tông túi đầu xương thần. Nghe vậy, Mã An Sơn lúc này xu định nói, tông chủ anh minh, nhanh như vậy liền muốn tốt đối sách, tiểu nhân mới còn đang suy nghĩ lấy làm sao tìm được cái lý do lên núi đâu. Ha ha, ngươi muốn học còn có rất nhiều, bất quá ngươi có thể nghĩ đến Kim Mục Dịch có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn cũng coi như cái thông minh người. Lưu Hướng Dương tùy ý khoát tay áo, khẽ hát tử liền hướng khách sạn lầu 1 đi đến. Mã An Sơn gặp tông chủ hạ lầu 1, lúc này đi sắt vách thông chi các trưởng lão khác chuẩn bị xuất phát. Một đoàn người ra khách sạn liền khống chế linh bảo nhanh chóng hướng Ngọc Thanh Sơn bay đi. Ngọc Thanh Tông bởi vì đánh với Đoán Thiên Tông một trận, ngọn núi phần lớn đã hư hao, chỉ có một đầu vừa sửa xong cầu thang. Hai tên hóa thần, bảy tên nguyên anh cứ như vậy dọc theo sửa xong cầu thang cấp tốc lên núi, chỉ một thoáng liền đã tới đỉnh núi. Đi thông chi các ngươi tông chủ, nói Nam Huyền Châu Linh Xu Tông đến đây tiếp. Mã An Sơn rất chăm chỉ tiến lên yêu cầu Ngọc Thanh Tông bốn tên đệ tử tiến đến thông cáo Diệp Xanh Ca. Tông chủ, ngươi nhìn những người này tu vi, có phải hay không thấp có chút quá mức? Lưu Hướng Dương nhìn thoáng qua hướng trong tông chạy hai tên Ngọc Thanh Tông đệ tử gật gật đầu. Bốn cái giữ cửa đều là đoán cốt kỳ, cũng liền so với người bình thường khí lực lớn một chút, liền ngay cả linh khí cũng còn chưa rèn luyện qua. Dạng này người đặt ở bọn hắn Linh Xu Tông, liền trông cửa cũng không quá đủ tư cách. Có thể là chướng nhãn pháp, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Tông chủ nói rất đúng, khẳng định là chướng nhãn pháp. Một bên tùy hành mấy tên trưởng lão nghe được nhà mình tông chủ nói chuyện, lúc này phụ họa theo đuôi. Chỉ chốc lát thời gian, kia hai tên tiến đến thông báo đệ tử cũng đã trở lại, phía sau bọn họ còn có mười mấy Ngọc Thanh Tông đệ tử. Chư vị tiền bối, tông chủ cho mời. Ngọc Thanh Tông đệ tử đường hẻm hoang nên 9 người tiến vào tông môn, 9 người lại chần chờ. Bọn hắn dù sao cũng là Nam Huyền Châu thế lực lớn, Ngọc Thanh Tông thế mà chỉ làm cho mấy tên đệ tử đến đây nên đón bọn hắn. Mấu chốt là những đệ tử này cũng chỉ có hai cái trúc cơ kỳ, cái khác đều là luyện khí kỳ, thật sự là không đem bọn hắn Linh Xu Tông coi là chuyện đáng kể. Các ngươi tông chủ vì sao không ra nên đón? Lưu Hướng Dương dừng lại chân, một bên trưởng lão cũng không dám động. Bẩm tiền bối, tông chủ ngay tại tiếp đãi một tiền bối, nghe nói cũng là Linh Xu Tông tới quý khách. Một trúc cơ kỳ đệ tử hướng đám người chắp tay trả lời, hắn cũng không hiểu rõ tông chủ vì sao không tự mình đến nên. Theo lý thuyết, cái này hắn tông chủ tới bái phỏng, tối thiểu cũng phải là tông môn nhân vật trọng yếu đến đây nên đón mới đúng. Ừm, đi. Nghe được là đang chiêu đãi Kim Mục Dịch, Lưu Hướng Dương ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang, lưng cũng nhô lên tới. 9 người thẳng tắp lưng, nâng lên cao ngạo đầu lâu tại mấy tên Ngọc Thanh Tông đệ tử dẫn đầu hạ thẳng đến đại điện. Nửa đường còn đụng phải rất nhiều Ngọc Thanh Tông luyện khí kỳ đệ tử, bọn hắn càng phát ra cảm thấy mình phán đoán là đúng. Thế gian truyền ngôn là hư không phải thực, hay là Ngọc Thanh Tông lão tổ đánh với Đoán Thiên Tông một trận vớ lạc. Linh Xu Tông quý khách đến. Cầm đầu dẫn đường đệ tử vừa đến Ngọc Thanh chủ điện liền trong chiều hô to một tiếng, hai tên đệ tử từ bên trong đi ra tiếp nhận công tác của bọn hắn. Chư vị tiền bối, mời tới bên này. Một đoàn người chậm rãi đi vào Ngọc Thanh chủ điện, và mắt chính là Kim Mục Dịch ngồi tại chủ vị phía trên, bên cạnh còn ngồi một thiếu niên cùng nữ tử. Tông chủ, ngài đã tới. Kim Mục Dịch một mặt vui cười, kỳ thực nội tâm tại mắng to, cố nén hai chân run rẩy từ chủ vị đứng dậy. Linh Xu Tông, Lưu Hướng Dương nghe nói Ngọc Thanh Tông Vinh Đăng Đông Huyền thứ nhất tông, chuyên tới để bài sơn. Lưu Hướng Dương không có để ý Kim Mục Dịch, mà là hướng Diệp Xanh Ca ôm quyền nói chuyện, không có chút nào đưa nàng để vào mắt. Người bên trong này, hắn có thể cảm ứng ra tới tu vi cũng liền Kim Mục Dịch mạnh nhất, tiếp theo là Diệp Xanh Ca. Ta chính là Ngọc Thanh Tông chi chủ Diệp Xanh Ca, Lưu Tông chủ vô sự không đăng tam bảo điện, có việc cứ việc nói thẳng đi. Gặp qua Diệp Tông chủ, hắn Lưu Hướng Dương đoán quả nhiên không sai. Cái này cái gì nghịch thiên lão tổ là Ngọc Thanh Tông cố ý giải ra tin tức, dùng để mê hoặc bọn hắn những người ngoài này. Nhưng lý do an toàn, vẫn là đến xác nhận một chút mới được. Diệp Tông chủ, nghe nói Quý Tông lão tổ đã đột phá tới luyện hư kỳ, Lưu Mẫu ngưỡng mộ đã lâu có thể hay không gặp một lần. Diệp Xanh Ca học nhà mình lão tổ như vậy, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm, nhấm nháp trong đó hương vị, không chút nào quản Linh Xu Tông đám người. Lưu Tông chủ tới thật không phải lúc, lão tổ đã bế quan tĩnh tu nhiều ngày, mời trở về đi. A. Diệp Tông chủ hẳn là cảm thấy Lưu Mộ rất dễ bị lừa. Lưu Hướng Dương trực tiếp đi hướng Kim Mục Dịch trước kia chỗ ngồi, đặt mông ngồi lên. Bản tọa một đường quan sát, đệ tử của các ngươi đa số luyện khí kỳ, ngay cả một cái kim đan kỳ đều không có, càng đừng đề cập nguyên anh kỳ trưởng lão. Sẽ không phải là Quý Tông đánh với Đoán Thiên Tông một trận, tử thương thảm trọng đi. Một bên Kim Mục Dịch nghe nói như thế, khóe miệng co giật, cái này Linh Xu Tông chỉ sợ phải xong đời. Phải thì như thế nào? Ngọc Thanh Tông đánh với Đoán Thiên Tông một trận xác thực tử thương thảm trọng, cuối cùng cũng liền còn lại nàng cùng Lý Trường Sinh. Những đệ tử này bất quá là gần nhất mới thu lên núi dùng để xung lượng, thiên phú thực sự thấp kém vô cùng. Nếu như thế, bản tọa liền đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta Linh Xu Tông chính là Nam Huyền Châu thứ hai đại tông, không bằng ngươi liền quy thuận ta Linh Xu Tông, cộng đồng chế tạo cái này Đông Huyền Châu đệ nhất đại tông. Bọn hắn tại Nam Huyền Châu đã rất khó hồn xuất đầu, đệ nhất tông môn có luyện hư kỳ tọa trấn thực sự dung chuyển không được. Nếu là chuyển đến cái này Đông Huyền Châu, nhưng là khác rồi, tài nguyên cùng linh khí là kém một chút, nhưng cũng so vạn năm lão nhị một tốt. Không có ý tứ, không có quý tông, chúng ta Ngọc Thanh Tông vẫn là cái này Đông Huyền Châu đệ nhất đại tông. Diệp Xanh Ca chậm rãi đặt chén trà xuống, ngọc thủ chụp vào bên cạnh bội kiếm. Xanh Ca a, không cần như thế phiền phức, muốn đánh cứ đánh, lao tổ thật không sợ bất luận cái gì nhân quả. Thật lâu không ngôn ngữ Lý Trường Sinh động, hắn trực tiếp một cái lắc mình liền xuất hiện tại Lưu Hướng Dương trước mặt. Ta chính là Ngọc Thanh Tông lão tổ, ngươi bây giờ gặp được, có gì cảm tưởng? Ngươi. Bịch. Một tiếng quỳ xuống đất thanh âm vang lên, Lưu Hướng Dương ngay tại trước mắt bao người cho Lý Trường Sinh quỳ xuống. Hắn cũng không muốn quỳ. Thế nhưng là run rẩy hai chân không nghe sai khiến a. Lão tổ, nhưng còn có khác thủ đoạn khống chế bọn hắn. Tự nhiên có. Bây giờ Ngọc Thanh Tông không có trung cấp cao lực lượng, cái này dạy đệ tử người tu hành tay cũng là thiếu vô cùng. Tiên bối, ta Lưu Hướng Dương nguyện lấy đại đạo lập xuống lời thề, cả đời đều vì Ngọc Thanh Tông hiệu lực. Thiếu niên ở trước mắt thật là đáng sợ, trên thân đột nhiên tản ra khí tức thâm thúy như vực sâu, thần phục là lựa chọn tốt nhất. Ngươi là tông chủ, chính ngươi quyết định là giết là lưu. Lý Trường Sinh trực tiếp tọa hồi nguyên vị, căn bản mặc kệ quỷ trên mặt đất Linh Xu Tông đám người. Nếu không phải Diệp Xanh Ca nói cái gì nhân quả đại đạo có thể sẽ ảnh hưởng Ngọc Thanh Tông phát triển, hắn đại khái có thể vừa thấy mặt liền đem những người này giết. Không cần xem bọn hắn diễn trận này lại nát lại xấu phá hí. 6 chương 07, không chết liền kích một tiếng, chương 07, không chết liền kích một tiếng. Ta Lưu Hướng Dương nguyện lấy đại đạo lập thệ, cả đời vì Ngọc Thanh Tông hiệu lực, phụ Diệp Xanh Ca làm chủ. Ta Mã An Sơn nguyện lấy đại đạo lập thệ, cả đời vì Ngọc Thanh Tông hiệu lực, phụ Diệp Xanh Ca làm chủ. 9 người tiếng nói vừa rơi xuống, từ nơi sâu xa liền có đại đạo chi lực rơi vào bọn hắn 9 người trên thân. Nếu là bọn họ trái với lời thệ, đương bị khế ước đại đạo trực tiếp xóa bỏ. Tốt, đã như vậy, về sau ngươi Lưu Hướng Dương chính là ta Ngọc Thanh Tông tạm thay đại trưởng lão. Ngươi gọi Mã An Sơn đúng không? Về sau chính là ta Ngọc Thanh Tông tạm thay nhị trưởng lão. Diệp Xanh Ca tiếng nói rơi xuống, Linh Xu Tông tất cả mọi người mộng, vì sao trưởng lão phía trước còn có tạm thay hai chữ? Đừng dùng loại này ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem bổn tông chủ, các ngươi không nghe lầm, các ngươi chỉ là tạm thay thế. Nếu là sau này tông môn lớn mạnh, các ngươi chút tu vi ấy nếu vô pháp đột phá sẽ chỉ biến thành đệ tử. Ngọc Thanh Tông có lao tổ tại, nàng Diệp Xanh Ca liền có lòng tin xưng bá toàn bộ Quá Huyền ảo vực, đúc lại Ngọc Thanh vinh quang. Những người này như một mực không cách nào đột phá luyện hư cảnh, muốn làm trưởng lão đó chính là si tâm vọng tưởng. Tốt, trước mắt cứ như vậy an bài, các ngươi sau đó rời đi chủ điện liền tự đi chọn lựa một chỗ viện tử làm chỗ ở. Về phần Đồng Lục Nha, tạm thời không có, trước cho các ngươi nửa năm khảo sát kỳ. Nửa năm này trong lúc đó, các ngươi mỗi tháng cần giao nạp 1000 trung phẩm linh thạch làm khảo sát kỳ tu hành phí tổn. 9 người nghe nói như thế mặt đều tái rồi. Làm cái trưởng lão không cho Đồng Lục coi như xong, thế mà còn muốn giao nạp linh thạch. Lấy tên đẹp, khảo sát kỳ tu hành phí tổn. Thật mẹ nó hô a. Đường đường hóa thần kỳ tu sĩ thế mà phải tốn linh thạch vào cương vị làm công. Một bên Kim Mộc Dịch trong lòng cười trộm, hắn vừa còn đang vì mình một cái hóa thần kỳ chỉ có thể nhìn cửa mà ảo não. Giờ phút này nghe nói như thế, nội tâm vô cùng thư sướng. Hắn mặc dù chỉ là cái giữ cửa, nhưng lượng công việc không lớn a, không cần dạy đệ tử, không cần phải để ý đến Lý Tông môn việc vặt vãnh. Ân, chính là địa vị có chút thấp. Tốt, hôm nay cứ như vậy đi, tan họp. Về phần các ngươi Nam Huyền Châu bên kia, hôm nào có rảnh ta cùng lão tổ lại đi dạo một vòng. Chúng ta cần tuân tông chủ chi mệnh. Đám người cùng nhau chắp tay hành lễ, nhanh chóng rời khỏi đại điện, đi hướng các nơi chọn lựa chỗ ở. Lão tổ, ta như vậy an bài được chứ? Ngươi mới là tông chủ, hỏi ta làm gì? Lý Trường Sinh từ trên chỗ ngồi đứng dậy, chậm rãi hướng đi ra ngoài điện. Muốn hắn hỗ trợ quản lý tông môn việc vặt, không có khả năng tích. Ai nha, lão tổ chờ ta một chút. Diệp Xanh Ca cuốn quýt thu hồi bội kiếm, nhanh chóng đuổi theo Lý Trường Sinh bộ pháp. Lão tổ, ngươi đây là muốn đi đâu đi? Ta đi Vô Tận Hải tìm chút cất rượu phối phương, qua chút thời gian trở lại. Linh Xu Tông bên kia chính ngươi đi một chuyến, bọn hắn đã lập xuống đại đạo lợi thể, không cần lo lắng. Dứt lời, Lý Trường Sinh liền đã hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở phương xa chân trời. Vô Tận Hải ở vào Quá Huyền ảo vực đông bộ, mà Đông Huyền Châu cũng là ở vào Quá Huyền ảo vực đông bộ. Lý Trường Sinh tốc độ phi hành cực kỳ nhanh, không đến một ngày liền đã vượt ngang toàn bộ Đông Huyền Châu đi vào Vô Tận Hải biên giới. Vô Tận Hải biên giới cùng năm đó hắn đến thời điểm không sai biệt lắm, chính là linh khí mỏng manh rất nhiều. Hơn năm và năm, cũng không biết người là có hay không còn sống. Sống Vô Tận Tuế Nguyệt Lý Trường Sinh, tại Vô Tận Hải tự nhiên là có lao bằng hưu, cũng không biết còn ở đó hay không. Bình thường độ kiếp kỳ tu sĩ bất quá 2 vạn năm thọ nguyên, long tộc tuổi thọ kéo dài, số 4, 5 vạn năm vẫn là có thể. Hưu. Lý Trường Sinh nỉ non một tiếng, lúc này hóa thành một đạo lưu quang tiến vào Vô Tận Hải, hướng phía nó chỗ sâu nhất bay đi. Theo hắn không ngừng lặn xuống, một tòa vàng son lộng lẫy long cung liền xâm nhập trong mắt, rất là rộng rãi. Long tộc trong địa, nhân tộc cấm nhập. Lý Trường Sinh vừa tới đóng chặt long cung cổng, hai bên giữ cửa huyền quy lập tức lên tiếng xô đổi. Có thể đi vào cái này, người tu vi nhất định không đơn giản, hai bọn chúng giữ cửa cũng không dám phép lối. Nhưng cấp trên có quy định, nhân tộc cấm nhập, bọn chúng không thể không lên tiếng xua đuổi. Các ngươi sinh giống như là con rùa cùng vương trứng, thế nhưng là hậu nhân của bọn họ. Hai con huyền quy nghe xong lời này, nâng lên to lớn quy đầu, trong mắt đều là vẻ tò mò. Người này thế mà nhận biết bọn chúng lão cha. Ngươi là người phương nào? Từ đâu biết chúng ta lão cha? Ta tên Lý Trường Sinh, xem như bọn hắn cố nhân, bọn hắn này gắn ở chợ. Cố nhân? Hai con huyền quy nghe nói như thế kinh ngạc hơn, hai con to lớn quy đầu đứng sừng sững ở trong nước không nhúc nhích. Bọn chúng lao cha đã thăng thiên vài vạn năm, người này đến cùng là thần thánh phương nào, thế mà có thể sống lâu như vậy? Tiền bối, ta gọi Vương Thập Lục Vương Đản Đản, gia phụ đã thăng thiên hơn mấy vạn năm. Xin hỏi tiền bối đến Long cung cái gọi là sự tình. Sống càng lâu, thực lực càng mạnh. Cái này tại bọn chúng huyền quy nhất tộc là hàng cổ không đổi đạo lý. Ta muốn nhập Long cung tìm một vật, nay Long cung là ai tại cầm quyền? Con rùa cùng vương chứng đều đã thăng thiên, ngày xưa Hắc Long nói không chừng cũng không có ở đây. Nay Long cung là? Các hạ là ai? Cớ gì đến thăm ta Long cung? Vương Thập Lục cùng Vương Đản Đản vừa mở rộ miệng, trong Long cung liền truyền ra một đạo thanh âm non nớt. Một cái trắng trẻo mũm mĩm tiểu nữ hài mở ra cửa cung đi ra. Cột cao đuôi ngựa, mặc màu xanh trắng quần áo, con mắt thật to, đỉnh đầu hai con sừng rồng rất là đáng yêu. Bái kiến cựu công chúa. Vương Thập Lục cùng Vương Đản Đản vừa nhìn thấy người tới, lúc này rủ xuống quy đầu hành lễ. "Ừm, đứng lên đi. Ta tên Lý Trường Sinh, nghĩ đến Long cung tìm một chút cố nhân, không biết hắn phải chăng còn tại." "Cố nhân? Ngươi muốn tìm ai?" Long Tiểu Vũ một đôi tay nhỏ chống nạnh, ngửa đầu, một mặt khinh thường nhìn trước mắt thiếu niên. "Cố nhân của ta gọi Long Ngạo Thiên." "Cái gì?" Long Tiểu Vũ vừa nghe đến Long Ngạo Thiên danh tự này, lúc này nhảy lên, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. "Này phương thiên địa, thế mà còn có ngoại nhân biết được gia gia của nàng tục danh. Ngươi đến cùng là ai?" "Nhân tộc, Lý Trường Sinh." Nhìn cái này tiểu nữ hoa bộ dáng tất nhiên biết Long Ngạo Thiên tồn tại, nói không chừng quan hệ giữa hai người còn không bình thường. "Nói vậy, gia gia của ta đều nói hắn đã 3 vạn năm chưa từng rời đi Long cung, lại thế nào khả năng nhận biết ngươi? Tu sĩ nhân tộc có thể sống đến hai tại trở không có phi thăng đã là càng ngày càng ít, mà như Lý Trường Sinh như vậy hành tẩu thiên địa tuyệt đối không có." "Ơ, nguyên lai là cố nhân về sau a." Dứt lời, Lý Trường Sinh trực tiếp một tay chụp vào Long Tiểu Vũ, một cái dựa vào hóa hình thảo hóa hình yêu thú, ở trước mặt hắn thực sự lật không nổi sóng gió gì. Hắn dễ như trở bàn tay liền bắt lấy Long Tiểu Vũ sừng rồng, đưa nàng nhấc lên. "Người xấu, mau buông ra bản công chúa." Long Tiểu Vũ bị nhấc lên, hai cơ huyền không, lại ngắn lại mập chân giống lạm xưởng hun khói đồng dạng đạp đến đạp đi. "Dẫn ta đi gặp gia gia ngươi." "Ta không." "Cha, cứu ta." "Cha, có người xấu khi dễ ta." Long Tiểu Vũ hai chân loạn đạp, hướng trong Long cung hô to. "Giống." Một tiếng long ngâm tiếng vang lên, trong Long cung nhấc lên thao thiên cự lãng, một đầu to lớn hắc long từ trong Long cung bò ra. "Các hạ là người nào?" "Nhân tộc, Lý Trường Sinh, đến Long cung tìm cố nhân tự ông chuyện, thuận đường đòi hỏi ý đồ." "Người nói chuyện ra." Lý Trường Sinh lúc này buông ra Long Tiểu Vũ. Long Tiểu Vũ vừa nhìn thấy cha mình, hai cây lạp xưởng hun khói kích thích, nhanh chóng chạy tới. "Cha, hắn khi dễ ta, nhanh thay ta đánh hắn." Long Tiểu Vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ đắc ý, nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn hướng Lý Trường Sinh vung vẩy hai lần. "Long Ngạo Thiên, không chết liền kích một tiếng." Lý Trường Sinh nguyên lực tụ tại hầu, hướng trong Long cung hô to một tiếng, thanh âm vang vọng toàn bộ Vô Tận Hải. Toàn bộ Vô Tận Hải trong nháy mắt sóng cả mấy liệt, trên mặt biển tu sĩ nhao nhao rút lui. Lý Trường Sinh thanh âm vừa dứt dưới, trong Long cung liền truyền ra một thanh âm. "Đường Đường Long Đế, thật sự kích một tiếng." 7 chương 08, Lão Long khôi phục, chương 08, Lão Long khôi phục. Vô Tận Hải, Long cung. Có Long Ngạo Thiên kích một tiếng, Long Kinh Vân rất nhanh liền dẫn Lý Trường Sinh đi vào một chỗ to lớn đáy biển khe hở. "Tiền bối, phụ hoàng liền ở phía dưới, nhưng cần ta dẫn đường." Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua phía dưới sâu không thấy đáy biển khe hở, cười nói: "Không cần phiền phức hiền chất." Dứt lời, Lý Trường Sinh trực tiếp nhảy lên liền hướng đáy biển khe hở chui vào. Đáy biển trong khe hở rất đen, rất lạnh, tựa hồ còn có một cỗ sức mạnh đáng sợ tại che lớp đại đạo chi lực. "Người đã đến." Lý Trường Sinh vừa xuống đất, liền nhìn thấy một đầu cự long xoay quanh trên mặt đất, một đôi to lớn long nhãn nhìn chừng chừng lấy hắn. "Đã lâu không gặp, lão bằng hữu." "Đã lâu không gặp." Long Ngạo Thiên thấp long đầu, ra hiệu Lý Trường Sinh ngồi lên. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua nó rách nát thân rồng, nhảy lên một cái, xếp bằng ở đầu rồng bên trên. "Năm đó, ta cũng là dạng này trở đi ngươi sông sáo thiên khung đại lục, bây giờ hữu tâm vô lực rồi. Người nào có thể đem ngươi thương thành dạng này?" Long Ngạo Thiên trường kỳ uống qua máu của hắn, lẽ ra có đầy đủ thọ nguyên đánh phá thiên địa gông cùng xiển xích mới đúng. "Như ngươi năm đó phỏng đoán như vậy, phía trên có cái gì?" "Năm đó ta đã tới độ kiếp hậu kỳ, vượt qua thiên kiếp đẩy ra tiên môn nhìn thấy lại không phải tiên giới, mà là một cái cự đại lồng giam." Long Ngạo Thiên nhắm mắt hồi tưởng trận chiến ngày đó, đem nó nhìn thấy hết thảy chậm rãi hướng Lý Trường Sinh miêu tả ra. "Nhưng vì sao các ngươi có thể dẫn động tiên kiếp, mà ta lại không được?" Dựa theo Long Ngạo Thiên miêu tả, phía trên có người nhằm vào phi thăng người, nhưng cái này cùng hắn dẫn động tiên kiếp cũng không quan hệ nhiều lắm a. "Cái này không rõ ràng, ta lúc ấy nhìn thoáng qua liền biết không thích hợp, cuống quýt chạy về. Cuối cùng vẫn bị một cái cầm trong tay cự phủ chân tiên làm bị thương bản nguyên, lực lượng pháp tắc một mực tại phá hủy nhục thể của ta. Nếu không phải ngươi lưu lại huyết dịch, ta chỉ sợ sớm đã vỡ lạc." "Năm đó từ biệt, Lý Trường Sinh thả một thùng lớn trường sinh thể máu tươi cho hắn kéo dài tính mạng, bây giờ cũng đã sử dụng hết. Mà còn sót lại tại thể nội lực lượng pháp tắc vẫn tại phá hủy nhục thân của nó, để nó lần thụ dày vò. Thủ đoạn này xác thực cao minh." Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua lưng rồng bên trên to lớn lỗ hổng, lúc này xuất ra bội kiếm chuẩn bị lấy máu. "Không muốn tự mình hại mình, vô dụng. Hơn 1 vạn năm trước, máu của ngươi cũng đã không có bao nhiêu tác dụng, cái này lực lượng pháp tắc thật là đáng sợ." Long Ngạo Thiên trong mắt chạy xuống long ánh sáng long lanh nước mắt, nó thật cao hứng. "Lão bằng hữu thế mà có thể tại trước khi chết đến xem nó một chút, chết cũng đáng giá." Nhưng một giây sau, "Ngươi làm gì?" Lý Trường Sinh tay cầm trong lòng bàn tay tiên hồ lô, đem Long Ngạo Thiên nước mắt đều thu vào. "Không có việc gì, ngươi khóc ngươi, ta thu ta. Cái này chân long toàn thân là bảo, nếu để cho nó cứ như vậy chạy tới trên mặt đất coi như quá không phải người." "Long Ngạo Thiên, ngươi bộ dáng này, ta khóc không được a." "Mẹ nó, ta khóc hảo hảo, ngươi thế mà cầm pháp bảo ở trước mặt ta lúc gần lúc hiện, liền vì tiếp nước mắt. tiếp nước mắt coi như xong, ngươi thế mà còn có mỉm cười. Làm sao vậy, ngươi ngược lại là khóc ca. Khóc không được. Long Ngạo Thiên vẫy vẫy đuôi, nhìn thấy Lý Trường Sinh động tác này, nó thật khóc không được. A, vậy đợi lát nữa lại nói. Ngươi nói máu của ta vô dụng, kia tinh huyết đâu? Tu sĩ khác tinh huyết cực kỳ trân quý, nhưng có trường sinh thể Lý Trường Sinh bỏ đi như nước tiểu đều không phải là vấn đề. Đến, luyện hóa thử nhìn một chút. Lý Trường Sinh còn không đợi lão Long kịp phản ứng, liền gạt ra một đại đoàn tinh huyết đưa đến Long Ngạo Thiên trước mặt. A, ngươi cái này. Vô sự, chỉ cần có thể cứu ngươi, hết thảy đều đáng giá. Lý Trường Sinh giọng nói chuyện cực kỳ suy yếu, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Ô, ô, ngươi vẫn là ngốc như vậy. Lão Long bất quá là một bộ thân thể tàn phế, không đáng ngươi như vậy a. Long Ngạo Thiên xem xét Lý Trường Sinh cái này hư nhược bộ dáng, lại hồi tưởng đến năm đó hắn lấy máu tình cảnh, lập tức gào gào khóc lớn. Khủ. Vô sự, ta lại không chết được, bất quá là ngủ say vạn năm sau thôi. Lý Trường Sinh vừa nói chuyện, một bên lấy nguyên lực thao túng sắp nhỏ giọt trên đất nước mắt chảy nhập trong lòng bàn tay tiên hồ lô. Ngươi cũng ho ra máu, ngươi còn nói ngươi không có việc gì. Long Ngạo Thiên nhìn thấy trên tay hắn một vòng đỏ tươi, vô cùng cảm động. Nước mắt kia tựa như vòi nước đồng dạng chảy vào trong lòng bàn tay tiên hồ lô. Hả? Đương nhiên, nó cảm giác được một khối nguyên lực ba động, to lớn đầu rồng rủ xuống, ngây ngẩn cả người. Ngươi, đừng lo lắng a, tiếp tục. Trong lòng bàn tay tiên hồ lô tuy là một cái một tay, nhưng cầm hồ lô lại bên trong có càn khôn, có thể đem một cái hồ nước đều thu nạp. Lão Long đoán chừng phải khóc tầm vài ngày vài đêm mới có thể miễn cưỡng thỏa mãn Lý Trường Sinh cất rượu nhu cầu. Nhưng lão Long thấy cảnh này, chỗ nào còn có thể khóc lên a, muốn tự tử đều có. Khóc nửa ngày, cũng chỉ vì nước mắt của nó. Tình cảm chính là mình hung hăng cảm động nửa ngày, còn không chống đỡ được nước mắt kia tới chân quý. Xấu hổ chết. Khục. Khục. Ta cái này luyện hóa nó, nhìn xem hiệu quả. Long Ngạo Thiên lung lay to lớn đầu, mở ra huyết bùn đại khẩu trực tiếp đem một đoàn tinh huyết nuốt xuống. Vừa mới luyện hóa, cái kia năng lượng mang theo sinh mệnh lực, thật lớn. Tốt ấm. Tốt đẩy. Bụng của nó bị chen căng căng. Đại ca, ta nhịn không được. Ngươi mau xuống đây. Long Ngạo Thiên hét lớn một tiếng, Lý Trường Sinh nhảy xuống. Kinh khủng sinh mệnh lực đâm chọc vào kinh mạch của nó, nhanh chóng tu bổ vỡ vụn thân thể. Những pháp tắc kia chi lực bị cố này lực lượng kinh khủng ngạnh sinh sinh thôn phệ, phá hủy. Sau một ngày, giống. Nguyên bản muốn chết không sống Long Ngạo Thiên nuốt vào Lý Trường Sinh tinh huyết hậu sinh rồng hóa hổ, thay đổi hoàn toàn một cái dạng. Đi, đi. Mù kêu la cái gì đâu, còn không bằng chen chút nước mắt cho ta. Long Ngạo Thiên vừa nghe đến nước mắt, nội tâm kích động lập tức hóa thành hư vô, cái gì cũng không dư thừa. Đại ca, ta đều mấy vạn tuổi người, thực sự khóc không được. Ngươi nếu là có cần dùng gấp, có thể từ ta kia cháu gái ngoan ra tay, nàng còn nhỏ, khóc ra. Nếu là không khóc, đánh một trận liền tốt. Long Tiểu Vũ mặc dù cũng có mấy trăm tuổi, nhưng là tại trong Long tộc bất quá là cái vừa biết đi đường tiểu thí hải. Đánh một trận tuyệt đối có thể khóc. Nàng sở dĩ sẽ lấy Tiểu Vũ làm tên, cũng là bởi vì nàng khóc thời điểm nước mắt đặc biệt nhiều. Muốn đánh chính ngươi đánh, ta còn không có thất đức như vậy đi khi dễ một cái nhỏ sữa em bé. Bất quá đổi lại là con trai ngươi lời nói, ta cảm giác có thể nhiều đánh mấy trận. Lý Trường Sinh trên mặt khó được lộ ra vẻ tươi cười. Có thể nhìn thấy mấy vạn năm trước lão bằng hữu còn sống, hắn thật vui vẻ. Vậy quên đi đi. Hắn thực lực mạnh một chút xíu, ta sợ ngươi thất thủ đem nó đánh thành thịt nát. Mấy vạn năm trước, bọn hắn cùng một chỗ sông sáo lúc, Lý Trường Sinh liền giết độ kiếp như giết gà. Long Kinh Vân kia độ kiếp trung kỳ thực lực, tại Lý Trường Sinh trước mặt thật là không chịu nổi một kích. Tốt, đi ra ngoài trước rồi nói sau, hoàn cảnh nơi này quá mở, ta không thế. Ông rơi, Lý Trường Sinh hướng nhanh chóng hướng lên trên mặt bay đi. Đại ca, chậm đã. Để lão Long chở ngươi đoạn đường. Long Ngạo Thiên đuôi rồng hất lên, đàng không mà lên, nhanh chóng hướng Lý Trường Sinh tới gần. Lý Trường Sinh cũng không khách khí, như là năm đó như vậy xếp bằng ở nó đầu rồng bay lên không chín và dặm. Giống. Vô tận hải dưới, lão Long nổi giận gầm lên một tiếng sông ra long cung, phá vỡ mặt biển, mang theo ngày xưa lão bằng hữu lần nữa ngạo du lịch tiên địa. Long Kinh Vân cảm ứng được cố khí tức này vô cùng kích động, hắn lão phụ thân thế mà xuống lại. Vô tận hải chủng tộc khác nghe được tiếng giống giận này đều run rẩy, kia biến mất vài vạn năm long đế thế mà xuống lại. Đại ca, lúc nào mang ta đi sông vào một lần kia tiên môn? Sông cái giám a, ta ngay cả thiên kiếp đều dẫn không đến, làm sao mà biết kia tiên môn? Hắn sớm muốn đi trên trời nhìn một chút, nhưng hắn dẫn không ngày nữa cướp. Phiến thiên địa này tựa như một tòa lồng giam, một tòa chuyên môn vì cầm tù hắn lồng giam. 8 chương 09, đại ca, ngươi nhìn ta cái này tôn nữ kiểu gì? Chương 09, đại ca, ngươi nhìn ta cái này tôn nữ kiểu gì? Một dòng một người dạo chơi một ngày lâu về sau, lần nữa trở lại Vô Tận Hải. Long Kinh Vân làm Long cung người cầm quyền, lão phụ thân khôi phục, tự nhiên là phải lớn bày yến hội. Chúc mừng Long cung chủ. Đông đảo Hải yêu nhất tộc thành viên ứng Long cung chi mời, mang theo hạ lễ đến đây Long cung chúc mừng. Phụ thân. Long Kinh Vân nhìn thấy đông đảo quý khách sau lưng lão phụ thân kinh hô một tiếng, lập tức tất cả mọi người nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút trong truyền thuyết Long đế. Khục. Khục. Chư vị có thể đến Long cung tụ lại, là ta Long cung may mắn. Còn chưa có nói xong, Lý Trường Sinh liền đã lướt qua yêu bầy, hướng Long cung đi đến. Long Ngạo Thiên thấy thế lúc này nhanh chóng đi theo. Mọi người thấy thiếu niên kia biến mất thân ảnh, trên mặt tràn ngập vẻ tò mò. Người kia là ai? Thế mà muốn sống vài vạn năm Long đế xả thân tương ngồi. Đại ca, làm sao không cùng lúc tại chúng yêu trước mặt lộ cái mặt a? Được rồi, ta không thích náo nhiệt. Ngươi tìm chút rượu đến, chúng ta cùng nhau uống vài chén. Lý Trường Sinh tiến vào Long cung, tìm một cái vắng vẻ địa phương ngồi xuống, chờ đợi lão Long đưa rượu lên. Chỉ chốc lát thời gian, lão Long liền cầm tốt nhất rượu đi vào bên cạnh bàn, sau người còn đi theo một cái tiểu thí hải, Long Tiểu Vũ. Ngươi làm sao mang nàng tới? Thôi đi, Long cung là bản công chúa nhà, bản công chúa muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. "Tiểu Vũ, không thể không lễ." Long Ngạo Thiên nhìn xem nhà mình tôn nữ kia cao ngạo khuôn mặt nhỏ, mặt mo lập tức chụp lên một tầng vẻ nghiêm túc. "Mau tới đây hướng bá tổ phụ vấn an." "Bá tổ phụ?" Long Tiểu Vũ nghe xong lời này lúc này lắc đầu, nhanh chóng hướng Long Ngạo Thiên sau lưng đi đến. Thiếu niên trước mắt này nhìn qua cũng không thể so với nàng lớn hơn bao nhiêu coi như xong, vừa thấy mặt liền rắc nàng sừng nhỏ sừng. Hiện tại còn muốn gọi hắn bá tổ phụ? Không có khả năng. Hai tử con nhỏ, thẹn thùng đấy, đại ca đừng thấy lạ. Long Ngạo Thiên vồ một cái về phía sau lưng, trực tiếp đem Long Tiểu Vũ nâng lên trước mặt tới. "Ha ha, cái này có thể có cái gì nha?" Lý Trường Sinh cao giọng cười một tiếng, cầm lấy một bầu rượu liền bắt đầu hướng trong chén rót rượu. "Tiểu Vũ, đi cho ngươi bá tổ phụ rót rượu." "Ta không muốn." "Long Tiểu Vũ." Nàng bệnh lên miệng nhỏ, một bộ muốn khóc vừa khóc không ra được bộ dáng, Lý Trường Sinh thật muốn đi lên bóp khóc nàng. Sau đó lấy ra trong lòng bàn tay tiên hổ lô tiếp nhận rơi xuống đất nước mắt. "Tiểu Thiên A, chúng ta các luận các đích, liền kêu cái gì bá tổ phụ coi như xong. Dạng này lộ vẻ ta rất già." "Cho cười, hắn Lý Trường Sinh vĩnh viễn 16 tuổi tốt ta." Khục khục. Long Ngạo Thiên nghe nói như thế, lúc này sặc một cái, uống vào rượu lúc này phun tới. Một bên Long Tiểu Vũ bị phun mặt mũi tràn đầy là rượu. "Liên ngươi còn trông có vẻ già," ta nhổ vào. Đương nhiên, đây là Long Ngạo Thiên nội tâm ý nghĩ, hắn cũng không dám nói ra. Bất quá làm hắn hiếu kỳ chính là, Lý Trường Sinh cốt linh sắc thực rất rất nhỏ, nhìn qua da miệng thì mềm. Lại nói, "Đại ca ngươi cái này thể chất rất đặc thù, ngươi nói mặt trên người có phải hay không bởi vì thể chất của ngươi mới?" "Có lẽ vậy." Đáp án này hắn đã tìm vô tận tuế nguyệt, nhưng cái gì thập tử vô sinh cấm khu hắn cũng đi qua không ít. Bất quá là một đám kéo dài hơi tàn người dùng để che đậy thiên cơ địa phương, tựa như long cung đáy biển khe hở đồng dạng. Vào nơi đó, liền có thể thông qua ngủ say để cho mình sống lâu một đoạn thời gian, ý đồ tu vi tiến thêm một bước. Qua ba lần rượu sau, "Đại ca, ngươi nhìn ta cái này tôn nữ kiểu gì?" "Ách, ngươi muốn làm gì?" Lý Trường Sinh nhìn xem hơi say Long Ngạo Thiên, lại quét mắt một vòng ghé vào trên mặt bàn ngủ Long Tiểu Vũ. "Khục khục. Đại ca ngươi không phải muốn chân long chi nước mắt nha, ta muốn cho ngươi mang theo nàng bốn phía sông sáo sông sáo." Lý Trường Sinh trên người cơ duyên thật là khéo, cháu gái của mình nếu là có thể đi theo bên cạnh hắn nhất định có thể đoạt được nghịch thiên tạo hóa. Mình năm đó bất quá là một đầu giao long thôi, không phải là dựa vào đi theo hắn mới có thành tựu của ngày hôm nay. "Ngươi muốn cho ta mang nàng đoạt đường, vậy không được, quá phiền toái." Hắn muốn chân long chi nước mắt chỉ cần đi một chuyến vô tận hải là được, lấy tốc độ của hắn bất quá thời gian một ngày thôi. Hắn Lý Trường Sinh thứ không thiếu nhất chính là thời gian, không cần như thế mang theo một cái theo đôi. "Đại ca, ta cái này tôn nữ chẳng những có thể lấy cung cấp chân long chi nước mắt, còn cho cưới. Ngươi nghĩ à, ngày nào đi ra ngoài mệt mỏi, trực tiếp cưới đến phía sau lưng của nó, kia bao nhiêu phong cách à?" "Không cần, đại ca ngươi ta suy nghĩ khẽ động, này phương thiên địa nơi nào đi không được." Long Ngạo Thiên nhìn thấy cái kia cự tuyệt thần sắc, trên mặt lộ ra một vòng tuyệt nhiên chi sắc. "Bịch. Đại ca, tính tiểu thiên văn ngươi. Ngươi đây là làm gì?" Lý Trường Sinh liền vội vàng đứng lên quá khứ nâng Long Ngạo Thiên, muốn đem nó kéo lên. "Đại ca, ngươi liền cho nàng một phần cơ duyên đi, cho dù là đi theo bên cạnh ngươi làm cái bưng trà đổ nước cũng tốt." Dứt lời, Long Ngạo Thiên lúc này muốn bắt đầu dập đầu. "Thôi, nếu là xảy ra ngoài ý muốn ngươi nhưng chớ có oán ta." Lý Trường Sinh trầm tư một hồi, dùng tay ngăn trở kia sắp đụng sàn nhà đầu. "Gia gia, ngươi làm gì?" Con buồn ngủ Long Tiểu Vũ vừa mở mắt liền nhìn thấy nhà mình gia gia quỳ trên mặt đất. "Khục khục. Không làm gì." Gia gia thử một chút đất này tấm có đủ hay không cứng rắn, cảm giác vẫn rất cứng rắn. Long Ngạo Thiên mặt mo đỏ ửng, liền vội vàng đứng lên ngồi vào Long Tiểu Vũ bên cạnh. "Tiểu Vũ a, ngươi không phải vẫn muốn đi bên ngoài sông sáo nha?" Gia gia đồng ý. Long Tiểu Vũ vừa nghe đến có thể đi ra ngoài chơi, khuôn mặt nhỏ cười như hoa sáng lạ, nhưng một giây liền suy sụp. "Bất quá cùng ngươi bá tổ phụ cùng đi." "Ta không muốn." Nghe xong lời này, đầu nhỏ của nàng lúc này như là trống lúc lắc, giao đình đường vàng. "Ra ngoài là vì chơi." Gia gia đột nhiên cho phép nàng ra ngoài, vẫn là đi theo trước mắt bá tổ phụ, chuẩn không có chuyện tốt. "Cái này..." Long Ngạo Thiên lập tức gặp khó khăn, thật vất vả mới cầu được Lý Trường Sinh đồng ý, bây giờ mình tiểu tâm can lại không làm. "Phải làm sao mới ở đây?" Ẩm. Còn không đợi hắn nghĩ kỹ đối sách, Lý Trường Sinh liền một cái cổ tay chặt đem Long Tiểu Vũ đánh ngất xỉu quá khứ. "Người ta mang đi, ngày khác gặp lại." Lý Trường Sinh hướng Long Ngạo Thiên chắp tay, khiêng Long Tiểu Vũ liền nhanh chóng rời đi Long Cung. Hắn đều quyết định sự tình, như thế nào ngươi nói không muốn liền không muốn. Ngọc Thanh Tông vừa vặn chênh lệch một cái phong cách yêu thú đương hộ tông yêu thú, Long Tiểu Vũ vừa vặn. "Phụ thân, hắn đến cùng là ai? Đáng giá ngươi coi trọng như vậy?" Long Kinh Vân nhìn xem kia vác đi nhà mình tiểu nữ thân ảnh, trong lòng tràn đầy vẻ lo lắng. Một cái rất đáng gờm nhân vật, Tiểu Vũ giao cho hắn, ngươi đại khái có thể yên tâm. Thế gian này không có bất kỳ cái gì một chỗ so đợi ở bên cạnh hắn còn muốn an toàn. Long Ngạo Thiên vận chuyển yêu lực, trực tiếp đem thể nội côn bốc hơi, lần nữa cầm bầu rượu lên uống từng ngụm lớn. Vô tận hải biên giới, một thiếu niên khiêng một tiểu thí hải vọt ra khỏi mặt nước, vô số đến đây tầm bảo tu sĩ đem đây hết thảy thu hết trong mắt. "Rồng." "Đứa bé kia là rồng." Mắt sát tu sĩ một chút liền nhận ra Long Tiểu Vũ trên đỉnh đầu hở ra sừng nhỏ. "Kia là chân long chi giác." Này phương thiên địa nhất là nhọn cố vật liệu luyện khí, dù là còn vị thành niên luyện thành pháp bảo uy lực cũng không tầm thường. Vật liệu rất mê người, nhưng không một người dám động thủ. Có thể khiêng khi còn bé rồng rời đi vô tận hải người, hoặc là tu vi thông thiên, hoặc là cùng lòng cung có quan hệ. Bọn hắn lại không đốc, cớ gì vội vàng đi lên chịu chết. Rất nhanh, toàn bộ Đông Huyền Châu liền truyền ra một đầu tin tức. Một thiếu niên khiêng ấu niên kỳ long nữ rời đi lòng cung. Chỉ một thoáng, rất nhiều người ngao ngoe muốn động. Tại vô tận hải biên giới bọn hắn không dám động thủ, nhưng rời xa liền không đồng dạng. Chân long vốn là thưa thớt, nếu là có thể đạt được một đầu khế ước làm sủng vật, thực lực sẽ tăng nhiều. Có nghe hay không, người đang tiền rất đâu, không nên chạy loạn nhà. Lý Trường Sinh dắt lấy Long Tiểu Vũ tay hướng một chỗ tiểu trấn đi đến, cô nàng này đói bụng, mang nàng ra ăn một chút gì.
Hừ,
nếu không phải ngươi dẫn ta ra, bọn hắn làm sao dám như thế đối ta? Long Tiểu Vũ hừ lạnh một tiếng, đem phẫn nộ hóa thành ăn cơm động lực. Hôm nay nhất định phải cho hắn biết, tiểu long nữ không phải tốt như vậy thôi. Rất nhanh, quán rượu lão bản liền bưng đủ loại đồ ăn đi lên, Long Tiểu Vũ điên cuồng hướng trong bụng của mình dạ. Đừng nóng nội a, đồ ăn nhiều nữa đâu. Lý Trường Sinh nhìn xem nàng kia quỷ đói đầu thai dáng vẻ, lên tiếng nhắc nhở. Long Tiểu Vũ tựa như không nghe thấy, cuồng ăn biển uống, chỉ chốc lát thời gian bắt cơm liền xếp như núi. 9 chương 10, lật xe, chương 10, lật xe. Phượng Lai Lâu. Một cái bàn bên cạnh bát đua giống như núi nhỏ xếp, lão bản cùng điếm tiểu nhị nhìn chảy dòng mồ hôi lạnh. Cái này mẹ nó ở đâu ra quái vật a? Có thể ăn như vậy? Đem Phượng Lai Lâu nửa tháng nguyên liệu nấu ăn đều cho huyễn xong, kia bụng nhỏ sửng sốt không có chút nào nâng lên tới.
Khục, khục.
Lão bản ho khan hai tiếng, điều chỉnh trạng thái, lồng lộng run run hướng Lý Trường Sinh đi đến. Công tử, ngươi nhìn cái này. Hai người này xem xét cũng không phải là người bình thường, lão bản cũng không dám đắc tội, đành phải hèn mọn cầu hai người rời đi. Không sao, có cái gì ăn cứ lấy đi lên, tiền thiếu không được ngươi. Lý Trường Sinh trực tiếp từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra 10 thỏi thỏi vàng ròng. Những này thỏi vàng ròng hắn trong chữ vật giới chỉ có đồng lớn, dùng để thanh toán cái tiền cơm không thành vấn đề. Công tử, đây không phải vấn đề tiền, bếp sau thực sự không có gì đồ vật có thể ăn. Lão bản rất khó khăn. Trong phòng bếp ngoại trừ tay cầm môi giống như không còn có cái gì nữa, cũng không thể để đầu bếp đem mình nấu, sau đó bưng lên cho cái này quái thai ăn đi. Không sao, nguyên liệu nấu ăn đợi chút nữa liền đến. Lý Trường Sinh khoát tay, ra hiệu lão bản bọn người rời xa nơi đây. Lão bản bọn người nghe nói như thế sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì. Một lão đầu từ trên trời đến, tự mang một trận gió giáng Lâm Phượng Lai Lâu. Người xung quanh nhìn tình hình này, hổ khu chấn động. Tiên, tiên nhân. Đám người cùng nhau hướng lão đầu quỳ xuống, liều mạng dập đầu, một bên Long Tiểu Vũ cảm giác khí tức cũng luống cuống. Hợp thể kỳ tu sĩ nhân tộc. Ha ha, đạo hữu, lão phu có thể ngồi cái này. Lão đầu chỉ Long Tiểu Vũ bên cạnh ghế, muốn ngồi xuống. Lý Trường Sinh không nói gì, thậm chí đều không thấy lão đầu một chút. Lão đầu mang lòng thấp thỏm bất an chậm rãi ngồi xuống, thả ra thần thức không ngừng dò xét Lý Trường Sinh. Thiếu niên này rất quỷ dị, khí tức giống như phàm nhân, không có một tia nguyên lực ba động. Núp trong bóng tối người cũng bởi vì kiêng kỵ thiếu niên này mới không xuất thủ, nhưng hắn ba tốt chân nhân lại không sợ, bởi vì hắn có thuấn di thần thông. Chỉ cần không phải đụng phải trưởng khống lực lượng pháp tác độ kiếp kỳ tu sĩ, hắn liền không sợ bất luận kẻ nào. Một bên Long Tiểu Vũ không để ý tới lão kia tràn đầy dầu tay, hướng Lý Trường Sinh bên người tới gần. Trực giác nói cho nàng, lão nhân này không có hảo ý. Đạo hữu có biết lão phu là ai? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ba tốt chân nhân đành phải dẫn đầu lên tiếng đánh vỡ cái này trầm mặc không khí. Không biết. Lý Trường Sinh nhàn nhạt trả lời một câu, bốn phía người bình thường quỳ xuống đất không nói một lời. Những này cao cao tại thượng tu tiên giả không có lên tiếng, bọn hắn cũng không dám đứng lên. Nghe cho kỹ, lão phu nhân xưng ba tốt chân nhân. Lão đầu nói chuyện đến cái này xưng hảo, tay phải liền rất theo thói quen vuốt râu ria, lộ vẻ có chút đắc ý. Ngươi biết lão phu vì cái gì được xưng ba tốt chân nhân sao? Lý Trường Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, cầm lấy trên mặt bàn còn chưa ăn xong đùi gà nhét vào Long Tiểu Vũ miệng bên trong. Long Tiểu Vũ bị lão đầu trước mắt khí tức ép khí quyển không dám thở, miệng nhỏ bị chất đầy cũng không dám lên tiếng. Lão phu có tam đại hảo, tốt tài, háo sắc, thích cờ bạc. Ở trong đó háo sắc đâu, lão phu thích nhất chính là bên cạnh ngươi dạng này. Ba tốt chân nhân nhìn xem Long Tiểu Vũ kia trắng trẻo mũ mĩm bộ dáng, trên mặt lộ ra một vòng cười dâm. Nghe được không, hắn nói thích nhất ngươi đây. Lý Trường Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua có quắp tại bên cạnh mình Long Tiểu Vũ. Long Tiểu Vũ hiện tại rất sợ hãi, nàng hiện tại chỉ là ấu niên kỳ, cũng liền miễn cưỡng có thể cùng Nguyên Anh kỳ qua tay. Ta không muốn. Nàng nói không muốn. Như vậy ngươi cũng nên lăn đi. Lý Trường Sinh nghiêng đầu sang chỗ khác, lặng lặng nhìn ba tốt chân nhân. Ha ha, lão phu không biết ngươi dùng gì thủ đoạn che lấp khí tức, để lão phu trở nhìn không thấu được ngươi thực lực. Nhưng ngươi như nghĩ lão phu cứ thế từ bỏ, vậy liền mười phần sai. Lão đầu khí tức chấn động, tay áo vung lên, một đạo hào quang nở rộ, đưa tay liền hướng Long Tiểu Vũ chụp tới. Hắn cùng nút trong bóng tối đồ hèn nhát chỗ này mục đích đều như thế, liều một phen trước mắt ấu long. Các ngươi từ bỏ hay không với ta mà nói đều không có gì sai biệt. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua bắt tới khô tay, để lên bàn ngón tay có chút tối lượng, nhẹ nhàng gõ một chút cái bàn. Không có bạo động linh khí, không có loa mắt khốc huyễn pháp thuật. Ba tốt chân nhân tay liền bị dị như vậy giam cầm tại nguyên chỗ không thể động đậy, kia thả ra hào quang cũng diệt. Ừm. Ba tốt chân nhân trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Một giây sau, trái tim của hắn bắt đầu phốc phốc nhảy, con ngươi kịch liệt co vào. Hắn muốn vận chuyển trong đan điền nguyên lực, thi triển hắn mấy trăm năm qua vẫn lấy làm kiêu ngạo thuấn di thần thông. Nhưng trong cõi u minh bên trong có một cỗ vô hình mà bàng bạc lực lượng đem hắn thân thể, thần hồn, nguyên lực đều cầm cố lại. Không có khả năng. Ngươi là ai? Ba tốt chân nhân hai chân đang run rẩy. Nhiều năm chưa từng đi tiểu hắn thế mà cảm thấy một cố mắc tiểu. Ta à? Ta gọi Lý Trường Sinh a. Lý Trường Sinh nói khẽ. An hắn. Long Tiểu Vũ ánh mắt ngốc trệ, đơn giản không thể tin được mình lỗ tai nghe được ngữ. Người này thế mà bảo nàng ăn đồng loại của hắn. Mặc dù là chỉ sâu kiến, nhưng lấy ngươi thực lực trước mắt tới nói thế nhưng là vật đại bổ. Lý Trường Sinh tay háo vung lên, ba tốt chân nhân trực tiếp bình di đến hai người trước mặt. Màu da cam nước tiểu theo hắn di động nước tiểu thành một đầu đường thẳng, mùi khai trùng tiên. Không cần nghe đều biết, lão nhân này khẳng định là cái bất lực người, tục xưng ba giây nam. Ngươi không ăn qua thì người. Long Tiểu Vũ nhìn xem đưa đến lao đầu trước mắt sững sờ tại nguyên chỗ, thật không biết nên như thế nào ngậm ăn. Không, có. Biến thành bản thể một ngụm nuốt vào là được rồi. Hai người hời hợt nói chuyện, người xung quanh nghe trên mặt đều là vẻ sợ hãi. ở trong đó sợ nhất chính là ba tốt chân nhân, hắn hiện miệng không thể nói, thân không thể động, chỉ có tiểu tại không ngừng tích. Biến thành bản thể ta cũng ăn không vô. Dứt lời, Long Tiểu Vũ trên đầu sừng phóng xuất ra một sợi kim quang, thân thể của nàng bắt đầu nhúc nhích. Chỉ một thoáng, một đầu cây tăm kích cỡ tương đương kim long xoay quanh trước mặt Lý Trường Sinh. "Ê, ngươi cái này, mẹ nó, ngươi sợ không phải được người lùn trứng long nữa đi?" "Ân, giống như người lùn trứng cũng không có nàng như thế không hợp thói thường." Chân long loại này yêu thú hắn Lý Trường Sinh cũng đã gặp một đồng lớn, là thật chưa thấy qua dạng này. "Ta xuất sinh cứ như vậy, đây cũng là phụ hoàng để cho ta ăn hóa hình thảo nguyên nhân." Long Tiểu Vũ lắc lắc cái đuôi nhỏ, cấp tốc biến hóa thành hình người thái. Biến trở về bản thể nàng là thật quá nhỏ, nhỏ đến nàng tại đồng tộc trước mặt đều sẽ có một loại phức cảm tự ti. Cây tăng cùng đại đồng so sánh với không tự ti mới là lạ. "Ăn không được a, quên đi." Âm rơi, giam cầm ba tốt chân nhân cái kia đạo lực lượng đột nhiên có vào, một đóa hoa máu trên không trung nổ tung. Rất là đẹp mắt. Ba tốt chân nhân đi rất an tưởng, trên mặt ngoại trừ sợ hãi liền không có bất kỳ cái gì không thoải mái biểu lộ. "Không đùa nhìn, nên làm gì làm cái đó đi." Mọi người thấy thiếu niên ở trước mắt, lão đạo đứng dậy, nhanh chóng chạy xuống lầu dưới. Đợi đám người lộ hàng lúc, trên mặt đất còn quỳ một nam một nữ, bọn hắn không nói hai lời liền bắt đầu dập đầu. "Tiên trưởng, van cầu ngài mau cứu nhà ta khuê nữ đi." "Tiên trưởng." Hai người không ngừng dập đầu, trên đỉnh đầu cũng bắt đầu đổ máu. Hết thảy đều có mệnh số. Lý Trường Sinh nói rất tùy ý, vung xuống một tỏi vàng liền lôi kéo Long Tiểu Vũ đi xuống lầu dưới. 10 chương 11, kiếm đến, chương 11, kiếm đến. Lão bản vợ chồng nhìn thấy Lý Trường Sinh muốn đi, quyết tâm trong lòng, nhanh chóng đi theo ôm chặt lấy Lý Trường Sinh chân. "Tiên trưởng, van cầu ngài mau cứu tiểu nữ, mau cứu trên trấn bách tính đi. Chư vị, nếu không muốn được yêu vật kia uy hiếp, liền cùng ta cùng nhau cầu tiên trưởng xuất thủ tương trợ." Lão bản ôm lấy Lý Trường Sinh chân lúc, vẫn không quên hướng đám người xa xa hô to. Đám người nghe nói như thế do dự. Đối bọn hắn tới nói, rất nhiều tu tiên giả cùng yêu thú không sai biệt lắm, một cái không cao hứng liền sẽ tàn sát bọn hắn. Giống Giang Lan như vậy ngăn lại tu tiên giả như là tự tìm đường chết. "Liều mạng." Một lão đầu thả ra trong tay tẩu thuốc tử, vội vàng đi đến Lý Trường Sinh bên người quỳ xuống. "Cầu tiên trưởng cứu lấy chúng ta đi." "Đông, đông, đông." Lão đầu như là Giang Lan như vậy quỳ xuống, dùng đầu dùng sức nện sàn nhà. Một bên lục tục ngo ngoe nhiều năm kỵ khá lớn người đi tới tại Lý Trường Sinh trước mặt quỳ xuống. Bọn hắn đã một nửa thân thể nhập đất vàng, chết chính là chết rồi. Nếu là Lý Trường Sinh có thể xuất thủ, chết cũng của bọn họ là đáng giá. Trái lại một bên vây xem người trẻ tuổi, bọn hắn cũng nghĩ Lý Trường Sinh xuất thủ, nhưng là bọn hắn sợ hãi làm tức giận hắn. Hai chân bản năng không nghe sai khiến, đứng tại chỗ không nhúc nhích. "Uy, bọn hắn đều như vậy và ngươi liền giúp một chút bọn hắn đi." Long Tiểu Vũ giật giật Lý Trường Sinh ống tay áo. "Có yêu làm loạn báo cáo các ngươi cung phụng tiên môn là được rồi, không cần ta còn nhiều." Thế tục giới hướng tu tiên tông môn chuyển vận máu mới, tu tiên tông môn thì làm bọn hắn cung cấp che chở. Lý Trường Sinh cũng không muốn xen vào việc của người khác. "Tiên trưởng có chỗ không biết, từ hơn 10 năm trước bắt đầu, chúng ta phụ cận thị trấn liền thường xuyên lọt vào yêu thú tàn sát. Phía trên tiên môn thu hương hỏa nhưng xưa nay không phái người đến quản sự. Nghe nói trước đó không lâu còn bị một cái gọi Ngọc Thanh Tông tông môn tiêu diệt. Trấn này tên là Trường Ninh trấn, về đông ba quận trưởng quản, ở vào Thiên Hải quốc tích ngoài rìa. Mà Thiên Hải quốc thì thờ phụng Đoán Tiên Tông, bọn hắn đối với những này sâu kiến từ trước đến nay là không chào đón, chết liền chết rồi. Nếu như thế, vậy liền kỹ càng nói tới. Ngọc Thanh Tông diệt Đoán Tiên Tông, như vậy đây quả thật là cũng nên Ngọc Thanh Tông tiếp quản. Hắn làm Ngọc Thanh Tông lão tổ, xuất thủ quản một chút vẫn là có cần thiết này. Tiên trưởng, đám kia yêu vật liền giấu ở Nam Hoa trong nước, mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn cầu chúng ta dâng lên tế phẩm. Giang Lan rất hưng phấn hướng Lý Trường Sinh kể ra tiểu trấn mấy năm này kinh lịch. Bởi vì yêu thú xâm nhập, bọn hắn liền thương lượng xong mỗi cách một đoạn thời gian liền dâng lên 10 đối đồng nam đồng nữ cùng cỡ lớn xúc vật mấy chục con. Cho nên nguyên bản cực kỳ phồn hoa tiểu trấn bắt đầu đi xuống dốc, rất nhiều có điều kiện người đều dọn đi rồi. Các ngươi tại bực này đợi một hồi, ta đi chiếu cố các ngươi cái gọi là yêu thú. Lý Trường Sinh thân hình lóe lên liền đã xuất hiện tại một đầu rộng lớn trên mặt sông. Nghe nói nơi đây có yêu, có dám hiện thân gặp mặt. Trên mặt sông Lý Trường Sinh đón gió đứng sừng sững. "Giống." Gầm lên giận dữ từ dưới đáy nước truyền ra, ngay sau đó chính là thao thiên cự lãng lăn lộn. Một đầu màu xanh giao long vọt ra khỏi mặt nước. "Nhân loại, người muốn chết." Giao long mở ra huyết buồn đại khẩu muốn một ngụm nuốt trên mặt sông thiếu niên áo xanh. Lý Trường Sinh tay áo nhẹ nhàng vung lên, vốn cũng không bình tĩnh đại giang trong nháy mắt ngắt nước, một cái cự đại cung điện hiện lộ ra. Nguyên bản muốn nuốt mất Lý Trường Sinh thanh giao dừng lại trên không trung không thể động đậy. "Giống." "Giống." Cung điện to lớn bên trong truyền ra mấy đạo tiếng long ngâm. Sáu đầu màu xanh giao long xông ra mặt sông. Lý Trường Sinh bàn tay lớn vồ một cái, bảy đầu giao long cái kia khổng lồ yêu thân thể liền không bị khống chế hướng cùng một địa phương hội tụ. "Ngươi, ngươi, ngươi là ai?" Bảy đầu giao long như là lạt điều bị Lý Trường Sinh nắm trong tay, sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn chúng dù sao cũng là nguyên anh kỳ giao long, thế mà ngay cả nửa phần cơ hội phản kháng đều không có. "Hiện tại, ta hỏi các ngươi đáp." Lý Trường Sinh nhìn xem bị giam cầm ở không trung bảy cái lớn lạt điều, nhàn nhạt hỏi: "Các ngươi đã là nguyên anh kỳ, vì sao không tại yêu vực đợi, xâm nhập cái này thế giới phàm tục ý muốn như thế nào?" Theo Thiên Cung Đại Lục quy định bất thành văn, yêu thú đột phá trúc cơ kỳ liền muốn rời xa phàm tục đi hướng yêu vực. Cái này bảy đầu nguyên anh kỳ giao long xuất hiện tại cái này tiểu trấn tất có mưu đồ. Đại nhân, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc. Bảy đầu giao long trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Phụ mệnh của ai? Tới này làm cái gì? Thêm lời thừa thái ta không muốn hỏi lại lần thứ ba, nghĩ kỹ lại trả lời. Lý Trường Sinh nói rất tùy ý. Mà bờ sông đã hội tụ một đống lớn của chúng, bọn hắn có cầm đòn đánh, có cầm quốc, có cầm đao bổ thủi. Yêu đế đại nhân nhất thống yêu vực, ý đồ hướng cái khác bốn vực mở rộng, cho nên phái chúng ta tới đánh tiên phong. Lý Trường Sinh nghe gật gật đầu. Ta bất quá là ngủ một giấc, lại không an phận a. Thật sự là một ngày không đánh liền lên phòng bốc ngói. Tưởng tượng năm đó, hắn một kiếm. Lý. Đang lúc Lý Trường Sinh phải hồi tưởng lúc, bờ sông một đạo thanh âm non nớt đánh gây hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, Long Tiểu Vũ đã không thấy thân ảnh. Muốn chết. Lý Trường Sinh tay dùng sức một nắm, bảy đầu dao long đã tổn lạc, ngay cả yêu hồn đều bị bóp nát, còn lại bảy bộ thi thể rơi vào trong nước. Kiếm đến. Một thanh trường kiếm màu xanh đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn hai ngón khép lại hướng hư không một chỉ. Trường kiếm màu xanh trực tiếp xé rách không gian tin tức không thấy. Bên ngoài mấy vạn dặm hư không nổi lên từng cơn sóng gợn. Hắc, hắc. Cuối cùng vẫn là bản tọa cao hơn một bậc. Kia là sư phụ anh minh, ngờ tới người kia sẽ sơ ý chủ quan. Một thiếu niên cùng một vị trung niên từ không gian chỗ sâu chui ra, trong tay bọn họ còn cầm một cái tiểu thí hải. Ô, ô, thả ta ra. Long Tiểu Vũ chân liều mạng đạp, trói lại nàng dây thừng không nhúc nhích tí nào. Đừng vùng ấy, chúng ta dùng độn công phủ, một độn chính là vạn dặm có hơn, không ai cứu được ngươi. Thiếu niên đắc ý sờ lên Long Tiểu Vũ cao đôi ngựa. Một bên trung niên nhân đột nhiên cho mày. Tiểu Huyền, trốn. Trung niên nhân đột nhiên nắm lên Diệp Huyền liền kích hoạt độn không phủ bắt đầu bỏ chạy. Hiu. Thân hình của hai người đã có một nửa thân thể chui vào hư không, một đạo màu xanh lưu quang bắn ra. Máu tươi vẩy xuống hư không. Một thanh trường kiếm màu xanh một chuỗi hai, trực tiếp đem sư đồ trái tim của hai người xuyên thấu. Còn không đợi Long Tiểu Vũ kịp phản ứng, trường kiếm màu xanh liền phóng xuất ra một cỗ quỷ dị năng lượng đem hai người cầm cố lại. Long Tiểu Vũ, ho ho. Không. Sư đồ hai người hoảng sợ kêu to, trường kiếm màu xanh khẽ kéo ba bay thật nhanh. Một bên khác, Lý Trường Sinh đem bảy đầu dao long nhục thân ném ở trên bờ, một mình tiến vào đáy sông cung điện. Cung điện này có chút cùng loại với Long Cung, nhưng đơn sơ rất nhiều, cũng không có dư thừa yêu binh trấn giữ. Tối hôm qua bị thôn dân coi như tế phẩm 10 đối đồng nam đồng nữ tùy tiện bị Lý Trường Sinh tìm được. Hắn vung tay lên, 20 người liền từ cung điện biến mất, xuất hiện tại bờ sông. Cùng lúc đó, trường kiếm màu xanh cũng bay về rồi. Chủ nhân. Trường kiếm màu xanh bên trong truyền ra một đạo hài đồng tiếng kêu, Lý Trường Sinh không thèm để ý, trực tiếp đem nó thu hồi nề hoàng cung. Các ngươi rất dũng a, thế mà còn dám xuất thủ. Tiền bối, ta sai rồi, ta sai rồi. Trung niên nhân vừa thấy được Lý Trường Sinh lúc này nhận lầm, nước mắt như mưa lưu lại. Đồ đệ của hắn Diệp Huyền trực tiếp dọa ngất tới. Đại thừa kỳ biến thành một tên cướp, tướng ăn thật khó nhìn. Tiền bối, tiểu nhân Thái Huyền Tiên Tông cựu trưởng lão Liêu Thiên Thành có thể hay không xem ở tông môn trên mặt mũi quấn ta một lần? Trung niên nhân trên mặt đã vẽ đầy sợ hãi. Giờ phút này duy nhất có thể bảo vệ hắn chính là Thái Huyền Tiên Tông thân phận trưởng lão. Làm sai chuyện liền muốn nhận phạt. A. Lý Trường Sinh tay nắm lấy hán tử cánh tay, nhẹ nhàng kéo một cái, một cây cánh tay rớt xuống. Đi thôi. Lý Trường Sinh đem tay cụt bên trên chiếc nhẫn gỡ xuống, hướng bờ sông đi đến. Liêu Thiên Thành nhìn xem bóng lưng rời đi nhẹ nhàng thở ra, trên người giam cầm cũng giải trừ, hắn liền tranh thủ hôn mê đồ đệ nâng lên. May tông môn mặt mũi lớn, không phải hôm nay. Bành. Liêu Thiên Thành còn chưa cao hứng trở lại, thân thể liền trực tiếp nguyên địa nổ tung. Mặt sông tách ra hai đóa huyết hoa, Thái Huyền Tiên Tông đại thừa kỳ tu sĩ như vậy vẫn lạc. 11 chương 12, nước xanh trường thu, chương 12, nước xanh trường thu. Giải quyết Liêu Thiên Thành sư đồ, Lý Trường Sinh bắt đầu bờ bên kia bên cạnh giao long rút gần lộ ra. Bọn chúng là nguyên anh kỳ yêu thú, trên người ra, sừng cùng giao long gần vẫn có chút tác dụng. Ngươi thật là tàn nhẫn a. Long Tiểu Vũ nhìn xem bị rút ra nhổ gân giao long lập tức che hai mắt. Ngươi nếu là không nghe lời, kế tiếp chính là ngươi. Lý Trường Sinh cất kỹ đồ vật sờ lên Long Tiểu Vũ đầu. Chư vị, yêu thú đã trừ, đây là bọn chúng lưu lại một chút túi da liền tặng cho các ngươi. Các ngươi chỉ là một giới sắp phàm, mỗi lần dùng ăn không được vượt qua một tiền. Những này giao long tuy là nguyên anh kỳ, nhưng máu thịt bên trong năng lượng ẩn chứa cũng là cực kỳ to lớn. Phàm nhân dùng ăn quá nhiều rất dễ dàng bạo thể mà chết. Đa tạ tiên trưởng. Bờ sông bên cạnh đã hội tụ toàn bộ tiểu trấn tất cả mọi người, bọn hắn cùng nhau quỳ xuống đáp tạ. Không cần đa lễ. Lý Trường Sinh một tay phía sau, xoay người liền dẫn Long Tiểu Vũ rời đi. Tiên trưởng chấm đã. Giang Lan vội vàng đứng dậy, nhanh chóng đuổi kịp hai người. Tiên trưởng có thể lưu lại tính danh, để cho chúng ta vì ngài lập xuống Trường Sinh bia thế hệ truyền tụ. Đúng đúng, chúng ta cũng có thể vì tiên trưởng lập một pho tượng. Lúc này, Giang Lan thê tử cũng lôi kéo nhà mình khuê nữ chạy tới. Không cần, qua một thời gian ngắn sẽ có người đưa một nhóm pho tượng cho các ngươi cung phụng. Ngược lại là bên cạnh ngươi tiểu nữ hoa. Giang Lan khuê nữ ước chừng có 8-9 tuổi, ôm nhà mình mẫu thân tay, ánh mắt không ngừng né tránh, không dám nhìn Lý Trường Sinh. Tiên trưởng, tiểu nữ tên Giang Trường Thu, nay 9 tuổi. Giang Lan không hiểu, tiên trưởng này chẳng lẽ coi trọng nữ nhi của hắn đi? Nhưng nàng mới 9 tuổi a. Nước xanh Trường Thu, tên rất hay. Giang Lan nghe vậy có chút xấu hổ nói, đây là tiểu nữ lúc vừa ra đời, một vị lên kinh đi thi thư sinh thay nàng lấy. Năm đó, thư sinh kia nghèo rất mùng tơi, hắn đến Giang gia tá túc, lấy một làm tạ lễ. Không nghĩ tới năm đó mình một cái việc thiện, thế mà có thể được tiên trưởng tán dương. Kiếm lợi lớn, danh tự tốt, người cũng tốt. Ta xem ngươi cùng ta có duyên, ngươi nhưng nguyện theo ta cùng nhau đi tu hành. Lý Trường Sinh một chút liền nhìn ra nàng này tư chất, cực phẩm thủy linh căn, thủy linh thể, là tu luyện kỳ tài. Lấy nàng tư chất, đặt ở bây giờ Ngọc Thanh Tông tuyệt đối là người nổi bật. Tiên trưởng, cái này. Giang Lan còn chưa nói chuyện, bên cạnh hắn thê tử lại động, trên mặt đều là vẻ lo khó. Hoài thai 10 tháng mới sinh hạ nữ nhi, nàng cũng không bỏ được nhà mình khuê nữ rời xa tha hương. Ta chỉ là sách đầy miệng, lựa chọn như thế nào xem chính ngươi. Lý Trường Sinh chắp tay sau lưng, lặng lặng chờ đợi ba người lựa chọn. Tiên trưởng có thể nhìn chúng tiểu nữ, là phúc phần của nàng. Giang Lan ở đây cảm ơn tiên trưởng. Thu Nhi, còn không mau mau quỳ xuống. Ngươi. Giang Lan thê tử kéo lại nhà mình trợ phu, liều mạng ngáy mắt, tựa như đang nói, ngươi nếu là dám đưa Tiễn Thu Nhi, ta không để yên cho ngươi. Tiên trưởng, đi theo ngươi liền có thể tập được kia trảm yêu trừ ma bản lĩnh sao? Vợ chồng hai tranh chấp thời điểm, Giang Trường Thu thấp giọng dò hỏi.
Cái này nhìn ngươi, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành nhìn người. Thiên tư chỉ là bước vào tu đạo chi đồ một bộ phận, nhưng không phải tuyệt đối. Cha mẹ, để cho ta theo tiên trưởng đi thôi. Bị vây ở đáy sông một đêm lâu, để nàng minh bạch một cái đạo lý, phàm nhân mệnh ở cái thế giới này không đáng một đồng.
Thu Nhi, ngươi.
Ô. Giang Trường Thu mẫu thân vừa nghe thấy lời ấy lập tức khóc. Phụ nhân nhà không hiểu chuyện, tiên trưởng chớ trách.
Giang Lan một thanh nắm ở nhà mình bàn nương, vội vàng hướng Giang Trường Thu phân phó nói.
Thu Nhi a, ngươi. Ta cho ngươi thời gian một tiếng tạm biệt, sau một tiếng đến đầu trấn tìm ta.
Lý Trường Sinh nói xong liền chắp tay sau lưng hướng bên ngoài trấn đi đến.
Sau một tiếng, Giang Trường Thu có một bao quần áo đi vào đầu trấn, cha mẹ của nàng dắt nhau đỡ, đứng xa xa nhìn nàng.
Nghĩ kỹ.
Ừm. Giang Trường Thu có chút rụt rè ngẩng đầu nhìn một chút trước người thiếu niên áo xanh.
Kia đi thôi.
Lý Trường Sinh trực tiếp tế ra một thanh trường kiếm màu xanh, một phát bắt được Giang Trường Thu nhảy lên thanh kiếm bên trên.
Cha.
Nương.
Bảo trọng thân thể.
Giang Trường Thu đứng tại trên phi kiếm hô to.
Hai vợ chồng nhìn xem kia dần dần thu nhỏ thân ảnh, nước mắt lần nữa chảy xuống.
Ta chi tông môn tên Ngọc Thanh Tông, cách nơi này chỗ cũng liền mấy vạn dặm.
Đợi ngươi tu hành có thành tựu liền có thể trở về thăm viếng, rất không cần phải như thế thương tâm.
Phi kiếm vừa rời đi tiểu trấn, Giang Trường Thu liền co lại đến một bên nước nở.
Nàng chỉ là một cái 9 tuổi nữ hài, nói không thương tâm kia là giả.
Cùng nàng cùng là tiểu hài Long Tiểu Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng.
Sư phụ, ta lúc nào mới có thể giống ngươi như vậy phi hành?
Khóc qua Giang Trường Thu ngẩng đầu nhìn về phía trên mũi kiếm đón gió đứng sừng sững Lý Trường Sinh.
A, các ngươi bái sư sao?
Một bên Long Tiểu Vũ nghe xong rất kinh ngạc.
Ta không phải sư phụ ngươi, ta không thu đồ đệ đệ.
Hắn có thể mang nàng đi Ngọc Thanh Tông, nhưng sẽ không thu đồ.
Ngươi cũng không cần lo lắng, ta vì ngươi tìm được sư phụ sẽ không kém.
Diệp Xanh Ca đã là một tông chi chủ, Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, cũng nên thu chút đệ tử.
Phi kiếm tốc độ so Lý Trường Sinh một mình tốc độ phi hành chậm rất nhiều.
Ba người bỏ ra không sai biệt lắm thời gian một ngày mới đuổi tới Kỳ Ninh quận.
Đang đuổi đường trong lúc đó, Lý Trường Sinh ngồi một mình ở trên mũi kiếm đi ngủ cho hết thời gian.
Long Tiểu Vũ cái này Long Cung cựu công chúa ngược lại là cùng Giang Trường Thu quen thuộc rất nhiều.
Nàng còn xuất ra mình tại Long Cung mang ra những cái kia chiếu lấp lánh bảo bối đưa cho Giang Trường Thu.
Giang Trường Thu chỉ là một kẻ phàm nhân cái nào từng gặp bực này chiến trận, há miệng liền cự tuyệt.
Những cái kia chiếu lấp lánh đồ vật tất nhiên đắt vô cùng, nàng há có thể lấy không đồ của người khác.
Thu Nhi tỷ tỷ, ngươi liền cầm lấy đi, thật không đáng tiền.
Phụ hoàng ta nơi đó còn có một đống lớn đâu.
Long Tiểu Vũ trực tiếp xuất ra một cái hơn 10 cân Long Châu kín đáo đưa cho Giang Trường Thu.
Lão cha nói qua, thương giao bằng hữu liền muốn tặng quà.
Nàng đã đem mình thích nhất Long Châu đưa Thu Nhi tỷ tỷ, dù sao cũng nên sẽ trở thành hảo bằng hữu đi.
Đến.
Ngay tại hai người lẫn nhau đẩy tới đẩy lui, ngồi tại mũi kiếm Lý Trường Sinh bất thình lình nói một câu.
Phi kiếm cấp tốc hạ xuống, rất nhanh liền rơi xuống Ngọc Thanh Tông trước sân môn.
Lão tổ trở về, chúng ta được cứu rồi.
Chúng đệ tử nhìn thấy kia từ trên trời giáng xuống đại kiếm, hưng phấn hô to.
Ngọc Thanh Tông bên trong, mấy đạo khí tức cường đại từ nhanh chóng lên núi cửa đuổi.
Lưu Hướng Dương bái kiến lão tổ.
Lưu Hướng Dương mang hai tên trưởng lão đi vào trước sân môn lập tức quỳ xuống.
Bái kiến lão tổ.
Chúng đệ tử cùng nhau quỳ theo dưới, thanh âm cực kỳ lớn.
Đi theo Lý Trường Sinh bên người Long Tiểu Vũ cùng Giang Trường Thu đều bị khí thế kia cho kinh đến.
Được rồi, không cần đa lễ.
Tông chủ đâu?
Bẩm lão tổ, tông chủ nàng bị Thái Huyền Tiên Tông bắt.
Lưu Hướng Dương vội vàng đem mấy ngày nay phát sinh sự tình nói cho Lý Trường Sinh.
Nguyên lai, ba ngày trước, Diệp Xanh Ca dẫn đầu trước mọi người hướng Linh Xu Tông dọn nhà lại bị Linh Xu Tông lão tổ cho cản lại.
Song phương một lời không hợp liền đánh.
Diệp Xanh Ca người đông thế mạnh, Linh Xu Tông lão tổ căn bản không phải là đối thủ, chỉ chốc lát liền bị mấy người liên thủ đánh bại.
Làm sao? Linh Khu lão tổ lưng tựa Thái Huyền Tiên Tông.
Thái Huyền Tiên Tông tới ba tên hợp thể kỳ trưởng lão, Ngọc Thanh Tông đám người căn bản không phải đối thủ.
Một đoàn người bị bắt dưới, kia ba tên trưởng lão đối Lưu Hướng Dương nhục nhã một phen sau liền thả trở về để hắn báo tin.
Lúc ấy chính là như vậy.
Những người kia còn nói lão tổ ngài,
muốn ta làm gì?
Lý Trường Sinh nhìn Lưu Hướng Dương kia phiên bộ dáng, lời kia chuẩn không phải lời hữu ích.
Bọn hắn nói,
coi như các ngươi Ngọc Thanh Tông khai sơn lão tổ tới cũng phải chui đúng quần, càng đừng đề cập cái này còn sống cái gì cậu thí lão tổ.
Ầm ầm.
Nghe vậy, Lý Trường Sinh khí thế trên người phóng đại, bốn phía thiên địa linh khí hỗn loạn.
Các người tốt sinh nhìn xem các nàng hai người.
Dứt lời,
Lý Trường Sinh trực tiếp ngay trước mặt mọi người dùng tay xé mở không gian chui vào.
12 chương 13, Bái Sơn Thái Huyền Tiên Tông, chương 13, Bái Sơn Thái Huyền Tiên Tông.
Thái Huyền vực cực kỳ lớn, có ước vạn dặm rộng, trong đó tông phái san sát, tu sĩ nhiều vô số kể.
Mà thế lực ở giữa thực lực cũng là có chỗ khác biệt, cái này vô số trong tông phái lấy Huyền Châu Thái Huyền Tiên Tông là nhất.
Thái Huyền Tiên Tông chiếm diện tích cực lớn, có mấy vạn dặm rộng, dãy núi liên miên bất tuyệt, là Huyền Châu thiên địa linh khí nồng nặc nhất địa phương.
Hôm nay, nguyên bản bình tĩnh Huyền Châu lại đột nhiên phát sinh một trận động đất.
Nguyên nhân chính là bá chủ tông môn, Thái Huyền Tiên Tông truyền ra một đầu chấn kinh toàn bộ Thái Huyền vực tin tức.
Trong tin tức cho chính là Thái Huyền Tiên Tông tông chủ Chi Tử Diệp Huyền cùng cựu trưởng lão Liêu Thiên Thành đi ra ngoài lịch luyện vẫn lạc.
Toàn bộ Thái Huyền Tiên Tông đệ tử xuất động hơn phân nửa, đều bị phái đi hai người từng tới địa phương tìm kiếm vẫn lạc nguyên nhân.
Mà tin tức truyền ra một khắc đồng hồ về sau, Thái Huyền Tiên Tông lại phát ra một đạo lệnh treo giải thưởng.
Phàm là có thể cung cấp cùng Diệp Huyền vẫn lạc có liên quan tin tức liền có thể đến 10 vạn khóa thượng phẩm linh thạch.
Nay lệnh treo giải thưởng vừa ra, vô số tu sĩ bắt đầu dọc theo hai người xuất hành quỹ tích tìm kiếm hung thủ.
Thái Huyền Tiên Tông trong chủ điện.
Ầm.
Diệp Chân đại thủ hất lên, bên cạnh đồ uống trà trực tiếp quẳng cái vỡ nát.
Phế vật.
Đều một ngày, còn không có tin tức sao?
Tông chủ bất giận, các đệ tử ngay tại truy tra.
Mạnh Thiên Chính túi đầu nói chuyện, căn bản không dám nhìn hướng chủ tọa bên trên tông chủ. Bên cạnh mấy cái trưởng lão không một người dám nói chuyện. Lão già này nhi tử chết rồi, không người nào dám vào lúc này đi sở hắn rủi ro. Ngay tại cha, ngay tại cha. Các người đám rác rưởi này nói tới nói lui cũng chỉ có câu nói này sao? Ầm ầm. Diệp Trần đem nguyên lực ngưng tụ tại trên chân dùng sức đá ra. Túi đầu nói chuyện Mạnh Thiên Chính trực tiếp bay ngược ra ngoài. Khục, khục. Mạnh Thiên Chính phun ra một ngụm lao huyết, lão đảo đứng người lên, trên mặt không có chút điểm biểu lộ. Độ kiếp sơ kỳ hắn đối mặt nhị kiếp tán tiên cho dù có bất mãn nhiều đi nữa, cũng chỉ có thể cắn nát răng nuốt trở lại trong bụng. Lại cho các ngươi thời gian một ngày, nếu là còn không có lao phu muốn đáp án, hậu quả các ngươi là biết đến. Diệp Trần diện mục dữ tợn, lửa giận trong lòng thật lâu chưa thể dập tắt. Hắn hướng Đông đảo trưởng lao phát tiết sau khi liền dự định tự mình rời núi vì nhà mình tiểu nhi báo thù. Keng. Còn chưa chờ hắn rời đi Thái Huyền Điện, một đạo tiếng kiếm reo từ xa xa chân trời vang lên. Một thanh trường kiếm màu xanh phá không mà ra, trực chỉ Thái Huyền Tiên Tông. Người nào dám can đảm làm cản? Diệp Trần đang lo lửa giận trong lòng không cách nào dập tắt, nhìn thấy có kiếm từ nơi xa mà đến, vội vàng thi triển thủ đoạn muốn đem nó ngăn lại. Kinh khủng trường kiếm lướt qua chỗ, không gian nổ tung, đại đạo anh minh. Nhị kiếp tán tiên Diệp Trần toàn lực xuất thủ đi đón kiếm, cả người trực tiếp bị một cỗ cự lực đụng bay ra ngoài. Phốc xích. Diệp Trần trực tiếp đâm vào Thái Huyền Điện vị trí tông chủ bên trên, một vòng đỏ tươi từ hắn khỏe miệng chảy xuôi mà ra. Thật mạnh. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này hít một hơi lãnh khí. Nhị kiếp tán tiên thế mà liền đối phương một chiêu đều không tiếp nổi. Tiền bối là người phương nào? Cớ gì phạm ta Thái Huyền Tiên Tông? Diệp Trần đánh bay trên người bảo tọa mảnh vỡ, cung kính hướng hư không hành lễ. Ngọc Thanh Tông, Lý Trường Sinh đến đây bái sơn. Một đạo sinh lạnh thanh âm từ hư không truyền ra, ngay sau đó không gian liền nổi lên từng cơn sóng gợn. Một bộ thanh sam Lý Trường Sinh từ trong không gian chui ra. Ngọc Thanh Tông. Diệp Trần thấp giọng nỉ non, cẩn thận hồi tưởng cái này tông môn. Nhưng trong trí nhớ của hắn căn bản không có dạng này tông môn, càng không có Lý Trường Sinh nhân vật này. Tiền bối, ngài tới đây không biết có chuyện gì? Lý Mỗ nghe nói Quý Tông có người muốn ra sư chui lũ quần, cho nên truyền tới để thỉnh giáo. Thanh lanh thanh âm không lớn lại truyền khắp toàn bộ Thái Huyền Tiên Tông. Tiền bối, cái này nhất định là hiểu lầm. Khẳng định là có người tung tin đồn nhảm. Tuyệt đối là tung tin đồn nhảm. Diệp Trần trên mặt đều là khẳng định chi sắc, lộ ra một vòng ý cười làm vật làm nền, không có chút nào mới thống mạ Đông đảo trưởng lao tính tình. Một kiếm kia quá kinh khủng, quả thực bắt hắn cho hù dọa. A. Lý Trường Sinh cười lạnh một tiếng, suy nghĩ khẽ động, cắm ở trên tường trường kiếm màu xanh nhanh chóng bay trở về trong tay. Cho các ngươi một giờ tìm ra nói câu nói này người, nếu không đổ ngươi toàn tông. Bá đạo thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người mặt đều là vẻ khó tin. Còn lo lắng cái gì, tìm a. Diệp Trần hướng Đông đảo trưởng lao mắng to một tiếng, tất cả trưởng lão lập tức móc ra đưa tin phủ thông chi danh hạ đệ tử. Theo từng đạo bảo phủ sáng lên, tất cả mọi người đều lắc đầu. Tiền bối, ngươi nhìn. Diệp Trần trong lòng chửi mẹ, đến cùng là ai tại đối phó với Thái Huyền Tiên Tông? Đầu tiên là mình tiểu nhi bị giết, bây giờ càng là trêu chọc bực này cường giả giá họa cho bọn hắn. Tông chủ, có phải hay không là ngoại môn đám kia sở tài? Một bên Mạnh Thiên Chính lặng lẽ truyền âm cho Diệp Trần. Bây giờ Thái Huyền Tiên Tông nội môn cùng Hạch Tâm trưởng lão đều ở nơi này. Nếu thật là bọn hắn người làm, vậy cũng chỉ có thể là ngoại môn người. Lý Trường Sinh hai tay ôm ngực, nhìn chăm chú lên đại điện bên trong tất cả mọi người. Nhanh đưa tin cho Lâm Vọng kia ngu xuẩn, nhìn xem có phải là hắn hay không người phía dưới làm. Nói ra, Mạnh Thiên Chính lại lấy ra một đạo nhan sắc không giống bạo phù. Nay phù là dùng đến thông chi toàn tông đệ tử, chỉ cần là Thái Huyền Tiên Tông đệ tử đều có thể thu được tin tức. Công năng tương đương với Thái Huyền Tiên Tông gỡ giúp trạng. Ông. Tin tức vừa ra, chỉ chốc lát thời gian liền thu được đáp lại. Đáp lại tin tức chính là ba tên hợp thể kỳ ngoại môn trưởng lão, tin tức nội dung chính là bắt Ngọc Thanh Tông chuyện của mọi người. Tông chủ, mau nhìn. Mạnh Thiên Chính nhìn thấy truyền về tin tức, hai chân liền nhịn không được run, hắn vội vàng đem nó đưa cho Diệp Trần xem xét. Diệp Trần xem xét cái này truyền về tin tức lúc này giận dữ, cho ta đi Quảng Lâm thành đem Ma Bất Mặc ba huynh đệ trói về. Hai tên trưởng lão nghe xong liền nhanh chóng rời đi đại điện. Tiền bối, tiểu nhân dạy bảo vô phương, môn nhân không che đậy miệng đắc tội tôn sư, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Diệp Trần khí sắc mặt xanh xám, muốn thông qua đối thoại lắng lại Lý Trường Sinh lửa giận. Nhưng Lý Trường Sinh cái này sống không biết bao nhiêu năm con rùa già há lại sẽ như thế nghĩ qua việc này. Tại trong ý thức của hắn, ngoại trừ cùng nàng tương quan đồ vật chính là không đáng một đồng. Sau một tiếng, hai tên trưởng lão cũng không trở về tới, đứng sừng sững ở không trung Lý Trường Sinh động. Đã đến giờ. Tiền bối bất giận, tiền bối bất giận, nhất định là trên đường gặp được một chút phiền phức. Ầm ầm, một đạo kiếm quang lóe ra, toàn bộ Thái Huyền Điện trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Cung điện to lớn từ đỉnh núi hướng phía dưới rơi. Đang tu luyện Thái Huyền Tiên Tông đệ tử nhao nhao đi ra đạo phủ, nhìn xem con kia thừa một nửa Thái Huyền Điện. Thái Huyền Điện bên trong, kim hoàng sắc ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân không có chút nào ấm áp, thậm chí có chút chướng mắt. Một đám trưởng lão thân thể đang run rẩy, thần hồn đang run sợ. Tiền bối bất giận, tiền bối bất giận. Chỉ một kiếm liền đem bao phủ lại Thái Huyền Điện cửu phẩm thượng nguyên diệt quang trận đánh tan, hắn đến tuột cùng mạnh bao nhiêu? Diệp Trần trong tay dắt lấy một trương bạo phủ, nội tâm đang dỉ máu. Tông chủ, tông chủ. Năm thân ảnh nhanh chóng hướng Thái Huyền Điện bay tới. Chính là đi buộc chặt lông không dễ hai tên trưởng lão. Bọn hắn toàn lực phi hành, ngay cả khí đều quên đạp, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Tiền bối, tới, đến rồi. Diệp Trần nhìn thấy xuất hiện năm người nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, nắm chặt bảo phủ tay cũng buông lòng ra. 13 chương 14, cha hỏi ngươi đâu, mắt điếc sao? Chương 14, cha hỏi ngươi đâu, mắt điếc sao? Ma Bất Mặc ba huynh đệ vừa tiến vào đại điện, Diệp Trần khí tức trên thân đột nhiên đại biến. Các ngươi ba có biết tội? Bịch. Chúng ta không biết. Ba người cùng nhau quỳ xuống, trên người trói nguyên dây thừng siết lao đau. Kia hai tên trưởng lão vừa thấy được bọn hắn ba huynh đệ liền trực tiếp thi triển thủ đoạn trấn áp, sau đó dùng chói nguyên dây thường buộc về tông môn, từ đầu tới đuôi đều không nói gì. Các ngươi ba mở miệng vũ nhục tiền bối sư phụ, có nhục tông môn thanh danh, không xứng lưu tại Thái Huyền Tiên Tông. Từ giờ trở đi, ma bất mặc, ma bất chỉ, ma bất bút không còn là Thái Huyền Tiên Tông người. Dứt lời, Diệp Trần vận chuyển trong đan điền nguyên lực, một trưởng vô ra. Ba huynh đệ nguyên lực bị giam cầm, trực tiếp bị một cỗ kinh khủng trưởng phong hất bay ra ngoài, trên người tông môn phục sức tất cả đều vỡ nát, độc thừa một đầu che giấu quần cổ tử. Tiên bối, ba người đã không phải ta Thái Huyền Tiên Tông người, xử trí như thế nào liền xem người tâm tình. Ngươi cho rằng đem bọn hắn trục xuất tông môn liền không sao sao? Lý Trường Sinh chậm rãi rơi xuống đất, trong tay trường kiếm màu xanh lắc một cái, kinh khủng kiếm mang nở rộ, kiếm khí xuyên qua thương khung. Ầm ầm, tiếng nổ cực lớn lên, trên bầu trời một đạo trong suốt bình chướng vỡ vụn. Các ngươi bố trí loại này làm trái thiên hòa trận pháp, cướp tận cả vực linh khí cho mình dùng. Quả nhiên là thật to gan a. Nói ra, tất cả mọi người đều cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông đè xuống, liền hô hấp đều vô cùng khó khăn. Cuối cùng vẫn là bị phát hiện. Tiền bối thứ tội. Chúa tể toàn bộ Thái Huyền vực trí cường giả, nhao nhao quỳ gối thiếu niên áo xanh trước mặt. Cho ta một cái không giết các ngươi đúng lý tử. Loại này không có chút nào nhân tính rút ra thiên địa linh khí không khác mổ gà lấy trứng. Một khi quá độ cấp đoạn, toàn bộ Thái Huyền vực linh khí liền sẽ mất cân bằng, thiên địa linh vật cũng sẽ dần dần tuyệt tích. Tiền bối, yêu vực đã nhất thống, chúng ta Thái Huyền vực tới liền nhau. Nếu là không tụ tập này phương thiên địa linh khí bồi dưỡng càng nhiều cường giả, đến lúc đó này vực liền sẽ trở thành yêu tộc thiên hạ. Nguy biện. Nếu nói bọn hắn những người này đơn thuần liền vì Thái Huyền vực, đó là không có khả năng, trong đó tất nhiên là tư tâm làm chủ. Lý Trường Sinh chậm rãi thu hồi trường kiếm, quay người nhìn về phía Ma Bất Mặc ba huynh đệ. Các ngươi bắt đến Ngọc Thanh Tông người đâu? Ngọc Thanh Tông? Ma Bất Mặc ba người nghe vậy, tâm thần run rẩy. Nghĩ đến kia áo trắng nữ tu há miệng ngậm miệng lão tổ, kết hợp với lúc trước Diệp Trần nói lời. Xong. Ba so quy. Lão tử cha hỏi ngươi đâu, người đâu? Trường kiếm màu xanh trực tiếp từ Ma Bất Mặc thai trái xuyên qua, một đoạn huyết sắc mũi kiếm từ hắn thai phải xông ra. Thật sự tiến thai trái, ra thai phải. A. Ma Bất Mặc cảm giác đầu cơn đau, máu tươi đầy vai, kêu rên không thôi. Kiếm này không phải phổ thông kiếm, phía trên ẩn chứa một cỗ lực lượng quỷ dị, đang ngăn trở hắn nhục thể tự hành khỏi hẳn. Máu của hắn vẫn đang không ngừng lưu. Chức, tiền bối, bọn hắn chính vây ở ta chỉ toàn lưu trong mình. Ma Bất Bút nghe được nhà mình đại ca kia làm người ta sợ hãi tiếng kêu rên, vội vàng quỳ đi tới. Lấy ra. Tiền bối, ta. Nguyên lực. Bị giam cầm, không dùng đến chỉ toàn lưu bình. Ma Bất Bút toàn thân đều đang run, nói chuyện đứt quãng, từ trong ngực móc ra một cái bạch ngọc cái bình. Bạch ngọc cái bình ném ra, một đạo kiếm quang chợt hiện. Ầm ầm. Kinh khủng kiếm quang trực tiếp đem toàn bộ cái bình chém vỡ, thần quang chợt hiện. Người xung quanh vội vàng thi triển thần thông chống cự thật bảo bạo tạc sinh ra dư uy. Lý Trường Sinh bàn tay lớn vồ một cái, cưỡng ép chấn nát chợt hiện thần quang. Diệp Xanh Ca bọn người chỉ chốc lát liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lão tổ. Nhìn thấy phiêu nhiên như tiên thiếu niên, mấy người cùng kêu lên kêu to. Tông chủ nói không sai, lão tổ quả thật sẽ đến cứu bọn hắn. Diệp Xanh Ca âm thầm lau một cái mồ hôi. Thành công. Tại chỉ toàn lưu trong mình, tất cả mọi người sợ tè ra quần, cho là mình phải chết. Diệp Xanh Ca làm tông chủ không thể không an ủi bọn hắn, còn viện một cái hoang ngôn cho bọn hắn nghe. Đám người nghe xong Diệp Xanh Ca nói Lý Trường Sinh là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, chuẩn sẽ đến cứu bọn hắn lúc này mới an tâm ở bên trong chờ đợi nghị cách cứu viện. Ừm, không có việc gì ngay tại một bên nhìn xem, lão tổ còn có việc phải xử lý một chút. Dứt lời, Lý Trường Sinh lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía quỷ hai người cùng bị khô máu ma bất mặc. Câu kia muốn chúng ta Ngọc Thanh Tông khai sơn tổ sư chui đúng quần là ai nói? Nói ra. Thân thể hai người lắc một cái, túi đầu trầm mặc không nói. Mắt biết sao? Ai nói? A. Ma bất chỉ con mắt ngạnh sinh sinh bị một cỗ nhỏ bé nguyên lực bắn nổ. Lòng của hai người đang run rẩy, thiếu niên ở trước mắt nhìn như người vật vô hại, kỳ thực tâm ngoan thủ lạn. Tiền bối, ô, ô, là hắn nói. Ma bất bút nước mắt chảy ròng, dùng ngón tay chỉ nằm dưới đất ma bất mặc. Bị khô máu ma bất mặc nguyên thần vẫn còn, tự nhiên có thể nghe được câu này, nhưng hắn cũng không có lên tiếng phản đối. Lão tổ, bọn hắn nói láo, câu nói này ba người bọn họ đều nói. Một bên Diệp Xanh Ca khỏe miệng khẽ nhếch, dùng đắc ý ánh mắt nhìn xem trên mặt đất thảm không nỡ nhìn ba người. Hôm qua ba người này đối bọn hắn cũng là đủ kiểu nhục nhã. Bây giờ phong thủy luân chuyển, cười đến cuối cùng ta mới là bên thắng. Ngươi xuất thủ bắt người liền bắt người, nhưng không nên đụng nàng. Thanh âm bình tĩnh rơi xuống, trường kiếm màu xanh chia làm hai, trực tiếp hướng Ma Bất Chỉ, Ma Bất Mặc miệng vào tới. Vô cùng mỹ diệu tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ đại điện. Sắc bén màu xanh thân kiếm mở ra miệng hai người, cắm vào, điên cuồng rào sát. Hai người rất đau, muốn đã hôn mê. Có thể không hình bên trong có một cỗ lực lượng, mỗi giờ mỗi khắc cũng sẽ không tiếp tục kích thích bọn hắn, để bọn hắn bảo trì thanh tỉnh. Sau một tiếng, ba người tại trong thống khổ chết đi, nguyên thần mất diệt, ngay cả cơ hội luân hồi cũng sẽ không tiếp tục có. Tiền bối. Mọi người thấy trên mặt đất thảm không nỡ nhìn một thịt, trong lòng phát lạnh phát lạnh. Còn lại nói ta không muốn nhiều lời, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, Lý Trường Sinh trực tiếp mang theo đám người rời đi Thái Huyền Tiên Tông. Những người này thực lực mặc dù không ra sao, nhưng còn sống vẫn còn có chút tác dụng. Yêu vực bên kia làm loạn, xâm lấn Thái Huyền vực là chuyện tất nhiên, tạm thời lưu bọn hắn hạ mạng chó che chở một phương mạch tính. Thái Huyền Tiên Tông người nhìn xem kia rời đi lớn phi kiếm, cùng hô một hơi. Cuối cùng đã đi. Mạnh đại trưởng lão, tối nay ngươi tự mình đi điều tra một chút cái này Ngọc Thanh Tông. Thái Huyền vực đột nhiên xuất hiện như thế một cái nhìn không thấu cường giả. Diệp Trần lòng có chút bất an, tựa như một thanh trường kiếm liền treo tại đỉnh đầu của mình. Tông chủ, Mạnh Thiên Chính muốn nói lại thôi. Trải qua chuyện vừa rồi, hắn lại không muốn đi xử Lý Trường Sinh rủi ro. Ngươi đang sợ cái gì? Lại không gọi ngươi đi treo chọc hắn, ngươi chỉ cần mịt mở điểm nghe ngóng một chút tin tức là được rồi. Ngọc Thanh Tông danh tự hắn Diệp Trần cũng là lần đầu tiên nghe nói, cái này tông môn có dạng này cường giả không có khả năng như thế không có tiếng tăm gì. Tiêu nhị thiếu chủ sự tình, lão phu tự mình đi tra, ngươi cũng đừng quản. Dứt lời, Diệp Trần trực tiếp rời đi chủ điện, hướng về sau núi cấm địa bay đi. Diệp Trần vừa đi, Đông đảo trưởng lão mới chân chính chính buông lỏng. Lão Mạnh, nếu không chúng ta đi tìm nơi nương tựa Ngọc Thanh Tông đi. Thái Huyền Tiên Tông nhị trưởng lão, Lục Vinh Xích lại gần Mạnh Thiên Chính lỗ tai nhỏ giọng thì thầm. Một bên trưởng lão tuy tốt kỳ hai người trò chuyện, nhưng cũng không dám thi triển thủ đoạn nghe trộm. Lão Lục à, tiền bối kia tác phong làm việc ngươi cũng nhìn thấy, ta thật sợ đi về sau, hơi ra điểm sai, hắn liền lấy kiếm đâm ta. Đợi tại đây cũng là bạn quân như hổ. Lục Vinh vừa nghĩ tới Diệp Trần tính tình, lập tức sắc mặt khó coi. Trước hỏi rõ sở cái này Ngọc Thanh Tông có lai lịch gì rồi nói sau. Cái này còn không dễ dàng, thuận cái này ba ngu xuẩn nhân mạch đi sở không phải, bọn hắn tổng sẽ không vô duyên vô cớ liền bắt người đi. Có đạo lý. 14 chương 15, Thiên mệnh tối thể đan, chương 15, Thiên mệnh tối thể đan. Trên phi kiếm. Lao tổ, ngài tìm ta có chuyện gì? Diệp Senka đang cùng các trưởng lao khác thổi đang vui, đột nhiên bị kêu đến, là thật có chút khẩn trương. Senka a, ngươi cái này nguyên anh hậu kỳ thực lực cũng đã củng cố đi, chuẩn bị lúc nào xung kích hóa thần sơ kỳ? Vừa nghe đến xung kích hóa thần kỳ, Diệp Senka sửng sốt một chút nói: "Lão tổ, ta còn không có cái gì nắm chắc, nghĩ lắng động mấy năm lại xung kích hóa thần kỳ. Tu sĩ tu hành có ba đạo đại khảm, một là áp xúc luồng khí xoáy, xây thành đan điền là vì trúc cơ kỳ. Hai là hóa hồn vì thần, nắm giữ nguyên lực lĩnh vực là vì hóa thần kỳ. Ba là cảm ngộ đại đạo, sơ trưởng tiên địa pháp thì, độ kiếp phi thăng." Bây giờ Diệp Senka tuy là nguyên anh hậu kỳ, nhưng nàng cũng không muốn như thế tùy ý xung kích hóa thần kỳ. Sư phụ nàng chính là xung kích hóa thần kỳ lúc nội tình không tốt, độ hóa thần lôi kiếp lưu lại ám thương, đến mức Ngọc Thanh Tông triệt để xuống dốc. Ngươi là sợ không độ được hóa thần lôi kiếp sao? Đối mặt Lý Trường Sinh hỏi thăm, Diệp Senka túi đầu không có lên tiếng. Người tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, không có gì phải sợ. Đợi ta về tông môn sau thay ngươi luyện chế một chút thiên mệnh tối thể đan giúp ngươi xung kích hóa thần kỳ. Nàng cái này nguyên anh kỳ đương cái này Đông Huyền Châu thứ nhất tông môn, là thật có chút chống đỡ không dậy nổi bề ngoài. Thiên mệnh tối thể đan. Lão tổ, ngài sẽ luyện chế trong truyền thuyết thiên mệnh tối thể đan. Lý Trường Sinh nhìn nàng kia nhất kinh nhất sợ biểu lộ, có chút không hiểu. Đan dược này không phải liền là một loại bình thường lục phẩm đan dược sao? Có cái gì tốt kinh ngạc? Lời này vừa ra, Diệp Senka kinh ngạc hơn, miệng há cực lớn. Lão tổ, thiên mệnh tối thể đan đã sớm thất truyền. Đan dược này là lục phẩm không giả, nhưng phương pháp luyện chế chưa hề có người sẽ, lại càng không biết phối phương. Loại đan dược này, Diệp Senka cũng chỉ là từ cổ tịch bên trên hiểu rõ đến. Mà nàng sở dĩ sẽ lật cổ tịch, chính là vì thế sư cha tìm kiếm ra tăng vượt qua hóa thần cấp tỷ lệ phương pháp. Thất truyền sao? Những này vốn nên là tu đạo quá trình bên trong thiết yếu đồ vật, thế mà thất truyền, là thật để Lý Trường Sinh có chút ngoài ý muốn. Xem ra trở lại tông môn, ta còn là được nhiều cùng các ngươi tìm hiểu một chút mới được. Phiến thiên địa này đại biến, là thật so với hắn mấy lần trước thức tỉnh đến biến hóa còn lớn hơn nhiều. Thiên địa linh khí mức độ đậm đặc trở nên cực kỳ mỏng manh, mang ý nghĩa thiên địa linh vật cũng sẽ càng phát ra thưa thớt. Đây cũng là này vực tu sĩ cấp cao số lượng ít được chủ muốn nguyên nhân. Mới đầu hắn còn tưởng rằng là Thái Huyền Tiên Tông đại trận cướp đoạt quá nhiều thiên địa linh khí, bây giờ xem ra cũng không phải là như thế. Đại trận kia bị đi về sau, thiên địa linh khí cũng liền đạt được một chút cải thiện, còn lâu mới có được lấy trước kia nồng đậm. Người kia trong chữ vật giới chỉ có hay không bắt giác huyền băng thảo. Vật này là luyện chế thiên mệnh tối thể đan thuốc dẫn, Lý Trường Sinh lật ra nhẫn chữ vật của mình cùng Cố Thanh Hàn truyền thừa xuống chiếc nhẫn chữ vật kia cũng không phát hiện vật này. Có, nhưng là không nhiều. Diệp Xanh Ca lập tức từ trong giới chỉ móc ra 7 cây bị hàn băng đóng băng linh dược. 5 đầy đủ, chính là số lượng hơi ít. Một viên bắt giác huyền băng thảo tăng thêm 2 giọt địa tâm linh sữa cùng 6 cây nặng nguyên thay máu cỏ liền có thể luyện chế ra thiên mệnh tối thể đan. Ta luyện chế thời điểm, ngươi cần ở bên cạnh quan sát học tập. Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, đây là Lý Trường Sinh trước mắt ý nghĩ. Chỉ cần đem Ngọc Thanh Tông phát triển, hắn liền có thể lần nữa nếm thử phá kia nát tiên môn, lên bên trên mở mang kiến thức một chút Long Nạo Thiên nói lồng giam. Ngọc Thanh Tông. Một thanh khổng lồ phi kiếm màu xanh hạ xuống, Ngọc Thanh Tông người nhao nhao ra lên tiếp. Bái kiến lão tổ. Bái kiến tông chủ. Hai người đợi đám người đi xong lễ, có chút đưa tay, ra hiệu đám người đứng thẳng người. Chư vị đều là Ngọc Thanh tử đệ, vì động viên tu hành. Diệp Xanh Ca thấy mọi người ở đây, dứt khoát tuyên bố một sự kiện quan Ngọc Thanh Tông đệ tử tấn thăng đại sự. Nàng đã quyết định một năm sau hôm nay mở ra tông môn đệ tử chiến, dùng để xác lập các loại thân phận đệ tử xếp hạng, đây là nàng sớm cùng Lý Trường Sinh thương nghị kết quả. Nay Ngọc Thanh tử đệ thực lực cao thấp không đều, là thời điểm nên tổ chức một việc trọng đại khích lệ lòng người. Đây cũng là Ngọc Thanh Tông một năm này cần làm sự tình, các ngươi cần ghi nhớ, chớ quên. Sau đó ta muốn tuyên bố một chuyện cuối cùng, bổn tông chủ muốn thu một đồ, vị nào là Giang Trường Thu. Nói ra, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt đảo qua đám người. Giang Trường Thu nắm vuốt góc áo, chậm rãi đứng dậy, có chút thẹn thùng nói: "Vạn bối Giang Trường Thu bái kiến tông chủ." Giang Trường Thu tại mọi người ánh mắt hạ hướng Diệp Senka chắp tay hành lễ. Những này tục lễ nàng vốn không hiểu, đều là Long Tiểu Vũ cái này sống mấy trăm năm tiểu thí hài dạy nàng. Xin ngược lại là Thủy Linh, lão tổ để cho ta thu ngươi làm đồ, ngươi như nguyện. Giang Trường Thu bái kiến sư phụ. Nàng tuy chỉ có 9 tuổi, nhưng cũng không ngu ngốc, nghe được câu này lúc này quỳ đi xuống dập đầu. Ừm, hết thảy giản lược. Đây là một thanh linh khí, tên Thu Thủy Kiếm, là sư tổ ngươi truyền lại, hiện vi sư liền làm lễ bái sư đưa ngươi. Diệp Senka xuất ra một thanh thủy lam sắc trường kiếm, toàn trường vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Linh khí đẳng cấp mặc dù không cao, nhưng có thể tại giai đoạn trước liền có được như vậy lợi khí thực lực tất nhiên thật to tăng trưởng. Các ngươi cũng không cần nóng mắt, chỉ cần vì tông môn lập công, cho dù là linh bảo đều có thể làm ban thưởng đưa các ngươi. Chúng ta cần tuân tông chủ dạy bảo. Trong cấm địa, hai người các ngươi hảo hảo nhìn xem, có thể học nhiều ít chính là bao nhiêu. Lý Trường Sinh xuất ra một tôn màu đồng cổ bốn chân đan lô hướng Diệp Xanh ca sư đồ nói.
Vậy ta đâu? Một bên Long Tiểu Vũ nô bĩu môi. Từ khi đi vào cái này Ngọc Thanh Tông, Lý Trường Sinh giống như đều không thế nào để ý tới nàng.
Ngươi a, được rồi. Ta vốn là muốn ngươi trở thành hộ tông yêu thú, nhưng ngươi kia hình thể, thực sự không dám lấy lòng.
Thật sự là quá nhỏ, quá nhỏ. Kéo ra ngoài thật sợ người khác chê cười.
Hừ. Vậy ngươi tiễn ta về nhà Long Cung.
Lao tổ, không nếu như để cho nàng theo Thu Nhi cùng nhau tu hành đi.
Đây chính là rồng a, dù là nhỏ một chút Diệp Xanh ca đều không muốn cứ như vậy thả chạy.
Tùy ngươi, nàng ăn hơi nhiều, ngươi cũng đừng hối hận.
Hiện tại ta muốn khai lò luyện đan, các ngươi xem thật kỹ, hảo hảo học.
Nho nhỏ đan lô tại Lý Trường Sinh điều khiển hạ chậm rãi lên không, từ từ lớn lên.
Ẩm.
Đan lô cái nắp mở ra, một cú cực mạnh sóng lửa tốc thẳng vào mặt. Lý Trường Sinh tiện tay xuất ra 6 cây nặng nguyên thay máu cỏ, ném vào trong lò luyện đan.
Đan lô bên trong kia trải qua mấy chục vạn năm cũng không từng dập tắt ngọn lửa bắt đầu cháy hừng hực.
Lý Trường Sinh nhanh chóng đắp lên cái nắp, biến hóa ấn quyết, trong lò đan đại hỏa phân ra một tia hỏa nguyên bao phủ lại linh hảo.
Chỉ chốc lát thời gian, 6 cây nặng nguyên thay máu cỏ cũng đã hóa thành dược dịch.
Lý Trường Sinh lần nữa xuất ra một viên bát giác huyền băng thảo gia nhập trong đó, thấy lạnh cả người trong nháy mắt bao trùm hỏa diễm, ngay sau đó hai giọt địa tâm linh sữa nhỏ xuống, dược dịch bắt đầu hỗn hợp.
Ba người ở một bên nhìn sửng sốt một chút.
Lao tổ luyện đan tốc độ chẳng những nhanh, còn rất tùy ý, căn bản không có trong sách nói tập trung tinh lực.
Ba người ở một bên nhìn xem, đan lô đã bắt đầu truyền ra một trận thuộc về đan dược mùi thơm ngát.
Dược dịch tại Lý Trường Sinh thần thức điều khiển hạ nhanh chóng cắt chém thành mấy chục đoạn, sau đó chính là cố hóa.
Đợi Lý Trường Sinh cái cuối cùng ấn quyết rơi xuống, trong lò đan hỏa diễm bắt đầu thu nhỏ, cái nắp tự động mở ra, 12 quả tròn căng đan dược bay ra.
Lý Trường Sinh vung tay lên, đan dược liền tự động rơi vào trên bàn tay của hắn.
Ngươi cầm trước, ở một bên phục dụng thử một chút dược hiệu.
Tiện tay đem đan dược đưa cho Diệp Sinh ca, Lý Trường Sinh lần nữa ném linh thảo tiến vào đan lô, tiếp tục luyện chế Thiên Mệnh Thối Thể Đan.
Thiên Mệnh Thối Thể Đan tác dụng là rèn luyện thể nội tạp chất, tăng cường phòng ngự lấy chống cự thiên kiếp.
Có đan dược này phụ trợ, Diệp Sinh ca trong một năm liền có thể xung kích hóa thần sơ kỳ.
15 chương 16, Quỷ Thủy Chân Linh Đan, chương 16, Quỷ Thủy Chân Linh Đan.
Lý Trường Sinh đem tất cả bát giác huyền băng thảo luyện chế về sau, tiện tay luyện chế một chút hóa thần kỳ cần dùng đến đan dược.
Tỷ như có thể tăng tiến hóa thần kỳ tu vi hoán tâm đan cùng thất truyền đã lâu Quỷ Thủy Chân Linh Đan.
Quỷ Thủy Chân Linh Đan có thể để một hóa thần kỳ tu sĩ chống rỗng tấn thăng một tiểu cảnh giới, nhưng chỉ lần đầu phục dụng hữu hiệu.
Mà luyện chế cần có vật liệu cũng cực kỳ hi hữu, cần dùng đến Hắc Kỳ Lân máu làm chủ tài.
Cái này Hắc Kỳ Lân máu vẫn là Lý Trường Sinh dùng một chút linh quả cùng Long Tiểu Vũ trao đổi có được, chỉ có một bình nhỏ.
Cái này một bình nhỏ vẫn là Lý Trường Sinh bằng vào cao siêu luyện đan thuật luyện chế ra 10 khỏa, trong lúc đó không có lãng phí một tơ một hào.
Lão tổ, có những đan dược này, ta có thể đi bế quan một đoạn thời gian, cái này tông môn.
Không sao, ta sẽ nhìn xem, ngươi cứ việc đi bế quan.
Chứng thu ta cũng có thể mang một đoạn thời gian, giúp nàng đánh tốt tu hành cơ sở.
Cứ như vậy, Diệp Xanh ca trực tiếp cầm một đống đan dược mở ra nửa năm bế quan hành trình.
Giang Trường Thu cùng Long Tiểu Vũ thì tại trong cấm địa ở, hai người mỗi ngày ngoại trừ đánh nhau vẫn là đánh nhau.
Đừng nhìn Long Tiểu Vũ vóc dáng so Giang Trường Thu thấp một nửa, nhưng nàng khí lực lại cực kỳ khủng bố, một tay liền có thể đem nó quăng bay ra đi.
Đây là bị Lý Trường Sinh phong ấn thực lực nguyên nhân.
Trường Thu a, tu hành chính là như vậy, không cần chán ngán thất vọng, một ngày nào đó ngươi sẽ gặp phải nàng.
Mỗi một cái chủng tộc tại tu luyện phương diện đều có độc đáo ưu điểm, yêu tộc là trời sinh nhục thể cường đại, nhưng tiến cảnh chậm, nhân tộc thì trái lại.
Lão tổ, có hay không loại kia lợi hại pháp thuật là ta có thể học?
Dạy một chút ta thôi.
Giang Trường Thu sờ lên mình bị đánh sưng khuôn mặt, một mặt ủy khuất hướng Lý Trường Sinh đòi hỏi thuật pháp.
Ngươi a, còn không có học được đi liền muốn bay.
Tại luyện thể kỳ cùng luyện khí kỳ đánh tốt cơ sở, con đường tiếp theo mới có thể tạm biệt rất nhiều.
Giang Trường Thu nghe xong túi đầu không nói lời nào, cái này tu đạo so với nàng trong tưởng tượng còn muốn khổ, còn mệt mỏi hơn.
Lý Trường Sinh gặp nàng không nói chuyện lúc này nói bổ sung.
Hiện tại cường độ ngươi cũng đã thích ứng.
Vậy thì từ hôm nay lên, đứng trung bình tấn từ lúc đầu 2 giờ gia tăng đến 4 giờ, luyện kiếm gia tăng 1 giờ.
Dứt lời, Giang Trường Thu vội vàng ngẩng đầu phản bác.
Lão tổ, ta không được. Sẽ chết người đấy a.
Ban đầu tu hành nàng vừa mới thích ứng, lại đột nhiên gia tăng gấp đôi, tiếp tục như thế không được mệnh chết người lặng.
Muốn tranh thủ sớm ngày tu luyện có thành tựu, đạt tiên đồ, cầu trường sinh, đến kia phần tiêu giao đạo quả, ngươi liền muốn học được chịu khổ.
Ta không muốn cái gì trường sinh đạo, ta liền muốn học kia lợi hại pháp thuật, chém hết thiên hạ yêu thú, bảo hộ cha mẹ ta là được rồi.
Giang Trường Thu tu đạo mục đích rất đơn giản cũng rất phức tạp, thực hiện rất khó cũng rất dễ dàng.
Lý Trường Sinh sờ lên đầu nhỏ của nàng, thấp giọng nói,
thủ hộ cũng là một loại đại đạo, ngươi chỉ có kiên trì mới có thể đi đến điểm cuối cùng.
Cố gắng lên.
Biết, lão tổ.
Giang Trường Thu dùng đầu cọ sát đặt tại trên đỉnh đầu tay, ngon ngọt cười.
Ta ra ngoài làm ít chuyện, ngươi chính mình tại cái này hảo hảo luyện tập.
Dứt lời, Lý Trường Sinh hóa thành một đạo lưu quang rời đi cấm địa.
Ta nhất định phải biến giống lão tổ đồng dạng phi thiên độ địa.
Giang Trường Thu ngầm hạ lời thề, cầm lấy trên đất kiếm liền bắt đầu luyện kiếm.
Long Tiểu Vũ thấy thế, vội vàng cầm lấy một cây nhanh trúc, xông tới, chơi gọi là một cái quên cả trời đất.
Ngọc Thanh Điện,
bái kiến lão tổ.
Một đám trưởng lão thu được Lý Trường Sinh đưa tin sau cấp tốc đuổi tới Ngọc Thanh Điện họp.
Không cần đa lễ.
Nay gọi các ngươi tới là có kiện chuyện quan trọng cần tuyên bố.
Lý Trường Sinh vừa nói chuyện một bên xuất ra 10 khỏa luyện chế tốt Quỷ Thủy Chân Linh Đan.
Ta cái này có 10 khỏa Quỷ Thủy Chân Linh Đan, nó có thể tùy chỗ để hóa thần tu sĩ tấn thăng một tiểu cảnh giới.
10 khỏa hóng ánh sáng long lanh đan dược nổi đồng bền giữa không trung, đan hương xông vào mũi, một đám trưởng lão đều cùng nuốt nước miếng.
Lão tổ có việc cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta kim mục dịch có thể làm được sẽ làm dốc hết toàn lực.
Đúng đúng, ta Lưu Hướng Dương cũng là như thế. Hai người nhìn xem kia đan dược, chợt vỗ ngực hướng Lý Trường Sinh làm bảo đảm. Cũng không phải chuyện đại sự gì, chính là chúng ta Ngọc Thanh Tông phát triển cũng có một đoạn thời gian, là thời điểm đi đón quản thế giới phàm tục sự tình. Lão tổ này yên tâm, ta đợi chút nữa liền sắp xếp người xuống dưới thông chi thế giới phàm tục người cầm quyền. Lưu Hướng Dương nuốt nước miếng một cái, vội vàng đứng ra ôm lấy việc này. Lão Lưu a, ngươi có thể hay không nghe lão tổ nói hết lời a, gấp cái gì đâu? Kim Mục Dịch cũng không cho rằng đi thông báo một chút thế giới phàm tục liền có thể đến chân quý như thế đan dược, việc này tất nhiên không đơn giản. Không tệ, ngoại trừ tiếp quản thế giới phàm tục bên ngoài, các ngươi còn muốn thay lão Bách Tính môn đem phụ cận làm loạn yêu thú dọn dẹp sạch sẽ. Lão tổ, việc này có hơi phiền phải a, Đông Huyền Châu lớn như vậy, bằng vào chúng ta chút người này tay nhưng vẫn không qua nổi. Hai người nghe xong lời này lúc này nhíu mày, mặt lộ vẻ làm khó. Bọn hắn đã từng là Linh Xu tông người quản lý, tự nhiên rõ ràng mỗi cái địa phương tình huống. Nếu chỉ là một chút đê giai yêu thú bọn hắn thanh lý cũng không khó, sợ là sợ tại gặp được cùng bọn hắn cùng cảnh hoặc là mạnh hơn yêu thú. Như vậy đi, mấy người các ngươi mỗi người dẫn đầu 200 tên đệ tử tiến về các hết thảy người quốc gia thanh lý yêu vật, sau khi trở về liền có thể đến một viên Quỷ Thủy Chân Linh Đan. Về phần cùng nhau đi tới chém yêu đệ tử thì nhưng phải ba cái tam phẩm đan dược, cùng 100 hạ phẩm linh thạch. Ta còn có thể lưu một đạo kiếm khí cho các ngươi mỗi một cái dẫn đội người, như vậy an toàn của các ngươi cũng có thể được cam đoan. Tạ lão tổ. Bị Lý Trường Sinh điểm đến mấy tên trưởng lão nghe xong lời này, sắc mặt dễ nhìn rất nhiều, nhao nhao chắp tay lĩnh mệnh. Lão tổ, ta đây. Ngươi a, có một hạng trọng yếu hơn sự tình giao cho ngươi xử lý. Ta cái này có một bức họa, ngươi cần phải đi các hết thảy nước tìm người chiếu này tấm nói điêu khắc tượng đá cho bọn hắn cung phụng. Một bức bức họa xinh đẹp trên không trung mở ra, họa bên trong là một đẹp như tiên nữ nữ tử áo trắng. Lão tổ, đây là chúng ta Ngọc Thanh Tông khai sơn tổ sư, Cố Thanh Hàn. Nghe vậy, Kim Mục Dịch kinh ngạc. Lão tổ, Kim Mục Dịch làm người sơ ý chủ quan, không bằng đem nhiệm vụ này giao cho Hướng Mặt Trời đi làm đi. Cầu thí, lão tổ đừng tin hắn. Kim Mục Dịch nghe xong lời này lúc này nhảy ra phản bác, hắn mặc dù bộ dáng có điểm giống thô hán tử, nhưng cũng hiểu tiến tối tốt ta. Được rồi, việc này liền giao cho Kim Mục Dịch. Lưu Hướng Dương liền lưu tại tông môn đóng giữ đi, chờ bọn hắn sau khi trở về, đan dược cũng không thiếu được ngươi. Vâng, lão tổ. Lưu Hướng Dương rất không tình nguyện đứng người lên, trong lúc đó còn cần dư quang liếc mấy lần Kim Mục Dịch tấm kia đắc ý mặt. Không thể cướp được cơ hội biểu hiện mình, thân là trước tông chủ Lưu Hướng Dương trong lòng rất cảm giác khó chịu. Những người khác thì mang lòng khẩn trương, tay run rẩy đi ra Ngọc Thanh Điện, đi kiểm kê đệ tử xuống núi trừ yêu. Lý Trường Sinh lưu tại bọn hắn mi tâm kiếm khí quá mạnh, bọn hắn chẳng những có thể lấy dùng để bảo mệnh, còn có thể dùng để rèn luyện nguyên thần. Đây quả thực là nghịch thiên cơ duyên. 16 chương 17, Thiên Lan Thai Hỏa lên, chương 17, Thiên Lan Thai Hỏa lên. Thiên Lan Quốc, Phong Bình Quận. Đường Thiên Vũ, ngươi nói cái này Phong Bình Quận là quê hương của ngươi? Mã An Sơn cẩn thận chu đáo một hồi thiếu niên ở trước mắt, thấp giọng dò hỏi. Mã trưởng lão, tiểu nhân lại há có thể lừa ngươi? Chỉ cần ngài theo ta đi, toàn bộ Thiên Lan Quốc hành trình cam đoan thư thư phục phục. Đường Thiên Vũ cùng Mã An Sơn đi đến một bên, đập tim hướng hắn hứa hẹn. Mã An Sơn nhìn thoáng qua bên cạnh đệ tử, phát hiện không ai nhìn về bên này, thấp giọng nói: "Các ngươi cái này, nhưng có Hoa Cô Nương." "Hoa Cô Nương?" Đường Thiên Vũ nghe xong lời này, sửng sốt một chút. "Mẹ nó, lão già này thế mà tốt cái này miệng, thua thiệt hắn còn tưởng rằng hắn là cái gì cao cao tại thượng hóa thần đại lão, trứng mắt phàm phu tục tử đồ vật. Sớm biết hắn tốt cái này miệng, cũng không cần tốn nhiều như vậy linh thạch đi làm hắn vui lòng, thua thiệt chết ta. Thân là Thiên Lan Quốc hoàng tử, hắn muốn cái gì nữ tử không có, không cần lãng phí nhiều như vậy linh thạch." "Mã trưởng lão, ngài có biết Thiên Lan Quốc mỹ nữ đều ở đâu?" Mã An Sơn nghe vậy, lắc đầu. Địa phương khác ta không dám hứa chắc, cái này Thiên Lan Quốc ta có thể vô ngược hướng ngài cam đoan, Thiên Lan Quốc hoàng cung tuyệt đối nhiều nhất mỹ nữ. Chỉ cần ngươi theo ta cùng nhau đi hoàng đô, Thiên Lan Quốc hoàng đế tuyệt đối sẽ đem ngươi phụng làm thượng khách. Đường Thiên Vũ trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt tiêu dung. Ta lại vụng trộm nói cho ngươi một cái bí mật, ta đi tông môn tu hành thời điểm, Thiên Lan Quốc hoàng đế còn phải một tuyệt thế vưu vật. Nói thế nào? Mã An Sơn nghe xong lời này lập tức hứng thú, hắn nhị đệ rất lâu không có tới nhuận qua. Hắn vốn là một nông gia tử, bị phụ mẫu bán đi phàm tục bang phái làm bia đỡ đạn, về sau hắn được điểm cơ duyên trở thành bang phái đại lão. Mỗi ngày chìm đắm đám nữ nhân. Lại về sau, bang phái bị diệt, hắn cũng bị người cứu được, sau đó đi đến con đường tu hành, dựa vào vớt mông ngựa mới có bây giờ địa vị. Hắn cũng đã hơn 600 năm không có về thế giới phàm tục, đây cũng là hắn chuyến này cần một đệ tử dẫn đường nguyên nhân. Nàng đẹp đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, người đi hoàng đô nhìn qua liền biết. Mã An Sơn nghe lời này trầm tư một hồi, lúc này trở mặt nói: "Hắc, Đường Thiên Vũ, ngươi như vậy vội vã dẫn ta đi Thiên Lan Quốc hoàng đô, đến tột cùng có ý đồ gì?" Tiểu tử này vẫn muốn làm hắn vui lòng, cả ngày định mà hắn, thân là định hót hắn cẩn thận nghĩ một hồi liền biết có vấn đề. Đường Thiên Vũ nghe xong lời này cũng không nhiều lắm khác thường, thấp giọng nói: "Mã trưởng lão, ta là Thiên Lan Quốc Tam hoàng tử, nhưng bởi vì tư chất thấp, từ đầu đến cuối không được cha ta chi tâm, cho nên ta muốn ngươi giúp ta ngồi lên vị trí kia. Hắn bây giờ tại Thiên Lan thế lực quá yếu, mẫu thân lại là cung nữ xuất thân, căn bản không ai để mắt hắn. Cho dù là vị kia trên danh nghĩa phụ thân cũng chưa từng nhìn tới hắn một lần, thậm chí có khả năng quên hắn cái hoàng tử này. Giúp ngươi một cái ngược lại là không sao, nhưng ngươi muốn vị trí kia để làm gì? Ngươi không cầu tiên đạo sao? Quên đi thôi, tư chất của ta thật sự là quá thấp." Đường Thiên Vũ nhìn qua có chút thủ dũ, lắc đầu. "Không phải liền là hạ phẩm linh căn sao? Lão phu cũng là hạ phẩm linh căn, không phải cũng đi đến hôm nay vị trí này. Tu tiên cầu trường sinh cũng không chỉ dựa vào thiên phú, cơ duyên cùng tài nguyên đồng dạng là một sự giúp đỡ lớn." Mã An Sơn vỗ vỗ trước mắt ủ rũ túi đầu thiếu niên chi vai, tư chất nhược điểm mang tới lặng lẽ hắn thật sự là rất rõ. "Tiểu tử, ngươi nếu có lòng tin, lão phu nhưng thu ngươi làm đồ, mang ngươi đi đến đoạn đường lại như thế nào?" "A." Nói ra, Đường Thiên Vũ ngây ngốc một chút, kém chút cho là mình nghe lầm. Hắn cái này hạ phẩm nước thổ linh căn thế mà cũng có người để ý, muốn thu hắn làm đồ đệ, quá giả đi. Lúc trước, hắn vì nhập Ngọc Thanh Tông thế nhưng là bỏ ra giá tiền rất lớn, mua được đường đi, mới lấy nhập môn làm ngoại môn đệ tử. Làm sao? Trứng mắt lão phu. Thiếu niên này coi được giáng được, tính cách có điểm giống hắn, mà hắn tu đạo kiếp sống cũng gần, thu cái đồ đệ cũng tốt. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Đường Thiên Vũ kịp phản ứng lúc này liền muốn quỳ đi xuống hành lễ, lại bị Mã An Sơn kéo lại. Ta chỉ là một trưởng lão, thu đồ còn không thể tùy thời thu, cần chờ đến tông môn chiến mới được. Đến lúc đó, đông đảo trưởng lão hội chọn đồ, lão phu liền sớm đặt trước ngươi. Hai người ở một bên nói chuyện, một bên khác đi tới một đệ tử chắp tay nói: Mã trưởng lão, chúng ta nghỉ ngơi thời gian đã đầy đủ, trạm tiếp theo đi nơi nào? Trạm tiếp theo đi Thiên Lan Hoàng đô đi, vừa vặn cách nơi này không xa, qua bên kia đi dạo một chút cũng tốt. Rõ. Thiên Lan quốc, Hoàng đô. Mã An Sơn một đoàn người trải qua ba ngày, dọc theo đường vì dân trạm yêu trừ ma, cuối cùng đến Thiên Lan Hoàng đô. Dừng lại. Các ngươi từ đâu tới đây, đi hướng nơi nào? Một đoàn người chuẩn bị vào thành thời khắc, hai tên trông coi cửa thành động binh sĩ đưa tay đem nó ngăn lại. Lớn mật, đây là Ngọc Thanh Tông tiên nhân, còn không mau mau quỳ xuống. Đường Thiên Vũ thấy thế lúc này nhảy ra quát tháo hai tên binh sĩ. A, nguyên lai là Tam hoàng tử trở về, lão phu đạo là ai đâu, cư nhiên như thế lớn khẩu khí. Tường thành chỗ truyền ra một thanh âm, một người trung niên nam tử từ trên tường thành nhảy xuống. Vũ Văn Thái, gặp tiên nhân không quỳ, ngươi là muốn chết sao? Có Mã An Sơn chỗ dựa, Đường Thiên Vũ nói chuyện đều lớn tiếng rất nhiều. Đường sư đệ nói không sai, chúng ta chính là Ngọc Thanh Tông đệ tử, các ngươi còn không mau mau quỳ xuống. Một thanh niên ôm một thanh kiếm, mắt liếc lên trời kiêu căng tự phụ, cùng nhau đứng ra cùng Đường Thiên Vũ quát tháo Vũ Văn Thái. Vũ Văn Thái trên mặt lộ ra một vòng ý cười, giễu cợt nói: "A, tiên nhân." Một chút luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ người cũng xứng gọi tiên nhân. Hắn đã từng là tông môn đệ tử, trúc cơ về sau, thiên phú có hạn, tu hành nửa bước khó đi, dứt khoát rời đi tông môn trở lại thế giới phàm tục đương một quốc sư. Tiểu bối, không biết lão phu nhưng đủ tư cách. Mã An Sơn hai tay phía sau, khí tức chấn động, hóa thần sơ kỳ tu vi đều bộc phát. Vũ Văn Thái cẩn thận cảm ứng tiếp như vực sâu biển lớn khí tức, nội tâm đại chấn, lúc này quỳ xuống. Tiểu nhân Vũ Văn Thái, có mắt không tròng, đắc tội tiền bối, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Phế vật này hoàng tử thế mà mang về một cái tu vi cường đại như thế người, phiền toái. Vũ Văn Thái mồ hôi lạnh ứa ra, bắt đầu ở nội tâm tính toán như thế nào thoát khỏi khốn cục, về hoàng cung báo tin. Đứng lên đi. Lão phu này đến chỉ là tùy tiện đi dạo một vòng. Mã An Sơn cũng không có ý định cùng hắn so đo, thu liễm khí tức, từ Vũ Văn Thái bên người đi qua. Một đoàn người vừa vào thành, Vũ Văn Thái liền nhanh chóng đi tắt bay hướng hoàng cung. Hoàng cung. Nương nương, việc lớn không tốt, bên ngoài tới mấy tên tu tiên giả, có một người thực lực cực mạnh. Vũ Văn Thái thẳng đến hậu cung, hoang mang rối loạn mang mang đi vào một cung điện, quỳ gối một đạo rèm trước. Mạnh bao nhiêu? Rèm hậu truyện ra một đạo thanh âm quyến rũ, một hở ngực lộ sữa nữ tử vén rèm lên đi ra. Sợ tại trên kim đan, nghi là nguyên anh kỳ, cụ thể như thế nào, tiểu nhân thực lực thấp nhìn không ra. Hắn chỉ biết là khí tức kia rất mạnh, cụ thể tu vi bao nhiêu, cả hai chênh lệch quá lớn, căn bản phân biệt không ra. Nguyên anh? A, cho dù là hóa thần lão nương đều không sợ. Nữ tử cười lạnh một tiếng, bắt đầu ngồi ở trước gương trang điểm, không chút nào đem việc này để ở trong lòng. Bây giờ toàn bộ Thiên Lan quốc đều tại nàng trưởng khống phía dưới, một nước khí vận giữ tay, nho nhỏ Nguyên Anh một tay có thể chẳng chi. 17 chương 18, Nhện Tinh, chương 18, Nhện Tinh. Thiên Lan quốc, hoàng cung. Giờ phút này chính là chiều chính thời gian. Trong điện Kim Loan không có ngày xưa trang nghiêm, có đều là ầm ĩ thanh âm, cực kỳ giống đầu đường chợ bán thức ăn. Sở dĩ có thể như vậy ồn ào náo động, là bởi vì ngồi tại chủ vị hoàng đế lại vắng mặt. Còn thể thống gì a? Còn thể thống gì a? Lão thái sư đi lại tập tễm, lệ rơi đầy mặt, chỉ vào phía trên không vị chính là mắng một chập. Văn thái sư, ngươi như thế cả gan làm loạn chỉ vào Long ỷ chửi rủa, là muốn tạo phản sao? Văn Tân Thành đầy mắt căm hận chi sắc, muốn xông đi lên đem Đồng Ý Lý Dịch giết chi cho thông khoái. Nhưng hắn chỉ là một cái quan văn, dù là Đồng Ý Lý Dịch chỉ là cái luyện cốt hậu kỳ cũng có thể để không tới gần được. Còn chưa xuất thủ liền bị Đồng Ý Lý Dịch một cước gạt ngã trên mặt đất. Đồng cầu tặc, ngươi hưởng là thân tử. Một thân mang áo giáp lao tướng quân cầm trong tay hoàng kiếm, mặt mũi tràn đầy phẫn hận nhìn xem Long ỷ bên cạnh Đồng Ý Lý Dịch, vội vàng chạy tới đem Văn Tân Thành đỡ lên. Phi, lão giả, ngươi tới, Triệu Nhân Kiệt cùng Văn Tân Thành đối bệ hạ bất kính. Kéo ra ngoài đánh 50 lại bản. Đồng Ý Lý Dịch hướng ngoài điện hô to một tiếng, tám tên thân mang kim giáp thị vệ lúc này vào, không thèm để ý chút nào đây là Kim Loan điện. Tám tên thị vệ đi đến hai người bên cạnh trực tiếp đem nó áp ở. Hai người lòng như cho nguội, không có chút nào lòng phản kháng. Một bên Văn Võ bá quan lập tức an tĩnh lại, nhìn xem bị áp lấy hai cái lao đầu, trên mặt còn có chút chế giễu ý vị. Bệ hạ bị yêu hậu mê mẩn tâm trí, không để ý tới quốc sự, lão phu thân là Tam Triều Nguyên lão không có thể đem dạy tốt, thẹn với tiên hoàng a. Thẹn với tiên hoàng a. Ầm. Văn Tân Thành ngửa mặt lên trời kêu to hai tiếng. Dùng sức tránh thoát hai tên thị vệ trói buộc, đụng đầu vào đỏ chót trụ bên trên, máu tươi văng khắp nơi. Hắn cái này va chạm trực tiếp phá vỡ đại điện yên tĩnh, tất cả mọi người lại bắt đầu loạn thành hỗn loạn, nhao nhao xì xào bàn tán. Bọn hắn lúc trước coi là cái này Tam Triều Nguyên lão chỉ là xương cốt có chút cứng rắn, hơi ăn chút đau khổ liền tốt. Chưa từng nghĩ vậy mà trực tiếp đụng tay cột, chết trên Kim Loan điện. Một bên Đồng Ý Lý Dịch ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác, đứng ra lớn tiếng nói ra. Yên lặng. Trên Kim Loan điện cãi nhau còn thể thống gì, không sẽ chết một cái lão già nhà, có cái gì tốt nghị luận. Người tới, đem hắn mang xuống cho ăn, để tránh ô uế cái này Kim Loan điện, chọc giận bệ hạ thánh nhan. Nói ra, đám người lại yên tĩnh trở lại. Thân là Tam Triều Nguyên lão rơi vào kết quả như vậy, muốn trách thì trách hắn không hiểu được tức thời vì tuấn kiệt. Nếu là sớm ngày đứng đội thuận theo hoàng hậu, lấy lòng đồng ý Y Dịch, dù là từ quan về nhà, hắn cũng sẽ thể diện rất nhiều. Ta thay bệ hạ giáng quốc, xử lý triều chính, các ngươi có ý nghĩ gì đại khái có thể đứng ra giảng. Điều kiện tiên quyết là phải có tự, không thể hỗn loạn, không thể tưởng tượng nổi bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương. Văn võ ba quan ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau một hồi, một vị trung niên quan văn đứng ra nói. Giáng quốc đại nhân, cư địa phương quan viên báo cáo, giờ phút này ta Thiên Lan quốc cảnh nội yêu họa nổi lên bốn phía, rất nhiều người đã. Ta cả gan đề nghị đem việc này cáo chi Tiên Tông, thỉnh cầu bọn hắn xuất thủ giúp bọn ta chém yêu. Nghe nói Tiên Tông chi danh, mọi người vẻ mặt chấn động. Yêu họa nổi lên bốn phía bọn hắn làm một phương cầm quyền người tự nhiên là hết sức rõ ràng, nhưng cái này đã tiếp tục hơn 10 năm cũng chưa từng gặp Tiên Tông người tới. Vô luận bọn hắn làm sao cống lên phẩm, phía trên tựa hồ cũng là thu chỗ tốt không làm việc. Lớn mật. Vương Trung Thành, ta Thiên Lan quốc bách tính an cư lạc nghiệp, ngũ cốc phong đăng, ngươi an dám tung tin đồn nhảm. Nói ra, Vương Trung Thành trực tiếp sụt xuống dưới, sắc mặt dần dần trắng bệnh. Tiếp tục như vậy, Thiên Lan quốc nguy. Là Vương Mô nhất thời hồ đồ, nhớ lầm sự tình, nói sai cầu giám quốc thứ tội. Không có người nào đứng ra nói chuyện, Vương Trung Thành đành phải nửa đường bỏ cuộc. Mà ngoài điện đã vang lên Triệu Nhân Kiệt tiếng kêu thảm thiết, cùng đánh đại bản thanh âm. Tất cả mọi người nghe được cái này thê thảm đau đớn tiếng kêu nơm nớp lo sợ, túi đầu không dám nói. Yêu hậu thế lực trên triều đình quá lớn. Nhưng lại tại đám người túi đầu lúc, ngoài điện truyền ra một trận tiếng bước chân dày đặc, đám người vội vàng ngẩng đầu. Đập vào mi mắt là vị kia đã rời đi hoàng đô phế vật Tam hoàng tử, chính dẫn 20 người đi vào Kim Loan điện. Đoàn người này ngoại trừ tên kia tuổi lớn hơn lão giả thân mang bạch bào, những người còn lại đều thân mang màu trắng đạo bào. Bọn hắn từng cái thần thái cao ngạo, đầu lâu nâng cao, trong mắt đều là vẻ khinh bỉ. Các ngươi là người phương nào? An dám xông vào Kim Loan điện? Đồng Y Dịch đứng long ỷ bên cạnh, giận dữ nói: "A, mấy ngày không thấy, ngươi họ Đồng thế mà leo đến vị trí này, ngược lại để bản hoàng tử lau mắt mà nhìn a." Đường Thiên Vũ chậm rãi từ bên người mọi người đi qua, trực tiếp hướng Đồng Y Dịch đi đến. Bản hoàng tử nghe nói có yêu hậu hoắc loạn triều chính, nay thấy một lần quả thật như thế. Hôm nay liền để bản hoàng tử thanh quân chắc, còn Thiên Lan quốc một cái tươi sáng cả khôn. Nói ra, trong điện xôn xao. Đường Thiên Vũ phế vật này chi danh tại hoàng đô thật sự là quá vang dội, bọn hắn không thể không hoài nghi lời hắn nói. Nhưng xem xét theo hắn nhập điện người đều là khí chất thoát tục người, hiển nhiên không đơn giản, có lẽ. Đường Thiên Vũ, ta có hoàng mệnh mang theo, ngươi dám can đảm trái với bệ hạ ý chỉ, là muốn tạo phản sao? Không cần đến cho ta chụp như thế lớn vũ. Hôm nay ta trở về đại biểu là Ngọc Thanh Tông, không phải cái gì Thiên Lan quốc phế vật Tam hoàng tử. Mà theo ta cùng nhau tới chính là Ngọc Thanh Tông Mã trưởng lão, cùng ta chư vị sư huynh đệ. Các ngươi thân là một kẻ phàm nhân, không quỳ xuống nên đón sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sửng sốt một chút, lúc này quỳ xuống, kích động nói: "Chúng ta bái kiến tiên nhân." Mã An Sơn thấy thế gật gật đầu, vung tay lên, thân thể tất cả mọi người liền thụ khống chế đứng lên. Tiên nhân thủ đoạn. Đây quả thật là tiên nhân, Đường Tiên Vũ không có lừa bọn họ. Nhan thoại nói ít, lão phu cùng nhau đi tới, phát giác các ngươi cái này hoàng cung trên không yêu khí cực kỳ nồng đậm. Trốn chỗ nào? Mã An Sơn còn chưa có nói xong, Đồng Y Lý Dịch liền lặng lẽ sờ sờ thừa dịp đám người đem ánh mắt hội tụ tại tu tiên giả trên thân lúc chạy trốn. Nhưng hắn còn chưa lui đến đám người sau lưng liền bị Mã An Sơn phát giác, một đạo to lớn hấp lực xuất hiện tại sau lưng, hắn trực tiếp bị hút trở về. Thiên nhân tha mạng, tiểu nhân là bị buộc. Cái này thật chuyện không liên quan đến ta a. Đồng Y Lý Dịch mỗi lần bị kéo tới trong đại điện liền liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Bị buộc, chưa hẳn đi. Mã An Sơn trực tiếp hướng trên đất Đồng Y Lý Dịch đánh ra một trường, nguyên lực tuôn ra, một con nhện lập tức từ trong miệng hắn chui ra. Về phần trên đất Đồng Y Dìa Dịch tại cự trưởng còn chưa rơi xuống lúc cũng đã thất khiếu chảy máu mà chết. Mã An Sơn pháp chỉ đánh ra, một tay lấy chui ra ngoài nền nắm, nguyên lực vận chuyển, phân đều cho nó bóp ra tới. Yêu nghiệt, lúc này không hiện thân chờ đến khi nào? Ha ha ha, không nghĩ tới tới lại là một hóa thần kỳ tu sĩ, vừa vặn có thể thỏa mãn lão nương ăn uống chi dục. Không trung truyền ra một đạo cười sinh, một hở ngực lộ sữa nữ tử trống rỗng xuất hiện ở trong đại điện. Tất cả nhìn thấy thân ảnh này, thần sắc kinh hãi. Yêu hậu, Chu Chi. Hắc hắc, ai ăn ai còn không nhất định đâu. Mã An Sơn nhìn thấy trước mắt nhện tinh, cuống nuốt nước miếng. Rốt cục có thể ăn non nê. Hắn một tay phía sau, tay nắm pháp ấn liền hướng Chu Chi đập lên người đi. Kim Loan điện trong nháy mắt đại loạn, văn võ bá quan nhóm vung ra chân liền hướng ngoài điện chạy, chạy chậm trực tiếp bị khủng bố khí tức đánh bay ra ngoài. Ngọc Thanh Tông một đám đệ tử cầm trong tay pháp khí tại phía ngoài nhất quan chiến, đây chính là khó gặp hóa thần kỳ tu sĩ cùng hóa thần kỳ yêu thú một trận chiến. Một bên khác, Mã An Sơn cùng Chu Chi đánh khó phân thắng bại, thực lực tựa hồ tương xứng. Xem hai người bọn họ giao thủ như thế, Mã An Sơn đứng phó tương đối thông dòng, tựa hồ mạnh hơn Chu Chi một chút xíu. Lão giả, lão nương ngược lại muốn xem ngươi như thế nào thắng ta. Chu Chi khẽ kêu một tiếng, một trường bước lui Mã An Sơn, vội vàng kéo dài khoảng cách. Nàng há mồm phun một cái, một đạo từ khí vận chi lực tạo thành mạng nhện trong nháy mắt tạo ra, đem toàn bộ đại điện bao phủ lại. Ha ha, các con, ra no bụng ăn một bữa đi. Nói ra, đại điện bốn phía truyền ra chi chi tiếng vang. Lít nha lít nhít nhện từ bốn phương tám hướng vây quanh, điên cuồng công kích Ngọc Thanh Tông đệ tử. 18 chương 19, thôn vệ chân kinh, chương 19, thôn vệ chân kinh. Có khí vận chi vong tương trợ, Chu Chi uy thế phóng đại, thực lực tăng cường rất nhiều, ẩn ẩn có hóa thần hậu kỳ chi lực. Mã An Sơn bị khốn ở trong lưới, trong cõi u minh có một cỗ lực lượng đang áp chế hắn nguyên lực, hắn hành động cũng nhận nhất định trói buộc. Lão giả, ngươi liền chút năng lực ấy sao? Chu Chi hiển lộ ra bản thể, ghé vào khí vận chi vong bên trên mở ra huyết bùn đại khẩu, lộ ra miệng đầy răng nanh. Ơ, đây chính là ngươi khiêu chiến lão phu lực lượng sao? Đúng là cái hiếm có đồ tốt ta, đáng tiếc còn không làm gì được lão phu. Mã An Sơn hét lớn một tiếng, nguyên lực ngưng tụ tại trên tay, hắn trực tiếp đưa tay tinh thần phân chấn vận chi vong chụp tới. Chu Chi thấy thế, trong lòng ngầm chảo. Đây chính là trải qua nàng luyện hóa đồ vật, dùng nàng dịch thể tưới nhuần qua, dính vô cùng, cho dù là hóa thần hậu kỳ tu sĩ cũng khó tránh thoát trói buộc. Nhưng lại tại nàng muốn xem trò hay lúc, mà An Sơn lại trực tiếp bắt lấy khí vận chi vong liền hướng bụng nuốt. Nàng trong tưởng tượng dính lực cũng không có phát huy bao lớn tác dụng, giống như vật kia đối mà An Sơn không có ảnh hưởng gì. Ngươi nghĩ dính trụ lão phu, suy nghĩ nhiều. Sơ soạn lần mò nhiều năm như vậy, hắn vì tu luyện thế nhưng là nuốt không ít thứ, lại há có thể tại không có nắm chắc thời điểm đem cái đồ chơi này nuốt vào trong bụng. Không. Nhưng. Có thể. Chu Chi kinh ngạc. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo đồ vật, rõ ràng là từ trong miệng nàng phun ra đi săn, giờ phút này lại thành đối thủ khẩu phần lương thực. Mã An Sơn ăn khí vận chi võng, thực lực giống như tại tăng cường, trên thân phát ra khí tức rất quỷ dị. Không có gì không thể nào, ngươi vừa nói ăn lão phu, hiện lão phu ngược lại là nghĩ nên chỗ nào ngoạm ăn ngươi. Nếu không ngươi biến thành nữ nhân, sau đó lại để lão phu ăn. Mã An Sơn nhìn trước mắt nện lớn nước bọt mấy lưu, thật sự là quá mê người. Tu luyện thôn phệ chân kinh hắn, đối với loại vật này đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, không có gì tốt ăn kiêng. Mà không khí vận chi vong Chu Chi nhanh chóng ở trên tường núp đích, sắc bén nện mâu nhanh chóng hướng Mã An Sơn đâm tới. Chỉ cần bước lui Mã An Sơn, nàng liền có thể dựa vào chân nhiều lại lớn lên ưu thế thoát đi hiện trường. Nhưng lý tưởng là mỹ hảo, hiện thực thường thường là tàn khốc. Mã An Sơn hai tay rất quỷ dị, phía trên có một cỗ lực lượng quỷ dị, hắn trực tiếp tay không bắt lấy đâm tới nện mâu, dùng sức vặn một cái. Giống. Hai cây sắc bén nện mâu tại chỗ vỡ tan, ngạnh sinh sinh bị tách ra xuống dưới, đau đến Chu Chi ai giống một tiếng. Đại nhân, cứu ta. Chu Chi sợ, còn lại bốn chân nhanh chóng ra bên ngoài chạy, hướng không trung quát to một tiếng. Nàng mang ra các con bị Ngọc Thanh Tông đệ tử giết không chừa mảnh giáp, đầy đất đều là nhện thi thể. Theo nàng kêu to, không trung nổi lên một tia gợn sóng, một cỗ kinh khủng yêu lực bao phủ lại toàn bộ hoàng thành. Nhện con a, đã sớm cùng ngươi nói đừng đùa quá phát hỏa, hiện tại bị thua thiệt đi. Không trung truyền đến một đạo giọng ôn hòa, một thiếu niên đạp không mà đi, chậm rãi đi đến Chu Chi bên người. Đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, cầu xin đại nhân cứu tiểu nhân một mạng. Chu Chi bốn chân run rẩy không ngừng, sau lưng Mã An Sơn cũng đã dừng lại thân hình. Trực giác nói cho hắn biết, thiếu niên ở trước mắt tuyệt đối không đơn giản, hắn thực lực càng là đoán không ra, biết không đến. Đạo hữu, ta thủ hạ này nhất thời phạm sai lầm có thể hay không xem ở trên mặt của ta tha cho nàng một mạng. Cái kia cái gì, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Mã An Sơn nhíu mày, túi đầu không lưng nói. Thiếu niên nhìn bộ dáng, sắc mặt ngưng tụ. Một bên Chu Chi thấy thế, cảm thấy không ổn, vẻ mặt này nàng gặp quá nhiều lần. Hắc, người trả lời trễ rồi. Thiếu niên vung tay lên, một cỗ lực lượng khổng lồ hướng Mã An Sơn ép đi. Mã An Sơn chỉ cảm thấy một tòa núi lớn ép tại trước ngực, cả người bay ngược ra ngoài, hung hăng rơi đập tại trong điện kim loan. Khục, khục. Mã An Sơn phun ra một ngụm lao huyết, sắc mặt thảm bại, thần sắc nghiêm trọng. Một bên Ngọc Thanh đệ tử nhao nhao đi đến bên cạnh hắn, đem nó đỡ lên nói: "Mã trưởng lão, cảm giác thế nào?" "Tạm thời không chết được." "Nha a, đón lấy ta một kích thế mà bất tử, ngược lại là có chút năng lực." Thiếu niên thanh âm từ phía sau truyền ra, tất cả mọi người lưng mắt lạnh. Tốc độ thật nhanh. "Oen." Thiếu niên một cái nghiêng đá, một cái từ yêu lực ngưng tụ mà thành bàn chân khổng lồ hướng đám người quét ngang mà đi. Bàn chân khổng lồ những nơi đi qua, bùn đất bay tứ tung, phòng lương tất cả đều vỡ nát, Ngọc Thanh Tông đám người mặt xám như tro. Mã An Sơn điên cuồng nguyên lực, đem thân pháp thi triển đều cực trí, một thanh ngăn ở đám người trước người. Ngay tại bàn chân khổng lồ sắp rơi xuống thời điểm, hắn mi tâm lóe ra một đạo thanh quang, một sợi kiếm khí bắn ra. Ầm ầm. Kiếm khí trực tiếp rào sát quét ngang tới bàn chân khổng lồ, đem nó đều vỡ nát. Thiếu niên cảm giác trên chân kịch liệt đau nhức, chợt nhìn, một đạo cực kỳ khủng bố kiếm khí chém tới. Hắn vội vàng tế ra một viên hạt châu màu vàng nóng, trên tay ấn quyết không ngừng biến hóa, hạt châu tản mát ra một cỗ năng lượng kinh khủng trực tiếp vừa kiếm khí hút vào. Thật mạnh. Kém một chút liền trang qua đầu. Thiếu niên bóp một cái mồ hôi lạnh, trên lưng đã sớm ướt đẫm. Ông. Một tiếng vang lên, thiếu niên vừa buông xuống tâm, trong nháy mắt nâng lên trong cổ họng, kinh khủng uy năng từ trong hạt châu truyền ra. Ầm ầm. Hắn còn chưa kịp phản ứng, kiếm khí trực tiếp đem hạt châu màu vàng nóng nó bạo, lần nữa hướng hắn chém tới. Hắn bản năng biến hóa bản thể, muốn dựa vào cường hãn nhục thân ngăn lại cái này một sợi kiếm khí. Một con khổng lồ hổ yêu hành không, phía dưới tất cả mọi người bị thân ảnh bao phủ lại. Nhưng rất nhanh, bóng đen này liền biến mất. Một sợi nhỏ bé kiếm khí chạm tại hổ yêu trên thân, không có nhấc lên một tia gợn sóng, nó trực tiếp bị mất diệt. Trước kia liều chết đánh cược một lần, Mã An Sơn thở dài một hơi, hắn thành công. Lão tổ thực lực quả thật thâm bất khả chắc, ngay cả khủng bố như vậy cường giả đều có thể một kiếm chạm chết. Trốn chỗ nào? Hổ yêu vừa chết, Mã An Sơn lập tức nổ bắn ra mà ra, hóa thành một đạo lưu quang hướng Chu Chi đuổi theo. Đây chính là một cái cơ duyên không nhỏ, nếu để cho nàng chạy, coi như lãng phí. Một khắc đồng hồ sau, Mã An Sơn trở về, trong miệng của hắn còn nhai nuốt lấy một cây chân nện, khí tức trên thân cũng mạnh rất nhiều. Sư phụ, kiểu gì? Đường Thiên Vũ gặp hắn trở về, vội vàng đụng lên đi nhỏ giọng hướng hắn ân cần thăm hỏi. Ừm, vẫn được, rất có nhai kình, nếu là nàng chịu biến thành nhân hình thái thì càng ăn ngon. Đường Thiên Vũ nghe vậy, lập tức im lặng. Hắn hỏi là hắn như thế nào, cũng không có hỏi hắn con nhện tinh kia hương vị như thế nào. Cái kia, Thiên Vũ à, ngươi có biết lão phu vì sao có thể tại cùng cảnh lực gáp con nhện tinh kia sao? Đường Thiên Vũ nhìn thoáng qua Mã An Sơn kia thần thần bí bí bộ dáng, lắc đầu. Ngươi nhắm mắt lại. Mã An Sơn tay phải ấn tại Đường Thiên Vũ trên đỉnh đầu, một cỗ thần thức bắt đầu tràn ra. Đường Thiên Vũ xúc động, vội vàng nhắm mắt lại, vung lỏng thể xác tinh thần. Một cỗ khổng lồ ký ức tràn vào trong óc của hắn, một đống lớn kim sắc văn tự bắt đầu ở trong đầu của hắn tạo ra. Hồi lâu, Đường Thiên Vũ mở to mắt, thấp giọng nỉ non nói: "Thôn phệ chân kinh, một bộ dựa vào ăn liền có thể rèn luyện linh lực, chuyển đổi nguyên lực công pháp, quả thực đem hắn hù dọa." khó trách Mã An Sơn nói cho dù là hạ phẩm linh căn cũng có thể truy cầu kia trường sinh đại đạo. Đây quả thực là gian lận công pháp. Sư phụ, công pháp này ngươi từ đâu?
Xuyệt.
Về sau sẽ nói cho ngươi biết, ngươi trước tiên đem trước đây 3 tầng biết luyện, ta lại chuyển cho ngươi cái khác. Mã An Sơn làm một cái im lặng động tác, chắp tay sau lưng, khẽ hát bắt đầu ở hoàng cung du đãng. 19 chương 20, yêu vực xâm lấn, chương 20, yêu vực xâm lấn. Yêu vực, phi thiên hổ nhất tộc tổ địa. Cao lớn yêu tháp bên trên bảy đầy đủ loại hồn đăng, mỗi một ngọn hồn đăng độ sáng tất cả đều khác biệt. Đương nhiên, yêu tháp đỉnh cao nhất kia có một cái cực sáng hổ hình hồn đăng trong nháy mắt dập tắt. Nguyên bản tại yêu tháp hạ thủ tháp lao yêu đột nhiên mở hai mắt ra, vẻ mặt sợ hãi hiện hiện. Không tốt rồi, không tốt rồi. Yêu tử đại nhân, yêu tử đại nhân. Dập tắt hồn đăng lại là hổ chủ chi tử, sơn quân bản mệnh hồn đăng. Yêu chết đèn tắt, yêu vực sắp biến thiên. Lão yêu lão đảo đứng dậy, lão đảo nghiêng ngả xông ra tổ điện. Ngươi nói cái gì?
Ầm.
Hổ Bá Thiên vô bàn đứng dậy, lạnh giọng chất vấn. Lão yêu thân thể không ngừng run rẩy nói, chủ thượng, yêu tử đại nhân hồn đăng dập tắt.
Giống.
Hổ Bá Thiên hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang xông vào yêu tháp. Thành như lão yêu nói như vậy, con của hắn hồn đang thật dập tắt. Hắn nhìn xem dập tắt hồn đang thật lâu chưa thể lấy lại tinh thần. Là ai? Đến cùng là ai giết con ta? Tổ địa bên trong, Hổ Bá Thiên tiếng gầm gừ vang vọng đất trời, phụ cận tiểu yêu đều bị cái này tiếng hổ gầm chấn động đến thất khiếu chảy máu. Bọn hắn hoảng hoảng trương trương rời đi đạo phủ, lựa chọn ra ngoài tránh né một đoạn thời gian. Trời mới biết, cái thằng trời đánh còn sẽ không nổi điên, lại nghe hắn gọi vài tiếng, chỉ sợ tự thân yêu hồn đều cho làm vỡ nát. Thật lâu, tổ địa bên trong tiếng thú gào cuối cùng kết thúc. Hổ Bá Thiên ngơ ngác ngồi dưới đất trầm tư, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Sơn Quân nói thế nào cũng là độ kiếp sơ kỳ tu vi, cho dù là tại yêu vực cũng là một phương cự đầu, làm sao lại dễ dàng như vậy chết đâu? Chết địa phương vẫn là Thái Huyền vực chán nản nhất một châu, Đông Huyền Châu. Chẳng lẽ là cái khác vực nhân tộc đại năng xuất thủ? Hổ Bá Thiên suy nghĩ hồi lâu, đều không thể nghĩ rõ ràng, Sơn Quân đến tột cùng là như thế nào vẫn lạc. Người tới, hét lớn một tiếng, một con ba đầu cầu yêu nhanh chóng chạy vào tổ địa. Chủ thượng, có gì phân phó? Cầu yêu ngoắc ngoắc cái đuôi, một mặt cung kính nằm rạp trên mặt đất. Các ba, thông chi một chút đi. Bản tọa muốn sớm tiến đánh Thái Huyền vực. Cái này, chủ thượng có thể hay không quá vội vàng một chút? Các ba gật gù đáp ý, sững sờ tại nguyên chỗ. Thân là Hổ Bá Thiên trung thành nhất thủ hạ, hắn tự nhiên là biết yêu thần kế hoạch của đại nhân. Nay, Hổ Bá Thiên vội vàng như thế tiến đánh Thái Huyền vực, tất nhiên sẽ gây nên yêu thần bất mãn. Nếu là lấy được thành công còn dễ nói, một khi thất bại, Phi Thiên Hổ nhất tộc tất nhiên sẽ bị đả kích, bọn chúng tam đầu khuyển nhất tộc tất nhiên sẽ bị liên lụy. Vội vàng?
A,
chết là Sơn Quân, ta Hổ Bá Thiên nhi tử, không phải hắn rồng tận nhi tử. Ngươi để bản tọa như thế nào tỉnh táo?
A,
ngươi nói cho bản tọa như thế nào tỉnh táo? Hổ Bá Thiên diện mục dữ tợn, xuất ra một viên hổ phù ném cho các ba. Đi theo Hổ Thiên Bá bên người hơn ngàn năm lâu, các ba gặp tình hình này, liền biết không quyến nổi. Hắn đành phải cầm lấy phòng tay hổ phù, rời đi tổ địa, điều động phi hổ nhất tộc cùng phụ thuộc chủng tộc yêu binh tiến đánh Thái Huyền vực.
Thái Huyền vực,
Tây Huyền Châu, Vô Cực Tông. Hôm nay Vô Cực Tông răng đèn kết hoa, rất là náo nhiệt. Tất cả Vô Cực Tông người dừng lại tu luyện, hội tụ Vô Cực Phong An Tịch. Trong hư không thỉnh thoảng bay tới một chiếc to lớn linh trù, bọn hắn đều là nhận Vô Cực Tông mời, đến đây tặng quà. Lão Văn A, không nghĩ tới ngươi thế mà so ta trước một bước đột phá đại thừa kỳ, thật sự là thật đáng mừng a. Tiêu Giao Tông tông chủ, Hoàng Phủ Lương một chút phi thuyền liền hướng Vạn Trường Bách chắp tay chúc mừng.
Hắc hắc, vật khí vật khí.
Vạn Trường Bách vuốt một vuốt xuống ba sợi râu, cười tủm tỉm nói, hắn có thể đột phá đại thừa kỳ đúng là vận khí cho phép. Nếu không phải ngẫu nhiên đạt được một gốc cựu phẩm linh dược, hắn chỉ sợ đã vẫn lạc tại thiên kiếp dưới. Tu sĩ chúng ta tu đạo cầu trường sinh không có gì hơn thiên phú cùng khí vận, ngươi có thể đột phá liền chú định khí vận bất phàm. Không cần như thế khen lão phu, không phải liền là cảm lộ nha. Tiến hội kết thúc, hai ta tại luận một luận cái này trường sinh đạo. Luận đạo cũng không cần phải, không bằng đàm luận một chút như thế nào chết đi. Không trung truyền đến một đạo hèn mọn thanh âm.
Gâu,
gâu,
gâu.
Chó sủa cuồng khiếu ba tiếng, che khuất bầu trời chó thân thể dáng lâm Vô Cực Tông. Yêu nghiệt to gan, dám can đảm phạm ta Vô Cực Tông. Vạn Trường Bách nhìn thấy cái này khổng lồ chó thân thể, hét lớn một tiếng, vội vàng tế ra pháp bảo muốn một trận chiến.
Giống.
Trong hư không vô tận, truyền ra mấy đạo tiếng hổ gầm. Một sát na, lít nha lít nhít yêu thú hiện lộ trên không trung. Che khuất bầu trời yêu khí giống như khổng lồ mây đen bao phủ toàn bộ Vô Cực Tông.
Không được,
yêu binh xâm phạm. Vạn Trường Bách cùng Hoàng Phủ Lương đồng thời hô to một tiếng, mấy chục đạo thân ảnh từ Vô Cực Tông bên trong nhảy lên ra.
Đông,
đông,
đông.
Chín tiếng chuông vang vọng đất trời, đếm không hết Vô Cực Tông đệ tử lướt đi.
Gâu,
giết, một tên cũng không để lại. Các ba ra lệnh một tiếng, sau lưng yêu binh như là như hồng thủy hướng Vô Cực Tông dũng mãnh lao tới.
Ông,
một đạo lam quang trùng thiên, to lớn màu lam bình chướng trực tiếp đem toàn bộ Vô Cực Tông chăm chú bao trùm. Tông môn đại trận đã mở ra, chúng đệ tử nghe ta hiệu lệnh, nên địch. Vạn Trường Bách thanh âm truyền khắp toàn bộ Vô Cực Tông. Các đệ tử trong nháy mắt tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, các trưởng lão cấp tốc trở về chỗ cũ, duy trì trận pháp vận chuyển. Chỉ là một cái cựu phẩm trận pháp mà thôi, bản tướng chớp mắt hủy chi. Các ba thân thể tiếp tục biến lớn, kinh khủng chân chó trực tiếp giẫm tại trên đại trận.
Ầm ầm.
Tiếng oanh minh bên tai không dứt. Tất cả Vô Cực Tông trưởng lão cùng nhau kết ấn, màu lam hộ tông đại trận trong nháy mắt biến thành hỏa hồng sắc.
Lão Vạn A, các ngươi cái này bắt phương liệt hỏa trận hảo hảo cao minh a.
Bát phương liệt hỏa trận chính là cựu phẩm trận pháp, mỗi cái phương vị đều có 8 cái nhỏ hình hỏa trận tạo thành một trong đó hình hỏa trận. Sau đó lại lấy cái này 8 hạng trung hỏa trận tạo thành một cái cỡ lớn trận pháp, đây cũng là bát phương liệt hỏa trận. Khởi động một lần liền muốn tốn hao mấy chục vạn trung phẩm linh thạch, uy lực của nó tự nhiên. Vạn Trường Bách không ngừng hướng bát phương liệt hỏa trận rót vào linh lực, trên mặt có chút tươi cười đắc ý. Nhưng rất nhanh, đắc ý mặt liền có quắp.
Giống.
Một tiếng to lớn đến tiếng rít vang lên, kinh khủng đến mức sóng âm, cho dù là cách đại trận, tu vi thấp đến đệ tử đều sẽ chấn thất khiếu chảy máu. Một con vô cùng to lớn phi thiên hổ ngửa mặt lên trời thét dài.
Các ba, để bản tọa đến.
Các ba nghe vậy, lúc này thu nhỏ lùi xuống. To lớn phi thiên hổ run run hai cánh, rồi ra sắc bén hổ trảo.
Liệt thiên trảo.
Ầm rơi. Một con có kinh khủng yêu lực ngưng tụ mà thành móng vuốt hướng bát phương liệt hỏa trấn chụp tới. Bát phương liệt hỏa trấn cấp tốc đổi công làm thủ.
Oeng.
Liệt thiên trảo rơi xuống, bát phương liệt hỏa trận ầm vang vỡ vụn.
Giết.
Các ba hô to một tiếng, yêu binh bắt đầu công kích. Nguyên bản trốn ở trong trận pháp vô cực tông mọi người sắc mặt đại biến, có chút đã bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Vạn Trường Bách lấy ra một đạo bảo phù, nhanh chóng đem nó kích hoạt. Linh lực rót vào bảo phù về sau, một đạo to lớn hồng quang phóng lên tận trời. Đây là cả vực thông dụng tín hiệu cầu cứu. Yêu binh đột nhiên giáng lâm vô cực tông, Vạn Trường Bách không thể không cầu cứu. Nhưng mà, lúc này bầu trời phương xa bên trong cũng dâng lên giống nhau như lúc hồng quang. Toàn bộ hư không đều bị cái này cầu cứu hồng quang che đậy, rất là đẹp mắt.
Ha ha, muốn cầu cứu.
Bọn hắn đều tự thân khó đảm bảo, nói gì cứu viện. Các ba cười lớn một tiếng, mở ra miệng chó liền đem hai tên vô cực tông đệ tử nuốt vào trong bụng. Yêu vực ba chủ một trong hổ chủ quy mô sầm lớn, lại há có thể chỉ xuất binh một chỗ. Không có viện binh, vô cực tông đệ tử bị đánh chạy trối chết. Vạn Trường Bách cùng Hoàng Phủ Lương gặp này hình, trực tiếp thi triển thủ đoạn hướng phương xa chân trời trốn xuyên. Tình thế không đúng, trốn là thượng sách. Về phần những cái kia thực lực thấp đệ tử, sinh tử hay không cùng bọn hắn không hề có một chút quan hệ. Bọn hắn đã hết sức đi cứu, nhưng kết quả không hết nhân ý, cũng chỉ có thể từ bỏ. Đây chính là cái gọi là tử đạo hữu, bất tử bần đạo. Các ba gặp hai người vứt xuống đệ tử chạy trốn, lúc này mở đại mã lực đuổi theo.
Chương 21, thương thảo đối sách, chương 21, thương thảo đối sách.
Nửa tháng sau. Thời gian nửa tháng đối với tu tiên giả mà nói bất quá là thoáng qua liền mất, nhưng đối Tây Huyền Châu cùng Bắc Huyền Châu bách tính mà nói lại là một ngày bằng một năm. Hổ Bá Thiên hạ lệnh quy mô sầm lớn, yêu binh không đến thời gian nửa tháng liền hoàn toàn chiếm lĩnh hai đại châu. Nắm chắc 10 năm thẩm đấu, yêu tộc nội ứng ngoại hợp, dễ như trở bàn tay liền chiếm lĩnh hai đại châu. Tại bọn chúng chiếm lĩnh hai đại châu trong lúc đó, yêu binh lấy chiến dưỡng chiến, bắt được một cái tu sĩ liền ăn một cái, người bình thường thì biến thành nô lệ, hầu hạ bọn chúng xuất hành. Giờ phút này, hai đại châu yêu binh hội tụ cùng một chỗ, đem Huyền Châu phía tây cùng mặt phía bắc vây chật như nêm cối. Thái Huyền Tiên Tông, vô số phi thuyền từ tứ phương mà đến, cùng nhau bay vào Thái Huyền Tiên Tông. Lúc này, tu kiến tốt Thái Huyền Điện đã ngồi đầy mấy trăm người. Những người này đều là Huyền Châu có quyền thế đương nhiệm tông chủ hoặc là lao tông chủ. Tu vi của bọn hắn hoặc là độ kiếp hậu kỳ, hoặc là tán tiên, hơi dậm chân một cái, toàn bộ Huyền Châu đều phải chấn động. Nhưng mà, chính là như vậy một đám người, giờ phút này lại tụ tại một đường làm cho sức đầu mẹ chán. Diệp tông chủ, các ngươi Thái Huyền Tiên Tông là toàn bộ Thái Huyền vực người đứng đầu, ngài ra cái chủ ý đi. Diệp Chân ngồi tại chủ vị trầm tư, một lao đầu lúc này hướng hắn chắp tay nói:
"Lưu tông chủ, yêu tộc quy mô sầm lớn, chính là cả nhân tộc sự tình, lại há có thể là lao phu một người có khả năng quyết định."
Diệp Chân không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt. Đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt, nếu là quyết sách phạm sai lầm, nhất định để tiếng xấu muôn đời. Đến lúc đó coi như nhân quả gia thân, tu vi muốn tiến thêm một bước, chỉ sợ sẽ là hy vọng xa vời.
"Hừ, bình thường đấu tranh nội bộ ngược lại là kiên cường vô cùng, vừa ra sự tình liền sợ hãi rụt rè, liền các ngươi bộ dạng này, còn có cái gì tư cách cầu tiên vấn đạo?"
Một tiên phong đạo cốt lao đầu đứng dậy, chỉ vào đám người chính là một trầu thoá mạn.
"Cổ Huyền Thông, ngươi như thật là có bản lĩnh, đại khái có thể nói một chút ứng đối ra sao?"
Miệng ai cũng có, cũng không phải là trách móc lớn tiếng cũng đã rất ghê gớm.
Cổ Huyền Thông làm như thế, lúc này có người mở miệng phản trào phúng.
"Lão phu cách đối phó chính là liên hợp mặt khác hai châu chi lực sáng tạo chém yêu liên minh, trung ngự yêu tộc, tới đấu một trận."
Cổ Huyền Thông vẫn như cũ kiên trì lúc trước nói ra cách đối phó.
Nhưng mọi người nghe chi lại là lắc đầu.
Cho cười, liền kia xuống dốc Đông Huyền Châu cùng Nam Huyền Châu, đến cho yêu tộc ngay miệng lương còn tạm được. Cái này hai châu có thể nói là yếu không hợp thói thường.
Liền ngay cả hơi bên trên đến mặt bản hợp thể kỳ tu sĩ đều chưa hẳn có, càng đừng đề cập phía sau độ kiếp kỳ cùng tán tiên.
Không.
Vừa nghe đến Đông Huyền Châu, Diệp Trần tựa hồ nghĩ tới điều gì.
Đông Huyền Châu chưa hẳn đơn giản.
Chỉ một thoáng,
tất cả mọi người yên tĩnh, một mặt không hiểu nhìn về phía Diệp Trần.
Khục.
Khục.
Chư vị có biết con ta Diệp Huyền cái chết?
Đám người càng không hiểu.
Ngươi phế vật kia nhi tử chỉ sợ xám đều dương, cái này ứng đối yêu tộc sự tình, cùng hắn có cái dám liên hệ à?
Cũng không sợ các ngươi trò cười, trải qua điều tra, con trai ta là chết tại Đông Huyền Châu một cái tên là Ngọc Thanh Tông tông môn lão tổ chi thủ. Nhưng khi ta biết cửu nhân là ai lúc, ta lại trực tiếp từ bỏ báo thủ, các ngươi có biết đây là vì sao?
Đây là vì sao? Con mẹ nó ngươi ngược lại là nói a.
Bán mẹ ngươi cái nút a.
Mọi người thấy Diệp Trần bộ dáng, nắm đấm hơi nắm.
Thật mẹ nó muốn đi lên cho hắn một quyền.
Trước đó không lâu, các ngươi hẳn là cũng nghe nói, có trên một người ta Thái Huyền Tiên Tông, đem cái này Thái Huyền Điện một kiếm hủy chi.
Mà người này chính là lão phu giết con cửu nhân.
Vừa nhắc tới Diệp Huyền chết, Diệp Trần toàn bộ tâm đều nắm chặt.
Đau nhức, thật sự là quá đau.
Nhưng hắn lý trí rất nhanh liền chiến thắng cửu hận, thật sự là đánh không lại a.
Cho nên hắn gần nhất lại cưới 108 cái đạo lữ, mỗi ngày không phải tại tạo em bé trên đường, chính là tạo em bé đang tiến hành.
Đại Hào đã được phòng, vì cuộc sống hạnh phúc, nắm chặt luyện tiểu Hào mới là chân lý.
Ai nha, cái này không đúng.
Các ngươi Thái Huyền không phải thả ra lời nói kia là cổ tiên vực cường giả làm cho sao?
Làm sao này lại biến thành Đông Huyền Châu nào đó tông đến lao tổ?
Quý tông sẽ không phải là tùy tiện biên cái lý do để chúng ta chạy tới kháng yêu, sau đó vụng trộm đi đường đi.
Đúng đúng, các ngươi nên không phải là muốn ổn định chúng ta, thay các ngươi đoạn hậu, sau đó vụng trộm đi đường đi.
Nghe vậy, Diệp Trần trong lòng đều là ăn cỏ ngựa đang lao nhanh. Đối cái đầu mẹ ngươi a, lão tử vì tông môn thanh danh nói láo cũng không được sao?
Khục khục.
Kia là có nhân tạo giao, chúng ta Thái Huyền Tiên Tông từ trước đến nay tôn trọng sự thật, quả quyết sẽ không vì hư danh che giấu chân tướng sự tình.
Diệp Trần sắc mặt có chút khó coi. Cổ Huyền Thông nhìn hắn biểu lộ, chế nhạo nói, nguyên lai Thái Huyền Tiên Tông lão tổ pháp chỉ là tung tin đồn nhảm a.
Đám người một bộ ăn dưa bộ dáng, Diệp Trần trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Bọn này lao giả bất quá là muốn nhìn bọn hắn Thái Huyền Tiên Tông trò cười thôi. Nếu như thế, đợi chút nữa cũng đừng cầu hắn liền tốt.
Một khắc đồng hồ sau, toàn bộ đại điện lâm vào một loại quỷ dị bầu không khí bên trong. Tất cả mọi người túi đầu không nói.
Diệp Trần trong lòng cười lạnh. Tiểu tử, lão tử còn trị không được các ngươi bọn này thối cá nát tôm.
Tốt, đều là hơn vạn tuổi người, náo cái trò đùa thôi.
Diệp Tông chủ, ngươi nói Đông Huyền Châu Ngọc Thanh Tông lão tổ đến tuột cùng là người nào? Phải chăng có thể ngăn cơn sóng dữ, thay Thái Huyền vực vượt qua nan quan?
Không một người nói chuyện, Thái Cực Môn Cổ Huyền Thông đành phải mở miệng đánh vỡ cái này lúng túng không khí.
Vốn chính là họp thương thảo ứng đối yêu tộc thời điểm, tiếp tục như thế khẳng định không phải biện pháp.
Cũng không phải hắn Cổ Huyền Thông lòng mang thiên hạ thương sinh, thật sự là Huyền Châu hàng rào vừa vỡ, cái thứ nhất gặp nạn khẳng định là hắn Thái Cực Môn.
Là tập thể di chuyển, vẫn là cùng yêu tộc đấu một trận, hắn là cấp thiết nhất muốn biết lựa chọn người kia.
Cổ môn chủ, lão phu cùng ngươi ý nghĩ là nhất trí, lưu lại chống cự yêu tộc mới là lựa chọn tốt nhất.
Diệp Trần chậm rãi mở mắt ra nói ra đáp án của mình.
Hắn Thái Huyền Tiên Tông tại Thái Huyền vực chính là điện thoại di động, không cần thiết đi đường vực cho người làm tiểu đệ.
Về phần thắng hay không, đánh trước qua lại nói.
Thực sự không phải là đối thủ, đang lẩn trốn cũng không muộn.
Diệp Tông chủ, nếu thực lực không kém nhiều ngược lại là có thể đấu một trận, nhưng Hổ Bá Thiên.
Hổ Bá Thiên thế nhưng là cựu kiếp tán tiên, nếu là lại lần nữa dẫn động tán tiên kiếp, vẫn rất có nắm chắc phi thăng.
Mọi người ở đây cùng tiến lên đều chưa hẳn là đối thủ của nó, càng đừng đề cập nó thủ hạ tinh binh hán tướng.
Chúng ta Thái Huyền vực người chưa hẳn không có người nào là đối thủ của nó.
Hổ Bá Thiên, Diệp Trần là gặp qua, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác là còn lâu mới có được Lý Trường Sinh như vậy kinh khủng. Cho nên hắn muốn đánh cược một cược, mời Lý Trường Sinh xuất thủ.
Diệp Tông chủ, ngươi nói vị kia Đông Huyền Châu nào đó trưởng thượng tổ thật có cường đại như vậy, kia vì sao hắn tông môn thanh danh?
Trương Tông chủ, không phải mỗi người đều như vậy để ý thanh danh.
Thế gian này rất có không màng danh lợi người giấu ở trong núi cầu tiên vấn đạo.
Về phần người kia có hay không thực lực này đối phó Hổ Thiên Bá, không bằng chúng ta cùng nhau tiến đến bái phỏng.
Hổ Bá Thiên cho bọn hắn 5 ngày thời gian làm tốt lựa chọn. Bây giờ mới trôi qua một ngày, thời gian còn lại đi một chuyến Đông Huyền Châu dư xài.
21 chương 22, Tề tụ Đông Huyền khẩn cầu lão tổ rời núi, chương 22, Tề tụ Đông Huyền khẩn cầu lão tổ rời núi.
Đông Huyền Châu,
Ngọc Thanh Tông.
Hôm nay Ngọc Thanh Tông đệ tử cùng thường ngày khắc khổ tu luyện, tranh thủ tại trong tông môn chiến trước đó tiến thêm một bước.
Ầm ầm.
Đương nhiên, trong hư không truyền ra nổ thật to âm thanh đánh gãy bọn hắn tu luyện.
Ngọc Thanh Tông đệ tử nhao nhao đi ra động phủ ngước đầu nhìn lên.
Trong hư không bay qua từng chiếc cỡ lớn phi thuyền, to lớn phi kiếm.
Đủ loại phi hành pháp bảo lướt qua Ngọc Thanh Tông trên không, tại Ngọc Thanh Tông trước sơn môn hạ xuống.
Lưu Hướng Dương thả ra thần thức hơi cảm ứng một chút, nội tâm kinh hãi.
Thật mạnh khí tức.
Lão tổ, không tốt rồi.
Không tốt rồi.
Lão tổ, ra đại sự á.
Lưu Hướng Dương cưỡng ép nhịn xuống hai chân run rẩy, lảo đảo đứng dậy hướng tông môn cấm địa bay đi.
Tông môn trong cấm địa,
hai tên nữ hải tại một thiếu niên bên cạnh đứng trung bình tấn, trong nháy mắt bị bên ngoài tiếng huyên náo hấp dẫn.
Lý Trường Sinh nhíu mày, đứng người lên, duỗi lưng một cái.
Lão tổ, tốt đây, mù kêu la cái gì?
Thiếu niên áo xanh vừa xài bước ra, liền đến Lưu Hướng Dương bên người.
Lưu Hướng Dương run rẩy nói,
bái,
bái kiến lão tổ.
Lão,
lão tổ, có cường địch giết tới cửa.
Lý Trường Sinh nhìn trước mắt run run hắn tử, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn.
Trời sập có lão tổ chống đỡ, ngươi sợ hãi cái gì kình?
Thiếu niên tay dựng trên người Lưu Hướng Dương, Lưu Hướng Dương tâm không hiểu yên tĩnh trở lại.
Tâm cảnh vẫn chưa đến nơi đến chốn, còn phải luyện một chút.
Dứt lời, Lý Trường Sinh liền chậm rãi đạp không đi về phía sân môn.
Trên đường, vô số Ngọc Thanh Tông đệ tử thấy thế nhao nhao đi theo.
Thái Huyền Tiên Tông, Diệp Trần cầu kiến Lý tiền bối.
Vô Cực Môn, Cổ Huyền Thông cầu kiến Lý tiền bối.
Tạo Hóa Giáo, Lưu Thiên Phiếu cầu kiến Lý tiền bối.
Càn Khôn Tông, Triệu Văn Long cầu kiến Lý tiền bối.
Mấy trăm người tại Ngọc Thanh Tông trước sơn môn chỉnh chỉnh tề tề đứng vững, cùng nhau không người hướng Ngọc Thanh Tông hành lễ.
Nguyên bản sợ tè ra quần thủ sơn đệ tử thấy cảnh này, càng kinh ngạc, cả người như là gỗ đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ.
Các ngươi đến ta Ngọc Thanh Tông vì chuyện gì?
Lý Trường Sinh một mặt lười biếng từ Ngọc Thanh Tông đi ra, sau lưng đã là người đông nghìn nghịt.
Thiếu niên áo xanh vừa xuất hiện, Diệp Trần lúc này quỳ xuống.
Bái kiến Lý tiền bối.
Lý tiền bối.
Đây chính là bọn họ muốn tìm Lý tiền bối.
Cùng Diệp Trần cùng nhau giáng lâm Ngọc Thanh Tông đám người sững sờ tại nguyên chỗ, mang theo ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem đứng sừng sững ở hư không thiếu niên.
Thiếu niên có một trương tuấn giật khuôn mặt, khí chất phiêu nhiên như tiên, hoàn toàn cùng bọn hắn trong tưởng tượng tiền bối không đáp bên cạnh.
Bọn hắn trong tưởng tượng tiền bối xác nhận tiên phong đạo cốt lão gia ra mới đúng.
Còn lo lắng cái gì, hành lễ a.
Diệp Trần quỳ trên mặt đất quay đầu nhìn về phía chúng nhân nói.
A.
Một đoàn người vội vàng quỳ xuống, thấp giọng nói.
Bái kiến Lý tiền bối.
Bọn hắn đến bây giờ cũng còn mơ hồ đâu.
Thiếu niên này cốt linh cùng khí tức, thấy thế nào đều giống như một người bình thường.
Nhưng từ đối với Diệp Trần tín nhiệm, bọn hắn vẫn là quỳ xuống.
Ngọc Thanh Tông chúng đệ tử nhìn thấy tình hình này, túi đầu nói nhỏ.
Lý tiền bối, yêu vực tàn sát thương sinh, Tây Bắc hai châu đã sinh linh đồ thán, văn bối khẩn cầu.
Diệp Trần gặp Lý Trường Sinh không nói chuyện, bất đắc dĩ túi đầu nói ra mục đích của chuyến này.
Lời này vừa nói ra, Ngọc Thanh Tông đệ tử xôn xao.
Yêu vực thế mà chiếm lĩnh hai đại châu.
Bọn hắn thật lâu chưa từng rời đi tông môn, chớ nói chi là rời đi Đông Huyền Châu. xin tiền bối xuất thủ, cứu vớt thương sinh. Đám người đối vừa ý sắc, cùng nhau lớn tiếng nói. Lý Trường Sinh nhìn cũng không nhìn quỳ xuống đất người một chút, chậm rãi xoay người, chắp tay sau lưng về tông. Từ đâu tới, chạy về chỗ đó. Trước sơn môn lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Trần quỳ trên mặt đất, thân thể hơi run rẩy. Cự tuyệt. Hắn thế mà cự tuyệt. Chẳng lẽ hắn nhìn ra ta có ý khác rồi? Hắn sở dĩ sẽ dẫn đầu trước mọi người đến để Lý Trường Sinh xuất thủ, một là chống cự yêu tộc, hai chính là vì nhi tử báo thủ. Chỉ cần Lý Trường Sinh cùng Hổ Thiên Bá giao thủ, thành công hay không với hắn mà nói, đều là hữu ích. Thành công, hắn liền có thể an tâm từ bỏ báo thủ. Thất bại, Lý Trường Sinh không chết cũng bị thương, với hắn mà nói, cũng là hữu ích. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là, Lý Trường Sinh thế mà trực tiếp cự tuyệt, còn cự tuyệt làm như vậy giòn. Thật lâu, Diệp Trần khổ sở nói. Tiền bối, tổ bị phá, chứng có an toàn. Diệp Trần khẩn cầu tiền bối xuất thủ. Nhưng vô luận hắn làm sao nói, Lý Trường Sinh đều không để ý đến. Hắn chắp tay sau lưng chậm rãi hướng cấm địa đi đến, bóng lưng càng phát nhỏ. Ngọc Thanh Tông chúng đệ tử không hiểu. Tông quy bên trên minh sắc viết tu sĩ chúng ta ứng lấy cứu vớt thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Kia vì sao lão tổ không muốn xuất thủ? Lão tổ sợ sao? Trong lòng bọn họ rất nhiều nghi vấn, nhưng Lý Trường Sinh đáp lại bọn hắn chỉ có một cái càng lúc càng tiểu nhân bóng lưng. Chư vị, tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, yêu binh rất nhanh liền tiến đánh Huyền Châu, nếu là Huyền Châu luôn hãm. Diệp Trần đại biểu thiên hạ thương sinh khẩn cầu các ngươi lão tổ xuất thủ, nhưng tiền bối. Diệp Trần đứng người lên, một mặt ôn hòa cùng Ngọc Thanh Tông đệ tử nói. Một bên tùy hành những người khác cũng đội vàng đứng lên thân. Diệp tông chủ, ngươi xác định người kia có cựu kiếp tán tiên thực lực? Đám người một mặt hoài nghi nhìn xem Diệp Trần. Có hay không, các ngươi đại khái có thể cầm Ngọc Thanh Tông đệ tử thử tay nghề. Bất quá cảnh cáo đã nói trước, đến lúc đó chọc giận tiền bối, đừng trách lão phu không có nhắc nhở. Diệp Trần trên mặt lộ ra giảo hoạt tiếu dung đáp lại đám người. Đám người trầm mặc không nói. Giây lát, Diệp Trần mở miệng lần nữa nhìn về phía Ngọc Thanh Tông đệ tử. Khẩn cầu chư vị có thể ra mặt hướng các ngươi lão tổ cầu xin tha, để hắn xuất thủ tương trợ, cứu vớt thiên hạ thương sinh. Một đám Ngọc Thanh đệ tử, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lập tức không biết làm sao. Bọn hắn chỉ là phổ thông đệ tử, tùy tiện đi cầu tình, cũng không quá tốt. Vạn nhất chọc giận lão tổ. Trong cấm địa, Lý Trường Sinh vừa về tới cấm địa, hai nữ liền đi tới. Lão tổ, yêu binh thật đánh tới sao? Hẳn là đi. Thiếu niên lạnh nhạt nói, chậm rãi đi đến trước kia nằm nghiêng địa phương. Người lão tổ kia vì cái gì không xuất thủ? Giang Trường Thu đi đến Lý Trường Sinh trước mặt, quỳ xuống. Trường Thu khẩn cầu lão tổ xuất thủ cứu vớt thiên hạ bách tính. Đối với yêu tộc tàn sát, thân là phàm nhân nàng quá rõ ràng trong đó thế thảm. Nàng tu đạo chính là vì chém yêu, không nghĩ tới tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn, yêu binh liền đánh tới. Trương Thu à, một vị che chở cũng không phải là chuyện gì tốt, nhất là đối một cái tu sĩ mà nói. Lão tổ xuất thủ, tự nhiên có thể giải quyết lần này yêu họa, có thể giải quyết yêu tộc về sau đâu. Giang Trường Thu lắc đầu, biểu thị không hiểu. Có sinh linh liền sẽ có tranh đấu. Lý Trường Sinh nói một câu liền nhắm mắt đi ngủ. Ngoại hoạn giải quyết, bên trong hoạn tất nhiên sẽ bộc phát. Đối với rất nhiều người mà nói, kết quả này đều là giống nhau. Lý Trường Sinh đã che chở qua này vực nhân tộc 3 lần, nhưng qua chút năm, tai họa vẫn như cũ sẽ tái khởi, làm gì quản nhiều đâu. Huống hồ, hắn tại sao muốn quản? Hắn chưa hề đều không phải là cái gì cứu vớt thiên hạ thương sinh đại anh hùng, cũng không muốn đương cái gì đại anh hùng. Chỉ cần những cái kia không có mắt không xâm phạm Đông Huyền Châu, vậy liền không có quan hệ gì với hắn. 22 chương 23, yêu vực chi chủ, Long Tẫn, chương 23, yêu vực chi chủ, Long Tẫn. Vô Tận Hải. Một thân ảnh dáng lâm mặt biển, toàn bộ Vô Tận Hải lập tức sóng cả mấy liệt. Bản tọa yêu vực Hổ Bá Thiên, đáy biển yêu long còn không mau mau hiện thân. Giống. Hổ Bá Thiên nói vừa xong liền hướng phía biển cả nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếng hổ gầm vang lên, to lớn sóng âm chấn đáy biển Long Cung không ngừng lắc lư. Long Cung vừa mới chuẩn bị cùng tiểu mẫu Long nghiên cứu thảo luận Long Sinh Long Ngạo Thiên bỗng nhiên nhướng mày, đẩy ra hai đầu tiểu mẫu Long liền đi ra phía ngoài. Phu hoàng, bên ngoài tới cái khách không mời mà đến. Long Ngạo Thiên vừa ra khỏi cửa phòng, Long Kinh Vân liền đi tới. Biết, vi phụ đi chiếu cố hắn. Long Ngạo Thiên gật gật đầu, huyễn hóa ra bản thể phá hải mà ra. Các hạ xuống đây ta Long Cung cần làm chuyện gì? Một đầu to lớn hắc long ra biển, đầu rồng to lớn đại cao. Ngươi chính là Long Ngạo Thiên. Không tệ. Trước mắt lão hổ tuy là cựu kiếp tán tiên, nhưng Long Ngạo Thiên cũng không sợ nó. Hơn 3 vạn năm trước, nó Long Ngạo Thiên cũng đã vượt qua tiên môn, thành công phi thăng, cái này tiểu lão hổ căn bản không cần để vào mắt. Nay, bản tọa tới là muốn cùng các hạ liên thủ. Không hứng thú. Hổ Bá Thiên còn chưa nói xong, Long Ngạo Thiên liền mở miệng đánh gãy. Bọn chúng Long Cung tại Vô Tận Hải sinh hoạt hảo hảo, liên thủ làm cái gì đây? Các hạ, bản tọa điều kiện còn chưa nói đâu, ngươi không ngại nghe một chút điều kiện mới quyết định đi. Không hứng thú. Con hổ này hảo hảo không muốn mặt. Nó đều đã nói không có hứng thú. Còn không cút nhanh lên. Thật mẹ nó không muốn mặt. Các hạ, chẳng lẽ các ngươi Long Cung liền không muốn đi hướng yêu vực, nhận tổ quy tông sao? Không hứng thú. Nhận tổ quy tông. Ta nhổ vào. Ta Long Ngạo Thiên thật vất vả từ giao long lộ sát thành chân long, những này nuốt ở yêu vực côn trùng cũng xứng làm tổ tông. Long Ngạo Thiên nhìn thoáng qua Hổ Bá Thiên, đong đưa cái đuôi liền hướng đáy biển chui vào. Các hạ, bản tọa có phải hay không cho ngươi mặt mũi? 3 lần 4 lượt cự tuyệt bản tọa hảo ý, các ngươi muốn tìm chết sao? Ông. Hổ Bá Thiên biến trở về bản thể, mở ra huyết buồn đại khẩu liền phun ra một vệt kim quang hướng Long Ngạo Thiên công tới. Kim quang tốc độ cực nhanh, hô hấp ở giữa cũng đã rơi vào màu đen cái đuôi to bên trên. Cút. Long Ngạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, màu đen thân thể ngưng tụ làm quang hộ thể. Nó cái kia khổng lồ thân thể tràn ra làm quang thời khắc, trong nháy mắt trở nên vô cùng cứng chắc. Lại hắc lại ượn đến mức cái đuôi một ý niệm liền đánh tan kim quang hướng Hổ Bá Thiên đập tới. Hổ Bá Thiên thân hình nhỏ bé, rất nhẹ nhàng liền tránh khỏi. một đầu tiểu côn trùng, hôm nay liền để ngươi biết như thế nào yêu. Sau lưng nó một đôi lớn cánh bật động, to lớn sức gió tạo ra, một đạo cực kỳ khủng bố gió lốc quét sạch mà ra. Gió lốc lướt qua chỗ, toàn bộ mặt biển trực tiếp vỡ ra. Long Ngạo Thiên cũng không còn yếu thế, đong đưa thân thể, mở ra miệng rồng, phun ra một đạo màu đen yêu nguyên. Ầm ầm. Màu đen yêu nguyên mặc dù không có gió lốc như vậy uy thế, nhưng năng lượng ẩn chứa lại vô cùng kinh khủng. Hổ Bá Thiên vung ra gió lốc trực tiếp bị đánh tan, toàn bộ mặt biển lần nữa trở về bình tĩnh. Yêu nguyên. Tiểu lão hổ kinh ngạc. Thứ này lại có thể là nó tha thiết ước mơ yêu nguyên. Nó sở dĩ không thể phi thăng cũng là bởi vì thể nội có một hơi không thể hoàn toàn chuyển hóa thành yêu nguyên. Bây giờ đầu này độ kiếp hậu kỳ hắc long lại có thể tùy tiện phun ra một ngụm yêu nguyên. Nó không còn kịp suy tư nữa, run run hai cánh liền hướng hư không bay đi. Nhưng bị chọc giận Long Ngạo Thiên lại há có thể tùy tiện buông tha. Giống. To lớn long khiếu sinh vang vọng toàn bộ vô tận hải, trong biển sinh linh đều phủ phục tại đáy biển bên trên, liền ngay cả Long Kinh Vân cũng vì đó biến sắc. Phụ thân của nó thế mà bị chọc giận. Con kia tiểu lão hổ phải xui xẻo. Tiểu lão hổ đem tốc độ thi triển đến cực hạn, Long Ngạo Thiên cùng nó khoảng cách càng thêm tới gần. Tiền bối, ta vô ý mạo phạm. Chờ một chút lại sám hối đi. Long Ngạo Thiên động như bồ lôi, tốc độ lần nữa tăng tốc, trong nháy mắt liền đã xuất hiện tại Hổ Bá Thiên trên lưng. To lớn hắc trảo vô xuống, Hổ Bá Thiên lưng phát lạnh, hổ lông dựng thẳng lên muốn tránh né. Nhưng Long Ngạo Thiên tốc độ quá nhanh, to lớn long trảo ngưng tụ màu đen yêu nguyên hung hăng vô xuống. Hổ Thiên Ba chỉ cảm thấy phía sau có một cỗ cự lực rơi xuống, trong nháy mắt liền hướng một cái nhỏ gò núi lật tới. Ầm ầm. Khổng lồ hổ yêu nện ở nhỏ trên gò núi, toàn bộ gò nhỏ trực tiếp bị đè cho bằng, núi đá lăn lộn. Long Hoàng dị thứ nguyên. Hắc Long há mồm phun ra một cái khổng lồ hắc cầu lần nữa hướng trên đất phi thiên hổ đánh tới. Nó cũng sẽ không cho đối thủ cơ hội thở dốc. Hôm nay làm sao cũng phải giáo huấn cái này không khuôn mặt đồ vật, để nó biết chân long cũng không phải ai cũng có thể miệt thị. Không có tổ long một mạch che chở, bọn chúng vô tận hải long cung vẫn như cũ có thể khinh thường bầy yêu. Kinh khủng hắc cầu ẩn chứa hủy diệt pháp tắc rơi xuống. Hổ Bá Thiên vội vàng phía dưới ngự lên một cái kim sắc thuẫn, hai cánh tại thuẫn đằng sau hình thành phòng ngự hình thái bảo vệ hổ khu. Nhưng Long Hoàng dị thứ nguyên chính là Long Ngạo Thiên bản mệnh thần thông, như thế nào dễ dàng như thế liền có thể đo lấy. Oeng. Hắc cầu đâm vào kim thuẫn trong nháy mắt nổ tung, hủy diệt pháp tắc nổ bắn ra, tùy tiện tiểu xuyên thấu kim thuẫn, rơi vào Hổ Bá Thiên trên cánh. Giống. Hổ Bá Thiên phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Kinh khủng hủy diệt pháp tắc xâm nhập trong cơ thể của nó, bắt đầu không ngừng xâm nhập thân thể nó. Chủ thượng, cứu ta. Hổ Bá Thiên đau tại nhỏ trên gò núi lăn lộn, cố nén đau đớn, đột xuất một đạo hồng quang. Hồng quang xuyên qua tầng mây, thương khung chấn động. Một đầu kim long hư ảnh hiện hóa. Ngũ trảo kim long. Hư ảnh hiện hóa, Long Ngạo Thiên sắc mặt nghiêm túc. Cái kia đạo kim sắc cự long hư ảnh trên thân tản mát ra một cỗ cực mạnh huyết mạch áp chế lực. Chủ thượng, cứu ta. Hư ảnh xuất hiện, Hổ Bá Thiên nhẹ nhàng thở ra. To lớn kim long hư ảnh mở ra hai con người, long trảo duỗi ra, một cỗ lực lượng pháp tắc bắn ra. Bá Thiên, ngươi qua. Lực lượng pháp tắc rơi trên người Hổ Bá Thiên, Long Ngạo Thiên lưu tại trong cơ thể nó lực lượng pháp tắc trong nháy mắt bị phá hủy. Chủ thượng. Hổ Bá Thiên thấp lộ ra, hai mắt đều là vẻ sợ hãi. Long Tấn là toàn bộ yêu vực người thống trị cao nhất, dù là tùy ý một kích cũng có thể muốn mạng của nó. Chuyện của ngươi sau đó lại nói. Long Tấn quay đầu nhìn về phía Long Ngạo Thiên. Hắc Long cùng Kim Long đối mặt sau khi, Long Ngạo Thiên sợ. Tiền bối, ngươi ăn cơm tối sao? Long Ngạo Thiên dùng cực kỳ giọng ôn hòa hỏi. Đại ca nói qua, quê hương của hắn đều là mở đầu liền hỏi ăn cơm sao. Bây giờ mặt trời sắp xuống núi, câu hỏi ngươi ăn cơm tối sao? Cũng không quá phận đi. Không ăn, không bằng đem ngươi ăn như thế nào. Bản tọa nhìn ngươi cái này thân thể, hẳn là rất già, bắt đầu ăn tuyệt đối đủ kình. Long Tấn mặt lộ vẻ dữ tợn. Tiền bối nói đùa, tiểu nhân đã giả, bắt đầu ăn rất ủi. Trước mắt đồ vật tuy là một đạo phân thân, nhưng là quá mạnh. Hắn bây giờ mặc dù có thể sử dụng yêu nguyên, nhưng là tu vi còn chưa đều khôi phục, còn không phải đối thủ. Kẻ trước mắt này, hẳn là cùng nó, đều là vào yêu giới lại trốn về đến. Tuổi điểm cũng tốt, bản tọa thích nhất ủi. Giống. Kim Long hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, khổng lồ thân thể vàng nóng hướng Hắc Long bay tới. Long Ngạo Thiên sắc mặt đại biến, vội vàng đong đưa thân thể hướng vô tận hải chui vào. Trong Long cung có đại ca bày ra trận pháp, chỉ cần nó trở về, liền an toàn. 23 chương 24 Vô tận hải cực chiến, chương 24, vô tận hải cực chiến. Hai đầu cự long vào biển, nước biển sóng cả mãnh liệt. Long Ngạo Thiên kia hắc tỏa sáng long trảo quanh quần lấy đen nhánh yêu nguyên, một trảo đánh ra, kinh khủng hắc mang tứ ngược, sóng biển ngập trời. Cả hai ở trong biển chém giết, sinh ra dư ba cuốn lên cuồng phong mưa to, đảo loạn vô tận hải trật tự. Tại đáy biển sinh tồn hải yêu các tộc vội vàng chạy tứ tán, sợ bị lực lượng kinh khủng kia cho lan đến gần. Kim mang cùng hắc mang tràn ngập toàn bộ vô tận hải. Long Ngạo Thiên một bên lên chiến, một bên hướng Long cung dựa sát vào. Phu hoàng, ta đến giúp ngươi. Long Kinh Vân huyền hóa ra bản thể, xua tan nước biển gia nhập chiến trường. Nó vừa vào sân, Long Ngạo Thiên áp lực giảm bớt một chút xíu, nhưng không nhiều lắm tác dụng. Long Tấn quá mạnh, công kích của nó cực kỳ cuồng bạo, há mồm phun ra kim sắc long tức phá diệt vạn vật, những nơi đi qua sinh linh chết hết, nước biển bốc hơi. Tiểu côn trùng, ngoan ngoãn trở thành bản tọa đồ ăn đi. Dưới mặt biển lặn 500 mét chỗ, Long Tấn gào thét, miệng rồng nôn châu, một viên to lớn kim châu bắn ra, tại đáy biển bên trong quang mang vạn trượng. Kim châu vừa vào biển sâu, một cỗ cực kỳ khủng bố hấp lực xuất hiện, vô luận là nước biển, vẫn là hải yêu cùng thiên địa linh khí tất cả đều bị hút vào trong hạt châu. Long Hoàng dị thứ nguyên. Đạp thiên nhất kích, hai cha con vặn vẹo thân rồng, sử xuất đòn đánh mạnh nhất đánh phía Kim Châu. Và anh, tiếng nổ cực lớn lên, lưỡng long mượn nhờ to lớn phản lực thoát khỏi Kim Châu hấp lực, nhanh chóng hướng biển sâu bơi đi. Giờ phút này, trong lòng hai người chỉ có một cái ý nghĩ, mẹ nó, liền không nên đem Long Cung xây ở đáy biển chỗ sâu nhất. Hiện tại tốt đi, về nhà đều khó khăn. Ha ha, các ngươi trốn không thoát. Long Tấn phun ra một ngụm long tức phun tại Kim Châu bên trên, Kim Châu run run. Chỉ một thoáng, toàn bộ vô tận hải lắc lư, một đạo to lớn kim quang hướng lưỡng long đuổi theo. Vân Nhi, thách ra. Long Nạo Thiên hô to một tiếng, hướng một bên khác bơi đi. Kim quang không có truy Long Kinh Vân, mà là giống trang thiết bị truy tìm đồng dạng đối Long Nạo Thiên theo đuổi không bỏ. Có ngươi kia sữa. Long Nạo Thiên chửi ầm lên. Thật sự cho rằng lão tử một điểm thủ đoạn còn không có đi. Giống. Long khiếu tiếng vang triệt thiên địa, hắc long con mắt lóe ra hừng hực quang mang, long tức giao dực tại biển sâu, nước biển kịch liệt đảo lưu. Hắc long quanh thân vảy rồng phát sáng, há mồm phun ra một cái đại ấn màu đen đem màu xanh biếc nước biển nhuộm thành mực nước. Vạn long ấn. Vô số hắc long hư ảnh từ to lớn hắc ấn xông ra, lượng nhiều, đếm mãi không hết. Càng kinh khủng chính là, mỗi một đầu hắc long hư ảnh đều có ẩn chứa Long Ngạo Thiên đòn đánh mạnh nhất. Khí tức của bọn nó cực kỳ khủng bố, cùng nhau mở cái miệng rộng phun ra to lớn hắc cầu. Thiên phú thần thông, Long Hoàng dị thứ nguyên. Vô số hắc cầu hướng kim quang đánh tới, ẩn chứa lực lượng phảng phất có thể đem này phương thiên địa chôn vùi. Oanh! Đáy biển sàn nhà đứt gãy, kinh khủng nham tương phun trào, hải yêu tử thương vô số. Đem kim quang nổ nát về sau, hắc cầu tiếp tục hướng Long Tấn đánh tới. Long Tấn vội vàng đem thân rồng xoay quanh, phóng xuất ra kinh khủng kim quang hộ thể. Vạn Long ấn, Long tộc thập đại thiên phú thần thông một trong, thế mà bị ngươi lĩnh ngộ, quả thực để bản tọa kinh ngạc. Nhưng vậy phải như thế nào? Tổ Long thanh kiếm. Long Tấn thu hồi kim châu, to lớn miệng rồng bắt đầu kết ấn, kim sắc quang mang ngưng tụ thành một thanh khổng lồ thanh kiếm hướng hắc long chém tới. Kim sắc thanh kiếm lướt qua chỗ, nước biển sôi trào, kiếm khí dậy sóng, thế không thể đỡ. Đầy trời kiếm khí rơi xuống, thanh kiếm giáng lâm, hắc long trực tiếp bị che kín. Oeng! Tiếng nổ lớn truyền ra, hắc long vị trí, không gian vỡ vụn, nước biển điên cuồng tràn vào hư vô không gian. Hư vô không gian phong bạo tứ ngược, đại đạo pháp tác hiển hóa, bắt đầu tự động tu bổ. Long Tấn tập trung nhìn vào, hắc long đã không thấy thân ảnh. Giống. Nó phát ra một tiếng gào rít giận dữ, thân thể cao lớn đem vô tận hải quấy long trời lở đất. Ngươi muốn chạy trốn, vậy liền hủy ngươi ổ. Kim Long hướng biển sâu chui vào, bắt đầu tìm kiếm Long cung vị trí. Nó kia kinh khủng thần thức tràn ra, như là dạ đà đồng dạng tại mênh mông trong biển rộng lục soát. Một khắc đồng hồ sau, một tòa tráng lệ Long cung xuất hiện tại tầm mắt của nó bên trong. Tổ Long lâm thế. Long Tấn lửa giận ngút trời, hét lớn một tiếng. Ông rơi. Một cỗ khí tức kinh khủng dâng trào, một đạo to lớn Tổ Long hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Ngay tại lúc đó, vàng bạc lực lượng uy áp trong nháy mắt tràn ngập chuyển trận. Long Tấn trời nằm ở đáy biển, hướng hư ảnh hành lễ. Trong Long cung, ngay tại chữa thương Long Ngạo Thiên toàn ra tâm thần đột nhiên trầm xuống, lúc này nằm sấp dưới đất. Tổ Long ý chí giáng lâm, thật mạnh cảm giác các bách. Tổ Long bàn không, giống uy lâm biển. Vô số sinh linh xa xa liền cảm thấy cực mạnh áp lực, liền ngay cả bờ biển xem trò vui sinh linh đều cảm giác một cỗ kinh khủng áp chế lực. Cương đại mà kinh khủng uy áp như là giống hết ý như là trời sập đặt ở vô tận hải bên trên. Long Tấn cũng đã đi xong lễ, Tổ Long hư ảnh bắt đầu công kích Long cung. Nó rũa ra một con khổng lồ móng vuốt liền hướng Long cung chụp tới. Động tác rất đơn giản, không có cái gì hoa mỹ hiệu quả, lực lượng lại cực kỳ khủng bố. Nhưng lại tại Tổ Long chi chảo rơi xuống thời khắc, Long cung hiển hóa ra một đạo màu lam bình chướng, một đạo thân ảnh màu xanh hiển hóa. Thân ảnh màu xanh là một nằm nghiêng lấy thiếu niên áo xanh. Thiếu niên nằm nghiêng lấy không nhúc nhích, bên cạnh hắn trường kiếm lại động. Trường kiếm màu xanh run run một chút nổ bắn ra mà ra, kiếm khí dâng trào, hóa thành một đạo kiếm quang đứng tại Tổ Long hư ảnh hạ. Ầm ầm. Long Tấn vẫn lấy làm kiêu ngạo Tổ Long lâm thế trực tiếp mất diệt. Kim Long trừng lớn hai mắt, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Đó là cái gì? Ngọc Thanh Tông. Nam nghiêng lấy ngủ Lý Trường Sinh tâm thần xúc động, mở hai mắt ra, chậm rãi ngồi dậy. Hắn lưu tại Long Cung một sợi thần thức thế mà thức tỉnh. Long Cung xảy ra chuyện gì? Hắn vội vàng câu thông kia một sợi thần thức có chủ, chậm rãi mở hai mắt ra, và mắt là một đầu nằm rạp trên mặt đất Kim Long. Nguyên lai là đầu tiểu côn trùng. Nhìn thoáng qua về sau, hắn lần nữa nhắm mắt lại. Tiểu Thiên thật là giả, như vậy một đầu tiểu côn trùng thế mà đều không giải quyết được, còn muốn co đầu rút cổ trong Long Cung. Năm đó bọn hắn cùng nhau ngao du thiên địa, gia hỏa này thế nhưng là phong quang vô cùng, chẳng cần biết ngươi là ai đánh trước một khung lại nói. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà bị đồng tộc đánh tránh lui Long cung trốn đi. Là thật là giả a? Long Tiểu Vũ, nhà ngươi muốn không có a, muốn trở về nhìn xem sao? Lý Trường Sinh thuận miệng gọi lại một bên đứng trung bình tấn Long Tiểu Vũ. Hai người thu hồi hai chân, dùng kỳ diệu ánh mắt nhìn xem vừa tỉnh ngủ Lý Trường Sinh. Có ý tứ gì? Long Tiểu Vũ nhịn không được dò hỏi. Cha ngươi cùng gia gia bị người đánh trốn ở trong ổ không dám đi ra, ngươi có muốn hay không trở về nhìn xem? Hừ, tin ngươi mới có quỷ liệt. Gia gia của nàng thế nhưng là toàn bộ vô tận hải cường đại nhất đến yêu tu một trong, làm sao có thể có người đánh thắng được hắn? Huống hồ cha nàng cùng mấy vị thúc thúc đều không kém, danh phủ kỳ thực độ kiếp đại năng. Tùy ngươi, không muốn trở về coi như xong. Dứt lời, Lý Trường Sinh đứng lên, xuất ra đan lô bắt đầu luyện đan. Tính toán thời gian, những trưởng lão kia nên trở về tới, cũng nên luyện chế điểm đan dược. 24 chương 25, bộ thần đan. Chương 25, bộ thần đan. Long Tấn triệu hoán tổ Long hư ảnh tiến công Long cung sau khi thất bại, xám xịt đi. Nó vừa đi, Long Ngạo Thiên lúc này rời đi vô tận hải tiến về Ngọc Thanh Tông. Mặc dù từ Long Tấn trên tay trốn thoát, nhưng tự thân bị thương cũng không nhẹ, tăng thêm lúc trước chưa hoàn toàn khôi phục vết thương cũ, kém chút liền muốn cái mạng già của nó. Tiên bối, ngài đến chúng ta Ngọc Thanh Tông cần làm chuyện gì? Hai tên thủ sơn đệ tử nhìn thấy người tới, lúc này chỉnh tề hành lễ, hỏi thăm Long Ngạo Thiên ý đồ đến. Lão phu là các ngươi lão tổ bằng hữu, có một số việc muốn tìm bọn các ngươi lão tổ thương lượng. Tới gặp lão đại, Long Ngạo Thiên cũng không dám tự cao tự đại, một mặt hòa khí. Nhưng thủ sơn đệ tử lại không làm. Tiên bối, chúng ta lão tổ nói không xuống núi, ngài đến lại nhiều lần cũng vô dụng.
Gần nhất thế nhưng là khá nhiều người bái phòng Ngọc Thanh Tông, bọn hắn đều không ngoại lệ, ngay cả Lý Trường Sinh cái bóng đều không có nhìn thấy. Làm Ngọc Thanh Tông tạm thời người nói chuyện, Lưu Hướng Dương càng là phân phó xuống tới. Phàm là cầu kiến lão tổ đều cự tuyệt ở ngoài cửa, không cần thông chi lão phu. Có ý tứ gì? Lão phu cũng chỉ là đến tầm lão bằng hữu tự ôn chuyện, các ngươi cũng không thông báo. Liền không sợ các ngươi lão tổ trách tội xuống? Long Ngạo Thiên sắc mặt có chút không vui. Đường đường vô tận Hải Long Đế, thế mà bị hai tên luyện khí kỳ đệ tử ngăn ở ngoài cửa. Bị ngăn ở ngoài cửa coi như xong, nó còn không thể phát cáo. Tiên bối, trước đó rất nhiều người đều giống ngươi nói như thế, nhưng lão tổ cũng là nói không thấy. Cho nên, ngài vẫn là từ bỏ đi. Hai người nhìn xem trước mặt lão giả, cố nén tim đập nhanh cảm giác. Không phải bọn hắn không muốn đi thông báo, thật sự là mỗi lần thông báo đều bị Lưu Hướng Dương chửi mắng một trận, tốn công mà không có kết quả. Giống. Long Ngạo Thiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long khiếu âm thanh. Kinh khủng âm tiếng gào chấn động thương khung, toàn bộ Ngọc Thanh Tông đều là một trong động. Ra ra. Tông môn trong cấm địa, Long Tiểu Vũ nghe được cái này quen thuộc tiếng gầm gừ, kích động kêu lớn lên. Hưu. Nam nghiêng trên mặt đất Lý Trường Sinh hóa thành một đạo lưu quang lên núi cửa bay đi. Đại ca, muốn gặp ngươi thật khó a. Long Ngạo Thiên nhìn xem đối diện bay tới thiếu niên cảm khái một câu. Một bên thủ sơn đệ tử xoay qua thân, nhìn thấy kia một bộ thanh sam, lập tức chắp tay hành lễ. Bái kiến lão tổ. Ừm. Lý Trường Sinh từ bên cạnh bọn họ trải qua gật gật đầu, lập tức nhìn về phía trước sơn môn lão giả. Tiểu Thiên, sao ngươi lại tới đây? Ha ha, tìm đến đại ca lại nhại vài câu. Long Ngạo Thiên sờ đầu cười ngây ngô, giống một cái lao ngoan đồng đồng dạng. Đi bên trong nói đi. Lý Trường Sinh vỗ vỗ bờ vai của nó, ra hiệu nhập tông trò chuyện với nhau. Trong coi sơn môn đệ tử nhìn xem bóng lưng của hai người, trong lòng một trận hoảng sợ. Lão giả này thế mà thật là lão tổ bằng hữu. May lão tổ không trách tội bọn hắn. Lý Trường Sinh sau khi đi, Lưu Hướng Dương mới vội vàng đuổi tới trước sân môn. Đơn giản hỏi thăm qua chuyện gì phát sinh về sau, quát lớn. Lần sau thêm chút con mắt, nếu là chậm trễ nữa lão tổ bằng hữu. Dừng lại quát lớn về sau, Lưu Hướng Dương hai tay chắp sau lưng đi vào trong tông. Hai tên thủ sơn đệ tử cực độ ủy khuất. Nói không thông báo chính là hắn, bây giờ trách tội không thông báo cũng là hắn. Lãnh đạo thật khó hầu hạ. Ai, nhất định phải cố gắng luyện tập mới được, không phải lần sau vẫn là quan môn đệ tử. Ai kêu chúng ta là cuối cùng nhập tông đệ tử đâu? Hai người âm thầm cười khổ. Bọn hắn là trễ nhất nhập tông đệ tử, tương đương với những người khác tới nói, bọn hắn chính là người mới. Kẻ già đời khi dễ mới tới, ở đâu đều là chuyện thường. Dù là người khác sớm ngươi một ngày nhập môn, người khác tư lịch cũng cao hơn ngươi, gặp mặt cũng phải hô một câu sư huynh, sư tỷ. Muốn cải biến, chỉ có tại tông môn chiến thu hoạch được tốt thứ tự. Trong cấm địa, Long Ngạo Thiên vừa vào cấm địa, Long Tiểu Vũ liền rất là vui vẻ chạy tới. Ra ra, ngoan. Ra ra ôm một cái. Long Ngạo Thiên một tay lấy Long Tiểu Vũ bế lên, tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên dừng lại loạn thân. Ồ, ra ra bật chết. Long Tiểu Vũ một mặt ghét bỏ dùng ống tay áo xoa xoa trên mặt nước bọt. Ha ha. Long Ngạo Thiên cười lớn một tiếng, nhìn về phía một bên Giang Trường Thu. Ra ra, đây là bằng hữu của ta a, Giang Trường Thu. Long Tiểu Vũ rất là cao hứng giới thiệu mình tại Đông Huyền Châu người bạn thứ nhất, giống như cũng là một cái duy nhất. Lý Trường Sinh để nàng cùng Giang Trường Thu gọi hắn lão tổ, cho nên không tính là bằng hữu. Tốt, tốt. Tại cái này có nghe hay không đại bá thì sao đây? Kia là đương nhiên a, hắn mỗi ngày bố trí nhiệm vụ ta đều là hoàn thành nha. Long Tiểu Vũ rất nghiêm túc đáp. Thật tình không biết, những nhiệm vụ kia đối với một đầu ấu long tới nói, đơn giản không nên quá đơn giản. Tốt, tốt. Ngoan liền tốt, ra ra cùng đại bá còn có lời muốn nói, ngươi tới trước một bên chơi đi. Long Ngạo Thiên lộ ra nụ cười vui mừng, một thanh buông xuống Long Tiểu Vũ. Hôm nay thả các ngươi giả, cho phép các ngươi đi ra ngoài chơi một ngày. Một bên Lý Trường Sinh lên tiếng nói. Hai người nghe xong lời này, lập tức sướng đến phát rồi. Rốt cục có thể đi ra. Thần thu rốt cục có thể rời núi. Hai người lôi kéo tay, cười hì hì ra cấm địa. Đại ca. Khục. Long Tiểu Vũ vừa đi ra ngoài, Long Ngạo Thiên trực tiếp ho ra một ngụm lao huyết. Người thương cũng không nhẹ a, đầu kia côn trùng vốn là như thế lớn. Long Ngạo Thiên không nói là cái này tiên khung đại lục mạnh nhất người kia, nhưng tuyệt đối là mạnh nhất đám người kia. Đương nhiên, cái này một nhóm người đến bài trừ Lý Trường Sinh. Đại ca, vật kia không đơn giản. Nó đến yêu lực đã toàn bộ chuyển đổi thành yêu nguyên, thực lực tối thiểu là chân tiên cảnh. Ồ, chân tiên cảnh. Nghe xong lời này, Lý Trường Sinh lập tức hứng thú. Cựu kiếp tán tiên có thể nói là thiên khung đại lục mạnh nhất đến tồn tại, chân tiên không nên xuất hiện mới đúng. Bởi vì này phương thiên địa đại đạo sẽ bài xích thực lực này trở lên người. Lão giả kia chuẩn là chân tiên cảnh, mà lại nó có thể là tự nguyện hạ giới, nói không chừng còn cùng người ở phía trên có quan hệ. Đại ca, như muốn tìm đến trên người vấn đề, đại khái có thể từ trên người nó ra tay. Làm Lý Trường Sinh trung thành nhất người theo đuổi, Long Ngạo Thiên tự nhiên là biết hắn vấn đề. Ừm, có rảnh xác thực phải đi thử một lần. Bất quá khi vụ chi gấp là cho ngươi chữa thương, tại không ổn định ngươi đến thương thế, ngươi chỉ sợ sống không được mấy ngày. Cái kia kim sắc lực lượng pháp tắc lưu lại tại Long Ngạo Thiên thể nội, không giờ khắc nào không tại ăn mòn nó. Nó có thể cưỡng ép chống đến hiện tại, hoàn toàn là bởi vì ăn Lý Trường Sinh huyết đủ. Đại ca nhưng có biện pháp. Tự thân thương thế, nó nhất thanh nhị sở. Sở dĩ đến tốt Lý Trường Sinh, cũng là bất đắc dĩ. Nó thực sự không biết như thế nào khu trục thể nội cái kia quỷ dị lực lượng pháp tắc. Luyện một lò đan dược liền tốt, bất quá có thể hay không luyện thành khó mà nói. Long Ngạo Thiên chẳng những nhục thể thụ thương, yêu hồn cũng nhận thương tích cực nặng. Lý Trường Sinh huyết nhục đã bị miễn dịch, tác dụng cũng không lớn. Hắn nhất định phải khai lò luyện đan, nhưng tài liệu này cũng là vấn đề. Muốn tu bổ độ kiếp kỳ người tu hành thần hồn liền phải phục dụng thập phẩm bổ thần đan. Thứ này luyện chế cực kỳ khó khăn, tài liệu luyện chế cũng không biết tuyệt tích không có. Đại ca muốn cái gì cứ việc nói nhìn, ta đem Long cung mấy vạn năm cất giữ đều mang đến.
Dứt lời, Long Ngạo Thiên trên bàn tay xuất hiện một cái cỡ nhỏ cung điện. Đây chính là Long Cung Tàng Bảo Các. Bổ thần đan cần vật liệu cực kỳ nhiều, ta đây chỉ có Thiên Thanh Hoa, Bổ Thiên Chi, Minh Thanh Linh Thủy. Những vật này đều là chính hắn năm đó du lịch đại lục thu thập lại, người bình thường phần lớn nghe đều chưa nghe nói qua. Để cho ta đi vào đi, ta lật qua nhìn có hữu dụng hay không được đồ vật. Long Ngạo Thiên nghe vậy đem cung điện ném ở không trung, thần thức khẽ động, cung điện bắt đầu biến lớn, nổi đồng bền giữa không trung. Lý Trường Sinh nhảy lên một cái, hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong cung điện. 25 chương 26, một thứ từ trên trời rơi xuống rùa đen, chương 26, một thứ từ trên trời rơi xuống rùa đen. Lý Trường Sinh tại trong cung điện tìm hồi lâu mới tìm được 11 loại luyện chế bổ thần đan vật liệu. Tăng thêm mình điểm này, luyện chế bổ thần đan còn cần cuối cùng hai loại, cũng là khó tìm nhất hai loại. Vạn năm thần phòng cùng đại đạo chi hoa. Cái này vạn năm thần ô tục xưng con rùa xác, cũng chính là vạn năm thiên huyền quy đổi hạ xác. Người kêu Long Cung thật không có thiên huyền quy xác. Thật không có, con rùa cùng vương chứng miễn cưỡng sống vạn năm sau, nhưng là vận khí không tốt, thăng thiên. Về phần cái khác thiên huyền quy thì càng không cần nói. Thiên huyền quy sống một vạn năm vẫn là thật nhiều, nhưng là có thể tại một vạn năm còn đổi xác chính là ít càng thêm ít. Không có, vậy cũng chỉ có thể đi tìm lão quy. Lý Trường Sinh hồi tưởng một chút, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Tiên Vương Bát Đạn kia là người hắn quen biết bên trong dài nhất mệnh đồ vật, thật sự là rất có thể cầu. Ai? Cái này ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Dứt lời, Lý Trường Sinh liền đi ra phía ngoài. Ngọc Thanh Tông ngươi chăm sóc một chút, ta ra ngoài mấy ngày. Cái này đưa tin phù ngươi cầm, có chuyện gì không giải quyết được cho ta biết. Không trung truyền ra Lý Trường Sinh thanh âm, một viên đưa tin phù rất xuống. Long Ngạo Thiên tiếp nhận đưa tin phù, ngồi xếp bằng trên mặt đất vững chắc thương thế. Tây Huyền Châu, bản thân bị trọng thương Hổ Bá Thiên còn chưa tới kịp chữa thương liền tiếp vào một đạo mệnh lệnh. Một đường tới cái này yêu vực, yêu thần cung mệnh lệnh. Long Tấn đối với nó tự tiện tiến công Thái Huyền vực hành vi rất bất mãn, trực tiếp hạ một đạo yêu thần khiến để trở về yêu vực. Mà nó phi thiên hổ nhất tộc yêu binh thì bình thường đóng tại Tây Huyền cùng Bắc Huyền hai châu bên trong. Cái này cũng liền biến tướng đem Hổ Bá Thiên thế lực toàn bộ tiếp nhận, Hổ Bá Thiên yêu tộc ba chủ vị trí sắp khó giữ được. Nguyên bản thời kỳ toàn thịnh nó không biết Long Tấn thế lực sẽ còn mạo hiểm thử một lần. Nhưng hôm nay, nó bản thân bị trọng thương, lại chứng kiến cùng Long Ngạo Thiên một trận chiến, nó không thể không thỏa hiệp. Mà nó cái này một thỏa hiệp, Huyền Châu bên kia tự nhiên nhìn ra mấy quẻ. Huyền Châu thế lực cả hệ thờ ất tiên tông làm chủ bắt đầu đối mất đi hai châu khởi xướng tiến công. Không có Hổ Thiên Bá chấn giữ phi thiên hổ nhất tộc, thực lực thẳng tắp trượt. Vốn nên là thiên vệ một bên chiến tranh, giờ phút này lại bắt đầu hình thành một loại nhìn như ổn định lưỡng cực cân bằng. Không Minh vực. Tại Không Minh vực cực bắc chi địa có một nguyên, tên Tử Vong Thâm Nguyên. Tử Vong Thâm Nguyên được xưng là thiên khung đại lục tứ đại sinh mệnh cấm khu một trong, đi vào thập tử vô sinh. Nhưng mà, cứ như vậy một người người e ngại cấm khu, hôm nay lại nên đón một vị thiếu niên áo xanh. Thiếu niên áo xanh khống chế lấy phi kiếm màu xanh, xông phá nặng nề hắc vụ, thẳng hàng mấy trăm vạn trượng về sau cuối cùng đạt đáy vực. Vực sâu dưới đáy, xương trắng chất đống. Nơi này thi cốt không có chỗ nào mà không phải là những cái kia sinh mệnh đi đến cuối cùng, ý đồ xông vào một lần Tử Vong Thâm Nguyên tìm kiếm cuối cùng một tia cơ hội người. Bọn hắn đầy cõi lòng một tia may mắn tâm lý nhảy xuống, đi tới đáy vực. Đáy vực cũng không có trong truyền thuyết nghịch thiên cơ duyên, bọn hắn cũng không phải kia ngã xuống sườn núi liền phải công pháp nghịch thiên thiếu niên. Cho nên bọn hắn chết rồi. Chết rất không cam lòng. Trong lòng chiếc kia oán khí chậm chạp không chiếm được hóa giải, tại tháng năm dài đằng đẵng hình thành một loại khói đen che phủ tại Tử Vong Thâm Nguyên phía trên. Mà Lý Trường Sinh sở dĩ biết nơi này cũng là bởi vì một lòng tìm chết nguyên nhân. Mấy vạn năm trước, hắn cũng giống những người kia đồng dạng nhảy xuống cái này Tử Vong Thâm Nguyên, nhưng hắn cũng chưa chết đi. Hắn ở chỗ này mấy ngàn năm, trên thân không có một tia biến hóa, những cái kia hắc vụ cũng không có đối với hắn thân thể tạo thành ảnh hưởng. Cùng hắn như vậy không có nhận hắc khí nhiễm còn có một con thiên huyền quy. Đây là một thứ từ trên trời rơi xuống tới rùa đen. Lý Trường Sinh lần này nhập Tử Vong Thâm Nguyên chính là vì tìm nó. Lão bằng hữu, Trường Sinh tới thăm ngươi. Thiếu niên áo xanh hiếm thấy đưa tay đặt ở bên miệng hô to một tiếng. Tiên tĩnh vực sâu dưới đáy truyền về thiếu niên tiếng vang. Ầm ầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, ngọn núi di động thanh âm vang lên. Tại khoảng cách thiếu niên áo xanh nơi cực xa trong dãy núi, một ngọn núi cao bắt đầu chuyển động. Ngọn núi run run, một con to lớn đầu giơ lên. Quy đầu. Một con to lớn quy đầu. Lý Trường Sinh nhìn xem vậy nhưng cao nữa là quy đầu, lộ ra một vòng ý cười. Lão bằng hữu, còn tốt chứ? Hắn vội vàng không chê phi kiếm bay đi. Người đã đến. Con buồn ngủ nguyên tự nhìn thấy ngày xưa lão bằng hữu lập tức tinh thần phấn chấn. Thiếu niên áo xanh vẫn là năm đó cái kia thiếu niên áo xanh, Thiên Huyền Quy vẫn là năm đó con kia Thiên Huyền Quy. Bọn hắn trải qua tháng năm dài đằng đẵng, bộ dáng vẫn như cũ như là năm đó như vậy. Tình ngủ, tới nhìn ngươi một chút, thuận đường đòi hỏi ít đồ. Lý Trường Sinh một mặt ý cười chỉ bên cạnh đại sơn. Đến xem ta là giả, tới lấy thần phòng mới là thật đi. Bên cạnh đại sơn chính là Thiên Huyền Quy tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong đổi hạ mai rùa. Loại này có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật, giờ phút này lại như là giống như hòn đá bị nguyên tử tùy tiện bày ra. Thứ này ngươi hẳn là cũng không dùng được đi, cho ngươi bằng hữu dùng. Ừm. Lý Trường Sinh gật gật đầu. Người như ngươi đều giao cho bằng hữu là thật không dễ a. Bọn hắn đều là sống vô tận tuế nguyệt sinh linh, thiếu nhất chính là tình cảm, thứ không thiếu nhất cũng là tình cảm. Thiếu chính là loại kia có thể một mực làm bạn tình cảm, không thiếu là loại kia thoáng qua liền mất tình cảm. Lý Trường Sinh có thể cùng nguyên tự trở thành bằng hữu là bởi vì bọn chúng đều có thể sống thật lâu. Một cái là bởi vì đã thức tỉnh trong truyền thuyết trường sinh thể, một cái là gánh chịu một giới thiên mệnh. Kia giới thiên mệnh bất tử, nguyên tự liền bất tử. Đây chính là người thường nói thọ cùng trời đất. Một cái mấy vạn trước quen biết một cái tiểu đồng bọn, bây giờ bị trọng thương, ta cần thay nó luyện chế một viên bổ thần đan. Nguyên tự nghe lời này về sau, lúc này vặn vẹo thân thể, nhục thân vụt nhỏ lại. Chỉ chốc lát thời gian, nó cũng đã hóa thành một con lớn chừng bàn tay tiểu ô quy. Thần phòng muốn nhiều ít liền lấy nhiều ít, nhưng ta có một điều kiện.
Điều kiện?
Lý Trường Sinh nghe vậy có chút buồn bực. Cả hai tại cái này ở chung được mấy ngàn năm thời gian, lần đầu tiên nghe được nó ra điều kiện.
Điều kiện gì?
Mang ta rời đi cái này.
Nguyên tử tứ chi dùng sức, trực tiếp nhảy lên Lý Trường Sinh bả vai.
Ra ngoài.
Ngươi không sợ sao?
Thiếu niên áo xanh mặt có một tia kinh ngạc.
Theo hắn biết, Nguyên tử sở dĩ trốn tới đây cũng là bởi vì sợ hãi đại đạo phát giác nó tồn tại. Cái này tử vong thâm viên cùng vô tận hải rãnh biển đồng dạng có thể ngăn cách thiên cơ.
Giới này thiên đạo đã ngủ say, trưởng thiên mệnh người đã rời đi giới này, chỉ cần ta không toàn lực xuất thủ, ngủ say đại đạo là không thể nhận ra cảm giác.
Nguyên tử thực lực cực kỳ khủng bố, dù là tại tiên giới cũng là một phương cự đầu.
Nhưng là rơi vào thiên khung đại lục về sau, nó không thể không cầu.
Tại có đại đạo địa phương, đại đạo chính là giới kia chỗ tể.
Giống nó loại này gánh chịu thiên mệnh sinh linh, bản giới đại đạo là cực kỳ bài xích, một khi phát giác liền sẽ lấy lôi đình thủ đoạn xóa bỏ.
Ra ngoài đi một chút cũng tốt.
Lý Trường Sinh đem Nguyên tự đổi hạ thần phòng hết thảy thu nhập chữ vật giới chỉ, kém chút liền đem ức lập phương ngàn mét chiếc nhận cho tràn đầy.
Cái này thật sự là quá lớn.
Đã sớm muốn đi ra ngoài, nhưng ta không thể vận dụng thủ đoạn xua đổi hắc vụ, chỉ có thể chờ đợi ngươi đến mang ta đi ra.
Nguyên tự ghé vào Lý Trường Sinh trên bờ vai có chút hưng phấn.
Co đầu rút cổ mấy chục và năm, rốt cục có thể đi ra.
Lý Trường Sinh lấy ra phi kiếm màu xanh, một kiếm bổ ra, trên không hắc vụ mất diệt.
Hắn mang theo tiểu Ô Quy thẳng tắp lên cao, rời đi tử vong thâm nguyên.
26 chương 27, tay phân tay nước tiểu nuôi lớn cây, chương 27, tay phân tay nước tiểu nuôi lớn cây.
Thiên khung có một vực, Huyền Vi vực.
Huyền Vi vực có một châu, Ngộ Đạo châu.
Ngộ Đạo châu có một cây, Ngộ Đạo thụ.
Ngộ Đạo thụ nương theo đại đạo mà sinh, cắm rễ ở Ngộ Đạo châu cao nhất trên núi lớn.
Hơn ngàn tỷ năm trước, đến mai không hết tu sĩ tại dưới cây này Ngộ Đạo cầu tiên pháp, mở tu đạo con đường, cầu trường sinh.
Về sau, một đại năng dưới tảng cây Ngộ Đạo thành công, cầu được tiên pháp, chém tới tam thi, vừa bước vào kim tiên cảnh.
Vị kia đại năng hậu nhân vì kỷ niệm hắn, độc chiến cả vực tu sĩ chiếm đoạt Ngộ Đạo thụ, dưới tảng cây thành lập một tông, Đạo tông.
Đạo tông thành lập mới bắt đầu, uy danh vang vọng thiên khung đại lục.
Nhưng mấy ngàn vạn năm sau, Ngộ Đạo thụ bắt đầu khô héo, Đạo tông cũng bắt đầu xuống dốc.
Nguyên bản vô số tu sĩ tranh đoạt Ngộ Đạo thụ thành một cái gốc cây khô, Đạo tông cũng thành Huyền Vi vực hạng bét nhất thế lực.
Lại về sau, một thân mang thanh sam thiếu niên vào Huyền Vi vực, bước vào Ngộ Đạo châu, gặp kia một gốc cây, tại gốc cây bên trên gắn đi tiểu.
Đi tiểu qua đi, khô cạn gốc cây một lần nữa nảy mầm.
Thiếu niên áo xanh cảm thấy thú vị liền tại Đạo tông ở, đồng thời mỗi ngày đi cho gốc cây đi tiểu đi.
Vô số năm sau, một kinh mạch ngăn chặn, không chính hiệu linh căn khổ bức thiếu niên ngẫu nhiên vào Đạo tông.
Thiếu niên kia không hướng vận mệnh khuất phục tinh thần bị thiếu niên áo xanh coi trọng.
Thiếu niên áo xanh ban thưởng tiên duyên, từ đó Đạo tông truyền thừa có thể kéo dài, Ngộ Đạo thụ cũng dần dần trưởng thành.
Về sau, thiếu niên trưởng thành, tại Ngộ Đạo thụ hạ Ngộ Đạo, thiếu niên áo xanh cũng ngấp ngán.
Hắn hướng lớn lên thiếu niên từ biệt.
Từ đó, hai người không còn gặp nhau.
Về sau, Ngộ Đạo thiếu niên vì lưu lại truyền thừa, thu 9 cái đồ đệ.
Cuối cùng, thiếu niên 9 cái đồ đệ cũng Ngộ Đạo, mà thiếu niên cũng từ phiến thiên địa này biến mất, không còn xuất hiện.
Mà hắn 9 cái đồ đệ cần tuân sư mệnh, một người thu một đồ, vì Đạo tông lưu lại truyền thừa.
Từ đó về sau, Đạo tông thành toàn bộ thiên khung đại lục mạnh nhất tông môn, cũng là thiên khung đại lục ít nhất người tông môn.
Bởi vì, Đạo tông xuất hiện tại thế nhân trong mắt mãi mãi cũng là một tấm người.
Đạo tông.
Thời gian qua đi ngàn năm, trên núi Ngộ Đạo thụ lại nở hoa rồi.
Nguyên bản yên tĩnh Đạo tông, hôm nay lại phá lệ náo nhiệt.
Đại lục ở bên trên nổi danh cường giả đều mang theo y bát của mình truyền nhân mang lên cả đời cất giữ, giáng lâm Đạo tông, chỉ vì cầu được một đóa hoa.
Một đóa từ Ngộ Đạo thụ mở ra hoa, đại đạo chi hoa.
Nhập Đạo tông trước xin lấy ra thiệp mời.
Thiếu niên áo xanh vừa định muốn bước vào Đạo tông, một thanh niên xuất thủ đem nó ngăn lại.
Đạo tông loại này thánh địa cũng không phải cái gì người đều có tư cách đi vào a.
Lý Trường Sinh vừa định muốn hỏi thiếp mời nơi nào cầu được, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy.
Một lão giả mang theo một thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ hướng Lý Trường Sinh đi tới.
Gọi ta một tiếng tỷ tỷ, bản tiểu thư có thể mang ngươi đi vào nhà.
Tịnh lệ trên mặt thiếu nữ có chút đắc ý nhìn Lý Trường Sinh.
Tú Hoa, không được vô lễ.
Bưng Tú Hoa bên cạnh lão giả nghe được nàng, lúc này mở miệng quát lớn.
Tiểu hữu, lão phu quản giáo vô phương, tiểu đồ nói sai che cột.
Không sao.
Lý Trường Sinh tùy ý nói.
Tiểu tỷ tỷ nha, cũng không phải không có la qua.
Tại tổ tinh thời điểm, hắn soát cái thiện cận nhiều lần, cất giữ bên trong tất cả đều là tiểu tỷ tỷ.
Lão giả ấy nãy cười một tiếng, đẩy nhà mình đồ đệ đưa ra một phần màu đỏ thiếp mời, thiếp mời bên trên viết một cái kim sắc chữ đạo cùng một chút chữ nhỏ.
Nguyên lai là Vạn Kiếm Tông quý khách, mời tới bên này.
Thủ vệ thanh niên nhìn thấy trên thiếp mời chữ, lúc này một mặt ý cười đem lão giả sư đồ hai người nhận đi vào.
Bưng Tú Hoa một bước tiến đại môn, còn đắc ý quay đầu nhìn thoáng qua Lý Trường Sinh.
Tiểu tử này hảo hảo tuấn tiếu,
đáng tiếc ra không cho bọn hắn trò chuyện cơ hội.
Tú Hoa, đi ra ngoài bên ngoài không thể lỗ mãng, thiếu niên kia khí chất bất phàm. Địa vị khẳng định không nhỏ.
Ai nha, ta đã biết.
Ta đây không phải nhìn hắn tuấn tiếu vô cùng, muốn tìm một cơ hội bắt chuyện nhà, kết quả đều để ngươi làm hỏng.
Bưng Tú Hoa liếc một cái nhà mình sư phụ, nhanh chóng dọc theo cầu thang hướng Đạo Tông đại điện đi đến.
Một đôi sư đồ nhập tông về sau, thanh niên lần nữa tại chỗ đứng vững.
Lý Trường Sinh ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang hướng thanh niên vào tới.
Thanh niên lúc này ngây ngẩn cả người, đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Lý Trường Sinh chậm rãi từ bên cạnh hắn đi tới.
Một con màu xanh sẫm rùa đen từ Lý Trường Sinh tay áo leo ra, ghé vào trên vai của hắn ngủ mặt trời.
Một người một rùa bước vào sau đại môn, trực tiếp từ thềm đá bậc thang bên trên biến mất.
Bọn hắn vừa biến mất, giữ cửa thanh niên cũng tỉnh.
Kỳ quái, mắt của ta bỏ ra sao?
Người đâu?
Thanh niên chọc chọc con mắt, có chút không thể tin hồi tưởng sự tình vừa rồi.
Nhưng vô luận hắn làm sao hồi tưởng, thiếu niên bộ dáng vẫn như cũ mơ hồ.
Ngộ Đạo núi, Ngộ Đạo thủ hạ.
Giờ phút này,
nộ đạo thụ đã kín người hết chỗ, bọn hắn đều là vì trên cây nở rộ tầm 10 đóa đại đạo chi hoa. Đại đạo chi hoa chính là thập phẩm linh dược, ăn chi có thể gia tăng nộ tính, tiến hành luyện đan có thể chữa trị thần hồn bên trên đạo tổn thương. Lý Trường Sinh chuyến này đến đạo tông vì cái gì chính là hái một đóa đại đạo chi hoa. Trường Sinh a, cái này người tới hơi nhiều a, muốn động thủ là sao? Ghé vào Lý Trường Sinh trên bờ vai Lục Dùa lên tiếng nói. Lý Trường Sinh nhàn nhạt cười một tiếng. Ta là người văn minh, đoạt cái gì đoạt? Thứ này căn bản không cần hắn đoạt, đạo tông tự sẽ tự tay lấy xuống tặng cho hắn. Lão tổ cầm một đóa hoa không quá phần đi. Hắn nhập tông liền thấy được đạo tông người cung phụng pho tượng chính là hắn Lý Trường Sinh. Tông chủ đến. Một đạo vịt được thanh âm vang lên, đám người nhao nhao ngẩng đầu. Không trung lướt qua chín thân ảnh, bọn hắn trực tiếp hạ xuống trên ngộ đạo thụ. Ngộ đạo thụ đã từ năm đó gốc cây trưởng thành là đại thụ che trời, trong này công lao lớn nhất thuộc về Lý Trường Sinh. Nếu không phải hắn tay phân tay nước tiểu đuôi, cái này ngộ đạo thụ đoán chừng đã sớm chết. Chư vị được mời đến đây đều là vì cây này bên trên đại đạo chi hoa, nhưng hoa số lượng có hạn. Các ngươi cũng nhìn thấy, đại đạo chi hoa sắp nở rộ chỉ có 15 đóa. Mọi người thấy trên cây chín cái lao đầu, lại nhìn về phía một bên sắp nở rộ đại đạo chi hoa, hai mắt đều là vẻ tham lam. Đồ vật tuy tốt, nhưng bọn hắn lý trí nói cho bọn hắn, cái này không thể cứng rắn đoạt. Kia chín cái lao đầu khí tức cực kỳ thâm thúy, thực lực thâm bất khả chắc. Huống hồ đạo tông lịch đại tông chủ đều chưa từng phi thăng, ai biết là thật đi về cõi tiên vẫn là ẩn mất rồi. Tần tông chủ, nói nhảm cũng không cần nhiều lời, đại đạo chi hoa sắp nở rộ, nói một chút làm sao giao dịch đi. Thân mang bạch bào lao đầu một mặt nóng nảy thúc giục. Hắn huynh đệ đạo tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách đại đạo chi hoa luyện đan, hắn cũng không có cái này thời gian rỗi tại cái này nghe Tần Nguyên khoác lác. Lại nghe hắn nói tiếp, đoán chừng châu đều muốn bị thổi lên trời. Trương trưởng môn như thế gấp rút làm cái gì, hoa còn chưa mở đâu. Tần Nguyên một mặt ý cười nói, xem đại đạo chi hoa bộ dáng, đoán chừng còn phải hơn một canh giờ mới nở rộ. Bọn hắn sớm ra trận đã là cho bọn hắn mặt mũi. Tại đám người phía ngoài nhất Lý Trường Sinh các loại hơi không kiên nhẫn. Uy, tỉnh, ngươi lại không nở hoa, có tin ta hay không chẳng ngươi. Lý Trường Sinh đem mình dùng nguyên lực áp xúc, cách không chuyển cho ngộ đạo thụ. Viên này cây giả đã sớm sinh ra linh trí, chỉ là có chút lười thôi, suốt ngày liền biết học hắn đi ngủ. Ngộ đạo thụ bên trong, ngủ say thụ linh đột nhiên giật mình một cái. Thanh âm này quá quen thuộc, là hắn tới. Thụ linh vừa tỉnh, đột nhiên kích động, đại thụ bắt đầu kịch liệt lắc lư. Đứng tại trên cây chín cái lao đầu sơ ý một chút, kém chút rớt xuống. Sư minh, tình huống như thế nào, cây làm sao đột nhiên động? Chín người ổn định thân hình, vội vàng rời đi ngộ đạo thụ. Cây này bồi bạn bọn hắn mấy vạn năm, bọn hắn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Chủ thượng, là ngươi sao? Đống nhiên, nộ đạo thụ bên trong truyền ra một thanh âm. Tất cả mọi người kinh ngạc. Cây này có linh. Vài vạn năm xuống tới, bọn hắn dò xét qua rất nhiều lần đều chưa từng phát giác cây này có linh. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian nở hoa. Càng làm cho đoàn người khiếp sợ là không trung thế mà truyền ra một thanh âm đáp lại nó. Vâng, chủ thượng. Nộ đạo thụ kích động run run thân thể, một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ toàn bộ đạo tông. Mọi người ở đây ngoại trừ Lý Trường Sinh cùng Nguyên Tự đều cảm thấy một cỗ áp lực kinh khủng. Đây là đại đạo chi lực. 27 chương 28, đại đạo chi hoa, chương 28, đại đạo chi hoa. Bị Lý Trường Sinh tỉnh lại thụ linh sử xuất bú sữa mẹ khí lực, nhanh chóng phóng xuất ra đại đạo chi lực tăng tốc đại đạo chi hoa nở rộ tốc độ. Rất nhanh, nguyên bản nắm đấm lớn nụ hoa, tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới nở hoa rồi. Nhìn, mở, mở. Mắt sắc người dẫn đầu phát hiện, kêu lên sợ hãi. So sánh đại đạo chi hoa nở rộ, đạo tông chín cái lao đầu đối cây bên trong linh càng thêm cảm thấy hứng thú. Bọn hắn đều tràn ra khổng lồ thần thức dò xét thụ tâm, nhưng không phát hiện chút gì. Thế là bọn hắn lại đem thần thức bao phủ toàn bộ đạo tông, vẫn không có phát hiện thụ linh cùng kêu gọi thụ linh người. Đại sư huynh, ngươi nói vị tiền bối kia có thể hay không đi rồi? Nhị sư đệ, ngươi cảm thấy khả năng sao? Thần Nguyên nhíu mày, hỏi ngược một câu. Người kia nếu nói tới đây không phải là vì đại đạo chi hoa, hắn cũng không tin tưởng. Vì đại đạo chi hoa không đáng sợ, đáng sợ là người kia tung tích, lấy bọn hắn thực lực vậy mà dò xét không đến. Có phải hay không là vô tướng giáo người? Rất không có khả năng, bọn hắn thực lực cùng chúng ta không sai biệt lắm, ẩn tàng cho dù tốt cũng có thể phát giác được. Thần Nguyên lắc đầu. Thiên cung thứ hai thế lực lớn, vô tướng giao các vị lao tổ hắn đều linh giao qua, thực lực mạnh nhất đại vô tướng cùng hắn cũng liền đánh cái ngang tay. Huống hồ, lấy vô tướng giáo người bản tính, bọn hắn cũng sẽ không giấu đầu lộ đuôi trốn đi. Tần tông chủ, hoa này đã mở, nên nói một chút làm sao giao dịch đi. Trương Nguyên Tử vừa nhìn thấy đại đạo chi hoa nở rộ, bước thiết thúc giục Tần Nguyên bọn người ngắt lấy đại đạo chi hoa. Tốt, nếu như thế, vậy kế tiếp liền bắt đầu đấu giá đại đạo chi hoa, người trả giá cao được chi. Tần Nguyên dừng lại trầm tư, hướng mấy vị các sư đệ đưa cái ánh mắt. Lão nhị, ngươi mang theo lão tam, lão tứ, lão ngũ trưởng quản hư không. Ta cùng lao lục bọn người phụ trách ngắt lấy đại đạo chi hoa. Dừng lại phân phó xuống tới, đạo tông chín cái lao đầu tách ra hành động, bắt đầu ngắt lấy đại đạo chi hoa. Tần Nguyên mang theo bốn vị sư đệ bay đến ngộ đạo thụ bên trên, thận trọng vận chuyển nguyên lực phụ trên đại đạo chi hoa. Nở rộ đại đạo chi hoa cực kỳ lớn đóa, màu sắc là thải sắc, có 50 cánh hoa, mỗi một cánh hoa nhan sắc cũng không giống nhau. Nhưng mà, đang lúc Tần Nguyên chuẩn bị hái xuống thứ nhất đóa đại đạo chi hoa lúc, chuyện kỳ quái phát sinh. Tất cả đại đạo chi hoa tự hành cách tây, không bị khống chế chậm rãi bay lên không trung. Ừm. Mấy người đứng trên ngộ đạo thụ ngộ. Cái này thế mà chạy. Một người ba đóa, nhanh khống chế nó. Tần Nguyên hô to một tiếng, nhanh chóng vận chuyển nguyên lực, ý đồ đem lên không đại đạo chi hoa kéo xuống. Đồng nhiên, không trung rỗi ra một con cự thủ xé mở không gian, trực tiếp hướng lên không đại đạo chi hoa chụp tới. Muốn chết. Đạo tông hai tông chủ, Lô Kim Hưng dẫn đầu kịp phản ứng, hắn trực tiếp tế ra cổ bảo, Già Thiên Tán. Già Thiên Tán vừa mở, toàn bộ đạo tông trực tiếp bị bao phủ lại, một cái cực kỳ khủng bố đại trận trong nháy mắt đem đạo tông cùng ngoại giới cách ly.
Tiểu vô tướng, ngươi muốn tìm chết sao?
Tần Nguyên hướng hư không giận dữ mắng mỏ một tiếng, một đạo hắc ảnh từ hư không chui ra. Bóng đen là một thân mang áo bào đen, mang theo mặt nạ màu đen nam nhân, vô tướng giáo giáo chủ, tiểu vô tướng. Tần Nguyên, cái này ngộ đạo thụ vốn là thiên sinh địa dưỡng, các ngươi đạo tông bằng vào man lực đem nó chiếm thành của mình, bản tọa bằng thực lực ngắt lấy có gì không thể? Tiểu vô tướng bàn tay lớn vồ một cái liền muốn đem không trung 15 đóa đại đạo chi hoa chụp tới. Ngộ đạo thụ hạ đám người nhìn tình hình này có chút tâm động, muốn tiến lên cướp đoạt, nhưng vẫn là nhịn được. Tần Nguyên cùng mấy vị sư đệ giận dữ, nhao nhao vận chuyển nguyên lực, tế ra tự thân cổ bảo muốn đại chiến một trận. Nhưng mà chuyện quỷ dị phát sinh, 15 đóa đại đạo chi hoa cực tốc xoay tròn, lướt qua đám người, hướng một thiếu niên áo xanh bay đi. Thiếu niên áo xanh chậm rãi đem nó đón lấy, một bên chuẩn bị động thủ đám người giận dữ nói: Tiểu tử, buông xuống đại đạo chi hoa. Đại chiến hết sức căng thẳng. Tiểu vô tướng không muốn cùng Tần Nguyên bọn người dây dưa, nhanh chóng cùng mọi người như vậy hướng thiếu niên áo xanh lao đi. Tiểu tử, buông xuống đại đạo chi hoa, bản tọa tha cho ngươi một mạng. Bóng đen tốc độ so tất cả mọi người nhanh, hắn hất thủ một chảo, một đạo lực lượng kinh khủng hướng Lý Trường Sinh nghiền ép mà đi. Không để xuống lại như thế nào? Lý Trường Sinh từ tốn nói, ép ở trên người hắn cố lực lượng kia trực tiếp mất diệt. Ừm. Tiểu vô tướng vội vàng ngừng tay, đứng sừng sững ở không trung, một mặt cảnh giác nhìn xem Lý Trường Sinh. Tiểu tử này có chút quỷ dị. Cốt linh chỉ có 16, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác có chút cổ quái, khí chất thoát tục, khí tức nội liễm. Nhìn như phàm nhân, kỳ thực không phải. Ngươi là người phương nào? Thần Nguyên bọn người nhao nhao vây quanh. Đạo tông chín cái lao đầu trên không trung đem tiểu vô tướng bao bọc vây quanh, phía dưới đám người cũng giống như thế đem Lý Trường Sinh vây quanh. Tại hạ Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh. Mọi người ở đây sắc mặt cổ quái, danh tự này giống như cũng chưa nghe nói qua à, ẩn thế đại lão. Nhưng mà, không trung chín cái đạo tông lao đầu lại cho mày, từ chữ vật giới chỉ lấy ra một tờ chân dung. Giống, thật quá giống. Thần Nguyên tay có chút run. Không riêng danh tự giống nhau như lúc, mà cùng hình dạng cùng sư phụ truyền xuống di ngôn đều nhất nhất đối ứng. Hắn tám vị sư đệ vội vàng bu lại, liếc một cái chân dung, lại nhìn một chút bị người vây quanh thiếu niên. Ngài là lão tổ. Tần Nguyên mấy người mang theo lòng khẩn trương, tay run rẩy, chậm rãi hạ xuống Lý Trường Sinh trước mặt. Xuyệt. Đợi lát nữa lại nói. Lý Trường Sinh làm một cái chớ lên tiếng động tác, nhìn về phía tiểu vô tướng. Tiền bối, tiểu nhân có mắt không trọng, vô ý mạo phạm. Tiểu vô tướng lúc này nhận sợ. Trong lòng mọi người rất động, cái này đạo tông người thế mà gọi cái này thiếu niên áo xanh làm lão tổ. Mẹ nó, giả đi. Diễn kịch cũng không mang theo dạng này. Đây chính là đạo tông a. Vô số tông môn thế lực điện thoại di động à, thế mà gọi một thiếu niên lão tổ. Muốn đại đạo chi hoa, liền ra giá, muốn cấp cũng có thể xuất thủ, Lý Mộ vui lòng phục bồi. Dứt lời, Lý Trường Sinh chậm rãi hướng ngộ đạo thụ đi đến. Nhìn mơ hồ đám người nhao nhao nhường ra một con đường, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thiếu niên áo xanh. Bưng túi hoa sư phụ, Mục Nhiễm thở một hơi dài nhẹ nhõm, may lúc trước ngăn cản nhà mình Đồ Nhi. Người này quả thật thâm bất khả trắc. Lý Trường Sinh một tay nâng 15 đóa đại đạo chi hoa đi đến ngộ đạo thụ một bên, ngộ đạo thụ một cây cành cây to tự động cong xuống tới. Đám người gặp một màn này, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một ít sự tình. Hắn chính là lúc trước nói chuyện với ngộ đạo thụ người sao? Toàn trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, đám người trừng lớn lấy hai mắt, nhìn chòng chọc vào Lý Trường Sinh. Ông. Đột nhiên, ngộ đạo thụ tràn ra một đạo lục quang, một cái đầu bên trên tràn đầy lá cây Nam Hải đi ra. Chủ thượng. Nam Hải đi đến Lý Trường Sinh bên người, ôm tay của hắn, dùng trên đỉnh đầu lá cây cọ sát. Có chút khó giải quyết, ngồi xa một chút. Lý Trường Sinh một mặt ghét bỏ đẩy ra trên đầu mang lá xanh Nam Hải. Chư vị, muốn đại đạo chi hoa liền tranh thủ thời gian ra giá, Lý Mộ thời gian có hạn. Hắn còn muốn thay Long Nạo Thiên luyện chế bổ thần đan đâu, cũng không có cái này, nhàn công phu cùng những người này ở đây cái này mắt gà chọi. Đám người nghe xong lời này, lúc này từ trong lúc khiếp sợ tỉnh ngộ lại, vội vàng bắt đầu lật chữ vật giới chỉ. Tiên bối, ta cái này có cổ bảo phẩm chất trường kiếm, Đàng Long kiếm. Lại thêm 10 vạn cực phẩm linh thạch có thể hay không giao dịch một đóa đại đạo chi hoa? Mục Nhiễm cầm đồ vật tốc độ nhanh nhất, rất nhanh liền đem linh thạch cùng Đàng Long kiếm cầm tới Lý Trường Sinh trước mặt. Hỏi hắn, đừng hỏi ta. Lý Trường Sinh tiện tay chỉ một bên chăm chú quan sát chân dung Tần Nguyên. Hắn đối cái này đấu giá cũng không cảm thấy hứng thú. Sở dĩ xuất thủ trợ bọn hắn, hoàn toàn là vì một đóa đại đạo chi hoa. Lấy thực lực của hắn, một đóa đại đạo chi hoa đổi lấy xuất thủ một cơ hội duy nhất, đạo tông kiếm tê tốt ta. Khục, khục. Nhưng còn có tăng giá. Thần Nguyên ho khan hai tiếng, hướng đám người hô lớn. Ta ra một kiện cổ bảo cùng 20 vạn cực phẩm linh thạch. Tiểu vô tướng xuất ra một cây trường thương quanh quẩn lấy một cỗ kinh khủng huyết khí, cực kỳ khiếp người. Ta tại trụ cột của hắn bên trên, thêm một kiện thật bảo, Cửu Thiên Toa. Một lão giả mở ra trong lòng bàn tay, một cái màu lam chùm sáng nổ tung, rõ ràng là khung thiên đại lục phi hành nhanh nhất Cửu Thiên Toa. Nhưng còn có tăng giá. Tần Nguyên cười tủm tỉm nhìn xem đám người vật trong tay, đạo tông đợi 1000 năm, rốt cục có thể tiến hóa. Nhưng mà, đám người nghe được cái này bằng giá, lập tức trầm mặc. Đại đạo chi hoa cũng chỉ đáng cái giá này cách, nếu là tăng giá nữa chính là thua lỗ. Đằng sau còn có tầm 10 đóa, không cần thiết níu lấy một đóa không thả. Cuối cùng, cái này thứ nhất đóa đại đạo chi hoa liền bị lão giả tùy tiện phải đi. 28 chương 29, một cây một rùa cực hạn bảo vệ môi trường, chương 29, một cây một rùa cực hạn bảo vệ môi trường. Có Lý Trường Sinh tại, đại đạo chi hoa bán đấu giá rất thuận lợi, không đến 1 giờ liền bán 12 đóa. 12 đóa bán đi về sau, đám người nhao nhao rời sân, bởi vì Tần Nguyên nói còn lại không bán. Đợi tất cả mọi người rời đi ngộ đạo phía sau núi, Tần Nguyên bọn người lập tức quỳ xuống, đồng nói: "Đạo tông đệ tử đời 7 Tần Nguyên Ngô Kim Hưng Giang Nhạc Thái Chính Đạo Dư Hồng Kim Ôn Tạ Hận Tân Ninh Bất Phàm Thái Chính Đức Bái Kiến lão tổ. Mới đệ tử đời 7, làm ăn cũng không tệ.
Mặc dù đạo tông truyền thừa mới 7 đời, nhưng là cách hắn lần trước rời đi thời điểm đã qua 5 vạn năm lâu. Hơn 5 vạn năm, truyền xuống 7 đời, mang ý nghĩa cái này tông môn mỗi một thời đại đều cầm quyền gần vạn năm lâu, thật rất đỉnh. Các ngươi tranh này giống từ đâu tới?
Hồi lao tổ, đây là đời thứ nhất tông chủ vẽ xuống đến, giao cho lịch đại tông chủ truyền thừa. Mới đạo tông đời thứ nhất tông chủ tên Tiêu Phàm, cũng là năm đó Lý Trường Sinh tiện tay ban thưởng tiên duyên thiếu niên. Lý Trường Sinh từ tần nguyên cầm trong tay lên chân dung, nhìn xem họa bên trong sinh động như thật mình, cười cười.
Đều đứng lên đi, không cần câu nệ như vậy. Đạo tông chỉ là hắn tiện tay vì đó, hắn chưa hề không nghĩ tới cái này tông môn sẽ có lớn như thế tiềm lực.
Lao tổ, ngài đến chính là vì hái đại đạo chi hoa.
Không phải đâu. Nếu không phải nhàn không chuyện làm, hắn ngay cả cái này huyền vi vực đều chẳng muốn đến, trực tiếp để thanh kiếm mang về được. Thanh kiếm chính là thiết khí, là nàng tiễn hắn bội kiếm, bồi bạn Lý Trường Sinh vô tận tuyết nguyệt, đại lục các nơi đều có thể đi.
Lao tổ không nhìn tới nhìn cái khác lao tổ sao?
Thần Nguyên một mặt khổ sở nói.
Được rồi, đều là sắp chết người, liền không đi quấy rầy bọn hắn, để bọn hắn ngủ tiếp một đoạn thời gian đi.
Lý Trường Sinh vừa vào đạo tông liền cảm giác được cái này nộ đạo thụ hạ cả khôn, phía dưới có một cái cự đại địa cung. Trong cung điện dưới lòng đất có thật nhiều quan tài, trên quan tài tiệm mì đầy nộ đạo thụ lá cây. Trong quan tài đều nằm một cái sắp người đã chết, bọn hắn từng cái tu vi người tiên, sợ đã đến phi thăng lúc. Về phần bọn hắn vì cái gì không phi thăng, đạo tông tất cả mọi người muốn biết, Tần Nguyên liền nhịn không được hỏi lên.
Lao tổ, Nguyên có một vấn đề, không biết lao tổ có thể cáo chi.
Vì sao sư phụ đều để chúng ta không phi thăng tiên giới?
Tần Nguyên còn không đợi Lý Trường Sinh trả lời liền nói ra nghi vấn trong lòng.
Bên cạnh hắn các sư đệ cũng là bức thiết muốn biết đáp án này, chuyện này đối với bọn hắn thật sự mà nói quá trọng yếu.
Tu sĩ tu đạo cả đời sở cầu bất quá là kia hư vô mở mịt tiên đạo cùng con đường trường sinh, nhưng là đạo tông tổ huấn chính là không muốn phi thăng.
Ta cũng không biết, ta cũng nghĩ phi thăng.
Lý Trường Sinh trong mắt có chút cô đơn.
Đạo tông người không được phi thăng, nhất định là Tiêu Phàm phi thăng gặp cái gì, dùng thủ đoạn nghịch thiên lưu lại tổ huấn. Nhưng hắn Lý Trường Sinh không thể phi thăng, tinh khiết là dẫn không đến phi thăng tiên kiếp, cảm giác không đến tiên môn.
Không có tiên môn, hắn căn bản không đi được tiên giới, hắn cứ như vậy bị vây ở thiên khung đại lục, sống ngủ thời gian.
Lý Trường Sinh trả lời để Tần Nguyên bọn người rất thất vọng, câu trả lời này cùng bọn hắn sư phụ trả lời cơ hồ nhất trí.
Các ngươi tạm thời đầu tiên chờ chút đã đi, có lẽ rất nhanh liền có thể bay thăng lên.
Yêu vực bên kia có đầu côn trùng là từ phía trên đi xuống, có lẽ có thể từ trên người nó đạt được đáp án. Chỉ cần có thể theo nó trên thân đạt được lên bên trên tam giới phương pháp, hắn liền muốn đi lên nhìn một chút, hỏi một chút. Đến cùng mẹ nó là ai không để hắn phi thăng, là nguyên nhân gì để nàng quên hứa hẹn, để hắn đã chờ vô tận tuyết nguyệt.
Hai ngày sau,
Lý Trường Sinh từ biệt đạo tông đám người, chạy về Thái Huyền vực. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là Nộ đạo thụ thế mà thỉnh cầu theo hắn cùng nhau rời đi, đạo tông đám người cũng nhất trí đồng ý.
Ngươi ở nơi đó hảo hảo ở lại, chờ bọn hắn cảm ngộ đại đạo, hấp thu tín ngưỡng chi lực trưởng thành không rất tốt.
Đi theo ta ra làm cái gì?
Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua bên người Lục Đầu Nam Hải, trong mắt có chút ghét bỏ.
Mệnh của ta là chủ thượng cho, ta nhất định phải đi theo chủ thượng, báo đáp chủ thượng ân tình.
Lục Đầu Nam Hải có chút ngây thơ nói.
Lý Trường Sinh nghe không nói gì, ngồi đang phi kiếm bên trên, nhìn xem thương khung thật lâu không ngôn ngữ.
Thật lâu.
Nguyên tự từ Lý Trường Sinh bả vai thiên đạo Lục Đầu Nam Hải trên đầu, ghé vào lá xanh phía trên.
Đã ra, vậy sau này cùng ta hôn như thế nào?
Ngươi là ai?
Lục Đầu Nam Hải muốn đưa tay vồ xuống đỉnh đầu lông xanh rùa, nhưng vô luận hắn làm sao sờ, đều sờ không tới lông xanh rùa.
Đừng uổng phí sức lực, giới này ngoại trừ Trường Sinh, không có một người có thể không thông qua bản tọa cho phép chạm đến bản tọa.
Từ yêu giới trốn xuống tới Nguyên Tự, ở phương diện này vẫn là tương đối tự tin.
Tốt, ngươi muốn đi theo ta, liền theo nó đi.
Một cây một rùa đều là lục sắc, vừa vặn có thể góp một đôi.
Rùa đen đi tiểu cung cấp nuôi dưỡng cây, cây cung cấp lá cây cho rùa đen ăn.
Long vòng như vậy, bạch bạch dài cái không nói, còn bảo vệ môi trường.
Đột nhiên phát hiện, bọn chúng rất tốt nuôi.
Hai ngày sau,
Lý Trường Sinh khống chế lấy thanh kiếm trở lại Ngọc Thanh Tông, vừa về tới cấm địa, hắn liền đem tại đạo tông luyện chế tốt 3 viên bổ thần đan giao cho Long Nạo Thiên. Long Nạo Thiên tiếp nhận đan dược, vội vàng một ngụm nuốt xuống, tại Ngọc Thanh Tông tìm một động phủ bắt đầu bế quan chữa thương. Ngọc Thanh Tông ra ngoài trưởng lão cùng đệ tử cũng đã lục tục ngo ngoe trở về.
Lý Trường Sinh đem luyện tốt đan dược giao cho Lưu Dương Dương, để hắn phát xuống dưới, đám người một cầm tới đan dược cười như hoa cúc sáng lạ.
Đem những này đều làm tốt về sau, Lý Trường Sinh lần nữa nằm nghiêng tại trong lương đình đi ngủ, Thái Ức Thủy Tiên công tự động vận chuyển. Nguyên tử cùng nộ đạo thụ thì cùng Long Tiểu Vũ bọn người đánh thành một mảnh, mỗi ngày dạy bảo Giang Trừng Thu tu luyện. Giang Trừng Thu trải qua mấy tháng đặc huấn, đã rèn luyện tốt gân cốt, bắt đầu thu nạp linh khí. Cái này cũng mang ý nghĩa nàng đột phá luyện khí kỳ, chính bước vào tu đạo con đường.
29 chương 30, Hóa Thần Thiên Kiếp, chương 30, Hóa Thần Thiên Kiếp.
Đối với người tu đạo tới nói, thời gian là nhất hư vô mờ mịt. Trong chớp mắt, liền đã là 3 tháng về sau. Trải qua hơn nửa năm bế quan độc thuốc, Diệp Xanh ca nhục thân đã thuế biến đến cực hạn, là thời điểm nên đột phá. Nàng đột phá hóa thần kỳ động tĩnh quả thực không nhỏ. Toàn bộ Ngọc Thanh Tông đều cảm thấy loại kia cường đại thiên uy. Diệp Xanh ca cầm trong tay trường kiếm, lăng không thẳng lên, chỉ một thoáng, nàng cũng đã xuất hiện Ngọc Thanh Tông trên không.
Soạt, soạt.
Tại gió gợi lên dưới, nàng kia màu trắng váy dài theo gió bay múa, trên đất các đệ tử ngẩng đầu nhìn lại, đều muốn nhìn một chút váy trắng hạ phong cảnh. Nhưng váy trắng tiếp theo phiến mơ hồ, so đánh gạch men còn muốn mơ hồ, Diệp Xanh ca quanh thân bắt đầu xuất hiện từng sợi hào quang.
Một sát na, những ánh sáng này hội tụ thành một đạo quang trụ, khoé động tầng mây, xuyên qua thương khung.
Đến rồi,
thiên kiếp muốn tới.
Trung thiên cổ sáng kéo dài một lát, Ngọc Thanh Tông trên không phong vân đột biến, lôi vân hội tụ. Trong cấm địa Lý Trường Sinh ngón tay búng một cái màu lam lớn che đậy trực tiếp đem toàn bộ Ngọc Thanh Tông bao lại. Thiên địa linh khí liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ đến,
điên cuồng rót vào Diệp Xanh Ca thể nội. Lúc này, tất cả Ngọc Thanh Tông đệ tử dừng lại tu luyện, đi ra động phủ, ngước đầu nhìn lên tông chủ độ kiếp. Đây là người tu đạo lần thứ nhất muốn độ hóa thần kiếp, đối bọn hắn tới nói, đây là hiếm có kinh nghiệm. Nếu là bọn họ có thể từ trận này dưới thiên kiếp học được ít đồ, vô số năm sau mình cũng đi đến một bước này. Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn một chút Kiếp Vân, liền tiếp theo nằm nghiêng lấy ngủ gật. Dựa theo trước mắt Kiếp Vân độ dày cùng diện tích đến xem, Diệp Xanh Ca hóa thần thiên kiếp là chín đạo thiên lôi, cực kỳ phổ thông hóa thần cướp. Lấy hắn cho nàng thiên mệnh thối thể đan, vượt qua cái này hóa thần kiếp, đơn giản không nên quá đơn giản. Nhưng mà ngoài ý muốn xuất hiện, mái vòm phía trên lôi vân đột biến, diện tích đột nhiên tăng lớn mấy lần, trực tiếp đem toàn bộ Ngọc Thanh Tông bao phủ lại. Lý Trường Sinh nhíu mày, lôi kiếp đột nhiên biến hóa, nói rõ người độ kiếp đạo tâm phát sinh biến hóa, đạo tâm càng bất ổn, lôi kiếp càng mạnh. Ổn định tâm thần, không cần phải sợ, dũng cảm đối mặt. Lý Trường Sinh trực tiếp cách không truyền lời cho Diệp Xanh Ca, lại để cho nàng sợ hãi xuống dưới, chỉ sợ lôi kiếp còn chưa hạ xuống, Diệp Xanh Ca đạo tâm liền băng diệt. Diệp Xanh Ca nghe vậy, thở ơ, mồ hôi lạnh thấm ướt váy trắng. Sư phụ độ kiếp, bị thiên kiếp bổ đến gần chết xuất hiện ở trong đầu vung đi không được, tuổi thơ bóng ma lần nữa hiện hiện. Kiếp vân càng ngày càng dày, diện tích cũng càng lúc càng lớn, toàn bộ Ngọc Thanh Tông lâm vào một vùng tăm tối. Mái vòm phía trên tử điện bắt đầu hiển hóa, như là như cự long không ngừng tại trong mây đen xuyên thẳng qua. Lý Trường Sinh cách không một điểm. Diệp Xanh Ca cảm giác được một đầu ngón tay đặt tại mi tâm của mình chỗ, tâm thần bắt đầu bình ổn. Muốn đúc lại Ngọc Thanh Vinh Quang, liền muốn dung cảm đối mặt quá khứ, tu đạo. Nhớ kỹ, dung cảm châu châu không sợ hết thảy. Cố lên. Lý Trường Sinh lời nói tại Diệp Xanh Ca trong đầu không ngừng tiếng vọng, sư phụ nàng độ kiếp hình tượng như là máy chiếu phim không ngừng lặp lại. Chỉ có để nàng chết lặng, nàng mới sẽ không sợ hãi. Một khắc đồng hồ về sau, kiếp vân ổn định. Mây đen bắt đầu không ngừng rung động, lôi ban càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn. Đương lôi ban đạt tới một loại nào đó giới hạn giá trị lúc, một đạo to lớn tử sắc tiệm điện đâm rách tầng mây, nện ở Diệp Xanh Ca trên đầu. Ầm ầm. Kinh lôi nổ vang, tử lôi hạ xuống, thiên địa biến sắc, lôi đỉnh đánh nát Ngọc Thanh Tông hắc ám. Kinh khủng thiên uy nương theo lấy khiếp người tử điện cùng nhau hạ xuống, đều nện ở Diệp Xanh Ca trên thân. Diệp Xanh Ca đánh một cái giật mình, trong đan điền nguyên lực cuộn, tử điện du tẩu kinh mạch toàn thân. Hóa thân bước đầu tiên, dẫn đạo thiên địa chi lực rèn luyện hồn phách, đem hồn phách cùng nguyên anh kết hợp ngưng tụ ra nguyên thần. Nguyên thần chính là hóa thần kỳ tu sĩ hết thảy tinh hoa thể thống nhất, có thể hóa thành phân thân độc lập hành tẩu ngoại giới, cũng có thể phụ trợ bản thể tu hành. Theo thiên lôi không ngừng hạ xuống, Diệp Xanh Ca thân thể bắt đầu phát sinh thủy biến, một đạo ánh sáng rực rỡ mang từ nàng bên ngoài thân tràn ra. Quang mang này là thiên mệnh thối thể đan lưu lại dược hiệu, đang không ngừng giúp nàng chữa trị kinh mạch cùng thương thế. Ngưng. Diệp Xanh Ca khẽ kêu một tiếng, một thân ảnh mờ ảo bay ra, chính là nàng chưa hoàn toàn ngưng tụ nguyên thần. Giờ phút này đã là một bước cuối cùng. Chỉ cần lần nữa dẫn đạo thiên địa chi lực, miêu tả ra bản thân mặt, đốt con mắt, nguyên anh cùng hồn phách liền triệt để dung hợp. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, mấy đạo kinh khủng tử lôi lần nữa hạ xuống, phản phất muốn đem toàn bộ độ kiếp người thôn phệ. Khổng lồ tử lôi trực tiếp đem Diệp Xanh Ca bao trùm, phía dưới đệ tử từ xa nhìn lại chỉ có một cái tử sắc trùng sáng. Ầm ầm. Kinh lôi lần nữa nổ vang, tử sắc quang đoàn nổ tung, hai cái Diệp Xanh Ca hiện lộ trên không trung. Thành công. Diệp Xanh Ca thành công đột phá hóa thần kỳ. Chúng đệ tử thấy thế nhao nhao vỗ tay bảo hay, tu đạo mấy năm liền thấy có người độ hóa thần kiếp, là thật là một trận cơ duyên không nhỏ. Hóa thần cấp vượt qua, Diệp Xanh Ca tấn cấp hóa thần sơ kỳ, kiếp vân nhanh chóng tán đi, Ngọc Thanh Tông tái hiện quang minh. Chúc mừng tông chủ tu vi nâng cao một bước. Chúc mừng tông chủ. Chúng đệ tử tại mấy cái trưởng lão dẫn đầu hạ đồng nói vui, Diệp Xanh Ca mừng rỡ thu hồi nguyên thần. Nàng thật làm được. Nàng không để cho sư phụ thất vọng, rất thuận lợi vượt qua hóa thần kỳ, không có để lại một điểm ám thương. Đương nhiên, cái này còn phải đa tạ lão tổ hỗ trợ, không có lão tổ, nàng chỉ sợ còn chưa độ kiếp bị mở bung ra. Diệp Xanh Ca cùng đám người nói chút cảm nộ sau vội vàng hướng cấm địa đi đến, một cấm địa liền đi tới Lý Trường Sinh bên người quỳ xuống. Xanh Ca cảm tạ lão tổ chỉ điểm. Về sau nhớ kỹ, tu đạo chính là nghịch thiên mà đi, tiến thì nâng cao một bước. Lui chi thịt nát xương tan. Cái này hậu bối so với hắn cái này sinh trưởng ở địa phương tổ tinh người độ kiếp còn muốn e ngại, đạo tâm là thật kém một chút. Xanh Ca ghi nhớ lao tổ dạy bảo. Được rồi, đi, lời khách sáo cũng đừng nhiều lời, tranh thủ thời gian thay ta ủ chế tiên thuần. Hắn sở dĩ thúc giục Diệp Xanh Ca đột phá hóa thần kỳ, vì cái gì liền để cho nàng ủ chế tiên thuần. Diệp Xanh Ca nhìn xem trong lòng bàn tay tiên hồ lô bên trong chân long chi nước mắt, coi lại một chút bên cạnh mệt đến ngủ long tiểu vũ. Mẹ nó, toàn bộ trong lòng bàn tay tiên hồ lô thế mà tràn đầy hơn phân nửa. Cái này hấu long đến cùng khóc bao lâu a? Lao tổ, ngài thật toàn bộ muốn đủ thành tiên thuần sao? Cái này chân long chi nước mắt thế nhưng là đồ tốt, bất luận là luyện đan vẫn là làm linh thực, lúc ấy tốt nhất phối liệu. Nhưng đi, ta liền tốt cái này. Loại vật này là có thể tái sinh tài nguyên, mà lại thu hoạch cực kỳ đơn giản, Lý Trường Sinh cũng không muốn tỉnh. Cùng lắm thì tùy tiện tìm lý do rút long tiểu vũ cái mông, yêu cầu cũng không cao, một ngày khóc ba lần, sáng trưa tối cắt một lần. Lý do này cũng không khó tìm, tỉ như nàng trước rỗi tay phải, trước bước ra chân trái. Sản xuất tiên thuần quá trình có chút phức tạp, Lý Trường Sinh trước kia có Cố Thanh Hàn ở bên người kia là há miệng liền có thể uống, không cần tự mình động thủ. Bây giờ Cố Thanh Hàn không có ở đây, hắn cũng phải học mới được, cho nên hắn ở bên cạnh nhìn Diệp Xanh Ca cất rượu, ngay cả con mắt đều không mang theo nháy một chút. Diệp Xanh Ca có khi đều bị hắn chằm chằm sợ hãi trong lòng, sợ mình chỉnh tự sai, lặp đi lặp lại xem xét. Trải qua hơn một tháng đến thử, Lý Trường Sinh rốt cục học xong tất cả chỉnh tự, lặp lại một lần, hương vị vừa vặn. Chương 31, Ngọc Thanh thi đấu, chương 31, Ngọc Thanh thi đấu. Diệp Xanh Ca thay Lý Trường Sinh đủ chế tốt tiên thuần về sau, bắt đầu dẫn đầu toàn tông đệ tử cùng một chỗ tu hành. Luyện đan, luyện khí, vẽ bùa, bày trận những thủ đoạn này Lý Trường Sinh đều vô cùng tinh thông, toàn bộ Ngọc Thanh Tông không có so với hắn càng thích hợp truyền đạo. Kết quả là, Lý Trường Sinh cách mỗi 3 ngày liền ra cấm địa, tại Ngọc Thanh Tông quảng trường truyền đạo. Lần thứ nhất luyện đan, lần thứ hai luyện khí, về sau là vẽ bùa bảy trận, tương đương với nửa tháng tuần hoàn một lần. Dạng này thời gian, Ngọc Thanh Tông đệ tử kéo dài hơn nửa năm. Hơn nửa năm này thời gian, Lý Trường Sinh mỗi lần truyền đạo, quảng trường đều kín người hết chỗ, tất cả mọi người chèn phá đầu đến đây học tập. Trải qua hơn 1 năm lắng đọng, Ngọc Thanh Tông thực lực tổng hợp đều tăng lên không ít, thành công trúc cơ đệ tử cũng so với vị phổ biến. Trong cấm địa, Diệp Xanh Ca ngồi quỳ chân lấy tại một cái thiếu niên áo xanh bên cạnh, cầm trong lòng bàn tay tiên hồ lô chậm rãi rót rượu. "Lão tổ, ngày mai chính là tông môn thi đấu, nhưng có cái gì cần phân phó? Ngươi nhìn xem đến là được rồi, ta liền không tham dự." Hậu bối ở giữa tiểu đả tiểu nháo không có gì để mắt, còn không bằng tại cái đỉnh bên trong chậm mắt. Diệp Xanh Ca sau khi nghe cũng không nói chuyện, đem đổ đầy rượu chén rượu đưa cho thiếu niên áo xanh. Thiếu niên áo xanh tiếp nhận chén rượu, nhấp một miếng, lập tức dư vị, cuối cùng uống một hơi hết, nhắm mắt ngủ gật. Hôm sau, sáng sớm, một sợi ánh nắng vẩy xuống đại địa, Diệp Xanh Ca đơn giản thu thập một chút, lôi kéo Giang Trường Thu rời đi cấm địa. Hôm nay là nàng tiếp nhận Ngọc Thanh Tông trong 2 năm, lần thứ nhất tổ chức tông môn thịnh sự, trong lòng vẫn là rất mong đợi. Sư đồ hai người tại mấy vị trưởng lão dẫn đầu xuống tới đến quảng trường chỗ, đón ánh mắt của mọi người đi đến đài cao. Dưới đài cao, Ngọc Thanh Tông đệ tử đều đang sôi nổi nghị luận, thần sắc khác nhau. Có trên mặt người đều là chờ mong, có người lo lắng bất an, có nhân khí máu sôi trào rất là hưng phấn, cũng có tình tự sa sút. Cảm xúc sa sút là bởi vì bọn hắn trong năm ấy phục dụng một điểm đan dược, tu vi tăng trưởng không nhiều thậm chí không có chút nào tiến triển. Tông chủ, giờ lành đã đến, có thể bắt đầu. Lưu Hướng Dương cùng Mã An Sơn cười tủm tỉm đứng tại Diệp Xanh Ca bên cạnh trợ thủ. Từ khi phục dụng Vị Thủy Chân Linh đan về sau, tu vi của bọn hắn cũng đều đột phá một tiểu cảnh giới, nhưng làm bọn hắn đẹp hỏng. Khục khục. Diệp Xanh Ca nhìn thoáng qua phía dưới các đệ tử, hắng giọng một cái, mở miệng nói: "Hôm nay là bổn tông chủ kế vị đến nay lần thứ nhất tổ chức tông môn thịnh sự. Tiếp xuống liền có Lưu trưởng lão tuyên bố một chút thi đấu quy tắc." Lưu Hướng Dương học theo, lấy ra một tờ lá bùa, bóp một cái tiểu ấn quyết, lá bùa bắt đầu thiêu đốt. Lá bùa thiêu đốt về sau, một đám lửa lớn tỏa ra, hỏa diễm hình thành lít nhá lít nhít chữ lớn hiện hóa trên không trung. Phía trên chính là lần này tông môn thi đấu quy tắc, chư vị đều là lần thứ nhất tham gia, cho nên không cần báo danh. Niệm đến danh tự liền muốn lên đài, không lên đài đệ tử một phút sau coi là bỏ quyền, cũng đem biến thành tạp dịch đệ tử. Tông môn thi đấu áp dụng điểm tích lũy chế, mỗi người ban đầu vì 10 điểm tích lũy, đánh thắng một trận thêm một phần, thua một trận chụp 2 điểm. Mỗi người tham dự 5 vòng xưng là hải tuyển, 5 vòng qua đi, điểm tích lũy không cao hơn 12 phần người toàn diện đào thải. Đông, đông, đông. Lưu Hướng Dương một kể xong thi đấu quy thì, phụ trách trông coi Ngọc Thanh Điện Kim Mục Dịch liền bắt đầu gõ chung. 3 tiếng to tiếng chung rơi xuống, chúng đệ tử mài đao xoèn xoẹt hướng đồng môn, nhao nhao cẩn thận nghe Mã An Sơn tuyên đọc danh tự. Trận đầu, lôi đài số 1, Như Hoan Hỉ đối chiến Mã Thập Tam, số 2 lôi đài, Bao Ngư đối chiến Thiết Đồng. Từng đầu danh tự niệm xuống tới, đám người nhao nhao lên đài, trận đầu tỉ thí, đệ tử thực lực có chút tham gia đủ không đủ. Liền lấy số 2 lôi đài Bao Ngư cùng Thiết Đồng tới nói, Bao Ngư là trúc cơ sơ kỳ, dù là Thiết Đồng điên cuồng tiến công, nàng vẫn như cũ tùy tiện dung nạp công kích của hắn. Bao Ngư ứng đối rất nhẹ nhàng, cứ việc nàng là lần đầu tiên cùng tu sĩ đối chiến, nhưng phát huy cực kỳ ổn định. Bởi vì Thiết Đồng cũng là lần thứ nhất, hắn càng khẩn trương. Bản thân tu vi chính là cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, vừa căng thẳng, khẽ run rẩy liền xì hơi, kết thúc tỉ thí. Số 2 lôi đài, Tiên Bất Đa đối chiến Du Tâm Ý, mời nhanh chóng lên đài. Mỗi một trận tỉ thí kết nối rất nhanh, người vừa xuống đài, Mã An Sơn liền tạm dừng trận pháp, để trận tiếp theo tỉ thí đệ tử lên đài. Cứ như vậy, một cái buổi chiều rất nhanh liền đi qua. Theo tỉ thí tiến hành, đằng sau còn tại trong danh sách đệ tử thực lực cũng là càng ngày càng mạnh, cơ bản đều là trúc cơ kỳ. Trong đó có mấy cái luyện khí kỳ, dùng thủ đoạn đặc thủ, giữ thực lực, tiến vào thi đấu. Mấy cái này luyện khí kỳ đệ tử ở trong là thuộc Mã An Sơn đệ tử, Đường Thiên Vũ cuối cùng vì lóa mắt. Đường Thiên Vũ buông lòng gân cốt, vận chuyển linh lực, kích hoạt huyền hình phù, di chuyển nhanh chóng đến đối thủ bên cạnh, nhìn như hữu lực một trưởng vô xuống dưới, thấp giọng nói: "Huynh đệ, chỉ cần ngươi phối hợp ta bị đánh bại, cái này 100 hạ phẩm linh thạch cùng 3 viên nhị phẩm đan dược." Trước mặt hắn thiếu niên nhìn thoáng qua đặt tại trước ngực mình đồ vật sửng sốt một chút, kích động lòng có chút run rẩy. "Đạo hữu khí quyển, ngươi muốn ta dùng cái gì tư thế nằm, vì cần phải thêm tiền nha." Thiếu niên thấp giọng đáp lại. Thực lực của hắn có thể đi tới một bước nào đã đại khái có thể xác nhận, thu đạo này bạn đồ vật so thi đấu ban thưởng phong phú hơn. Về phần đằng sau bái trưởng lão vi sư, lấy hắn đo ra hạ phẩm một linh căn, là không có cái này phúc khí. Cho nên hắn nhất định phải phối hợp người có tiền này. Mới đầu hắn còn có chút không tin đệ tử ở giữa nghe đồn, tỉ thí lúc cung cấp đặc thù phục vụ có thể đạt được phong phú thù lao. Bây giờ xem ra, xác thực như thế, cung cấp một lần đặc thù phục vụ chính là tông môn thi đấu ban thưởng, kiếm một rồi. Ta lại đánh một trường, ngươi ứng thế nằm xuống là được. Giữa hai người tiểu động tác bất quá là trong một nhịp hít thở, Đường Thiên Vũ tay phải lần nữa đánh ra. Thiếu niên cảm giác được ngực có một dòng nước ấm, chân dùng sức về sau đạp, thân thể thuận thế đổ xuống. "Trưởng lão, ta nhận thua." Thiếu niên ngã xuống, hưu khí vô lực nói. Số 9 lôi đài, Đường Thiên Vũ thắng. Mã An Sơn cao hứng hô to một tiếng, một bên Diệp Xanh Ca nhíu mày. Lấy nàng hóa thần kỳ thực lực, trên lôi đài hai người tiểu động tác nàng lại há có thể không phát hiện được. Nhưng nàng không có lựa chọn mà trần. Người tu hành tài lữ pháp địa thiếu một thứ cũng không được, cái này gọi Đường Thiên Vũ có cái này tài lực đó cũng là thực lực một bộ phận. Nhưng là không mạch trần về không mạch trần, cách làm này nàng thực sự có chút thích không được. Ngồi ở một bên Mã An Sơn tựa hồ phát giác được Diệp Xanh Ca sắc mặt, lúc này thu liễm, ăn nói khép nép nói: "Tông chủ, đệ tử này tên là Đường Thiên Vũ." Mã An Sơn sử xuất mình đập mấy trăm năm nông ngựa công phu đối Đường Thiên Vũ chính là dừng lại khen, ngẫu nhiên còn cố ý nói vài lời tông chủ lời hữu ích. Người nào mỹ tâm thiện, chỉ là hơn 300 năm liền đột phá hóa thần kỳ, cái gì Đông Huyền Châu trẻ tuổi nhất hóa thần tu sĩ. Chỉ cần hơi có giọt giọt nước, hắn Mã An Sơn miệng liền có thể nói thành là một cái biển cả. Bởi vì cái gọi là thiên xuyên vạn xuyên, định nói không xuôi. Dễ nghe nói ai cũng thích nghe, Diệp Xanh Ca cũng không ngoại lệ, trên mặt nàng bị khen có một tia không đáng chú ý ửng đỏ, nhưng rất nhanh lại bị nàng che giấu đi qua. "Tốt, ngươi muốn thu hắn làm đệ tử, ngươi nhìn xem an bài chính là, bộ tông chủ sẽ không quá nhiều cái nhiễu." Thanh lanh thanh âm rơi xuống, Mã An Sơn nhẹ nhàng thở ra, yếu ớt cười nói: "Đa tạ tông chủ thành toàn." 31 chương 32, chiến tranh tái khởi, chương 32, chiến tranh tái khởi. Đường Thiên Vũ dựa vào tiền giấy năng lực, rất thuận lợi tiến vào top 32, trở thành 32 người bên trong duy nhất luyện khí kỳ. Ngồi tại trên đài cao, Lưu Hướng Dương sắc mặt có chút không vui, mà An Sơn cái này định hót thế mà đắc ý như vậy. Không được, nhất định phải sửa trị. Lôi đài số 1, Đường Thiên Vũ thắng, trận tiếp theo. Chấm đã. Ngay tại Mã An Sơn tuyên bố tỷ thí kết thúc sắp bắt đầu trận tiếp theo lúc, Lưu Hướng Dương động. Hắn đứng lên, trực tiếp một câu đánh gãy Mã An Sơn lời nói, toàn trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Bây giờ là top 32 tỷ thí, lôi đài chỉ có một cái, tất cả mọi người nhìn xem phía trên lôi đài. Một chút thu Đường Thiên Vũ chỗ tốt trong hàng đệ tử lòng có điểm khẩn trương, bị phát hiện sao? Có chút nội tâm không cam lòng, nhưng lại không có can đảm mở miệng phản bác người, nội tâm thì mừng thầm, rốt cục bị phát hiện. Đường Thiên Vũ, đưa ngươi sử dụng chiêu thức đối bản trưởng lão sử dụng một lần, lão phu ngược lại muốn xem mạnh bao nhiêu. Lưu Hướng Dương đứng trên đài cao, chậm rãi bay ra, nội tâm thì tại nghĩ đến đợi chút nữa mà An Sơn kết cục như thế nào. Phía dưới Đường Thiên Vũ tê, cái này đại trưởng lão làm sao xuống tới? Xong, ba so quy, lão nhân này cũng không tốt thu mua, hắn nên tiêu bao nhiêu linh thạch mới có thể nói động đến hắn, chỉ sợ sư phụ cho 2000 linh thạch đều không đủ đi. Trưởng lão, này lại không có chút không thích hợp, đây chính là đệ tử thi đấu. Nhìn xem Lưu Hướng Dương từng bước một đến gần, Đường Thiên Vũ nội tâm càng phát ra khẩn trương. Lưu Hướng Dương cố ý thả chậm bước chân, chậm rãi đi tới, trong lúc đó vẫn không quên hướng Mã An Sơn nháy mắt. Lão già này ra ngoài trừ yêu, kiếm đầy buồn đầy bát, tu vi còn tăng không ít, nhất định phải hắn lấy máu. Mã An Sơn ngầm hiểu, truyền âm nói: "Đại trưởng lão, 3000 trung phẩm linh thạch, 3 viên lão tổ ban thưởng hoàn tâm đan như thế nào?" Lưu Hướng Dương thu được truyền âm không để ý đến, bước chân vẫn như cũ chậm rãi đi hướng Đường Thiên Vũ. Lại thêm 2000 trung phẩm linh thạch, thực sự không được liền dẹp đi đi. Thiên Lan quốc một nhóm, hắn được Sơn quân chữ vật giới chỉ, linh thạch cùng linh dược vẫn là thật nhiều. Về phần kia Chu Chi chữ vật giới chỉ thì báo cáo cho tông môn, thu nhập bảo khố. Lưu Hướng Dương vừa nghe đến tăng thêm 2000 trung phẩm linh thạch vút vút râu ria hướng Đường Thiên Vũ nói: "Lão phu có chút hoài nghi thực lực của ngươi, cho nên tự phong cảnh giới đến luyện khí kỳ cùng ngươi tiếp vài chiêu." Đương nhiên, việc lớn không tốt á. Một tiếng thanh âm lo lắng từ bên ngoài truyền ra, đám người quay đầu, một Nguyên Anh kỳ trưởng lão nhanh chóng bay tới. "Triệu Đức trụ, ngươi vội vàng hấp tấp làm cái gì, chạy đi đầu thai sao?" Lưu Hướng Dương nhìn xem lão đạo Triệu Đức trụ mở miệng khiển trách quá mắng. Trên đài cao Diệp Xanh Ca nhanh chóng bay xuống tới, đi đến Triệu Đức trụ bên người. "Triệu trưởng lão, chuyện gì xảy ra, để ngươi hốt hoảng như vậy?" "Hô." Triệu Đức trụ thở một hơi thật dài, bình phục một chút nội tâm hướng Diệp Xanh Ca chắp tay. "Hồi tông chủ, xảy ra chuyện. Sơn môn tại tới rất nhiều tu sĩ, bọn hắn đã tại chúng ta sơn môn bên cạnh hạ trại. Dưới núi cũng là lít nha lít nhít tu sĩ." Triệu Đức trụ vốn chỉ là phụ mệnh trông coi sơn môn, ai ngờ chỉ chốc lát thời gian sơn môn liền bị người bao bọc vây quanh. Trước kia hắn nhìn thấy những cái kia tương đối nhìn quen mắt người không có làm sao để ý, bọn hắn cũng đã tới mấy lần, không cần để ý tới. Cũng không đến 2 giờ, toàn bộ Ngọc Thanh Sơn leo lên cầu thang đều ngồi đầy người, dưới núi cũng là như thế. Diệp Xanh Ca nghe hắn báo cáo, vội vàng ngự không hướng sơn môn bay đi. Nàng vừa ra sơn môn, đập vào mắt chính là lít nha lít nhít đầu người, rất nhiều trên thân người còn tản ra cực mạnh khí tức. Thần trí của nàng hơi cảm ứng một chút liền tê cả da đầu. Thật mạnh. Cố nén tim đập nhanh nàng, tại tầng trời thấp chỗ thanh lãnh nói ra: "Đây là Ngọc Thanh địa giới, các ngươi tới đây muốn như thế nào?" "Diệp tông chủ, đã lâu không gặp." Một thân mang bạch bào lão giả từ trong đám người đi ra, một mặt như quen thuộc bay gần Diệp Xanh Ca. "Là ngươi?" Diệp Xanh Ca một chút liền nhận ra lão giả áo bào trắng. "Ngươi tới chính là Thái Huyền Tiên Tông tông chủ, Diệp Trần. Ngươi tới đây chúng ta Ngọc Thanh Tông làm cái gì?" Diệp Xanh Ca ngẩng đầu ưỡn ngực, cố giả bộ trấn định nhìn xem bọn này đem Ngọc Thanh Tông vây người. "Diệp tông chủ, chúng ta đều là tìm tới chạy quý tông, tìm nơi nương tựa." Diệp Xanh Ca nghe có chút ngộng. "Cái này mẹ nó gây cái nào một màn a?" Diệp Trần nhìn ra nghi ngờ của nàng, lập tức giảng thuật lên cái này hơn một tháng đến nay Huyền Châu phát sinh đại sự. "Ngươi lai like. Hơn một tháng trước, chú đóng ở Tây Huyền, Bắc Huyền hai tuần yêu binh chạy, Hổ Bá Thiên cũng chưa khỏi vết thương trở về. Tại Hổ Bá Thiên xuất linh dưới, yêu binh vẹn vẹn bỏ ra 9 ngày liền phá Huyền Châu phòng ngự, Song Vương tại Huyền Châu làm một vụ lớn. Mới đầu, Song Vương đánh có đến có về, nhưng lại yêu vực bên kia đột nhiên phái ra tiếp viện, yêu vực ba chủ một trong bằng chủ gia nhập chiến trường. Kim Sĩ đại bằng nhất tộc ra trận, Huyền Châu tu sĩ trong nháy mắt bị đè lên đánh, đám người bất đắc dĩ, nhao nhao bỏ thành đầu hàng. Những cái kia thực lực thấp, vận khí lại không tốt người, phần lớn đã trở thành yêu binh khẩu phần lương thực. Liền ngay cả bọn hắn Thái Huyền Tiên Tông đệ tử đều đã tử thương hơn phân nửa, vô số vừa sáng trăm họ thành vì yêu binh nô lệ. Diệp Chân bọn người bị ép thoát đi Huyền Châu, rơi vào đường cùng hướng gần nhất Đông Huyền Châu chạy trốn. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Huyền Châu đại đa số người đều trốn vào Đông Huyền, có chút tiên lòng bất quá thì hướng sát vách cổ tiên vực bỏ chạy. Diệp Xanh Ca nghe hắn, trầm tư một hồi, nhanh chóng hướng tông môn cấm địa đi đến. "Lão tổ, ngoài sơn môn, ta đã biết, chuẩn bị dẫn đầu đệ tử đối kháng yêu binh đi, để bọn hắn rèn luyện một chút cũng tốt. Hắn sẽ ra tay, nhưng sẽ không lập tức xuất thủ." Tiểu Sinh quán dưỡng người tại tu đạo một đường vĩnh viễn đi không dài. Ngọc Thanh Tông đệ tử chỉ có trải qua máu tươi tẩy lễ mới có thể chân chính trưởng thành. Đây cũng là hắn không có quá nhiều can thiệp yêu binh xâm lấn nguyên nhân. Diệp Xanh Ca được Lý Trường Sinh chỉ lệnh, trực tiếp gián đoạn tông môn thi đấu. Top 32 đệ tử trực tiếp theo hạng nhất ban thưởng ban phát, 64 tên đệ tử được tấn thăng làm hạch tâm đệ tử, 500 tên bên trong vị nội môn đệ tử. Sau đó, Ngọc Thanh Tông vang lên 9 đạo tiếng chuông, tất cả trưởng lão cùng đệ tử tại Diệp Xanh Ca dẫn đầu hạ bắt đầu chỉnh đốn trang bị. Ngọc Thanh Tông bên trong, nguyên bản cất giữ trong bảo khố vũ khí, đan dược cùng linh dược toàn diện phát xuống dưới. Sau trận chiến này, sống sót đệ tử sẽ trở thành Ngọc Thanh Tông cốt cán đệ tử, thực lực cũng sẽ có chất thuế biến. 3 ngày sau, Diệp Xanh Ca dẫn đầu toàn tông người cùng Huyền Châu đảo mệnh mà đến tu sĩ đi đến Đông Huyền cùng Huyền Châu biên giới. Nguyên bản bế quan chữa thương Long Ngạo Thiên rời đi Ngọc Thanh Tông, trở về Long Cung, sau một ngày, Vô Tận Hải vạn tộc xuất động. Cùng lúc đó, vừa chiếm lĩnh Huyền Châu Hổ Bá Thiên cùng Kim Cơ dẫn đầu tộc nhân thanh lý xong chiến trường hướng Đông Huyền cùng Nam Huyền tiến công. Hổ Bá Thiên vì báo sơn quân mối thù, cố ý tuyển Đông Huyền Châu, nhi tử chết ở đây châu, cha không ra vấn đề, vậy liền cả châu nhân tộc vì đó chôn cùng. Cứ như vậy, Hổ Bá Thiên dẫn theo trùng trùng điệp điệp yêu binh như là như gió thu quét lá rụng hướng Đông Huyền tiến công. Phi Thiên Hổ nhất tộc tinh nhuệ ra hết, Đông Huyền Châu cũng giống như thế. Song phương tại hai châu biên giới chạm mặt, đại chiến bắt đầu. 32 chương 33, hẻm núi chi chiến, chương 33, hẻm núi chi chiến. Đông Huyền Châu chiến tranh bạo phát không đến một tháng, Nam Huyền Châu triệt để luân hãm. Kim Cơ chiếm lĩnh Nam Huyền Châu sau chỉ huy hướng Đông cùng Hổ Bá Thiên cùng nhau đem toàn bộ Đông Huyền Châu bao bọc vây quanh. Đông Huyền Châu có Huyền Châu chủ lực cùng Vô Tận Hải hải tộc tương trợ, miễn cưỡng cùng yêu binh chống lại một hai. Song phương đánh 3 tháng, toàn bộ Đông Huyền Châu sơn hà xen vào nhau, chiến hỏa bay tán loạn, vô số dòng người cách không nơi yên sống. Diệp tông chủ, Quý tông lão tổ muốn bế quan tới khi nào? Diệp Chân nhìn thoáng qua chỉ báo, tâm thần ngưng trọng, hỏi lại lần nữa. Xuất phát trước lão tổ chính bế quan chuẩn bị phóng ra cuối cùng một cước, về phần hắn lúc nào có thể hoàn thành đột phá liền không được biết rồi. Những người này ba lần bốn lượt hỏi thăm Lý Trường Sinh tình huống, Diệp Xanh Ca nghe đều rất không kiên nhẫn được nữa. Lão tổ thực lực cao thâm mặt chắc, nên xuất thủ tự sẽ xuất thủ, tâm tư sao có thể là nàng cái này nho nhỏ hóa thần có thể phỏng đoán. Các ngươi cũng không cần đem hy vọng đều ký thác vào chúng ta Ngọc Thanh Tông lão tổ trên thân, lão tổ cuối cùng chỉ là một người, song quyền nan địch tứ thủ. Có cái này nhàn tâm còn không bằng cố gắng giết mấy cái yêu, tự tìm một chút hy vọng sống. Diệp Xanh Ca nuốt một viên phục linh đan, bắt đầu khôi phục mới đại chiến tiêu hao nguyên lực. Những người này mặc dù kết minh trở thành chém yêu minh, tôn xưng nàng vì chém yêu minh minh chủ, nhưng cho tới bây giờ cũng chỉ là trên miệng nói một chút thôi. Thời điểm này còn không bằng khôi phục thêm nguyên lực, nhân cơ hội này nhiều cùng yêu tu giao thủ, gia tăng kinh nghiệm tác chiến. Trước khi lên đường, Lý Trường Sinh từng tại nàng chỗ mi tâm lưu lại một đạo kiếm khí, để nàng tùy tiện sóng, không chết được. Cho nên Diệp Xanh Ca tin. Song phương đại chiến vừa mở ra, Diệp Xanh Ca liền không có nghỉ ngơi qua, mỗi ngày đi sớm về trễ, bộ kiếm cũng bị yêu huyết ngâm thành màu đỏ. Trải qua 3 tháng chém giết, nàng ứng chiến năng lực, đối nguyên lực trưởng khống cùng lực phản ứng đều có rõ ràng tăng lên. Hôm sau, Hồng Nhật Đông Thăng, Diệp Xanh Ca dẫn theo bộ kiếm rời đi doanh địa, nhanh chóng đi hướng một cái hẻm núi, một cái bị yêu binh chiếm lĩnh Loan Đông Cốc. Bái kiến tông chủ. Ngọc Thanh Tông đám người vừa nhìn thấy Diệp Xanh Ca đến nhao nhao hành lễ, bên ngoài cũng có mặc Ngọc Thanh Tông phục sức người lần lượt chạy đến. Không cần đa lễ, tình huống như thế nào? Tối hôm qua lại tới mấy ngàn tên trúc cơ kỳ yêu binh, bọn chúng chỉ có vào chứ không có ra, không biết ở bên trong làm cái quỷ gì. Nói, Lưu Hướng Dương liền đem một viên tinh thạch đưa cho Diệp Xanh Ca. Tinh thạch này là ảnh lưu niệm thạch, công năng chính là rót vào linh lực hoặc nguyên lực sau liền có thể tồn tại hình ảnh. Lưu Hướng Dương tiềm phục tại hẻm núi bên ngoài 2 ngày, vì cái gì chính là tra rõ bên trong yêu binh có bao nhiêu, bọn chúng muốn làm gì. Lại quan sát một ngày chờ màn đêm buông xuống về sau, Lưu trưởng lão cùng bốn tông chủ cùng nhau đi vào điều tra, Mã trưởng lão dẫn đầu mọi người tại này quan sát. Suy nghĩ một lát sau, Diệp Xanh Ca bắt đầu an bài đám người chức trách, đám người nghe gật gật đầu biểu thị không có ý kiến. Đêm, gió đêm thổi lên, bóng tối bao trùm mặt vật. Diệp Xanh Ca cùng Lưu Hướng Dương cùng nhau từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra 2 tấm phủ, đùa tàng hình cùng na di phủ. Đùa tàng hình cùng na di phủ đều là trung cấp hạ giai bảo phủ, một loại dùng để ẩn thân, một loại khác dùng để na di, tiếp tục thời gian là một khắc đồng hồ. Loại này đẳng cấp phụ lục bình thường hóa thần kỳ tu sĩ không dụng tâm đi cảm ứng đều rất khó phát giác được. Diệp Xanh Ca rời đi Ngọc Thanh Tông lúc, Lý Trường Sinh rút một bao tải tỏ cho nàng. Nàng suy nghĩ qua đi mỗi cái đệ tử phát một trường, còn lại làm lập công ban thưởng. Chính là bởi vì có phụ lục cùng đan dược cùng linh thạch làm ban thưởng, Ngọc Thanh Tông đệ tử biểu hiện dị thường anh dũng, tỷ số chết cũng so với thấp. Hai người đem đùa tàng hình dán tại trước ngực, đem na di phủ dán ở dưới chân, tay nắm ấn quyết, trong lòng mặc niệm, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ chốc lát, hai người cùng nhau tiến vào hẻm núi, đập vào mắt chính là mấy trăm tên trúc cơ kỳ yêu binh đang đi tuần. Diệp Xanh Ca nhìn thoáng qua lớn như vậy hẻm núi, kích hoạt na di phủ, chỉ một thoáng, một trận gió nhẹ thổi qua. Tuần tra yêu binh dừng lại bộ pháp, cẩn thận cảm ứng một chút, không có phát giác vấn đề sau tiếp tục tuần tra. Một bên khác, Diệp Xanh Ca đã vượt qua tầng tầng yêu binh, xuất hiện tại một cái cự đại cửa sơn động trước. Trong sơn động ánh lửa ngút trời, không có một tia hắc ám, bên ngoài trấn giữ yêu binh số lượng thiếu một chút, nhưng chất lượng lại tốt lên rất nhiều, kim đan kỳ. Mười mấy tên kim đan kỳ yêu thú bảo vệ lấy cửa hàng, bên trong tất nhiên có không gì sánh nổi trọng yếu đồ vật. Diệp Xanh Ca cân nhắc lại lo quyết định mạo hiểm tìm tòi. Nàng hướng cửa hàng bên cạnh so sánh ngầm địa phương đi đến, lặng lẽ ngự lên một khối đá cực tốc đánh tới hướng bên cạnh rừng cây. Ầm ầm. Tảng đá nện ở trong rừng, bùn đất bay lên, đóng tại cửa động yêu binh liếc nhìn nhau. Một kim đan sơ kỳ yêu binh trong nháy mắt hóa thành chim đại bàng hướng rừng cây bay đi. Diệp Xanh Ca nhíu mày một cái, nhanh chóng từ bay đi yêu binh đứng thẳng địa phương tiến vào trong động. Trong sơn động đèn đuốc sáng trưng, đường rẽ rất nhiều, mỗi cái chỗ đường rẽ đều có 2 cái trúc cơ kỳ yêu binh trấn giữ. Diệp Xanh Ca nhìn xem trước mặt 3 cái đường rẽ, lại quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng, quyết định chọn chúng ở giữa. Bên trong ra mới là vương đạo. Chỉ chốc lát thời gian, Diệp Xanh Ca lại đụng phải đường rẽ,
cũng là ba con đường, nàng vẫn như cũ bên trong ra. Cuối cùng, Diệp Xanh ca bên trong ra bốn lần, đi đến cuối con đường, cuối đường là một cái rộng rãi động phủ. Trong động phủ có một cái thú thai nam, nó tại rộng rãi mặt đất bôi xóa và sửa đổi, dùng một loại lục sắc chất lỏng màu vàng khắc họa một cái đồ đằng. Diệp Xanh ca lấy ra ảnh lưu niệm thạch chiếu rọi một lát về sau, đưa chân phải nhờ vào gần thú thai nam. Ông, một đạo kim sắc bình chướng dâng lên trực tiếp đem nó ngăn tại bên ngoài, bên trong thú thai nam lông mày khẽ động. Phiền phức, bại lộ. Diệp Xanh ca trực tiếp thi triển Na Di phủ nhanh chóng hướng ngoài động đi đến, thú thai nam miệng phun một vệt kim quang. Giống. To lớn tiếng hổ gầm vang lên, chấn giữ tại cửa động yêu thú nhao nhao huyền hóa bản thể, đem mỗi một cái đường rẽ khóa lại. Ngoài cửa hang, 10 cái kim đan kỳ phi thiên hổ run run cánh, chiếu rọi ra kim quang đem cửa hàng phong bế. Phía ngoài cùng Mã An Sơn thấy thế đại thủ vùng, quát to. Giết. Mấy ngàn tên Ngọc Thanh Tông đệ tử cùng đông đảo trưởng lão tê ra tự thân vũ khí, tay nắm ấn quyết bắt đầu trùng sát. Trong hạp cốc, Lưu Hướng Dương bố trí cái cuối cùng trận nhãn, xuất ra một cái la bàn đồng dạng trận bàn rót vào nguyên lực. Nguyên lực rót vào, một vệt kim quang phóng lên tận trời, ở trên không nổ tung, kim che đậy trực tiếp đem hẻm núi bao phủ lại. Kim che đậy thành công khép kín, trong hạp cốc yêu tu đều cảm thấy một cỗ kinh khủng áp chế lực, một loại chuyên môn áp chế yêu khí lực lượng. Cựu truyền phục yêu đại trận. Bên ngoài, Ngọc Thanh Tông người cùng yêu tu triển khai chém giết. Trong sân động, Diệp Xanh ca không ngừng tại đường rẽ bên trong qua lại, bảo phù lực lượng còn có thể kiên trì một lát. Càng ngày càng nhiều yêu thú tràn vào trong sơn động tìm kiếm tung tích của nàng, cửa vào cũng đã bị phá hỏng. Mặc kệ, nổ đi. 6 tấm to lớn kim phủ xuất hiện trong tay Diệp Xanh ca, trung cấp cao giai phá bích phủ. Nàng tại kia. Đang lúc Diệp Xanh ca chuẩn bị thiết phủ lúc, một con kim bằng phát hiện nàng. Kim kỳ kim bằng hô to một tiếng, phù cận đường rẽ yêu thú như ong vỡ tổ chạy tới. Diệp Xanh ca trường kiếm lắc một cái, kim quang chợt hiện. Thiên quang chạm. Kim quang những nơi đi qua đều là kiếm, hóa thần tu sĩ một kích toàn lực, yêu thú huyết nục vang tung tóe. Đem nhóm đầu tiên chạy tới yêu thú giải quyết về sau, nàng nhanh chóng hướng đường rẽ dán lên phá bích phủ. Trốn chỗ nào? Ngay tại nàng thiếp xong cuối cùng một chương phá bích phủ lúc, sau lưng chuyển đến một thanh âm. Một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện, thân ảnh vàng nóng biến trưởng thành chảo hướng Diệp Xanh ca chụp tới. Diệp Xanh ca muốn phản kích, nhưng thân ảnh vàng nóng tốc độ cực nhanh, nàng còn chưa có hành động liền cảm thấy kinh khủng hướng gió. Nàng cuống quýt nghiêng thân thể, kim sắc lợi chảo từ trên mặt nàng xẹt qua, mang đi một khối lớn huyết nục, máu tươi thuận cái cổ trắng ngọc chảy xuống. Hóa thần sơ kỳ. Diệp Xanh ca đột nhiên đạn đá, chém ra một đạo kiếm quang bức lui kim sĩ đại bằng, lập tức một bên thi pháp kích hoạt phá bích phủ, một bên ứng đối kim sĩ đại bằng công kích. 33 chương 34, cựu chuyển tòa đạo trận, chương 34, cựu chuyển tòa đạo trận. Kim sĩ đại bằng nhìn thấy sắp bị kích hoạt phá bích phủ lập tức giận dữ, hết sức toàn lực công kích Diệp Xanh ca. Người trưởng thành cao lớn chim đại bàng tốc độ cực kỳ nhanh, kim mao lớn cánh quang mang chớp động, mưa tên tề sạc. Kim sắc lông vũ như là sắc bén lưỡi kiếm cắt Diệp Xanh ca trước mặt kim vẫn. Diệp Xanh ca bội kiếm đột nhiên xoay tròn, tản mát ra chói mắt kim quang, trong nháy mắt to lớn hóa, trực tiếp đem địa đạo chống đỡ phá thành mảnh nhỏ. Nàng ngọc thủ động tác không ngừng biến hóa, đầu ngón tay tràn ra một sợi quang mang, giáng tại địa đạo trên vách tường phá bích phủ bắt đầu lắc lư. Phá! Thanh lanh thanh âm rơi xuống, Diệp Xanh ca một lần nữa nắm chặt kim ngọc kiếm, hướng đỉnh đầu đâm ra. Kim sắc mũi kiếm như là thuẫn cấu cơ như vậy xoắn nát bùn đất mở một đầu hình người thông đạo. Kim sĩ đại bằng điền cuồng truy kích, kim phủ đã kích hoạt, lại nhiều quấy nhiễu cũng là vô sự. Ngay tại nó đi theo Diệp Xanh ca chui từ dưới đất lên rời đi sơn động lúc, đỉnh đầu rơi xuống mấy điểm quang mang. Nhìn xem đối diện nện xuống ánh sao lấp lánh, kim sĩ đại bằng hai mắt muốn nức. Mẹ nó, tất cả đều là kích hoạt phù lục, có nó thấy qua, cũng có nó chưa thấy qua. Hòa phù, bạo phá phù, băng phù, bạo liệt phù, xuyên vân phù. Tiên đương chi, phù lục không cần tiền sao? Kim sĩ đại bằng trong lòng mắng to, kim sắc lông vũ phóng xuất ra kim quang hộ thể, hai cánh chăm chú bao trùm thân thể. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, dưới chân của nó truyền đến một cỗ kinh khủng lực đạo, phá bích phù phát nổ. Ngay sau đó, nó trên đỉnh đầu nhanh chóng rơi xuống phù lục cũng bắt đầu phóng xuất ra chướng mắt thải quang. Hai tiếng nổ mạnh, một thân ảnh phá vỡ ngọn núi vọt ra, dưới chân đại địa vỡ vụn, hình thành một cái cự đại hố đất. Bên ngoài giao thủ người cùng yêu nhìn thấy cái này kinh khủng bạo tạc nhau nhau dừng tay, vội vàng đưa tới. Diệp Xanh ca nhìn dưới chân hố đất, trong tay kim ngọc kiếm chấn động, sau lưng kim quang chói mắt. Canh kim kiếm trận. Kim ngọc kiếm hiển hóa trùng điệp kiếm ảnh hóa thành đếm mãi không hết kim ngọc kiếm hướng hố đất vọt tới. Cùng lúc đó, hố đất bên trong thổ bắt đầu lắc lư, mấy đạo kim quang từ lòng đất phá đất mà lên. Sáu con kim sĩ đại bằng điểu vừa phá vỡ đất vụn, đập vào mi mắt không phải tốt đẹp sơn hà mà là lít nha lít nhít kim ngọc kiếm. Toàn phong thuẫn. Sáu con kim sĩ đại bằng điểu hét lớn một tiếng, lục đạo kinh khủng kim sắc phong bạo hóa thành cự thuẫn hướng Diệp Xanh ca đánh tới. Oeng. Toàn phong thuẫn cùng canh kim kiếm trận đụng nhau, kim quang lấp lánh bầu trời đêm, Diệp Xanh ca trực tiếp bay ngược ra ngoài. Đánh sáu là thật quá miễn cưỡng, mà lại sáu con kim sĩ đại bằng điểu cảnh giới cùng nàng đồng dạng đều là hóa thần sơ kỳ. Ngay tại chạy tới các trưởng lão nhìn thấy nhà mình tông chủ bị đánh bay, nhao nhao thi pháp nhanh chóng ních lại gần. Tông chủ, hướng mặt trời đến giúp ngươi. Hóa thần hậu kỳ Lưu Hướng Dương là nơi này tu vi mạnh nhất, hắn bằng nhanh nhất tốc độ thanh lý mất ngăn tại trước mặt yêu binh, đứng sừng sững ở Diệp Xanh ca bên người. Tông chủ, còn đánh nữa thôi. Đánh. Bọn hắn Ngọc Thanh Tông mặc dù chỉ có 4 cái hóa thần kỳ, nhưng là còn có mấy tên nguyên anh kỳ trưởng lão hoàn toàn có thực lực va vào. Trái lại yêu tộc, chỉ có 6 tên hóa thần sơ kỳ kim sĩ đại bằng cùng mấy chục tên kết đăng kỳ, còn lại đều vì trúc cơ kỳ. Cầm. Diệp Xanh ca móc ra một chồng màu vàng phụ lục ném cho Lưu Hướng Dương. Lưu Hướng Dương tiếp nhận màu vàng phụ lục, trên mặt lộ ra khả quan ý cười, cao hứng ghê gớm. Thứ này lại có thể là thuần một sắc bạo liệt phù. Bạo liệt phù phẩm cấp vì trung cấp hạ giai phù lục, rót vào linh lực sau công kích địch nhân là sẽ trong nháy mắt nổ tung, phóng xuất ra kinh khủng liệt diễm.
Có nhiều như vậy bạo liệt phù tăng thêm cái kia hóa thần hậu kỳ thực lực, ngăn chặn ba cái hóa thần sơ kỳ kim sĩ đại bằng không đáng kể. Tông chủ, người thụ thương rồi. Cao hứng rất nhiều, Lưu Hướng Dương liếc qua bên cạnh Diệp Sinh Ca. Khoe miệng của nàng chảy ra một vòng đỏ tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Không ngại. Kia sáu con kim sĩ đại bằng toàn phong thuẫn chẳng những ngăn cản nàng canh kim kiếm quyết, còn bắn ngược năng lượng to lớn đem nàng cho chấn thương. Một bên khác, sáu con kim sĩ đại bằng phá vỡ canh kim kiếm quyết sau từ đổ sụp hang đá thoát ra, cấp tốc hướng yêu binh đại bộ đội dựa sát vào. Đại ca, cái này cựu chuyển tòa đạo trận đã bị phá hư, làm sao bây giờ? Giết bọn hắn, đem công chống đỡ qua. Cái này cựu chuyển tòa đạo trận cực kỳ trọng yếu, mỗi một cái địa điểm đều là Long Tấn suy đoán ra. Bọn chúng như nghĩ giảm bớt nhiệm vụ thất bại trừng phạt, chỉ có đem Ngọc Thanh Tông cả đám người đầu lâu cầm xuống. Sáu con đại điêu nhanh chóng lên không, còn lại yêu binh cấp tốc hội tụ, đem sáu con đại điêu bao bọc vây quanh. Theo yêu binh hội tụ, bọn chúng lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn lên không, bốn phía bắt đầu tạo ra kinh khủng phong bạo. Lấy Diệp Xanh Ca cầm đầu Ngọc Thanh Tông mọi người sắc mặt đại biến. Những này nhìn như không mạnh yêu binh thế mà lại bại trận. Thiên Lôi Tháp. Lưu Hướng Dương xuất thủ trước, tay phải nâng một cái 9 tầng tiểu tháp ném không trung. Linh bảo cấp bậc Thiên Lôi Tháp lên không về sau, cường quang cuộn cuộn, lôi điện dâng lên. Diệp Xanh Ca theo sát phía sau, ngọc thủ cấp tốc kết ấn, mấy chục đạo kim phù bay ra, hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía yêu bầy. Nhân loại, chịu chết đi. Yêu trong đám đó truyền ra một thanh âm, lập tức một đạo kim sắc quang mang bắn về phía thương khung. Kim quang nổ tung, kinh khủng kim sắc bình chướng trong nháy mắt đem toàn bộ hẻm núi phong bế. Lưu Hướng Dương Thiên Lôi Tháp hóa thành cao lớn tháp lâu tản mát ra lôi đoàn hướng yêu bầy trấn áp tới. Nhưng mà, hai người công kích còn chưa tới gần yêu bầy, kinh khủng kim quang liền chiếu rọi thiên địa trực tiếp đem bọn hắn công kích hóa giải. Tông chủ, phiền phái. Kim Mộc Dịch cùng Mã An Sơn cũng bay đến bên cạnh hai người, nhìn xem bao phủ lại hẻm núi kim quang, sắc mặt nghiêm trọng. Đến rồi. Đông nhiên, nguyên địa xoay tròn yêu bầy lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn người của tới. Yêu âm thanh chấn thiên, tiếng gió hú đại địa. Bốn người cấp tốc tách ra, hướng bốn cái phương hướng khác nhau di động. Lưu Hướng Dương một bên di chuyển nhanh chóng, một bên điều khiển thiên lôi tháp không ngừng va chạm yêu thú tạo thành kim sắc gió lốc. Tông chủ, lão Lưu, kéo một chút, ta có bí thuật có thể phá vỡ cái này đáng chết đồ chơi. Mã An Sơn hướng hai người truyền âm, lập tức vội vàng lên không. Lưu Hướng Dương cùng Diệp Xanh Ca đối một chút, không di động nữa, phía dưới đệ tử bị kim sắc phong bạo rào chạy tứ tán. Hai người ở trên không ổn định thân hình, lúc lên lúc xuống, phân biệt từ khác nhau độ cao công kích kim sắc phong bạo. Lưu Hướng Dương tay phải xoay chuyển, lãnh đao gào thét mà ra, tay trái nắm tay, tử lôi cuồng nộ. Cuồng lôi thập tam đao. Thiên lôi tháp tối đại hóa, hết sức kéo dài kim sắc phong bạo tốc độ di động, lập tức lôi quang lấp lóe. 13 đạo to lớn tử lôi hóa làm lưỡi đao hướng kim sắc phong bạo chém tới. Một sát na, tử lôi xé rách kim quang, cuồng phong tê rít đảo, đại địa kịch liệt chập trùng. Tại kim sắc phong bạo ngoại vi mấy chục cái trúc cơ kỳ kim sĩ đại bằng đục thân trực tiếp bị xé nát, huyết nhục văng tung tóe. Phía dưới công kích Diệp Xanh Ca cũng là thủ đoạn ra hết, kim ngọc kiếm điên cuồng chém vào kim quang. Kim Mộc Dịch thì cùng mấy cái nguyên anh kỳ trưởng lao dẫn đầu đệ tử khác thoát đi trung tâm chiến trường. 34 chương 35, kim bằng hư ảnh, chương 35, kim bằng hư ảnh. Có Diệp Xanh Ca cùng Lưu Hướng Dương hiệp trợ, mà An Sơn ngưng thế tốc độ cực nhanh. Hắn điên cuồng rút ra bốn phía thiên địa linh khí, sau lưng hình thành một cái cự đại linh khí vòng xoáy. Ngay sau đó, Mã An Sơn đỉnh đầu xuất hiện một cái cự đại hắc khí đoàn dần dần cùng linh khí vòng xoáy dung hợp. Toàn bộ linh khí vòng xoáy bị dung hợp lúc, một cú cực kỳ khủng bố hấp lực xuất hiện, hẻm núi bắt đầu lắc lư. Các ngươi mau lui lại sau. Mã An Sơn thành công, hắn hướng hai người hô to một tiếng. Lưu Hướng Dương nghe vậy thu hồi thiên lôi tháp. Trường đao trong tay của hắn lôi điện vần quanh, dùng hết toàn lực bổ ra một đao, lợi dụng cường đại lực bắn ngược rời xa trung tâm phong bạo. Diệp Xanh Ca thì ném ra mấy chục tấm bạo liệt phù, một cái thiên quang trạm thi triển ra sau cấp tốc hướng hẻm núi lối ra bỏ chạy. Hai người mới vừa cùng kim sắc phong bạo kéo dài khoảng cách, mà An Sơn thân thể liền tuôn ra khiếp người hắc khí. Hắc khí cùng màn đêm hòa làm một thể, một cái cự đại thôn vẻ miệng ra hiện. Ở vào trong hắc khí mà An Sơn mặt hướng kim sắc phong bạo, mở cái miệng rộng hít sâu. To lớn hắc khí đoàn phóng xuất ra kinh khủng hấp lực, tất cả còn sống sinh linh thân thể không tự chủ được bị hút tới. Tản ra. Trung ương nhất kim sĩ đại bằng cảm thấy không ổn, hô to một tiếng, bảy yêu lòng có thần hội, nhao nhao thẳng tắp bảy trận. Thật tình không biết, trận tản ra, sức cắn nuốt liền không có bất kỳ cái gì trở ngại, những cái tiêu cấp thấp yêu thú trực tiếp chịu ảnh hưởng. Huyết nục của bọn nó bắt đầu chia băng phân ly, điên cuồng tuôn hướng hắc khí đoàn, lưu lại một bộ xâm nhiên mạch cốt. Tiếng kêu rên vang vọng hẻm núi. Sáu con kim sĩ đại bằng quyết tâm trong lòng, sắc bén hai mắt hiện lên lựa chọn chi sắc. Bọn chúng cộng đồng vỗ kim sĩ bảng, to lớn cuồng phong dâng lên, kim đan trở xuống yêu thú toàn bộ bị đập bay. Vâng. Đang lúc bọn chúng phải dùng man lực trợ yêu bầy thoát khỏi hấp lực thời điểm, mấy vạn thanh kim ngọc kiếm từ trên trời giáng xuống, điên cuồng thu hoạch bị quăng đi ra yêu thú. Máu tươi lập tức giải đầy hư không, vô số yêu thú đẫm máu, sáu con hóa thần sơ kỳ kim sĩ đại bằng trong nháy mắt đột nhiên biến sắc. Người xuất thủ chính là đi mà quay lại Diệp Xanh Ca. Bản tọa muốn các ngươi chết. Làm đông đảo yêu thú thống lĩnh, Kim Vũ lên cơn giận dữ. Nó kim quang phụ thể, cánh như đao vạch phá bầu trời đêm, lấy cực nhanh tốc độ duỗi ra lợi trảo công hướng Diệp Xanh Ca. Diệp Xanh Ca trong lòng cười lạnh. Cùng là hóa thần sơ kỳ, một đối một, lấy ra luyện tập, rèn luyện mình đột phá hóa thần lĩnh ngộ công pháp không thể thích hợp hơn. Keng. Kim ngọc kiếm thét dài, kinh khủng kiếm khí nổ bắn ra, lấy Diệp Xanh Ca làm trung tâm hình thành một cái cự đại kim sắc khí tràng. Kim Vũ lợi trảo khoảng cách Diệp Xanh Ca yết hầu lúc chỉ có 5 cm, lúc đỉnh chỉ không tiến. Một cỗ lực lượng quỷ dị phảng phất đem giam cầm lại, bắt đầu rút ra nó nhục thân khí huyết. Đây là cái gì? Kim Vũ luống cuống, đập lớn cánh không ngừng giãy giụa. Thiện ngươi lên đường đổ vật. Diệp Xanh Ca nhếch miệng lên, tay trái bắt ấn, tay phải vươn ra ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại hướng phía trước vạch một cái. Kim ngọc kiếm biến lại lớn vừa dài, theo Diệp Xanh Ca tay phải mà động, trong nháy mắt liền chạm trên người Kim Vũ. Lưỡi kiếm sắc bén mang theo kinh khủng kim quang trực tiếp mở ra kim ngọc làn da, đưa nó đầu cùng thân thể tách rời. Một kiếm phân thân. Lão tổ truyền thụ cho thuật pháp coi là thật lợi hại. Diệp Xanh ca mặt ngọc lộ ra một vòng ý cười, tay trái nắm nuốt kim ấn hướng Kim Vũ thi thể rơi đập.
Không.
Kim Vũ thi thể truyền ra một tiếng kêu sợ hãi, kim ấn rơi xuống, một cỗ lực lượng trực tiếp đưa nó nguyên thần phong cấm tại thể nội. Kim Mao cứu ta. Nó muốn thoát đi bị hủy diệt nhục thân, nhưng kiên định ở nhục thân bên trên kim ấn lại phóng thích quỷ dị lực lượng đem nó gắt gao vây khốn. Kim Mao muốn đi cứu đại ca của mình, nhưng Mã An Sơn cùng Lưu Hướng Dương lại há có thể như nó ý. Hai người thủ đoạn nhiều lần ra, đối năm con kim sĩ đại bằng tiền hậu giáp kích, vững vàng ngăn chặn thân hình. Châm thi sinh biến. Diệp Xanh ca tế ra một mặt kính, một mặt chuyên môn luyện chế ra tới đối phó nguyên thần tấm gương, linh bảo cấp bậc cửu dương kính. Theo nguyên lực rót vào, ảm đạm không ánh sáng cửu dương kính bắt đầu bộc phát ra kinh khủng kim quang. Nguyên bản đồng thau sắc mặt kính bắn ra một đạo quang trụ chiếu rọi tại Kim Vũ nhục thân bên trên, nhục thân của nó nhanh chóng hòa tan. A a. Kim Vũ nguyên thần phát ra khóc giống kêu rên, kinh khủng kim quang giống như liệt nhật tiêu đốt. Ầm ầm. Đương nhiên, Kim Vũ nguyên thần tràn ra một đạo hào quang, một đạo trong suốt kim bằng hư ảnh hiện hóa. Kim bằng hư ảnh xuất hiện một sát na, một chảo chụp về phía Cửu Dương Kính. Lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Diệp Xanh Ca cùng Cửu Dương Kính cùng nhau đánh bay ra ngoài. Đáng chết sâu kiến, hủy con ta nhục thân, còn muốn hủy nguyên thần, bản tọa muốn ngươi hôi phiên diệt. Kim bằng hư ảnh phẫn nộ muốn điên, hận không thể xé sống đối diện nữ nhân. Xa xa Kim Mao nhìn thấy cái này hư ảnh mừng rỡ trong lòng, lão phụ thân quả nhiên trên người chúng lưu lại thủ đoạn bảo mệnh. Diệp Xanh Ca ngã trên mặt đất cuồng thổ máu tươi, trái tim cuồng rung động. Cái này kim bằng hư ảnh tùy ý một kích liền trực tiếp đưa nàng trọng thương, xương sườn cơ hồ toàn đoạn, quá kinh khủng. Nàng muốn đứng lên, nhưng cảm giác đau đớn đang không ngừng làm hao mòn ý chí của nàng. Một con to lớn nuốt chim hướng nàng chụp tới, dãy rùa không có kết quả, nàng trực tiếp bị kim bằng hư ảnh nhấc lên. Tông chủ. Xa xa Mã An Sơn cùng Lưu Hướng Dương hô to một tiếng. Khục. Mau trốn. Diệp Xanh Ca lần nữa miệng phun máu tươi, đem hết toàn lực gào thét. Ha ha, trốn. Liền các ngươi những này sâu kiến còn muốn từ bản tọa trong tay trốn. Chịu chết đi. Kim bằng hư ảnh dùng sức một nắm, sắc bén chảo bắt đầu chậm rãi đâm vào Diệp Xanh Ca ngọc cổ. Nó muốn để cái này đáng chết sâu kiến nếm thử tử thần giáng lâm tư vị. Nhưng mà, nó kim sắc lợi chảo vừa khảm vào Diệp Xanh Ca da thịt, mi tâm của nàng liền bắn ra một đạo thanh mang. Một điểm thanh mang tới trước, sau đó kiếm khí như rồng. Cái này, kim bằng hư ảnh còn chưa có nói xong, kiếm khí liền đã xuyên qua thân thể của nó, trực tiếp đem nó mẫn diệt rơi. Nguyên bản bị kim bằng hư ảnh bảo vệ Kim Vũ nguyên thần cùng nhau bị kiếm khí chôn vùi, biến mất tại phiến thiên địa này. Đông Huyền Châu biên giới, yêu binh trận doanh, nơi nào đó bên cạnh đống lửa bảy đầy tu sĩ nhân tộc thi thể, một con kim sĩ đại bằng điên cuồng hấp thu máu của bọn hắn. Phúc. A. Nguyên bản hút chính hương kim sĩ đại bằng đống nhiên miệng phun máu tươi, nguyên thần truyền ra đau đớn kịch liệt cảm giác. Nó ký sinh trên người Kim Vũ một sợi phân thần thế mà tiêu tán. Vũ Nhi. Kim Côn hô to một tiếng, cố nén nguyên thần bên trên cảm giác đau đớn, nhanh chóng hướng kim cơ trận doanh bay đi. Chủ thượng. Nó một bên phi hành tốc độ cao, một bên hô to kim cơ. Nguyên bản đang cùng lớn cắt điêu nói chuyện chim sinh kim cơ bị nó lúc đó lập tức kẻ nhạt vô vị. Kim cơ đẩy ra màu xám trắng lớn cắt điêu, hướng doanh trướng bên ngoài bay đi, vừa vặn cùng đối diện bay tới kim khôn đụng vào ngực. Khôn tướng quân, ngươi cái này hoảng hoảng trương trương còn thể thống gì? Chủ thượng, Vũ Nhi xảy ra chuyện. Cái gì? Kim cơ còn tưởng rằng mình nghe lầm, kinh thanh hỏi lại. Vũ Nhi bên kia xảy ra chuyện, tiểu nhân thỉnh cầu chủ thượng cùng nhau tiến đến xem xét. Đạo kiếm khí kia có thể đưa nó một sợi phân thần mất diệt, hắn thực lực tất nhiên không tầm thường. Một người tùy tiện tiến đến trả thù tất nhiên có phong hiểm. Thú hổ lấy tốc độ của nó chạy tới, mau mau khả năng cũng sẽ vỡ lạc. Đi. Kim cơ phóng lên tận trời, đem một cây kim sắc lông vũ ném cho Kim Khôn. Hai người phân biệt đem một cây kim sắc lông vũ đặt ở ngực, tốc độ kia đột nhiên nhanh mấy lần. 35 chương 36, cưới rùa đen đi ra ngoài, chương 36, cưới rùa đen đi ra ngoài. Lý Trường Sinh kiếm khí cường thế xóa bỏ Kim Khôn phân thần, Kim Ma bọn người vô tâm tái chiến, riêng phần mình thi triển thủ đoạn hướng nơi xa bỏ chạy. Tông chủ, cảm giác thế nào? Lưu Hướng Dương, Mã An Sơn, Kim Mộc Dịch nhao nhao đi tới dò hỏi. Tạm thời không chết được, rời khỏi nơi này trước đi. Diệp Xanh Ca nuốt vào chữa thương đan dược, hướng hai tên nữ đệ tử phất tay, ra hiệu tới nâng mình bảo mệnh. Những cái kia yêu thú mặc dù chạy trối chết, nhưng cũng không thể cam đoan bọn chúng sẽ đi hay không mà quay lại. Một đoàn người đơn giản quét dọn chiến trường, vội vội vàng vàng rời đi Loan Đông Cốc, nhanh chóng hướng đại bản doanh tụ hợp. Liên tại bọn hắn rời đi nửa giờ sau, hai thân ảnh dáng lâm Loan Đông Cốc. Vũ Nhi, Kim Khôn Bi phẫn kêu to, cứu hận chi hỏa lấp kín nội tâm. Toàn bộ Loan Đông Cốc đổ nát thê lương, khắp nơi đều là kim sĩ đại bằng thi thể ấn mệnh lệnh đào móc sơn động sớm đã đổ sụp. Chủ thượng có thể hay không cho phép? Cho ngươi gia tăng 5 vạn tên hóa thần kỳ tộc nhân, muốn làm sao thì làm vậy. Kim Khôn mới mở miệng, Kim Cơ liền biết hắn muốn làm gì. Hôm sau, Húc Nhật từ từ bay lên, tiến lặng đại địa, trong chốc lát giải trừ quanh thân hắc ám. Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc cấp tốc tập kết một nhóm lớn hóa thần kỳ Kim Sĩ Đại Bằng lấy thế tồi khô lạc hủ tiến đánh Đông Huyền Châu. Để bọn hắn nợ máu trả bằng máu, để nhân tộc vì con ta chôn cùng. Bị cừu hận che đậy hai mắt Kim Khôn công thành hoàn toàn là dựa vào yêu biện chiến thuật, đến mại không hết thi thể chất đầy tường thành. Hắn lấy giết địch 1000 tự tổn 800 đại giới cưỡng ép xé mở Đông Huyền Châu tu sĩ đạo thứ nhất phòng ngự. Đám yêu thú mặc dù không tình nguyện, nhưng cũng không có nhảy ra phản đối Kim Khôn mệnh lệnh. Bọn chúng mù quáng công kích, mù quáng chết đi, nhắm mắt một khắc này cũng không biết mình vì sao mà chiến. Dịch An Thành, Đông Huyền Châu nhân tộc đại bản doanh. Cấp báo, cấp báo. Liên tiếp mấy mươi phần cấp báo, Diệp Trần đã nứt ra. Hắn nhìn trên bàn mở ra ngọc giản, cau mày. Yêu binh thế mà quy mô tiến công, Đông Huyền Châu 3 ngày nhiều một chút thời gian liền ném đi 15 cái thành lớn. Mới 3 ngày a. Dĩ vãng bọn hắn một cái thành liền có thể ngăn chặn yêu binh hơn 10 ngày thời gian, nhưng hôm nay, Diệp Trần lòng có chút loạn. Hắn hiện tại tình thế khó xử, đến cùng là đem vận mệnh đặt ở Ngọc Thanh Tông lão tổ trên thân, bắt một cái tốt đẹp tiền đồ, vẫn là mang theo Thái Huyền Tiên Tông chủ lực đi hướng đường vực phát triển. Yêu binh mấy ngày nay phá thành tốc độ quá nhanh, nhanh đến để bọn hắn khó có thể tưởng tượng. Có thật nhiều bảo tồn thực lực tông môn đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Cổ môn chủ, Ngọc Thanh Tông bên kia vẫn là không có đáng tin tức sao? Trong lòng không chắc Diệp Trần dùng ngưng trọng ánh mắt nhìn xem một bên Cổ Huyền Thông. Diệp tông chủ, nghe nói Ngọc Thanh Tông tại Loan Đông Cốc cùng yêu thú đại chiến một trận tử thương thảm trọng, tông chủ của bọn hắn cũng bị thương thật nặng. Cổ Huyền Thông chậm rãi đem một viên ảnh lưu niệm thạch đem ra, rót vào một đạo nguyên lực, một cái cự đại hình tượng hình chiếu ra. Hình tượng chính là Diệp Xanh Ca bọn người thụ thương trở lại Dịch An thành quá trình, còn nặng chú ý Diệp Xanh Ca. Thật đúng là thụ thương. Diệp Trần thấp giọng nói. 7 ngày sau, yêu binh lại liên tục đánh hạ Đông Huyền 56 cái thành lớn, đợi cho cấp báo đưa đến Dịch An thành lúc, Thái Huyền Tiên Tông đám người đã không thấy thân ảnh. Sau 19 ngày, ngay tại tu sĩ nhân tộc nhóm cùng đồ mạt lộ thời điểm, Vô Tận Hải Long Cung đưa tới một tin tức tốt. Long Cung Long Đế, Long Ngạo Thiên tại Trác Ninh Giang cùng Hổ Bá Thiên đại chiến, thành công kích hủy Hổ Bá Thiên nhục thân. Như thế tin tức tốt không cần 3 ngày liền truyền khắp toàn bộ Đông Huyền Châu, không có Hổ Bá Thiên phi thiên hổ nhất tộc liên tục bại lui. Một tháng sau, yêu vực viên chủ, Hầu Dần xuất lĩnh trăm vạn yêu hầu đến phi thiên hổ nhất tộc trận địa. Hai đại yêu tộc hội tụ, nguyên bản sắp tản mất phi thiên hổ nhất tộc từ các ba dẫn đầu đưa về viên chủ bộ hạ. Hầu Dần dẫn đầu mấy trăm vạn đại quân yêu thú lấy tốc độ khủng khiếp công thành đoạt trại, tu sĩ nhân tộc tin giữ liên tục. Sau 3 tháng, yêu tộc tại bằng chủ Kim Cơ cùng viên chủ Hầu Dần dẫn đầu hạ chiếm lĩnh 2/3 Đông Huyền Châu. Ngay tại tất cả mọi người tuyệt vọng thời điểm, biến mất đã lâu Diệp Trần xuất hiện. Diệp Trần dẫn theo Thái Huyền Tiên Tông trước mọi người hướng cổ tiên vực cầu được viện binh, nhân tộc có thể thở dốc. Một năm sau, yêu vực dốc toàn bộ lực lượng, Long Tấn xuất lĩnh yêu vực còn lại yêu thú tiến đánh cổ tiên vực. Tại Long Tấn dẫn đầu dưới, yêu binh những nơi đi qua không có một mảng cỏ, tiến đến trợ giúp Đông Huyền Châu mấy chục vạn tu sĩ không thể không trở về thủ cổ tiên vực. Cổ tiên vực tu sĩ vừa đi, Đông Huyền tu sĩ áp lực tăng gấp bội, đại đa số đã bắt đầu vì tông môn truyền thừa tuyển định đường lui. Nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị từ bỏ Thái Huyền vực đi đường lúc, Đông Huyền Châu lần nữa nghênh đón cường đại viện binh. Một chi bởi vì Ngọc Thanh Tông mà đến viện binh, Huyền Vi vực tu sĩ khóa vực đến rút. Tại đạo tông 18 cái tu sĩ dẫn đầu dưới, Huyền Vi vực xuất động hơn phân nửa tông môn trợ giúp Đông Huyền Châu. Đông Huyền Châu bắt đầu phản đánh, Kim Cơ cùng Hầu Dần liên tục bại lui. Kim Cơ thủ hạ đại tướng Kim Khôn vì báo mối thù giết con đêm đánh lén Diệp Sinh Ca, bị Tần Nguyên liên thủ với Ngô Kim Hưng cường thế chém giết. 2 năm rưỡi, mất đi một viên đại tướng Kim Cơ cùng Hầu Dần bị bức lui đến Huyền Châu, toàn bộ Đông Huyền Châu quay về nhân tộc quản lý. Hai tộc nhân yêu chiến tranh tiếp tục mở rộng, Thái Huyền vực nhân yêu song phương lâm vào một loại vi diệu cân bằng. Nhưng là, nhân tộc tại cái khác khu vực chiến trường càng phát ra gian nan. Long Tấn dẫn đầu đám kia yêu binh thực lực cực kỳ đáng sợ, vẹn vẹn hơn một năm chút thời gian liền triệt để chiếm lĩnh cổ tiên vực điên cuồng tiến đánh không minh vực. Toàn bộ thiên khung đại lục chỉ có thực lực cường đại nhất Huyền Vi vực không có nhận chiến tranh tác động đến. 5 năm sau, chiến tranh lần nữa thăng cấp. Một đám thần bí yêu binh đột đem Huyền Vi vực, bọn chúng giáng lâm vào cái ngày đó, Huyền Vi vực triệt để đại loạn. Bọn này thần bí yêu binh tuy chỉ có chừng 1000 tên, nhưng là thực lực của bọn nó cực kỳ khủng bố, đều là chân tiên cảnh trở lên. Cũng chính là này một đám yêu binh giáng lâm, thiên địa phát sinh biến hóa vi diệu, một cỗ lực lượng quỷ dị che đậy đại lục thiên cơ. Ngủ say thiên đạo tựa hồ bị lực lượng nào đó khóa lại, có chút nhớ nhung muốn độ kiếp phá cảnh tu sĩ chậm chạp không cách nào dẫn động thiên kiếp. Ngọc Thanh Tông, đề nghị mắt hạ. Nam nghiêng ngủ gật thiếu niên đột nhiên mở hai mắt ra. Mới thời gian 5 năm liền đánh thành dạng này, đại lục này nhân tộc thật sự là nhất đại không bằng nhất đại a. Lý Trường Sinh chậm rãi ngồi dậy, cầm lấy bên cạnh đổ đầy rượu chén rượu nhấp một miếng. Thả 5 năm, hương vị càng thơm. Chén rượu này là Diệp Xanh Ca cách tông thời điểm ngược lại. Ngày ấy hắn nói uống xong chén rượu này lúc chính là hắn Lý Trường Sinh rời đi cấm địa này. Nay rượu trong chén tận, thiếu niên đứng lên duỗi lưng một cái, một cước đá bên người lồng xanh rùa. La Nguyên, tỉnh, nên làm việc. Mai rùa đột nhiên bị người đạp một cước, nguyên tự chảy 5 năm nước bọt lập tức tiệt lưu. Hút. Nó kia to lớn quy đầu hé miệng đột nhiên khẽ hấp, chảy 5 năm nước bọt lập tức hít vào nhập miệng. Bóng ánh sáng long lanh nước bọt chảy xuống một đầu tuyến tại ánh nắng chiếu rọi xuống rất là lóa mắt. Lao Lia, gọi ta làm cái gì? Phía trên có cái gì xuống tới, nên làm việc. Phía trên. Con buồn ngủ nguyên tự nghe được hai chữ này đột nhiên tinh thần phấn chấn. Đi, đi chặt bọn chúng. Nguyên tự trên thân quanh quần lấy lục quang, Lý Trường Sinh nhảy lên một cái, tại lục sắc mai rùa phía trên ngồi xếp bằng xuống. To lớn lông xanh rùa lập tức hóa thành một đạo lục quang phóng lên tận trời, đụng nát hư vô không gian khóa vực mà đi. 36 chương 37, lão Lý, ta giống như đụng vào thứ gì? Chương 37, lão Lý, ta giống như đụng vào thứ gì? Đạo tông. Che khuất bầu trời yêu khí giáng lâm ngộ đạo núi, 56 cái cự đại quan tài phá đất mà lên. Phạm ta đạo tông người, tuy mạnh tất chu. 56 cái cự đại quan tài truyền ra một đạo thanh âm vang dội. Ầm ầm. Thanh âm rơi xuống thời điểm, đào được quan tài cùng nhau vỡ vụn, 56 cái khô quắt lao đầu tử hít một hơi thật sâu. Thư không bên trên đứng sừng sững 10 đạo thân ảnh, bọn hắn hơi cảm ứng một chút liền khiếp sợ không gì sánh nổi. Thật mẹ hắn mạnh, yêu tộc nội tình cường đại như vậy sao? Thế mà cất giấu nhiều như vậy kinh khủng yêu thú, vì cái gì chính là chờ đợi một ngày này giết chóc sao? 56 cái lao đầu nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Tần Nguyên cách tông thời điểm chỉ là thông báo cho bọn hắn yêu vực xâm phạm, nhưng từ không nói qua yêu tộc thực lực như thế nào. Trong hư không 10 đạo thân ảnh tại mặt trời chiếu rọi xuống phá lệ chói mắt, bọn chúng hai mắt đều là vẻ kiêu ngạo. Đối phó bọn này hạ giới thổ dân, trưởng lao thế mà để bọn chúng 10 cái chân tiên cảnh đại yêu cùng nhau đến, thật sự là đại tài tiểu dụng. Lũ sâu kiến, các ngươi là vươn cổ liên liệt, vẫn là bản tọa tự mình xuất thủ bóp nát các ngươi. Cầm đầu đại yêu ngữ khí tràn đầy không thể ngăn cản ma lực. Nó mới mở miệng, mặt đất 56 cái lao đầu tử liền cảm thấy một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Lao tổ cùng tiến lên. Tần Nguyên sư phụ hô to một tiếng, tất cả lao đầu tử chia 10 tổ, mỗi tổ 11 người. Chỉ có quần đầu mới có một chút hy vọng sống. Đây là mỗi một cái lao đầu tử nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Trong hư không 10 người nhìn thấy bọn hắn dọn xong trận hình, trên mặt đều là vẻ khinh miệt. Đương nhiên, các lao đầu tử động. Hưu. Một đạo lục quang từ hư vô không gian bên trong bắn ra, trực tiếp vọt tới 10 tên đại yêu. 10 tên đại yêu mặt đột nhiên bặm mẹo, muốn thi triển thần thông ngăn cản kia phá không mà đến lục quang. Nhưng lục quang tốc độ cực nhanh, một cái hô hấp chính là mấy vạn dặm xa. 10 tên chân tiên cảnh đại yêu còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị đụng thành mảnh vỡ, hóa thành một đoàn huyết vụ. "Ách, lão Lý, ngươi có cảm giác hay không đụng vào thứ gì?" Nguyên tử thắng gấp chính là rời xa đạo tông mấy vạn dặm. Thượng như là, trở về nhìn xem. Vừa rồi đi ngang qua cái kia tông môn có chút quen mắt, Lý Trường Sinh lúc này để Nguyên tử trở về ngắm một chút. Nguyên tử trở đi Lý Trường Sinh, phóng ra tứ chi, một hồi liền xuất hiện tại đạo tông trên không. "Ta đạo là cái gì đây? Nguyên lai là mấy cái tiểu côn trùng." Nguyên tử nhìn xem sững sờ tại nguyên chỗ còn chưa lấy lại tinh thần 10 đạo long hồn thấp giọng nói: "Ngươi, ngươi, ngươi." 10 đạo long hồn nhìn xem đột nhiên xuất hiện lục sắc đại ố quy nội tâm tràn đầy sợ hãi, có chút hoài nghi Long Sinh. "Cái này mẹ nó là quái vật gì a? Ngươi cái gì ngươi?" Nguyên tử một mặt ôn hòa vươn vừa dài vừa lớn quy đầu, một ngụm đem 10 đạo long hồn nuốt vào trong bụng. "Chân long chi hồn mà thôi, nó ăn không ít." Phía dưới 56 cái lao đầu tử nhìn thấy trong hư không một người một rùa thật lâu không nói lời gì. Lý Trường Sinh nhìn bọn hắn một chút, gặp bọn họ không nói lời nào, lúc này vô vô Nguyên tử lưng. Giá hiệu nó đi đường. Hưu. Nguyên tử lần nữa hóa thành một đạo lục quang biến mất ở phương xa chân trời. Thật lâu. Các ngươi nhìn thấy cái gì? Rùa đen, thiếu niên. Lục sắc rùa đen, màu xanh thiếu niên. Thiếu niên kia khá quen, giống như ở đâu gặp qua. Lao tổ. Thân là đạo tông đời thứ hai tông chủ lão đầu đống nhiên hô lớn. Còn lại 55 cái lao đầu nhao nhao đưa ánh mắt về phía hắn, mặt mo biểu lộ tựa như lại nói. Người kêu người nào lao tổ a? Nơi này giống như đều có thể bị người gọi lao tổ nha. Nhưng bọn hắn giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vô đầu hô lớn. Lao tổ. 56 cái lao đầu hoàn toàn tỉnh ngộ, phóng lên tận trời, hướng Lý Trường Sinh biến mất phương hướng đuổi theo. Huyền Vi vực, Vấn Tiên Cung. Vấn Tiên Cung là thần bí yêu binh giáng lâm cái thứ nhất tông môn, giờ phút này lớn như vậy tông môn đã triệt để biến thành yêu binh cứ điểm. Hàng ngàn con đại yêu đem nơi này chế tạo thành tẩm cung của mình, đến mãi không hết tu sĩ nhân tộc bị vận chuyển về nơi này cung cấp bọn chúng sử dụng. Nhưng lại tại những này yêu binh ăn đang vui thời điểm, một đạo lục quang từ xa bên cạnh chân trời mà tới. Lục quang tốc độ cực kỳ nhanh, chớp mắt liền trực tiếp đánh vỡ Vấn Tiên Cung hộ tông đại trận xuất hiện tại trong sân động. Đại yêu nhóm bị đột nhiên xuất hiện quấy rầy tức giận không thôi, nhao nhao cầm lên giá hỏa liền hướng quảng trường đi đến. Bọn chúng ngược lại muốn xem là cái nào đồ không có mắt đến địa bàn của bọn nó muốn chết. Mấy trăm con chân tiên cảnh đại yêu đi vào quảng trường thời điểm, một thiếu niên từ một con to lớn lông xanh mai rùa bên trên nhảy xuống tới. Yêu rơi xuống tới. Thiếu niên rất tùy ý hỏi một câu. Nhìn thấy thanh ý thiếu niên tùy ý bộ dáng, một con đại yêu ngạc nhiên sau cực độ khó chịu quá to. Nhân loại, ngươi muốn chết sao? Còn có ngươi cái này Lục Vương Bát. Lục Vương Bát? Cái này đáng chết xấu đồ vật thế mà gọi nó Lục Vương Bát. Nguyên tử nghe ngóng giận dữ. Nó thiên tính ôn hòa, từ trước đến nay không thích cùng người khác tranh đấu, nhưng nó ghét nhất bị người hô con rùa, nhất là Lục Vương Bát. Đáng chết tiểu côn trùng. Đại đạo bị che đậy, nguyên tử xuất thủ không cần áp chế, nguyên bản lại ngắn lại thô rùa vây đuôi một cái, một đạo lục sắc yêu nguyên bắn ra. Kia nói Lục Vương Bát đại yêu nhìn cái này cực độ đơn giản công kích, tùy ý bắn ra một đạo màu đỏ yêu nguyên. Loại này hạ giới thổ dân trước mặt chúng thật sự là không nổi lên được gió to sóng lớn gì, một tay liền có thể. Ầm ầm. Đại yêu còn chưa kịp phản ứng, nó bắn ra yêu nguyên liền trực tiếp bị chôn vùi, kia lục sắc yêu nguyên lấy cực nhanh tốc độ đâm vào trên người của nó. Lục sắc yêu nguyên nhập thể. Bành. Đại yêu thân thể trực tiếp nổ tung, biến mất vô tung vô ảnh. Trốn. Một bên nguyên bản định ăn Lục Vương bắt chúng yêu nhìn thấy một màn quỷ dị này trong lòng chỉ có một cái tưởng niệm. Có thể tùy ý một kích đem chân tiên cảnh đại yêu xóa đi, cái này lục sắc con rùa thực lực tuyệt đối cao bọn chúng một cái đại cảnh giới trở lên. Lý Trường Sinh nhìn thoáng qua chạy trốn tứ phía đại yêu rỗi ra ngón tay thon dài, đối lư không nhẹ nhàng điểm một cái. Cả phiến thiên địa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, nguyên bản hóa thành lưu quang chạy trốn chúng yêu nhóm trực tiếp bị khóa chết trên không trung. Thật vất vả tới làm một lần khách, các ngươi chạy cái gì? Lý Mô cũng sẽ không ăn các ngươi. Nhìn như người vật vô hại cùng kia cực độ giọng ôn hòa lại làm cho tất cả đại yêu hoảng sợ không thôi. Bọn chúng liều mạng vận chuyển thể nội yêu nguyên, ý đồ tránh thoát trói buộc, thoát đi cái này kinh khủng một người một rùa. Tiền bối, tiền bối, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Một chút nhát gan đại yêu triệt để từ bỏ chống cự, nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ, không có chút nào lúc trước miệt thị chi tình. Thật tình không biết Lý Trường Sinh cũng không có ý định giết bọn nó. Tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, mấy trăm con đại yêu thân thể phảng phất bị người đoạt xá không bị khống chế trở về ngược lại. Oeng. Một sát na, mấy trăm con yêu thú thân thể trực tiếp nện ở trên quảng trường, sàn nhà vỡ vụn, nhấc lên một chút bụi đất. Nói đi, tới đây giới làm cái gì? Làm sao xuống tới? Làm sao trở về? Lý Trường Sinh một tay phía sau, đi từ từ đến đập xuống đất chúng yêu bên cạnh. Đại nhân, đại nhân. Mấy trăm con đại yêu cùng nhau mở miệng, thanh âm có chút ầm ĩ. Lý Trường Sinh nhíu mày, bắn ra một đạo thanh quang, tất cả đại yêu cùng nhau ngậm miệng lại. Người nói trước đi. Hắn tùy ý chỉ trước mặt đỉnh đầu bốn góc, có lưu cái đuôi to hình người yêu thú. Đại, lớn. Đại nhân, chúng ta phụng tiên hoàng chi mệnh, đến đây tìm quy tư tiên hoàng tung tích. Thuận đạo trợ giới này, yêu tộc thống lĩnh giới này, bị yêu cầu nói chuyện đại yêu nói chuyện đức quãng, thân thần đang không ngừng run rẩy. DS mới tăng thêm cảnh giới, chân tiên cảnh, huyền tiên cảnh, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, kim tiên cảnh, tiên vương cảnh, tiên hoàng cảnh, tiên quân cảnh, tiên tôn cảnh, tiên đế cảnh. 37.